Hạ Nhược Băng hiển nhiên đối với hắn và nhị thuốc sự việc của nhau không biết gì cả, nghe thanh âm thật giống nhận được điện thoại của hắn vẫn rất hài lòng, nói: "Thế nào thần tượng, mới tách ra như thế một hồi đã nghĩ ta à? Ngươi thượng người bạn gái biệt ly không có nghi, nếu như phân suy nghĩ một chút ta à?" Lý Vệ Đông không sợ nhị thuốc cái loại này thân thủ khá lắm, chỉ sợ Hạ Nhược Băng loại này nói chuyện không có ngăn cản, tuy rằng cũng biết nàng chính là loại tính cách này yêu thích nói giỡn, nhưng vẫn là không quen lắm. Ho khan một tiếng, có điểm lúng túng nói: "Hạ Nhược Băng bạn học, có chuyện ta muốn mời ngươi giúp một việc." Không nghĩ tới Hạ Nhược Băng rất thẳng thắn một cái từ chối, không giúp. Lý Vệ Đông sửng sốt, hỏi: "Vì sao?" "Không được cái gì, ai bảo ngươi đem ta gọi quê mùa như vậy?" "Vẫn Hạ Nhược Băng bạn học, phi. Vừa nãy ngươi sở đều sở soạn, làm sao không có như thế đứng đắn?" "Khái khặc, khắc khái." Lý Vệ Đông nhất thời không nói gì mà chống đỡ, Hạ Nhược Băng khanh khách nở nụ cười, nói dẫn nhi, xem đem ngươi sở đến. "Không có chuyện gì, lần trước ta hôn ngươi, lúc này cho ngươi sở trở về, chúng ta coi như hòa nhau rồi." "Có chuyện gì, nói đi." Lý Vệ Đông mồ hôi một thoáng, nói: "Băng Băng, ta đối với châu báu ngọc thạch cái gì một chữ cũng không biết, muốn hỏi một chút ngươi, nếu như ta có một ít châu báu nghị bán đi, không tìm châu báu hành lợi của, vẫn hẳn là tìm nơi nào?" "Bán đi? Ngươi còn băn khoăn ngươi cái kia viên ngọc lục bảo ni a?" Hạ Nhược Băng khe khẽ thở dài, nói: "Nhị thúc ta cả đời này đều cùng ngọc thạch giao thiệp với, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm, hắn nói là hàng ái, chắc chắn sẽ không tính sai." "Làm sao, ngươi vẫn không tin được ta a?" Lý Vệ Đông sớm đoán được nàng sẽ như vậy hỏi, vội vã dựa theo biên hào cớ nói: "Không đúng không đúng, không có ý kia. Là như vậy, nhà ta có vài món tổ truyền đồ trang sức, hiện tại trong nhà cần dùng gấp tiền nghĩ bán đi. Những đồ vật này nếu như mua được châu báo hành, ta sợ bọn hắn hội ép giá, cho nên muốn tìm cái ổn thỏa một điểm con đường bán đi, ngươi có thể giúp ta sao?" Hạ Nhược Băng suy nghĩ một chút, nói: "Ta cũng không gặp ngươi, ta Ngọc Phong trai, chủ làm chính là Ngọc Thạch, nếu như là đồ trang sức đồng thời nhiều năm thay mặt lời của, ta cũng có thể thu, chỉ sợ đánh giá bất hảo giá cả, đối với ngươi chính là tổn thất. Nếu không như vậy, hai ngày nữa Nghiêm Châu có cái châu báo ngọc thạch triển, đấu giá tại chỗ biết, tại nghề này quy mô xem như là to lớn nhất. Ta cùng nhị thúc đang chuẩn bị đi tham gia, ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi nhìn?" Lý Vệ Đông hưng phấn nói: "Đấu giá tại chỗ hội. Vậy thì tốt quá. Có thể bán liền bán không xong ta cũng có thể mở mang tầm mắt." Hạ Nhược Băng nói cho hắn biết ngày chuyến bay, để hắn đính vé máy bay. Nói chuyện phiếm vài câu, lược hạ điện thoại. Lý Vệ Đông lúc này mới nhớ tới thật giống cùng nhị thúc từng nói cùng Hạ Nhược Băng giữ một khoảng cách, nếu như lão đầu biết mình cùng theo một lúc đi Nghiêm Châu, nhất định tức giận gần chết. Bất quá vì thuận lợi đem thánh thú chi lệ ra tay, cũng không cần biết nhiều như vậy, một cái tao lão đầu tử coi như vũ lại, chỉ cần mình cẩn trọng phòng bị, lượng hắn cũng không thể đem mình tại sao. Mở ra nhẫn chứa đồ giới, vật phẩm bên trong, thánh thú chi lệ là vội vã tua tay, còn có một viên tinh phách thạch, là vì làm phục sinh lang thần chi nhánh nhiệm vụ. Còn lại một cái, là mị lực bảo thạch, mị lực giá trị ra 2, Lý Vệ Đông nguyên bản còn muốn đánh giá cái giá cả nhìn lớn như vậy một viên ruby đến cùng có thể giá trị bao nhiêu tiền, cho ngày hôm nay này náo trò, cũng vô tâm tình, quản hắn 3721. Vẫn là trước tiên trói chặt trang bị lại nói, tỉnh bị người ghi nhớ. Lấy ra mị lực bảo thạch, lựa chọn trói chặt xác nhận. Một đạo nhàn nhạt hồng quang lóe lên, bảo thạch dần dần biến thành trong suốt, biến mất ở hàng hạ. Lý Vệ Đông vội vã chạy đến trước gương soi rọi, tâm nói mị lực giá trị ra 2, coi như bất biến thành cái gì Phan An Tống Ngọc, ít nhất cũng nên là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, cái gì chứ? Ai biết này một soi gương, nhưng thất vọng, chính mình vẫn là ban đầu cái kia một bộ tôn vinh, cũng không hề có một chút chỗ đặc biệt. Chương 103, nỗi lo về sau. Buổi tối thời điểm, cha mẹ trở lại, Lý Vệ Đông ra khỏi phòng thời điểm mẹ chính đang châm trà, vừa nhìn thấy Lý Vệ Đông, a một tiếng đem chén trà cho đánh đổ, cũng bất chấp thu, chỉ vào Lý Vệ Đông nói: "Nhi tử ngươi." "Ngươi?" Lý Chấn Cương nghe được vang động đội vã đã chạy tới hỏi: "Hài nhi hắn mụ, thế nào?" Tôn Tú Lan từ trên xuống dưới đánh giá Lý Vệ Đông, nói: "Cũng không có gì. Thật kỳ quái, vừa nãy nhìn thấy nhi tử, ta còn tưởng là một người khác nhi, sợ hết hồn, chẳng lẽ là mấy ngày này quá mệt mỏi hoa mắt." "Hắn ba, ngươi có phát hiện hay không ta nhi tử có chút không giống nhau?" "Không giống nhau? Nơi nào không giống nhau?" Lý Chấn Cương kéo quá nhi tử, trước sau trái phải nhìn một cái, không do nói: "Không, có cái gì à, đó không phải là ta nhi tử sao?" "Ta nói Hải nhi hắn mụ, ngươi mới bao nhiêu tuổi, sẽ không phải thật sự hoa mắt chứ?" "Không có sao." Nhưng là hắn." Tôn Tú Lan dùng một loại cực kỳ quái lạ ánh mắt nhìn Lý Vệ Đông, buồn bực lắc đầu tự nói: "Này là thế nào đây? Ngược lại ta xem nhi tử chính là cùng trước đây không giống nhau." "Đông tử, ngươi bộ y phục này mặc vào rất đẹp trai à, lúc nào mua, ta làm sao chưa từng thấy ngươi xuyên qua?" Lý Vệ Đông mồ hôi một thoáng, nói: "Mẹ này không phải quần áo mới à, hay là đi năm mua nhi có được hay không? Cha đáp ứng ta phạm tư chiết, đến bây giờ cũng không có mua đây." "A, thật sao?" Tôn Tú Lan rất là hoài nghi lôi nhi tử quần áo nhìn kỹ một chút, cười nói: "Nhi tử ngươi càng ngày càng xoài à, mặc kệ mặc quần áo gì đều như thế tinh thần. Chẳng trách vi vi như vậy đẹp đẽ nữ hải, đều có thể coi trọng nhà chúng ta đông tử, nguyên lai ngươi đẹp trai như vậy, mẹ bình thường đều không nhìn ra." Lý Chấn Cương lập tức nói: "Cái gì a, đây là hắn lao tử gen ưu tú, di truyền hảo. Ta Lý Chấn Cương nhi tử, lúc nào không phải đẹp trai như vậy?" Liền các ngươi nữ nhân cả kinh một trận. Lý Vệ Đông lúc này từ lâu nghĩ rõ ràng là xảy ra chuyện gì, không cần phải nói, nhất định là mị lực bảo thạch thuộc tính thêm được, mị lực giá trị ra 2. nguyên lai hiệu quả này chỉ đối với người khác phái hữu hiệu, vì lẽ đó mình và cha đều hoàn toàn nhìn chưa ra. Thế nhưng từ Tôn Tú Lan ngạc nhiên cùng than thở trong ánh mắt không khó nhìn ra, cái này mị lực giá trị ra hai, đối với nữ sinh không thể nghi ngờ là nắm giữ tuyệt đối lực sát thương. Mị lực đồ vật này đến cùng thể hiện ở nơi đâu, rất khó nói được rõ ràng. Nếu như đơn thuần từ tướng mạo thượng nói đi, có nhiều như vậy nam sinh trưởng cũng không kém, nhưng chính là thế nào biểu hiện đều không làm cho người yêu thích, như Tôn Hồng Lôi trưởng xấu như vậy, mắt nhỏ bẹp nhưng là điện lực mười phần. Lý Vệ Đông tướng mạo cũng tuyệt không có đạt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần mức độ, miễn cưỡng có thể phân chia đã có mấy phần tiểu xoáy một loại kia, trước đó bởi vì có cái tinh thần ra hai thuộc tính thêm được, hướng về nhân trước nhất trạng, một cách tự nhiên có vẻ tinh khí thần tràn trề, vì lẽ đó tất cả mọi người nguyện ý xem hai mắt. Thế nhưng cái này mị lực ra hai, nhưng cùng tinh thần thuộc tính có bản chất khác biệt, đó là D. Đối với nữ sinh một loại tâm lý thượng sức mê hoặc, tuyệt đối tính sát thương vũ khí. Lý Vệ Đông lúc này cũng vô tâm tư tưởng những này, xoáy lại không thể coi như ăn cơm, hắn bây giờ mãn đầu góc đều là thánh thú chi lệ, đều là tiền. Ăn qua cơm tối, cha mẹ như bình thường một dạng xem TV, Lý Vệ Đông lại ở trong phòng khách cũng không đi vọc máy vi tính. Lý Chấn Cương nhìn ra hắn có chút không đúng, kỳ quái nói, nhi tử ngươi ngày hôm nay là thế nào? Có lời gì thật không tiện nói, không biết. Sẽ không phải vi vi có chứ? Ảm. Lý Vệ Đông một con bạo mồ hôi, nói, cha ngươi liên tưởng cũng quá phong phú chứ. Chúng ta bây giờ là xác định quan hệ, còn không tới ngươi nghĩ tới một bước kia nhi có được hay không, ngươi đem ngươi nhi tử xem là người nào. Lý Chấn Cương nhíu môi nói, vậy thì có cái gì, thật có cũng không có cái gì a. Ngươi xem lầu số 6 Lao Vương, nhi tử mới 19, tôn tử đều có thể đánh tương du. Ta nói nhi tử, nối roi tông đường là hiếu đạo, ngươi phải nắm chặt mới được a. Ta. Lý Vệ Đông liếc mắt, lần thứ hai đối với cha triệt để không nói gì. Tôn Tú Lan vỗ Lý Chấn Cương một cái tát, nói, ngươi có thể hay không giáo nhi tử điểm hảo, không cân nhắc đông tử, lẽ nào để vi vi đĩnh cái bụng lớn đến trường đi a? Không có cái đứng đắn. Đông tử ngươi đừng nghe hắn, có chuyện gì cùng mụ nói. Ngược lại người trẻ tuổi tận lực hay là muốn tiết chế một điểm, nếu là thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng không sợ. Sinh viên đại học hiện tại cũng có thể kết hôn chứ. Lý Vệ Đông cười khổ không được, nửa ngày mới nhớ tới chính mình muốn nói gì, hai người các ngươi đừng có đoán mò có được hay không, ta muốn nói với các ngươi không phải việc này. Ta là muốn hỏi một chút chúng ta chuyện làm ăn hiện tại đến cùng kiếm tiền à không? Hoàn Thành à, hiện tại tiểu thương phẩm bán sỉ thị trường là ngươi đồ đệ Vu Hải Long địa bàn, nguyên lai lưu tứ cổ phần đều hoa đến hắn cái kia đi tới, đối với nhà chúng ta tương đương chiếu cố. Hiện tại quay hàng phí không cần nộp, một năm chính là không công tỉnh ra 30.600, vận việc một năm toán hạ xuống, kiếm cái 80.000 10 vạn hẳn là gần như. Ngày hôm trước Vũ Hải Long vẫn đi qua chỗ của ta, nói để cho ta lại tuyển hai cái quầy hàng, hoàng kim đoạn đường hơn nữa không cần tiền, nhưng ta không dám muốn. Nói tới đây, Lý Chấn Cương nghiêng đầu sang chỗ khác kỳ quái nhìn Lý Vệ Đông, nhi tử ngươi hỏi cái này làm gì, sợ sau này ngươi kết hôn cha không bỏ ra nổi tiền tới sao? Lý Vệ Đông vội va nói, vậy còn sớm rất nghi, hơn nữa kết hôn là của chính ta chuyện, các ngươi cũng đừng quan tâm. Ta là cảm thấy chúng ta chuyện làm ăn quá mệt mỏi, hơn nữa cũng không phải là đặc biệt kiếm tiền. Lại nói quay đầu lại ta đi đến trường, trong nhà chỉ còn lại hai người các ngươi, bằng không chúng ta dọn nhà ba có được hay không? Cha mẹ đều là sửng sốt, chăm miệng một lời nói, dọn nhà. Chuyển tới nơi nào, Trung Hải thị sao? Lý Chấn Cương lông mày bất giác nhíu lại, nói, nhi tử, tuy rằng chúng ta hiện tại có điểm tiếp tục, cũng không thể như những kia nhà giàu mới nổi một dạng có điểm tiền liền thiêu bao a, hiện tại này giá hàng, mấy trăm ngàn đồng tiền nhiều lắm cũng là phải mua căn hộ tử, còn phải là phổ thông đoạn đường phòng ở, ngươi quay đầu lại đến trường, công tác, kết hôn, dùng tiền địa phương có nhiều lắm, chúng ta điểm ấy dự trữ đủ làm gì? Còn phải nỗ lực tích góp tiền mới được. Ca lại nói Trung Hải thị mặc dù là tỉnh lỵ, so với Ninh Cảng phải lớn hơn, chúng ta là 3 năm trước đây từ nơi nào chuyển lại đây. Hừ, ân tình ấm lạnh, chỗ kia ta xem không đi trở về cũng được. Tôn Tú Lan cũng nói, đúng vậy nhi tử, không nói đến về Trung Hải như thế nào, chính là chuyện làm ăn này là mất đi quái đáng tiếc. Một năm cũng là 10 vạn khối tiền thu, ta với người ba đều là hạ cường, không dựa vào cái này chúng ta dựa vào cái gì sinh hoạt ta. Càng không cần phải nói ngươi học phí sinh hoạt phí. Lý Vệ Đông sớm biết nói ra dọn nhà hai chữ này, liền nhất định sẽ gặp phải ba mẹ phản đối, thế nhưng hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khuyên bảo bọn họ. Hắn sở dĩ nghĩ đến muốn dọn nhà, nguyên nhân rất đơn giản, thánh thú chi lệ là một bảo vật vô giá, nhưng cùng với lúc cũng sẽ mang đến ý không ngờ rằng nguy hiểm. Có câu nói gọi là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ, mặc kệ khối bảo thạch này có hay không có thể thuận lợi tuột tay, một bút chưa từng có của cải, đều sẽ để cái này phổ thông không thể lại phổ thông gia đình, xa vào đến không thể nào đoán trước trong lúc nguy cấp. Ngày hôm nay nhị thúc âm thầm theo dõi, đây chính là cho Lý Vệ Đông một cái tín hiệu, này lao đầu có thể làm như vậy. Người khác cũng một dạng có thể làm được, mà hắn cho dù có một thân trang bị, lại như bức thuộc tính, cũng không thể nào 24 giờ canh giữ ở trong nhà bảo vệ cha mẹ. Quay đầu lại nếu là thật bị tặc cho nhớ rõ rồi, vậy thì hỏng bét. Tỷ như một ít chúng rồi 5 triệu vẽ sổ số gia đình, trước tiên nghĩ đến chính là dọn nhà rời đi, đây tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Huống chi này viên thánh thú chi lệ giá trị, có thể nhiều lắm thiếu chú 5 triệu vẽ sổ số. Vì giải quyết cái này nỗi lo về sau, mặc kệ cha mẹ có đồng ý hay không, Lý Vệ Đông quyết định chủ ý, nhất định phải dọn nhà. Chương 104. Trong mắt cha mẹ đại nhân, khuyên bảo cha mẹ dọn nhà, còn muốn từ bỏ làm thật là nhiều năm tiểu sinh ý, thật sự là một cái chuyện rất khó, Lý Chấn Cương đôi đều nhận định Lý Vệ Đông là có chút tiền liền bắt đầu tiêu bao, nói cái gì cũng không chịu nghe. Bất đắc dĩ Lý Vệ Đông chỉ cần sử dụng tuyệt chiêu, nói, ta muốn cho các ngươi dọn nhà, không phải chuyển về Trung Hải, là muốn tốt nhất có thể tìm cái thành thị nhỏ, ai cũng không tìm tới địa phương, chỉ cần có tiền, ở nơi đâu đều là một dạng sinh hoạt. Ba, mụ, chuyện này ta tạm thời vẫn chưa thể giải thích với các ngươi rõ ràng, thế nhưng các ngươi tin tưởng ta, nhi tử đã trưởng thành, sẽ không đầu nóng lên cầm nhà chúng ta sinh hoạt nói giỡn. Còn tiền các ngươi không cần lo lắng, coi như không có mở cửa, ta khẳng định cũng có thể ghi. Em mở được tiền nhiều hơn tới nuôi sống các ngươi. Lao hai cái nhìn nhau một mắt, không hẹn mà cùng khẩn trương lên. Lý Vệ Đông lời của tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại Ninh Cảng, có thể sẽ có đại sự gì muốn phát sinh. Trầm mặc nửa ngày, vẫn là Tôn Tú Lan không nhịn được nói, nhi tử, ngươi có phải hay không làm chuyện xấu gì, vẫn phải là tội Vu Hải Long những người kia. Lúc trước Vương trưởng cục nhưng là đáp ứng xảy ra chuyện hắn phụ trách, hắn cũng không thể nói không tính a. Lý Vệ Đông muốn chính là hiệu quả này, cười cười nói, ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, vi phạm pháp lệnh chuyện ta sẽ không làm ra. Những việc này các ngươi cũng đừng quản, ngược lại nghe ta chuẩn không sai. Các ngươi cũng bận rộn cả đời, trước tiên tìm một nơi hưởng hưởng thanh phúc, không bao lâu, nhà chúng ta hẳn là sẽ có rất nhiều tiền, các loại, chờ, tất cả đều an ổn chúng ta lại chuyển tới cùng nhau, không phải rất tốt mạng. Lý Chấn Cương thở dài, nói, Đông tử, ngươi bây giờ là đại nhân, hơn nữa cha đời này đều là cái tiểu thị dân, cũng không có năng lực gì, ngươi cùng Vu Hải Long những người kia chuyện, cha cũng không phải là hiểu lắm, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, có tiền hay không cũng không muốn khẩn, an toàn là số một. Chúng ta một nhà ba người đều tốt hảo, đây mới gọi là cái gia à, cũng không thể bởi vì chỉ muốn kiếm tiền, kết quả là đem chính mình ném vào, không đáng. Kỳ thực chúng ta lão hai cái, ở nơi đâu sinh hoạt đều là mở dạng, then chốt là chính ngươi, nhưng nhất thiết phải cẩn thận, ngươi là cha mẹ đời này hy vọng duy nhất, hiểu không? Lý Vệ Đông trịnh trọng gật đầu một cái. Tôn Tú Lan vội và nói, lao lý, ngươi thật muốn nghe nhi tử a? Không nghe làm sao bây giờ, lẽ nào ở lại chỗ này kéo hắn chân sau a? Lý Chấn Cương lấy ra hộp thuốc lá, làm mất đi một nhánh cho Lý Vệ Đông, mình cũng đốt, tàn nhẫn hút một hơi, nói, nhi tử theo ta không giống nhau, sẽ không giống ta như thế không có tiền đồ, hắn sau này nhất định có thể nổi bật hơn mọi người. Người đàn ông sao, trưởng thành nên đi xông vào một lần, chỉ cần không phải vi phạm pháp lệnh, ngươi làm cái gì cha cũng không có điều kiện ủng hộ ngươi. Kỳ thực Lý Chấn Cương người này, bình thường cùng nhi tử giao lưu cũng không nhiều, thế nhưng chân chính có chuyện thời điểm, nhưng xưa nay nghiêm túc. Lý Vệ Đông chỉ cảm thấy mũi hơi đau xót, vội vã che giấu đốt thuốc lá. Đây là hắn lần đầu tại trước mặt cha mẹ hút thuốc, cảm thấy giờ khắc này đã chân chính trở thành trong mắt cha mẹ đại nhân, trong lòng thầm nghĩ, các loại, chờ, thánh thú chi lệ thuận lợi ra tay, tất cả liền đều tốt. Cha mẹ cực khổ rồi hơn nửa đời người, cũng nên hưởng hưởng phúc, quá vừa qua cuộc sống của người có tiền. Cha mẹ, nhi tử chắc chắn sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tôn Tú Lan trong lòng vẫn cứ không tình nguyện, nhưng là không lay chuyển được gia lưỡng, không nhịn được trầm thấp khóc nước nở lên. Lý Vệ Đông chỉ có thể không ngừng mà khuyên lơn, Lý Chấn Cương nhưng phô trương ung dung cười nói, hành rồi ngươi đừng quên nàng, nữ nhân chính là như vậy, tóc dài kiến thức ngắn, đầu óc không xoay chuyển được. Dọn nhà chuyện định ra tới, một nhà ba người liền bắt đầu thương lượng cụ thể làm sao chuyển tới nơi nào. Lý Chấn Cương đưa ra về với ông bà yên này, nơi nào phong cảnh khí hậu cũng không tệ, tiêu phí cũng không cao, then chốt là khá quen thuộc, quay đầu lại có thể lại tìm chút gì tiểu sinh ý làm. Tôn Tú Lan một là không yên lòng nhi tử, đồng thời cũng đĩnh không nỡ bỏ trong nhà chuyện làm ăn. Dù sao một năm cũng có 10 vạn tả hữu tiền thu, như thế ném quái đáng tiếc, đưa ra nghĩ đổi đi ra ngoài. Mặt khác ra điều chuyện, phòng ở cũng dự định bán đi, ngược lại đó là một lão lâu hơn nữa chỉ có 60 mét vuông, ba thanh ở đều hiểm khó khăn. Lý Vệ Đông chỉ sợ đêm dài lắm ngộng, cùng ba mẹ thương lượng một thoáng, phòng ở do hắn tiền lời, chỗ ở của mình cũng không cần phải lo lắng, lâm thời mượn cái phòng ở hoặc ở khách sạn, ngược lại lại quá hơn một tháng liền muốn đến trường đi tới. Còn chuyện làm ăn, làm mất đi xác thực đáng tiếc, cũng muốn nổi lên bạn thân Quách Đại Bằng, hắn gia đình điều kiện vốn là bất hảo, nhi tử lại lập tức phải lên đại học, gánh nặng nhất định rất nặng, không bằng đem chuyện làm ăn để hắn ra tiếp nhận đi. Ngày thứ hai, Lý Chấn Cương đôi không có ra than, vội vàng ở nhà thu dọn đồ đạc. Kỳ thực cũng không có gì hay thu thập, gia cụ, gia điện cái gì đều lưu lại theo phòng ở cùng nhau bán đi là được, chỉ đơn giản thu thập một ít quần áo cái gì, đóng gói phát đi liền trở thành. Lý Vệ Đông đi tới Quách Đại Bằng ra, vừa đúng cha mẹ của hắn cũng tại. Mẫu thân hắn thân thể bất hảo, là một ấm sắt thuốc, phụ thân lại hạ cương hơn nữa không có nhất nghệ tinh, chỉ có thể khắp nơi đánh làm công công. Hiện tại nhi tử chỉ lát nữa là phải lên đại học, là một khu nhà hai bản thể giáo, học phí liền thành vấn đề lớn, đang đông na tây mượn, chung quanh cầu người. Lý Vệ Đông đem ý đồ đến nói chuyện, Quách Đại Bằng phụ thân đầu tiên là một trận kinh hỉ, tiếp lấy lại là một trận than thở, nói, Đông tử, nhà các ngươi hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng là ngươi xem ta ra điều kiện này, nơi nào còn có tiền đổi chuyện làm ăn a? Ai, không sợ ngươi chê cười, Đại Bằng học phí hiện tại ta vẫn không có tập hợp a, quay đầu lại cái này đại học có thể hay không niệm thượng đều khó mà nói, ta. Ai, ta con mẹ nó quá bất ức, đời này sống nguồn phí. Nói xong túi đầu trầm ngồi ở trên ghế, một nhánh tiếp một nhánh hút thuốc. Hắn đánh chính là một khối tiền một bao bạch cây nho, rất là sang nhân. Quách Đại Bằng một hạng đều rất hiểu chuyện, cười cười nói, không lên học cũng không có gì, vừa đúng tìm cái hoạt làm, cũng có thể giúp ta bà chia sẻ. Hắn lời này nói ung dung, trong đầu không biết làm sao khổ sở đây. Lý Vệ Đông ở trong lòng thở dài, người nghèo tháng ngày a. Suy nghĩ một chút nói, thúc, ta xem như vậy đi, ngược lại nhà ta hiện tại cũng không cần tiền gốc, chuyện làm ăn ni ngươi trước hết nhận lấy, hàng đều là sẵn có, ngươi chỉ cần nhìn than bán hàng là được. Kiếm tiền coi như ngươi, tiền vốn mà ngươi chừng nào thì dễ dàng lại cho không mượn, không tiện liền là xong. Tại tiểu thương phẩm bán sỉ thị trường, một tháng kiếm cái 3-5 ngàn hẳn là không thành vấn đề đi, nói như thế nào cũng muốn để đại bằng lên đại học a. A. Gia Lượng nhất thời đều ngây ngẩn cả người, ngươi xem ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì cho phải. Quách Đại Bằng một phát bắt được Lý Vệ Đông tay nói, không được không được, Đông tử, nhà chúng ta cũng không thể bạch chiếm nhà ngươi tiện nghi. Dựa vào, chúng ta là bạn thân, ngươi lại nói ta như vậy bạn ngươi. Lý Vệ Đông đập Quách Đại Bằng một quyền, nhưng đã quên hắn có cái sức mạnh ra hai, nên Quách Đại Bằng một trận nhe răng trợn mắt. Lý Vệ Đông đối với hắn phụ thân nói, thúc, ngươi xem như vậy thành sao? Chuyện này làm sao lại nói, Đông tử, ta. Cái này Phương Bắc Hán tử lúc này nghẹn ngào nói không ra lời, nước mắt cũng bắt đầu tại vành mắt trong đảo quanh. Lý Vệ Đông sợ hắn khóc lên, vội vã chuyển hướng câu chuyện nói, chuyện làm ăn thượng chuyện ngươi không cần quá lo lắng, bán sỉ thị trường một loại đều có cố định khách hàng cùng giá cả, trực tiếp nhận lấy liền có thể vào tay. Khả năng bình thường còn cần giao hàng, nhà ta lập tức sẽ dọn nhà, còn có chiếc Tùng Hoa Giang loại nhỏ, phá là phá một điểm, bất quá thủ tục đều đầy đủ hết. Ngược lại cũng bán không lên giá cả, thúc ngươi trước hết dùng đi, không có hộ chiếu thuê cá nhân trước tiên cầm lái cũng được. Các loại, chờ, sau này điều kiện tốt một điểm, để Đại Bằng đi thi cái hộ chiếu, cũng có thể giúp ngươi đưa cái hàng cái gì. Quách Đại Bằng phụ tử cảm kích, dĩ nhiên là không cần phải nói. Cứ như vậy, bán sỉ thị trường chuyện làm ăn giao cho hắn ra. Lý Chấn Cương nhân rất đại độ, nhi tử nếu cầm chủ ý, hắn cũng không có biểu thị dị nghị, ngay cả tồn kho cũng không có điểm, liền xe cái gì toán chung một chỗ định giá 80 ngàn khối, trực tiếp giao quá khứ. Quách Đại Bằng phụ thân là cái rất bướng bỉnh người, kiên trì cho Lý Chấn Cương đánh nợ cái, vẫn chỉnh trọng xoa bóp dấu tay. Phòng ở tạm thời còn có thể ở, ngược lại không vội vã bán đi, sau 2 ngày, cha mẹ bước lên phía Bắc đoàn tàu. Lý Vệ Đông lúc này mới toán thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết nỗi lo về sau, tiếp đó nên là như thế nào đem này viên giá trị liên thành bảo thạch thánh thú chi lệ ra tay rồi. Lý Vệ Đông đã đính hảo rồi vé máy bay, chờ mong cùng Hạ Nhược Băng này một chuyến Nghiễm Châu hành trình, có thể nghĩ thầm được chuyện. Chương 105, bảo thạch mị lực không cách nào chống cự. Ngay buổi trưa, Lý Vệ Đông dựa theo cùng Hạ Nhược Băng hẹn cẩn thận chạy đi sân bay. Chuẩn bị đi Nghiễm Châu chuyện hắn đã cùng Diêu Vi đã nói, Diêu Vi đương nhiên cũng xảo muốn đi, nhưng là coi như cha mẹ của nàng đồng ý Lý Vệ Đông cũng không dám dẫn nàng, ai biết lần này sẽ có hay không có cái gì ý không ngờ rằng nguy hiểm. Vì lẽ đó cứ việc hữu tâm mang nàng cùng đi tới hảo nhân cơ hội chiếm cái tiện nghi, vận may tốt nói không chừng còn có thể mở cái phòng a cái gì, cũng chỉ hảo nhịn đau buông tha tốt đẹp thời cơ. Vừa tới sân bay, điện thoại di động liền vang lên, là Hạ Nhược Băng đánh tới, hai người hẹn gặp tại sân bay phòng cà phê gặp mặt. Sân bay trong mờ mờ rất nhiều, dồn dập hướng Lý Vệ Đông quăng tới ánh mắt khác thường, tỏa thang máy thời điểm phía trước hai cái mờ mờ còn bất chợt quay đầu lại miểu hắn, Lý Vệ Đông hơi ngưng lại thần chỉ nghe thấy các nàng bàn luận xôn xao. Người xem mặt sau cái kia tiểu nam sinh, oa, trường hảo có hình ác. Thật sự ư? Thật giống cái nào minh tinh dáng vẻ. Ngươi nhìn hắn tiểu hồ tử, hảo gợi cảm. Mồ hôi. Lý Vệ Đông mới nhớ tới hai ngày này bận quá, cũng không có nhớ tới cạo râu, không kìm lòng được sờ sờ. Phía trước hai cái mờ mờ cuốn quýt níu quá mặt đi. Nghe thấy được, hắn nghe thấy được. Ai nha, mắc cỡ trên người. Mất mặt cái gì, chỉ cho phép người đàn ông tán gái, không cho nữ nhân cầu kẻ ngốc ca. Hừ, nếu như hắn dám lại đây phao ta thả rằng cấp lại hắn. Hì hì, nhìn ngươi mê gái dáng vẻ. Hai câu này so với thanh âm mới vừa rồi còn lớn hơn. Rõ ràng là hữu ý để Lý Vệ Đông nghe thấy. Lý Vệ Đông khẩn trương cúi đầu, tâm nói NNZ, nguyên lai mị lực giá trị ra 2 là một cái xấu như vậy xoa chuyện. Nếu như sớm một chút đem này đồ tốt trang bị thượng, phòng trường sớm đem VV cho đẩy ngã chứ. Cũng không cần lại thắng trận bóng rổ, lại thi đại học khó khăn như vậy. Đi tới phòng cà phê, liếc mắt liền thấy Hạ Nhược Băng cùng Nhị Thúc đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Hạ Nhược Băng đang cửa trước khẩu nhìn quanh, theo dõi hắn nhìn vài mắt, lại không nói đứng lên bắt chuyện hạ cái gì. Ngược lại là Nhị Thúc vừa nhìn thấy Lý Vệ Đông, vẻ mặt lập tức trở nên khẩn trương. Lý Vệ Đông trực tiếp bước qua, cùng Nhị Thúc cùng Hạ Nhược Băng hỏi thăm một chút. Hạ Nhược Băng a một tiếng, không thể tin tưởng nói, dĩ nhiên là ngươi. Mới mấy ngày không thấy, ngươi làm sao đã biến thành bộ dáng này? Lý Vệ Đông ngày hôm nay ăn mặc một thân Lý Ninh quần áo thể thao, con lấy cái hưu nhàn bao, tại người đàn ông trong mắt đỉnh phổ thông, nhưng là tại mở mở môn trong mắt đương nhiên thì không như vậy, giơ tay nhấc chân đều mang theo vô hình mê hoặc. Lý Vệ Đông bao nhiêu đối với mị lực bảo thạch thuộc tính thêm được đã thành thói quen điểm, xem Hạ Nhược Băng khoa trương dáng vẻ cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nhún nhún vai nói, một dạng đi. Không có cảm thấy cái gì a Nhị Thúc, ngươi nói ta có phải hay không vẫn là như cũ a. Nhị Thúc gặp lại hắn liền nhớ lại ngày đó chịu nhục nhã, mặt đều thanh, nhưng khi Hạ Nhược Băng diện lại không tiện phát tác, tức giận nói, ngươi tới làm gì? Sẽ không phải trùng hợp như thế, ngươi cũng muốn ra ngoài chứ? Lý Vệ Đông cười hì hì, nói, đến sân bay tới không ra khỏi cửa, lẽ nào xem chiếu bóng a? Làm sao Băng Băng không có nói cho ngươi biết sao? Nàng nói Nghiễm Châu có cái châu đáo triển, ngược lại ta hai ngày này cũng không có việc gì, vừa đúng mang ta mở mang tầm mắt, đúng không Băng Băng? Nghe được Lý Vệ Đông kêu tên của nàng, Hạ Nhược Băng lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình này nửa ngày nhìn chằm chằm vào nhân gia một nam hải tử xem, cùng phát tài rồi mê gái tựa như, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, vội vã túi đầu đi khuấy động cà phê, ai biết tâm hoảng ý loạn suýt nữa đánh đổ cái chén. Vẫn là Lý Vệ Đông nhanh tay lẹ mắt, đưa tay đỡ lấy cái chén, nói, thế nào, không thoải mái sao? A, không có, không có chuyện gì. Lý Vệ Đông bàn tay lớn che ở nàng mềm mại trên bàn tay, Hạ Nhược Băng càng là một trận mặt đỏ tim đập, cuống quýt rút về cánh tay. Cái này nói chuyện không hề ngăn cản tiểu quá muội, lúc này càng hiếm thấy hại lên tu tới. Nàng đối với Lý Vệ Đông ấn tượng cũng không tệ, đó là bởi vì hắn bóng rổ đánh xoái, tại trên cầu trường lôi kéo khắp nơi anh tư, khó tránh khỏi để mờ mờ môn hội đối với hắn có chút ít sùng bái, thế nhưng này chỉ có thể nói là thưởng thức mà thôi. Có đôi khi ngoài miệng nói á muội lời của, vậy cũng chỉ là nói giỡn, cũng không có thật sự muốn cùng Lý Vệ Đông tới cái điện a cái gì. Huống hồ Hạ Nhược Băng cũng là cái vô cùng đẹp đẽ bé gái, ngoại trừ meo meo tựa hồ so với Diêu Vi nhỏ hơn thượng số 1, những nơi khác tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào, đặc biệt là eo thon nhỏ tinh tế mê người, càng sấn đến bình cao tiểu thí thí nói không ra gợi cảm. Trên căn bản một cái đẹp đẽ bé gái đều sẽ có mấy phần kiêu ngạo cùng rụt rè, vì lẽ đó ở trong ký ức của nàng, thật giống chỉ có nam sinh mê đắm nhìn chằm chằm nàng xem phần, nàng vẫn chưa bao giờ như hôm nay thất thố như vậy, nhìn chằm chằm một nam hải tử mê đắm nhìn hồi lâu. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy dáng vẻ, Hạ Nhược Băng liền cảm thấy rất mất mặt, tâm nói buồn tiểu thư lúc nào như thế khứ quá. Không được, cái này mặt mũi đến tìm trở về. Hừ một tiếng, nhìn Lý Vệ Đông nói, mang ngươi đi Nghiễm Châu là tham gia châu đáo triển có được hay không, cũng không phải là cho ngươi đi tham gia nhanh nam hải tuyển, ai bảo ngươi thư giãn cùng cái tiểu bạch kiểm tựa như. Ta nói Lý Vệ Đông bạn học, ngươi sẽ không phải là muốn lợi dụng ngày nghỉ làm việc ngoài giờ, cũng đi tọa cái đài, bồi cái tiểu a cái gì kiếm đồng lộc chứ. Lý Vệ Đông tâm nói dựa vào, căn bản là ngươi này nha đầu chết tiệt kia phát xuân đối với ta ý nghĩ kỳ quái có được hay không. Con mẹ nó, lão tử coi như đi làm con vịt, cũng so với các ngươi nha đầu cuộn phim có tiền đồ, một lần 2000, không giống các ngươi hừ hừ một cái chung, giá thị trường mới 100 năm, khách quen còn có thể tha một lần. Hữu tâm đỉnh nàng hai câu, nhưng là vừa nhìn nhị thúc ở bên cạnh thổi dâu mép trừng mắt, cũng rất rộng lượng bất hòa nàng một loại so đo. Trung nhị thúc nói, ngươi xem, ta không có lừa ngươi chứ. Lại nói nhiều nhân cùng đi ra môn cũng tốt, người xem ngài lớn tuổi, băng băng lại là cái bé gái, nhiều nhiều người cái chiếu cố mà. Ồ, nhị thúc ngài sắc mặt thật giống không được tốt ta, sẽ không phải là băng băng muốn dẫn ta cùng đi, lão nhân gia ngài mất hứng chứ. Nếu biết Hạ Nhược Băng là nhị tiểu thư thân phận, Lý Vệ Đông đương nhiên muốn mang ra tới ép hắn. Nhị thúc lúc này đều hận không thể nhào tới cắn hắn một cái, thế nhưng cũng chỉ có thể làm ra một bức khuôn mặt tươi cười, nói, làm sao sẽ nghi, nhiều người náo nhiệt, à, náo nhiệt. Ba người ngồi xuống uống cà phê, trong lòng đương nhiên là từng người mang ý xấu riêng. Hạ Nhược Băng liên tiếp tự nói với mình không muốn đi xem Lý Vệ Đông, nhưng dù sao là không nhịn được lén lút miểu hai mắt, vừa vặn Lý Vệ Đông ngẩng đầu, hai người tầm mắt đụng vào nhau. Lý Vệ Đông khẽ mỉm cười, nụ cười này tại Hạ Nhược Băng xem ra quả thực mê chết người không đền mạng, chính là tiểu chư nửa thân trần chiếu đều không có như vậy lực sát thương. Nàng nghe được chính mình tim đập đều gia tốc, lắp bắp nói, cái kia, ta đi hạ phòng rửa tay. Nhanh chóng đứng lên, mang theo bao bao như chỉ mai con tựa như chạy mất. Tiểu tử ngươi dám nói không giữ lời. Hạ Nhược Băng mới vừa đi, nhị thúc lập tức lộ ra giữ tợn khuôn mặt, hung ba ba nhìn Lý Vệ Đông nói, ngày đó ngươi chính mồm đáp ứng, hội cách nhị tiểu thư xa một chút, nghĩ trở mặt không công nhận sao? Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Dựa vào, ngươi con nào con mắt nhìn thấy ta không công nhận? Lý Vệ Đông nhấp khẩu cà phê, ung dung thong thả nói, ta không phải vẫn cách nàng rất xa, nói ít cũng cách xa hơn một mét đi. Kha kha, lẽ nào như vậy ngươi đều cảm thấy không hài lòng, còn muốn để cho ta cùng bảo bối của ngươi nhị tiểu thư tiếp xúc thân mật ta? Ngươi! Nhị thúc giận tí mặt, khẽ quát, tiểu tử, ngươi có phải hay không hoặc không nhịn được? Muốn chết lời của nói thẳng, ta lão đầu tử nhất định tắt thành cho ngươi. Lý Vệ Đông khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, lão đầu, kích động là ma quỷ. Bao nhiêu là tuổi vẫn như thế có thể khoác lác, không biết như vậy rất dễ dàng thượng hòa sao? Cảm thấy ngươi đánh quá ta lời của, được, tới a, phục bồi. Chương 106, nhìn lén gây ra họa. Lúc chạm vạng, máy bay đến Nghiễm Châu. Dọc theo đường đi nhị thúc đều để phòng cướp một dạng nhìn chằm chằm Lý Vệ Đông, nếu như không phải cố kỵ nhị tiểu thư Hạ Nhược Băng, phòng trưng lúc nào cũng có thể nhào lên đem hắn một cái thủy nuốt. Châu đáo triển tại Nghiễm Châu Cẩm Hán triển lãm trung tâm cử hành, ngày mai mới khai mạc, nhị thúc đã dự định vé vào cửa, đêm đó đang ở triển lãm trung tâm phụ cận tìm ra quán rượu ở lại. Hạ Nhược Băng mời khách điểm một bàn phong phú Việt món ăn. Lý Vệ Đông tâm nói ngươi là mở cửa hàng châu đáo, khẳng định có tiền vô cùng, cũng không cần thiết khách khí với ngươi, liền bỏ qua quay hàm một trận phàm ăn. Hạ Nhược Băng cô gái nhỏ này tựa hồ thật sự đối với Lý Vệ Đông động tâm tư, tới Nghiễm Châu đoạn đường này một cho đến giờ ăn cơm, đều một bên phô trương rụt rè dáng vẻ, một bên dùng cặp kia nước long lanh mắt to hữu ý vô ý lén lút hướng về Lý Vệ Đông trên người miểu. Lý Vệ Đông cảm quan siêu cấp nhạy cảm, đương nhiên sẽ không phát hiện được, chỉ là phô trương không biết. Nhị thuốc sống đến từng tuổi này, loại này mi lai nhãn khứ chuyện làm sao có khả năng nhìn chưa ra, càng như vậy lại càng lo lắng, đem Lý Vệ Đông xem chăm chú, đi nhà cầu đều muốn cùng theo một lúc đi, chỉ lo một mắt không thấy ở, để Lý Vệ Đông chui chỗ trống. Ăn cơm xong, Hạ Nhược Băng xảo muốn đi dạo phố. Cùng nữ sinh đi dạo phố là một hạng rất gian khổ công tác, đặc biệt là trong túi không thiếu tiền xài nữ sinh, quả thực là một loại giàn vặt, đợi được một nhóm ba người mang theo bao lớn bao nhỏ kéo thân thể tàn phế trở lại quán rượu thời điểm, đã là hơn 11 giờ khuya. Ba người ở tại 21 lâu, Lý Vệ Đông cùng Nhị Thúc ở một gian, Hạ Nhược Băng ở tại sát vách. Nghiễm Châu bóng đêm rất đẹp, đèn đuốc có ánh, nhiều vô số đèn nghe ông lấp lóe thành một bức mỹ lệ tranh vẽ. Lý Vệ Đông nghĩ thầm vào lúc này nếu như vi vi tại thật tốt, hai người đứng ở trước cửa sổ phóng tầm mắt tới cái bóng đêm, tham thảo cá nhân sinh cái gì nhất định là một cái rất có tình điều chuyện. Đáng tiếc nhưng là cùng một cái tao lão đầu tử ở cùng một chỗ, vừa nhìn hắn đầy mặt tăng cao cảnh giác, Lý Vệ Đông liền cảm thấy phát án. 6 tháng Nghiễm Châu nhiệt để Lý Vệ Đông có chút không quen, vừa nãy đi dạo phố đi dạo ra một thân mồ hôi bẩn, một con chui vào trong phòng vệ sinh tắm. Không đợi vặn ra vòi hoa sen, siêu cấp nhạy cảm lỗ tai liền nghe được một trận nhẹ vô cùng vi tiếng nước chảy, Lý Vệ Đông đó là giật mình, mẹ nhà nó trùng hợp như thế, sát vách Hạ Nhược Băng sẽ không cũng đang tắm chứ. Trong đầu trong lúc nhất thời không thể ngăn chặn nhảy ra Hạ Nhược Băng ăn mặc váy ngắn lộ ra một con trắng như tuyết bắp đùi hình ảnh, cùng với váy ngắn bao quanh rất tròn vẹn cao tiểu thị thí. Lý Vệ Đông một trận nóng mặt tim đập, mặc dù đối với Hạ Nhược Băng vẫn không có cái gì không an phận chi nghĩ, thế nhưng nhìn lén một thoáng hẳn là không có quan hệ chứ. Long thích cái đẹp mọi người đều có mà, ai bảo tiểu nha đầu trưởng như thế gợi cảm liêu người đâu. Như thế vừa nghĩ Lý Vệ Đông liền nín hơi ngưng thần, lấy ra pháp bảo, U Minh Chinh Hoa, tầm nhìn ra bốn. Thị giác dần dần lên cao, bán kính 4 mét tầm mắt, để tường bên kia phòng vệ sinh liếc mắt một cái là rõ một một. Xảo chính là hai người này gian phòng bố cục là đối diện sưng, ngay cả bồn tắm lớn thiết kế đều là mở dạng, nhàn nhạt hơi nước chung, chỉ thấy một chùm bọt nước tung xuống, khuynh tả tại một cái trắng như tuyết mê người thân thể thượng, đen kịt tóc làm ướt, xoa xuống, càng sấn ra rất tròn bả vai chân bóng chân bóng. Mà từ phía trên nhìn xuống, Hạ Nhược Băng trước ngực một đôi thỏ trắng nhỏ cũng là liếc mắt một cái là rõ một một, tuy rằng không giống Diêu Vi bộ ngực khoa trương như vậy, cũng không giống Trầm Lâm meo meo ưỡn lên như vậy quá đáng, thế nhưng hình dạng nhưng là tương đương hoàn mỹ cân xứng, như hai con cẩm thạch điêu khắc tiểu bánh màn đầu, tối mê người chính là ở đó mặt trên một đôi đỏ bừng anh đào, lại có thể là cái loại này rất khó đến đẹp đẽ màu phấn hồng. Không sai, đúng là màu phấn hồng, ngạo nhân đứng thẳng tại êm dịu tô nhũ bên trên, thật giống sắp nở rộ bội lôi, cực kỳ mê người. Càng khiến người ta không cách nào chống cự chính là, tiểu nha đầu này là tiêu chuẩn trước lồi sau kiểu. Đây là hai cái mông biện kiểu muốn chết dục hoạt, hơn nữa theo nàng lau chùi thân thể động tác vẫn tại có nhịp điệu rung động. Hương diễm như vậy một màn nhìn ở trong mắt, Lý Vệ Đông lập tức liền huyết mạch sôi sục. Đang ở hắn rất phiền muộn đối với cái này từ trên xuống dưới thị giác cảm thấy còn chưa đủ sảng khoái, phỏng đoán Hạ Nhược Băng có thể hay không nằm trong bồn tắm phao một thoáng, hoặc là đứng chổng ngược vậy thì tốt nhất thời điểm, đống nhiên tại tầm nhìn bên dưới, thật giống mơ hồ có vật gì chợt lóe lên. Cái này bán kính 4 mét chân thực tầm nhìn, là lấy Lý Vệ Đông bản thân làm trung tâm, càng đi biên giới bộ phận cũng là càng mơ hồ. Mà phòng vệ sinh độ rộng chỉ có khoảng 3 mét, lại ra bên ngoài chính là Hạ Nhược Băng gian phòng. Lý Vệ Đông rất là kỳ quái, Nhị Thúc vừa đúng hảo nằm ở trên giường, đã trễ thế này gian phòng của nàng làm sao có khả năng có hoạt đồ vật. Không lo được lại đi thưởng thức Hạ Nhược Băng loại thể, Lý Vệ Đông tập trung tinh thần, tra xét sát vách gian phòng động tĩnh. Quán rượu vách tường cách âm hiệu quả rất tốt, Lý Vệ Đông cho dù thính giác dị thường nhạy cảm, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nghe được nhỏ bé tiếng nước chảy, những khác cái gì đều nghe không được. Chính đang hắn hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt thời điểm, đột nhiên lại có vật gì tại tầm nhìn biên giới lóe lên một cái. Còn lần này Lý Vệ Đông mơ hồ nhìn ra đồ vật kia đường viền, dĩ nhiên là một con màu đen dày da. Người đàn ông dày da. Lý Vệ Đông thất kinh, thẳng từ bồn tắm lớn nhảy ra, lung tung nắm lên quần áo chồng lên, lao ra phòng vệ sinh, đối với đang nghiêng dựa vào đầu giường ngủ ga ngủ gật Nhị Thúc hô một tiếng, sát vách có người. Vạn ra muôn vọt tới hành lang. Trong hành lang lặng lẽ, thời gian ngắn như vậy chồng, người trong phòng căn bản không kịp tránh đi. Lý Vệ Đông manh hít một hơi, hướng về Hạ Nhược Băng cửa phòng một con đâm đến. Cửa phòng theo tiếng mà mở, Lý Vệ Đông bước nhanh vào. Nhưng là để hắn ngẩn ngơ chính là trong phòng dĩ nhiên một bóng người nhi đều không có. Đây là một cái tiêu chuẩn, cũng không có căn hộ, ngoại trừ gian phòng, cái kia cũng chỉ còn sót lại. Ầm. Lý Vệ Đông phá tan cửa phòng vệ sinh, chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc rít gào, trước mắt một cái không công bóng người sợ hãi muôn dạng đứng ở bồn tắm lớn trong. Lý Vệ Đông cũng bất chấp nhìn nàng, tiện tay nắm lên khăn tắm đã đánh qua, đồng thời nhanh chóng dùng con mắt quét mắt một vòng, vẫn là không ai. Dựa vào, chẳng lẽ còn lại đột nhiên bốc hơi rồi. Lý Vệ Đông đóng lại cửa phòng vệ sinh, lui về trong phòng. Vào lúc này Nhị Thúc cũng chạy tới, nghe nói Nhị tiểu thư trong phòng có người, sợ hãi đến mặt mũi trắng bệnh, cùng Lý Vệ Đông tỉ mỉ lục soát gian phòng mỗi một góc, dưới giường, tủ quần áo đều phiên toàn bộ, ngay cả thùng rác đều nhìn, nhưng vẫn cứ không thu hoạch được gì. Là ảo giác hay là thật hoa mắt? Đang ở Lý Vệ Đông không hiểu ra sao thời điểm, Hạ Nhược Băng khoác khăn tắm lao ra phòng vệ sinh, tức giận đến cả người run, nắm lên bao bao a dép cái gì đổ ập xuống hướng Lý Vệ Đông đã đánh qua, một bên ném một bên gọi, đồ lưu manh. Ngươi dám nhìn lén nhân gia tắm, Nhị Thúc, nhanh chừng trị hắn. Cái này biến thái đại sắc lang bắt nạt ta. Lý Vệ Đông khó lòng giải bày, tâm nói này xem xong đời, Nhị Thúc này lão già đang lo muốn tìm cơ hội trừng trị ta nghi, còn không lập tức theo ta liều mạng a. Nhưng là để hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Nhị Thúc dĩ nhiên kéo lại Hạ Nhược Băng, trầm giọng nói, Nhị tiểu thư, việc này không trách hắn, là ta nhất thời xem hoa mắt, ta để cho hắn đi vào. Chương 107, nỗi băn khoăn. Này lão đầu lúc nào sẽ tốt bụng như vậy, chẳng lẽ là đầu đột nhiên tú đầu. Lý Vệ Đông chính tâm trong buồn bực, quán rượu người phục vụ nghe được vang động cũng chạy đến. Vừa nhìn đụng hỏng rồi cửa phòng, bên trong một già một trẻ, còn có cái khoác khăn tắm tiên kiểu bá mị bé gái, còn tưởng rằng là cường di bất lịch sự đánh cướp cái gì, sợ hãi đến một bên gọi bảo an, một bên cứ gọi báo cảnh sát. Nhị thúc tiện tay móc ra bóc ra, rút ra một sấp tiền nói, nhượng cái gì? Chúng ta là đi chung, môn hỏng rồi, chúng ta thưởng tiền là được rồi. Thời đại này có tiền dễ nói chuyện, người phục vụ cùng nghe tin chạy tới quản lý lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, chỉ lo nhân gia đụng môn đụng không đủ sảng khoái, chỉ cần chịu trả thù lao, nâng cốc điếm hủy đi cũng không có vấn đề gì. Hạ Nhược Băng không biết nhị thúc trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, thế nhưng vừa nghĩ tới vừa nãy cứ như vậy bị Lý Vệ Đông cho xem trống trơn, trong lòng tức giận đòi mạng, tàn bạo trừng mắt Lý Vệ Đông, hận không thể cắn hắn hai cái mới hạ giận. Nhị thúc đem hai gian phòng đều lùi đi, mặt khác muốn một cái hai gian sáo xa hoa phòng xếp. Vừa nghe nói còn muốn cùng nhìn lén chính mình lưu manh ở cùng một chỗ, Hạ Nhược Băng lập tức kêu lên, không được. Nhị thúc ngươi ngày hôm nay là thế nào à, hắn bắt nạt ta ngươi đều không giúp ta hạ giận, còn muốn ta với hắn ở cùng một chỗ. Ai biết hắn có hay không làm chuyện xấu, cái này biến thái nhìn lén cuồng, kiên quyết không được. Dựa vào, ngươi nói ai là biến thái nhìn lén cuồng. Lý Vệ Đông vốn là hảo tâm làm chuyện xấu trong lòng liền khá là khó chịu, cho nàng một câu biến thái nhìn lén cuồng nhấc lên hỏa, cả giận nói, mụ nội nó cũng thật là hảo tâm bị xét đánh, ta là sợ ngươi có chuyện mới đi đụng môn, không sợ thương ngươi chính mình đi đụng đụng xem a. Ân tương cửu báo cũng không có ngươi nhanh như vậy đi. Từ Ninh Cảng đến Nghiễm Châu, dọc theo con đường này cũng không biết là ai mê đắm nhìn chằm chằm ta xem, ta bất quá mới liếc ngươi một cái, có gì ghê gớm đâu. Nghĩ đến ngươi chính mình rất dễ nhìn sao? Hừ, nhỏ như vậy, không có để ý còn tưởng rằng phía sau lưng dài ra lượng thanh xuân đậu đây. Ngươi, ngươi, ngươi. Hạ Nhược Băng tức giận tay chân lạnh lẽo, một câu cũng nói không nên lời. Nàng phiền muộn nhất một chuyện, liên lạc của mình meo meo không đủ lớn không đủ đỉnh, bởi vì đối với càng là đẹp đẽ bé gái mà nói, lại càng muốn cho chính mình trở nên thập toàn thập mỹ, vì lẽ đó cứ việc nàng meo meo hình dạng hoàn mỹ như vậy, màu sắc xinh đẹp như vậy, nhưng là vẫn cảm thấy rất mất bại. Mà Lý Vệ Đông lại dám ngay mặt cười nhạo nàng tiểu, chuyện này quả thật so với bị hắn xem trống chân còn muốn không thể tha thứ, đặc biệt là gia hỏa này trước đây vẫn là yên bẹp rất tốt bắt nạt dáng vẻ, hoàn toàn không nhìn ra lại có thể là nguy trang, trong xương càng là ác độc như vậy. Hạ Nhược Băng nữ hải tử này là tại nhị thúc bên người lớn lên, trên danh nghĩa gọi thúc, kỳ thực liền cùng tôi tớ thân phận tương tự. Vì lẽ đó nhị thúc luôn luôn đối với nàng muốn gì được đó, từ nhỏ đến lớn nàng cũng không có chịu quá như vậy khí, miệng nhỏ một bẹp, hoa một tiếng khóc mở ra. Nhị thúc lần này nhưng thái độ khác thường không có hướng nàng, trầm giọng nói, hảo rồi Băng Băng, không muốn ồn ào, ngày mai còn có rất nhiều chính sự muốn làm, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Lời này cũng chẳng có gì, trong giọng nói nhưng mang ra một tia nghiêm khắc. Hạ Nhược Băng xưa nay cũng không thấy được nhị thúc như thế đối với chính mình nói chuyện, không khỏi ngẩn ngơ, tiếp lấy sẽ khóc càng vang lên, chạy về gian phòng, phịch một tiếng ném lên môn. Lý Vệ Đông cũng cảm thấy lao đầu đêm nay cử chỉ vô cùng khác thường, nghĩ đối với vừa nay đụng môn chuyện giải thích một thoáng, lại ngượng ngùng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhị thúc kiểm tra một lần cửa sổ, xác nhận đều đã khóa kỹ, thấp giọng nhưng không thể nghi ngờ đối với Lý Vệ Đông nói, đi theo ta. Lý Vệ Đông trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút tử, con mẹ nó, này lao già sẽ không phải nên vì Băng Băng báo thủ, xuống tay với ta chứ. Nói như vậy cũng chỉ phải liều mạng với ngươi. Thấp thỏm bất an theo nhị thúc tiến vào gian phòng, đóng cửa lại, nhị thúc đống nhiên xoay người lại nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao, càng làm cho người ta một loại nói không ra cảm giác đột ngạt. Nói cho ta biết, làm sao ngươi biết nhị tiểu thư trong phòng có người? Lý Vệ Đông đoán được hắn nhất định sẽ hỏi như thế, sớm nghĩ kỹ đáp án, nói, ta nghe được. Ồ, ngươi thai lực có tốt như vậy? Vậy ngươi nghe một chút xem, ta hô hấp là cái gì nhịp điệu? Nhị thúc là luyện gia tử, hô hấp tỉ mỉ mà nhẹ nhàng, nếu như là người thường lời của đó là gần trong gang tấc cũng mấy không nghe thấy được, này thật đúng là một nan đề. Lý Vệ Đông hơi cúi đầu, thôi thúc lực lượng tinh thần, trong thân thể phảng phất có vô số vô hình xúc thủ chậm rãi mở rộng đi ra ngoài. Hấp, hấp, hô, hai dài một ngắn. Nhị thúc ánh mắt trung lóe lên một tia kinh ngạc, nói, không sai, ngươi thai lực sắc thực so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Nói như vậy, ngày đó ta theo dõi ngươi bị ngươi phát hiện, ngươi là nghe được tiếng bước chân của ta. Lý Vệ Đông gật đầu một cái. Nhị thúc ánh mắt dần dần hòa hoãn hạ xuống, nhàn nhạt nói, mạnh hơn thai lực cũng có nghe lầm thời điểm, ta nhìn ngươi hôm nay là quá khẩn trương. Hảo rồi, việc này không đề cập tới, sớm một chút nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Nhị thúc, ngươi chẳng lẽ không muốn nói chút gì sao? Lý Vệ Đông cười hì hì, thấp giọng nói, ẩn vào Băng Băng gian phòng người, ngươi biết bọn họ là ai, có đúng hay không? Nhị thúc đột nhiên ánh mắt căng thẳng, nhìn chăm chú vào Lý Vệ Đông, một hồi lâu mới nói, mặc kệ chuyện của chính mình, liền không muốn đánh nghe nhiều như vậy, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Thật sao? Ha ha. Lý Vệ Đông không có vấn đề nhún nhún vai, cũng đúng, ngược lại bọn họ cũng sẽ không là hướng ta tới. Các ngươi sống hay chết, ít 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 ta điều chuyện. Chiều nay, Lý Vệ Đông cơ bản đều là đang nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại có tinh thần thuộc tính thêm được, cũng sẽ không cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa ỷ ổ gạ tu luyện cũng có thể để hắn thời gian dài bảo trì một cái tư thế, nhìn qua tựa như ngủ say một dạng. Trong đầu nhưng nhanh chóng tính toán, vẽ ra n nhiều dấu chấm hỏi. Nhập vào Hạ Nhược Băng gian phòng người, cũng không như là tặc, cũng hẳn là sẽ không là trùng chính mình tới. Bởi vì nếu như là tặc lời của, không thể nào không ăn trộm đồ vật, nếu như là vì thánh thú chi lệ, đến trước mắt ngoại trừ nhị thúc có biết một, hai, những người khác bao quát Hạ Nhược Băng đều còn không biết trong đó huyền bí. Như vậy liền chỉ có một khả năng, đối phương là hướng về phía Hạ Nhược Băng cùng nhị thúc tới. Nhưng là hôm nay chân trước vừa mới đến Nghiễm Châu, chân sau liền bị người theo dõi dò xét, là ai có bản lĩnh lớn như vậy, là từ Ninh Cảng theo tới, vẫn là có một người khác. Từ chính mình nhìn thấy con kia màu đen dày ra, đến mặc quần áo vào phá tan hạ nhược băng cửa phòng, trung gian tổng cộng bất quá thời gian nửa phút. Thời gian ngắn như vậy, người nọ là không thể nào từ hành lang đào tẩu, mà trong phòng rõ ràng vừa không có bóng dáng của hắn, người này đến cùng đi đâu? Hạ nhược băng cùng nhị thúc, này một già một trẻ một chủ một phó bất kể là thân phận vẫn là hành sự, tổng thể lộ ra chút quái lạ, bọn họ đến tột cùng là lai lịch gì? Đột nhiên nhớ tới ngày đó nhị thúc đã từng nói lời của, giết ta, ngươi liền vĩnh viễn không chiếm được các ngươi muốn đồ vật. Hắn nói đến cùng lại là vật gì vậy? Lý Vệ Đông phát hiện nhị thúc cả đêm đều đang ngồi, cũng là một đêm chưa chợp mắt. Sáng ngày thứ hai, là Châu Đáo triển khai mặc thức, ba người rất sớm liền tới đến triển lãm trung tâm. Hạ Nhược Băng căn bản là không có đem chuyện làm ăn để ở trong lòng, nàng tới tham gia cái này Châu Đáo triển chỉ là cảm thấy náo nhiệt chơi vui, có thể nhìn thấy đủ loại tiểu dáng châu đáo. Lý Vệ Đông nhưng là tại cân nhắc như thế nào mới có thể đem thánh thú chi lệ thuận lợi bán đi, ba người chung chỉ có nhị thúc là vì chuyện làm ăn mà đến, cố ý đổi lại một thân tây trang, mang theo lão hoa kính, một bức lao luyện thành thục dáng vẻ. Đây là thứ 6 giới quốc tế Châu Đáo triển, tham triển tổng cộng có hơn 10 cái quốc gia, nổi danh không biết tên xưởng thương nhiều vô số kể. Châu Đáo triển tổng cộng muốn cử hành 4 ngày, 3 ngày trước chủ yếu là hình tượng tuyên truyền cùng sản phẩm biểu diễn, ngày cuối cùng mới là muôn người chú ý buổi đấu giá. Lý Vệ Đông nghĩ thầm như vậy vừa đúng, trước tiên có thể tìm hiểu một chút giá thị trường, cũng tốt đằng ra thời gian tìm đến cái quyền uy cơ cấu tới vì làm thánh thú chi lệ làm chính quy giám định. Chương 108, Phương tiên sinh. Hạ Nhược Băng đối với Lý Vệ Đông tràn đầy ý, trời vừa sáng thượng đều không có với hắn nói một câu. Đặc biệt là gặp lại hắn một bộ không có vấn đề dáng vẻ, thật giống căn bản quên mất tối ngày hôm qua từng nói cái gì, Hạ Nhược Băng liền hận hàm răng ngứa. Dám đem bổn tiểu thư meo meo nói thành là lượng thanh xuân đầu, Hạ Nhược Băng lúc này đều hận không thể đem hắn tiền dâm hậu sát mới có thể xả cơn giận này. Ngược lại là nhị thúc đối với Lý Vệ Đông thái độ hòa hoãn không ít, chủ động hỏi hắn Ngọc Lục Bảo Bảo Thạch, nói: "Ngươi lần này tới Châu Đáo triển, sẽ không phải vì đi dạo đơn giản như vậy đi, có phải hay không nhìn chằm chằm buổi đấu giá đây? Muốn tham gia buổi đấu giá thủ tục rất phiền phức, còn muốn lần nữa giám định. Nếu như muốn bán ngươi cái khối này hợp thành Ngọc Lục Bảo, kỳ thực cũng không cần phí lớn như vậy chắc trở, nếu như tin được ta lao đầu tử, đặt tại ta trong cửa hàng, dựa vào Ngọc Phong trai khối này bằng hiệu, cũng nên có thể bán ra một cái không sai giá cả, ít nhất sẽ không so với bán đấu giá giá cả thấp là được rồi." Nói giỡn, thứ quý trọng như thế Lý Vệ Đông đương nhiên không yên lòng, lập tức rất khẩn trương nói: "Ta lần này tới chính là nghĩ được thêm kiến thức, không nhọc nhị thúc phí tâm. Cũng thật là hảo tâm không có báo đáp tốt ta nói tiểu tử ngươi, không tin được ta cũng không cần nói trực tiếp như vậy chứ." Nhị thúc vừa đối với Lý Vệ Đông tạo dựng lên một điểm hảo cảm lập tức không còn sót lại chút gì, phiên nửa ngày khinh thường, hầm hừ nói: "Lão nhân gia ta chơi cả đời tảng đá, nhiều đáng giá tảng đá chưa từng thấy. Con mẹ nó, thực sự là tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi phúc." Lý Vệ Đông phiền muốn nghĩ, ta nói rất trực tiếp sao? Đã rất hàm xúc rất uyển chuyển a. Lần này Châu Đáo triển không chỉ tập hợp quốc nội các nơi cửa hàng châu đáo, đồng thời cũng hấp dẫn tới rất nhiều nước ngoài sở thương. Châu Đáo đồ vật này xưa nay đều là kèm theo mỹ nữ cùng tồn tại, vì lẽ đó triển hội hiện trường đúng là mỹ nữ như mây. Chủ bị phương vẫn tỉ mỉ chuẩn bị người mẫu biểu diễn, từng cái quần áo bại lộ mờ mờ lắc lắc mê người bắp đùi tại tê hình trên đài đi tới đi lui, xem Lý Vệ Đông lưu luyến vong phản. Mà các mỹ nữ đối với cái này trang bị mị lực bảo thạch giá hỏa tất cả đều là sáng mắt lên, thế giới này không thiếu anh chàng đẹp trai, nhưng khuyết thiếu nhưng là có khí chất có phong độ anh chàng đẹp trai. Đồng thời có câu nói gọi là cây cải củ rau xanh mỗi người có ái, nữ nhân đối với người đàn ông thưởng thức cũng là một người hảo một cái, tỉ như có người yêu thích Lâm Phong như vậy tiểu bạch kiểm, có người yêu thích Chu Đồng như vậy mị hí mắt. Mà Lý Vệ Đông hiện tại rõ ràng thuộc về cái loại này già trẻ đều nghi loại hình, bởi vì mị lực bảo thạch mị lực thêm được, là với hết thể nữ tính hữu hiệu, chỉ cần là nữ nhân, không có không đỏ mặt tim đập. Vì lẽ đó hiện tại Lý Vệ Đông, quả thực là ở nhà lữ hành, hồng hạnh ra tường chuẩn bị hát. NG cao cấp. Bị đông đảo mỹ nữ ánh mắt bao quanh cảm giác, thật sự là nhân sinh lớn lao hưởng thụ, Lý Vệ Đông nhất thời đều quên hết tất cả. Hạ Nhược Băng nhìn hắn mê đắm dáng vẻ, nước dãi đều nhanh đẩy ra ngoài, không nhịn được cả giận nói: "Nhìn cái gì vậy, tối hôm qua xem ta vẫn không thấy đủ sao? Hoa tâm cây củ cải lớn." Như thế một gọi không cần gấp gáp, chung quanh nhất thời một mảnh khinh bỉ ánh mắt quan tới. Lý Vệ Đông mũi suýt chút nữa tức điên, cố ý nhìn Hạ Nhược Băng bộ ngực khinh bỉ nói: "Không phải không xem đủ, là căn bản không thấy được có được hay không?" Ảm. Hạ Nhược Băng lần này thật sự nhanh phát cuồng. Nếu như không phải triển hội hiện trường nhiều người bất hảo ra tay, nói không chừng thật muốn đem Lý Vệ Đông giải quyết tại chỗ mới coi là xong. Đang ở nàng còn đang suy nghĩ là giẫm hắn chân bối hảo vẫn là trực tiếp đá hắn tiểu đệ đệ một thoáng khá là hạ giận thời điểm, Lý Vệ Đông bỗng nhiên lôi kéo cánh tay của nàng, thấp giọng nói: "Đừng lúc đích, có tình huống." Hạ Nhược Băng còn tưởng rằng Lý Vệ Đông phòng trừng trọng thi, lại muốn nhân cơ hội sờ một cái chiếm cái tiện nghi cái gì, vội vã che bộ ngực. Nhưng là theo tầm mắt của hắn hướng về phía trước nhìn sang, không khỏi sửng sốt, chỉ thấy nhị thúc đang theo một người khuôn mặt đối mặt đứng chung một chỗ, nhìn qua rất thân mật dáng vẻ, nhưng là nhị thúc cánh tay nhưng vẫn duy trì nửa khúc tư thế, cả người có vẻ vô cùng cứng ngắc. Mà đối diện hắn người kia, vóc người thật cao đại đại, hơi có chút lưng còng, tướng mạo bình thường, chỉ là một khuôn mặt đặc biệt bạch, quả thực như là trứng bạch tạm nhân một dạng. Thế nhưng chỉ cần theo dõi hắn vượt quá 2 giây đồng hồ, sẽ phát hiện người này trên mặt thậm chí ngay cả một điểm vẻ mặt đều không có, ngay cả ánh mắt đều là trừng trừng, quỷ dị không nói lên lời. Nếu như không phải đứng ở trong đám người mà là đứng ở tủ kính trong, hoàn toàn chính là một bộ không hề sinh khí người ngấu. Người kia cũng không nói chuyện cũng không cười, cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm Nhị Thúc, trên tay đắp một cái áo khoác, đang chống đỡ tại Nhị Thúc bên hông. Hạ Nhược Băng trong lòng rất là nghi hoặc, tuy rằng Nhị Thúc là Ngọc Thạch lão người chơi, tại như vậy triển ở hội gặp phải một ít quen thuộc khách hàng xưởng thương cái gì đều rất bình thường, nhưng là bây giờ trước mặt hắn người kia, thấy thế nào đều có một loại khiến người ta sởn cả tóc gáy cảm giác. Bật thốt lên kêu lên, Nhị Thúc. Lý Vệ Đông như tia chớp bụm miệng nàng lại, nửa kéo hướng về cửa thối lui. Nhưng là vừa mới động tác, liền cảm thấy một cái cứng rắn đổ vật đẩy đến bên hông, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng, "Động, đánh chết ngươi." Lý Vệ Đông tâm chính là chìm xuống, đồng thời cũng một trận tức giận. Nếu như là cấp tại bình thường, lấy hắn siêu cấp nhạy cảm cảm quan, có người như vậy dựa vào lại đây hắn nhất định sẽ cái thứ nhất nhận thấy được. Nhưng là châu đáo triển hội nhân thực sự nhiều lắm, nối gót ma vai, căn bản khó lòng phòng bị. Cũng không có quay đầu lại, khóe mắt dư quang quét qua, tả hữu còn có phía sau, tổng cộng có 3 người. Hạ Nhược Băng mãi đến tận lúc này mới phát hiện tình hình không đúng, mở miệng phải gọi, Lý Vệ Đông nhanh tay lẹ mắt che miệng nàng lại ba, khẽ quát, "Câm miệng." Phía sau người kia một tiếng cười khẽ, nói, "Bằng hữu đủ nghe lời, rất tốt." Lý Vệ Đông nhịn được nhân lúc hắn nói chuyện khoảng cách hạ đi đỉnh tại bên hông ra hỏa kích động, hít sâu một hơi, chậm rãi buông cánh tay xuống. Nhị Thúc cùng đối diện hắn cái kia cao vóc dáng, hai người vẫn cứ không nói một lời tại xem tướng, tại người đến người đi triển lãm trong đại sảnh, tạo thành một bộ quỷ dị hình ảnh. Một hồi lâu, một cái rất khỏe mạnh ra hỏa vội vã đi tới, tại hai người bên cạnh thấp giọng nói, "Số 3 phòng khách quý." Không có bất kỳ lựa chọn nào chỗ trống, Nhị Thúc tại trước, Lý Vệ Đông cùng Hạ Nhược Băng ở phía sau, đoàn người lặng yên hướng đi bên trái phòng khách quý. Đi tới số 3 cửa phòng trước, Nhị Thúc tựa hồ do dự một chút, quay đầu lại nhìn một chút Hạ Nhược Băng cùng Lý Vệ Đông, ngày xưa cái kia trương hòa ái hiền lành mặt đã khẩn trương đến hơi trắng bệnh. Đi vào phòng khách quý, trống trải trong phòng chỉ có một người đưa lưng về phía cửa, rất hứng thú thưởng thức trên bức tường dịch tinh bình trong không ngừng xuất hiện các loại hàng triển lãm. Nghe được tiếng đóng cửa người này mới quay đầu lại, khoảng chừng hơn 50 tuổi tuổi, cơ thể hơi có chút phát tướng, một tấm bụi bấm mặt cười cùng Phật Di Lặc một dạng, mặt mày hường hào. Nhìn thấy Nhị Thúc liền cười lớn đi tới, rồi ra hai tay dùng sức vỗ Nhị Thúc vai, nói, "Hầu lão nhị, cái tên nhà ngươi, bao nhiêu năm không gặp, đều nhanh để huynh đệ muốn chết rồi." Nhị Thúc chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói, "Không dám làm, nhận được Phương Tiên Sinh nhớ." Cũng không biết Phương Tiên Sinh là muốn hầu nhị tử, vẫn là bất tử. Chương 109, chỉ phúc vi hôn. "Cái gì Phương Tiên Sinh?" "Vạn Phong huynh, hơn 10 năm không thấy lao đệ huynh, làm sao còn gọi như thế xa lạ?" Phương Tiên Sinh lung lay Nhị Thúc vai, thân thiết ghê gớm, "Gọi ta Trấn Nam, hoặc là lão Phương, nghe nhiều thân thiết, lao đệ huynh mà." "Đúng vậy, lao đệ huynh. 15 năm, vẫn là 16 năm. Lâu như vậy rồi đều còn có thể nhớ tới ta hầu nhị tên, hiếm thấy, thực sự là hiếm thấy." Nhị Thúc hầu Vạn Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ châm biếm độ cong, "Bất quá tại nòng súng hạ xương huynh gọi đệ, hầu nhị không phải rất thói quen, vẫn là gọi ngài Phương Tiên Sinh đi, cái dạng này khá là thể diện." "Cái gì? Thương?" Phương Trấn Nam tựa hồ lúc này mới nhìn đến Nhị Thúc bên cạnh người cái kia thật cao đại đại cương thi một dạng ra hỏa, đột nhiên biến sắc, "Vô liêm sỉ, tại sao có thể đối với Vạn Phong huynh như thế vô lễ, còn không lui xuống?" Cái kia cương thi vẫn cứ trên mặt không có biểu tình gì, chậm rãi lui sang một bên, quần áo vẫn cứ đắp trên cánh tay. Phương Trấn Nam lập tức lại đổi lại cái kia trương tiêu chuẩn Phật Di Lặc tựa như khuôn mặt tươi cười, nói, "Hiểu lầm, hiểu lầm. Vạn Phong huynh, thật là nhiều năm không gặp, huynh đệ nhớ ngươi nghĩ tới là trông mòn con mắt ta. Nhất thời cũng đã quên giao cho, mất lễ nghi, ngươi sẽ không phải trách ta chứ?" Buộc Lý Vệ Đông cùng Hạ Nhược Băng ba người cũng lui sang một bên, Hạ Nhược Băng nhất định là lần đầu gặp phải loại tình cảnh này, sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nắm chặt Lý Vệ Đông tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. So sánh với đó Lý Vệ Đông muốn chấn định nhiều, tự mình trải qua trong game kinh tâm động phách, so sánh lên khung cảnh này tuy rằng thần trương, nhưng vẫn không có đạt đến để hắn sợ hãi mức độ. Hầu Vạn Phong nhàn nhạt nói, "Sao dám? Phương Tiên Sinh có thể dơ cao đánh khẽ, cảm kích còn đến không kịp." Phương Trấn Nam nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Hạ Nhược Băng, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nói, "Vị này chính là Nhị tiểu thư Băng Băng chứ? Cha cha, mười mấy năm không gặp, loáng một cái cũng đã lớn thành đại cô nương rồi. Ha ha, khi còn bé Phương Thúc Thúc vẫn ôm lấy ngươi đây. Mau tới đây cho Thúc Thúc nhìn, bộ dáng kia, thật tiêu chí, quả thực với ngươi mẫu thân trong một cái mô hình khắc đi ra. Như, quá giống. Ngươi thiếu để nàng, ta không nhận ra ngươi." Hạ Nhược Băng trong lòng sợ sệt, nhưng chung quy là tiêu căng quen rồi tính khí, hơn nữa Lý Vệ Đông biết nha đầu này cha mẹ đối với nàng mà nói chính là một cái nghịch lân, lúc trước nhắc tới câu chuyện này, nàng cũng là lập tức trở mặt. Cũng không biết nha đầu này cha mẹ làm sao đem nàng đắc tội sâu như vậy. Phương Trấn Nam ánh mắt phát lạnh, nhưng rất nhanh sẽ vừa cười, khiếp con mắt lại nói, tính khí cũng giống như vậy. Ha ha, xem ra ta chỗ ấy từ hồi đầu con đếm mùi đau khổ rồi. Câu nói này nói không minh bạch, Hạ Nhược Băng vừa định quát hỏi có ý gì, Hầu Vạn Phong khẽ cho mày, nói, Phương Tiên Sinh là đại lão bản, thời gian quý giá. Nếu như gọi Hầu Nhị tới là vì ôn chuyện lời của, chỉ sợ chúng ta hương nhân thô bỉ, chỉ hoan không nổi Phương Tiên Sinh thời gian. Phương Trấn Nam cười ha ha nói, không nổi, không nổi. Tha hương nộ bạn cố chi, không khoái nói một phen sao được. Tới tới tới, ngồi xuống nói chuyện. Đúng rồi, vị tiểu huynh đệ này là. Ánh mắt chuyển hướng Lý Vệ Đông, Hầu Vạn Phong tiếp khẩu nói, hắn là Băng Băng bạn học, hạ ra chuyện với hắn không có bất cứ quan hệ nào. Phương Tiên Sinh nhưng là có uy tín danh dự nhân vật, nên sẽ không làm khó tiểu bối chứ. Làm sao sẽ, Vạn Phong huynh lời này nói nhiều khách khí. Phương Chấn Nam cau mày, làm ra một bộ oán trách vẻ mặt. Rất kỳ quái, giống như hắn vậy một tấm mặt béo, thần kinh mặt nhưng lại như là này phong phú phát đạt, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể làm ra đủ loại vẻ mặt. Một bên lôi kéo Hầu Vạn Phong ngồi ở trên ghế xa lồng, một bên hướng về Lý Vệ Đông cùng Hạ Nhược Băng nói, ngồi một chút tọa, không nên khách khí. Phương Thúc Thúc luôn luôn rất hiền hòa, các ngươi cũng không cần cầu thúc mà. Lý Vệ Đông lôi kéo Hạ Nhược Băng ngồi ở một bên trên ghế xa lồng, móc ra thuốc lá nhen lửa, một mặt bình tĩnh. Phương Chấn Nam khá là cân nhắc ngắm hắn một mắt, nắm Hầu Vạn Phong tay nói, Vạn Phong huynh, những năm này quá nhưng còn tốt sao? Lúc trước từ biệt, huynh đệ ta là khiên chàng quái đô a. Như thế nào, trở về giúp ta đi, chúng ta lão huynh đệ năm đó cùng nhau giành chính quyền, hiện nay thắng ngày dễ chịu, đương nhiên cùng nhau nắm chính quyền. Ngươi yên tâm, có ta Phương Chấn Nam một cái làm ra, chắc chắn sẽ không cho ngươi uống hy. Phương Chấn Nam bộ ngực đập ầm ầm, ngựa khí cũng là tương đương tha thiết nhiệt tình ra chân thành, khiến người ta không nhịn được hoài nghi vừa nãy cầm thương buộc ba người một màn quả thực là ảo giác một dạng. Hầu Vạn Phong cười cười, nhàn nhạt nói, Phương tiên sinh là ghi nhớ ta, vẫn là ghi nhớ nhị tiểu thư. Ha ha, Hầu nhị cái này xương già, đã sớm không còn dùng được, chỉ muốn bình bình đạm đạm vượt qua tàn niệm. Ta đoán Hạ tiên sinh cũng nên là ý này chứ. Nói đến Hạ tiên sinh ba chữ kia, Phương Chấn Nam khỏe miệng tựa hồ nhíu một chút, bất quá rất nhanh liền dùng chiêu kia bài thức nụ cười che giấu quá khứ. Nhấc giơ tay, một tên thủ hạ rút ra một điếu xì gà, cắt gọn khẩu, kể cả một con hưởng đồng cái bật lửa cung kính đưa tới. Phương Chấn Nam văng ra cái bật lửa cái nắp, nhưng không vội nhen lửa, đem thuốc lá thân chậm rãi tại hỏa diễm thượng xoay tròn hun nướng. Một lát sau mới ngẩng đầu, nói, Vạn Phong huynh, nhiều năm như vậy, ngươi tính khí một điểm đều không thay đổi à, ha ha. Nói là ngươi Vạn Phong huynh cũng tốt, nhị tiểu thư cũng được, nói chung kết quả cũng giống nhau. Lúc trước nhị tiểu thư cùng tiểu khuyển là chỉ phúc vi hôn, ngươi sẽ không phải đã quên chứ? Cái gì? Ngươi nói hưu nói vượng. Hầu Vạn Phong vẫn không nói gì, Hạ Nhược Băng đằng một thoáng đứng lên. Mà nàng thân thể vừa mới động, thẳng tắp sử tại bên tường nằm ngay đơ cái kia cương thi tựa như cái bóng một dạng lung lay lại đây, đưa tay hướng về Hạ Nhược Băng bả vai đắp đi. Nào. Một tiếng vang trầm thấp, hai cái bóng người hợp lại tức phân, nhưng là Lý Vệ Đông tại suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt, như tia chớp đưa tay chụp tới, không đợi đụng tới hắn thời điểm cương thi đột nhiên xoay cổ tay một cái, khúc lên ngón giữa tại Lý Vệ Đông cổ tay thượng một điểm, mà Lý Vệ Đông cũng đồng thời hóa trảo vì làm trưởng, tầng tầng thiết tại khuỷu tay của hắn thượng. Một điểm tất cả, chỉ phát ra một cái tiếng vang. Lý Vệ Đông cổ tay hiện lên một trận như nước gợn rung động, mà đánh trúng một trường kia, nhưng phảng phất đánh tới một đống cây bông thượng, nhẹ nhàng hoàn toàn không có gắng sức chỗ. Lý Vệ Đông không khỏi ngẩn ngơ, sức mạnh ra hai sẽ là hiệu quả như thế nào hắn đương nhiên trong lòng biết rõ ràng, nhưng là trước mắt cái này cương thi, lại tựa hồ như mất đi tác dụng. Lý Vệ Đông giáp bảo vệ thêm được, cũng chỉ có tại chịu đến cường độ cũng khá lớn công kích mới có thể xuất hiện loại gợn sóng kia giống như phản ứng, không nghi ngờ chút nào ra hỏa này nhẹ nhàng cấu đánh, chí ít cùng Hầu Vạn Phong cường độ gần như, nếu như không phải tay không mà là tóm ra hỏa lợi của, có thể hay không như Hầu Vạn Phong đội cương chế chỉ sáo có thể phá vỡ một dạng, vẫn đúng là khó mà nói. Cái kia cương thi hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc, thần thờ nhìn Lý Vệ Đông một mắt, không tiếp tục ra tay, mà là đánh cái mời ngồi thủ thế. Kẻ này trong trắng mắt quá nhiều màu đen bộ phận, phối hợp hắn cái kia trương trắng bệnh mặt cùng khô khan vẻ mặt, nếu như diễn cái nửa đêm hung linh cái gì, mang tới khăn trùm đầu chính là trinh tử phiên bản, phòng trường không cần hóa trang. Phương Chấn Nam rất hứng thú nhìn Lý Vệ Đông, cười nói, tiểu huynh đệ thân thủ không tệ a. Vạn Phong huynh, hắn là đồ đệ của ngươi sao? Quả nhiên là hậu sinh khả úy, trò giỏi hơn thầy. Hầu Vạn Phong lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Phương Chấn Nam nhen lửa xì gà manh hít một hơi, nói, Vạn Phong huynh, ngươi cũng không cần đối với huynh đệ lớn như vậy lý, ta ngày hôm nay xin ngươi cùng nhị tiểu thư tới, hoàn toàn là có hảo ý đang ở này triển đại sảnh, có ít nhất 10 cái thương trong bóng tối quay về các ngươi, hắc, ngươi cho rằng trừ ta ra Phương Chấn Nam, từ trước những kia bạn cũ đều không nhớ rõ ngươi sao? Hầu Vạn Phong giếng cổ không dao động, chậm rãi nói, thật sao? Ta ngược lại không nhớ tới ta có cái gì bạn cũ. Từ trước người và sự việc, ta sớm quên đến không còn một ngống. Phương Chấn Nam đánh cái ha ha, gật đầu nói, đã quên được, đã quên hảo. Bất quá tiểu khuyển cùng nhị tiểu thư hôn nước, Vạn Phong huynh ngươi cũng không thể quên mất, ta còn muốn xin ngươi khi chứng hôn nhân à, ha ha. Đứng dậy đạp hai bước, nói, nhị tiểu thư năm nay 17 chứ. Con trai của ta cũng 20 có 3. Tháng ngày không kháng hôn à. Vạn Phong huynh, ta xem cái môn này việc hôn nhân, vẫn là sớm một chút định ra tới tốt hơn, ai cũng an ổn, ngươi cứ nói đi. Hạ Nhược Băng vừa muốn nói chuyện, Lý Vệ Đông cầm lấy nàng tay nhẹ nhàng nắm chặt. Hầu Vạn Phong liếc mắt một cái Phương Chấn Nam, không mặn không nhạt nói, Phương tiên sinh thật là biết nói giỡn, ta cũng không phải là nhị tiểu thư phụ thân. Từ xưa hôn nhân cha mẹ chi mệnh, ngươi cứ việc cùng Hạ tiên sinh mở miệng hảo rồi, hà tất tìm ta cái này tao lao đầu tử, bỏ gần cầu xa. Ha ha, đạo lý xác thực là như thế cái đạo lý, bất quá bây giờ không được. Bởi vì, Phương Chấn Nam đạt đến Hầu Vạn Phong phía sau, đông nhiên túi xuống thân ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, Hạ kế lĩnh chết rồi. Chương 110, Hạ Nhược Băng thân phận thực sự. Hầu Vạn Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, đông nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Phương Chấn Nam, ánh mắt như đao. Phương Chấn Nam tiếng nói rất thấp, nhưng là Lý Vệ Đông tính giác thực sự biến thái, một chữ không rơi nghe được trong tai. Coi như là ngu ngốc, hắn cũng đoán được Hạ kế lĩnh cùng nhị tiểu thư Hạ Nhược Băng quan hệ, nắm tay của nàng không khỏi căng thẳng. Hạ Nhược Băng nhận thấy được chuyện có chút không đúng, vội vã thấp giọng hỏi, thế nào? Lý Vệ Đông không nói gì, trên mặt vẻ mặt nhưng là ức chế không được quái lạ. Hạ Kế Linh ba chữ kia giống như xúc động hắn trong não một cái nào đó công tắc, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt đem liên quan với tài liệu của hắn điều đi ra. Lý Vệ Đông ngây ra một lúc mới phản ứng lại, những tài liệu này chính là ngày đó hắn tại internet tra tìm liên quan với Ngọc Lục Bảo tri thức, trong lúc vô tình nhìn thấy, mà đã gặp qua là không quên được siêu cấp trí nhớ, lại trung thực đem những tài liệu này lục nhập đại não số liệu khố. Hạ Kế Linh, giới kinh doanh kỳ tài, khôn khéo giả dặn. 16 tuổi bắt đầu ở châu báo hành thợ khéo, 10 năm không tới đã tay trắng dựng nghiệp nhảy một cái trở thành châu báo giới tân tú. Sau đó nhân cưới vợ Hồng Kông nổi danh phú hào Lục Bá Hàm con gái Lục Doanh Doanh, một cước bước vào quốc tế thị trường, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, sản nghiệp liên quan đến châu báu, điện sản, chứng khoán, kỳ hóa vân vân rất nhiều lĩnh vực, tại thập kỷ 90 sơ đã từng một lần trở thành giới kinh doanh nhân vật nổi tiếng. Sau đó Hạ Kế Linh định cư Paris, cùng nước Pháp một vị tên Lưu con gái gặp phải không nhỏ sở căng đan, không lâu liền chuyển ra ly hôn, vứt bỏ vợ cả Lục Doanh Doanh, cũng bởi vậy dẫn phát một loạt nhà giàu ân oán, trở thành các bà mai thể rộn rộn. Truy đuổi đề tài, mãi đến tận sau hơn 10 năm nữa ngày hôm nay còn có người nói chuyện say xưa. Mà trận này ly hôn sau, Hạ Kế Linh tựa hồ mai danh nhận tích một quãng thời gian, lại sau đó liền di cư Colombia, trên danh nghĩa là làm bảo thạch cùng kỳ hóa chuyện làm ăn, thẳng đến về sau bởi kẻ khả nghi Colombia to lớn nhất một tông giả sao án bị điều tra, mới lại tin đồn ra các loại báo cáo, có người nói Hạ Kế Linh chính là giả sao án người ra tay sau màn, cũng có người nói Hạ Kế Linh không đơn thuần kẻ khả nghi giả sao, thậm chí còn có độc phẩm cùng quân hỏa, vân vân ngôn luận, chưa kết. Luận được, ngược lại ngoại trừ đạn hạt nhân, tựa hồ hắn cái gì đều chuyển quá, nhưng là nhượng hơn nửa năm, cuối cùng vẫn đều là sống chết mặc bay. Mà Hạ Kế Linh bản thân, không thể nghi ngờ cũng thành tối có tranh luận giới kinh doanh ông trùm một trong. Như vậy một vị nửa hắc không bạch, hô phong hoán vũ thậm chí một tay đều có thể che trời giới kinh doanh ông trùm, dĩ nhiên là Hạ Nhược Băng phụ thân. Lý Vệ Đông quả thực không cách nào hình dung trong lòng khiếp sợ. Trước đó hắn chỉ cảm thấy Hạ Nhược Băng cùng Hầu Vạn Phong hai người, thân phận có chút quái lạ, quyết không chỉ là một cái cửa hàng châu đáo như vậy đơn giản, nhưng là bất luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái này mới nhìn qua thanh thuần đẹp đẽ, chỉ là meo meo nhỏ hơn một chút, tính cách nóng bỏng như cái tiểu quá muội tựa như bé gái, dĩ nhiên sẽ là Hạ Kế Linh nữ nhi. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Hạ Kế Linh dĩ nhiên chết rồi. Hạ Kế Linh ngày hôm nay khoảng chừng cũng chỉ có chừng 50 tuổi, đối với một sự nghiệp hình nam nhân mà nói, đây chính là phong nhã hào hoa, sự nghiệp như mặt trời ban trưa hoàng kim tuổi tác, lấy cái loại này siêu cấp phú hào dưỡng sinh chi đạo, thật giống rất khó hội bởi vì tật bệnh cái gì ta thế, chính là ngoại ý muốn bỏ mình cũng không có khả năng lắm. Như vậy, lẽ nào sẽ là tự sát, ngự sát? Lý Vệ Đông trong đầu nhanh chóng tính toán, con mắt cùng lỗ thay nhưng đều không có nhà rỗi. Chỉ thấy Phương Chấn Nam dùng sức vô một cái Hầu Vạn Phong vai, nói, không cần suy nghĩ. Nếu như việc này là ta làm, ta nhất định sẽ không cái thứ nhất đối với ngươi nói ra. Ha ha, hiện tại ngươi dù sao cũng nên rõ ràng, tại sao ta nói bên ngoài có nhiều như vậy cái thương quay về ngươi chứ? Ta liền nói, tính tình của ngươi không có đổi, nhưng là hiện nay này thế đạo, không học được biển báo, liền chỉ có một con đường chết. Vạn Phong huynh, ngươi nói câu công đạo, ta khai ra điều kiện như vậy, bảo vệ ngươi cùng nhị tiểu thư hai cái tính mạng, cái giá tiền này vẫn tính công đạo chứ? Phương Chấn Nam rốt cuộc là ai Lý Vệ Đông cũng không biết, trong đầu hắn cũng không có liên quan với tin tức của hắn. Bất quá có một chút có thể khẳng định, người này phô trương khí thế, đều chắc chắn sẽ không là hời hợt hạng người, mà từ hắn lúc trước thế nhi tử cùng Hạ gia chỉ phúc vi hôn mà nói, đây nhất định cũng là số một nhân vật nổi tiếng. Nghĩ tới đây Lý Vệ Đông không tự chủ được liếc nhìn thẳng tắp đứng ở bên tường cương thi một mắt, lấy người này công phu, lại hội tình nguyện thua kém người khác, đủ có thể thấy hắn chủ nhân đạo hạnh là cỡ nào không bình thường. Hầu Vạn Phong mặt chuyển từ trắng thành xanh, sắc mặt âm sợ người, liền ngay cả Lý Vệ Đông với hắn đối lập thời điểm, cũng không có thấy quá như hắn vậy sắc mặt. Mà Hạ Nhược Băng mặc dù là nhị tiểu thư thân phận, đến cùng là một chưa am thế sự bé gái, khẩn trương tay nhỏ băng băng lạnh, vẫn tại hơi run. Một hồi lâu, Hầu Vạn Phong mới quay đầu lại, biểu hiện trên mặt dần dần hướng tới hòa hoãn, nhàn nhạt nói, "Phương tiên sinh nói như vậy, ta có phải hay không hẳn là xem thành một loại uy hiếp?" Phương Chấn Nam cười ha ha, nói cái gì? Người ta lúc trước một đao một thương giành chính quyền, bao nhiêu năm giao tình, hà nói uy hiếp hai chữ? Bất quá, ngươi ngược lại là có thể xem thành là một câu lời khuyên, là sâu là cạn, Vạn Phong huynh ngươi còn phải chính mình so sánh mới tốt. Ngươi nói như vậy, ta chính là không có lựa chọn khác. Hầu Vạn Phong hít sâu một hơi, nói, chỉ là ta cùng Phương tiên sinh nhiều năm không thấy, cũng không biết ngươi bây giờ vẫn lấy lên được cầm không nổi cái này phân lượng. Phân lượng? Phương Chấn Nam thu lại mặt cười, cặp kia vĩnh viễn là híp lại mắt nhỏ trong bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, thấp giọng nói, Vạn Phong huynh, giữa huynh đệ, chúng ta không ngại nói trắng ra. Ta lấy lên được bao nhiêu phân lượng, đồ vật này xưa nay đều không liên quan chuyện. Then chốt chính là bài ở trên tay ta, mà đối thủ của ta, không biết có thể không có họ hét tư bản. Hầu Vạn Phong trầm mặc một lát, nói như vậy, ngươi là ăn chắc ta cùng nhị tiểu thư. Phương Chấn Nam lắc đầu, từng chữ nói, không, ta chỉ là muốn cầm lại ta nên được đồ vật. Phong khách quý chung một trận yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được mỗi người hô hấp âm thanh. Hạ Nhược Băng không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói, nhị thúc, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì chỉ phúc vi hôn, theo ta có quan hệ gì, tại sao ta xưa nay đều chưa từng nghe nói? Nhị thúc, các ngươi gạt ta chính là không phải. Hầu Vạn Phong vẫn như cũ giữ yên lặng, có thể vào lúc này trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Hạ Nhược Băng sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt môi, nước mắt bất chi bất giác lăn hạ xuống. Bỗng nhiên kêu to, gạt người. Đều là gạt người. Ta chắc chắn sẽ không gả cho một cái ta căn bản là không người quen biết, tử đều sẽ không giá. Thoại không cần nói như thế tuyệt đối, nam kế hoạch lớn hôn nữ kế hoạch lớn giá mà, người sống một đời, hà tất nghĩ như vậy không ra đây. Phương Chấn Nam lại lộ ra hắn cái kia trương bảng hiệu khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt nói, lại nói nếu như ngươi thật sự gia nhập Phương gia sẽ biết, bất kể là môn đăng hộ đối nói đến, vẫn là lấy tiểu nhi Phương Lâm tướng mạo tài hoa, đều tuyệt đối không đến ủy khuất nhị tiểu thư. Đều đại hoan hỉ việc, cớ sao mà không làm? Hạ Nhược Băng cả giận nói, ngươi thiếu nói hưu nói vượng, nói cho ngươi biết ta có bạn trai đã. Đông Nhiên đưa tay, kéo mãn đầu góc vẫn tại giải toán Lý Vệ Đông, thấy được sao? Hắn chính là bạn trai ta. Chương 111, quân đội bạn thêm được tà ác vầng sáng. A. Lý Vệ Đông giờ khắc này chính đang nhanh chóng tính toán Phương Chấn Nam tại sao trăm phương ngàn kế muốn kết hôn Hạ Nhược Băng làm con dâu, đến tột cùng là vì hạ gia di sản vẫn là bởi vì sao? Đại não CPU chính đang nhanh chóng vận chuyển. Không nghĩ tới Hạ Nhược Băng lại đột nhiên bắt hắn đi ra làm bia đỡ đạn, bị nàng này bỗng nhiên lôi kéo, chỉ cảm thấy đầu góc vụ một thoáng một đoàn hỗn loạn, mơ mơ màng màng đứng ở nơi đó nói không ra lời. Phương Chấn Nam không rõ ý tưởng, thấy hắn thẩn thờ đứng ngây ra, còn tưởng rằng đã bị mình khí thế dọa phát sợ, nụ cười trung liền rõ ràng lộ ra mấy phần xem thường, nói: "Ồ, nguyên lai vị tiểu huynh đệ này dĩ nhiên là nhị tiểu thư bạn trai. Thất kính, thất kính. Vạn Phong huynh, cũng không biết đây là đâu ra công tử." Nói nghe một chút, để Chấn Nam cũng mở mở mắt. Hầu Vạn Phong kỳ thực cũng không muốn đem Lý Vệ Đông bị liên lụy tới, nhưng là này tình này cảnh, nói cái gì nữa trái lại thành dấu đầu lòi đuôi, vì lẽ đó hừ lạnh một tiếng, cũng không lại giải thích. Phương Chấn Nam cười cười, giơ tay đánh cái chỉ hưởng. Một tên thủ hạ lập tức đưa lên một tờ chi phiếu, Phương Chấn Nam dùng hai ngón tay nắm bắt đưa tới Lý Vệ Đông trước mặt, nói: "Ta người này trực tiếp nhất. Bảy con số trong vòng, ngươi có thể tùy tiện điền, hiện tại, ngươi có thể rời nơi này." Lý Vệ Đông từ từ tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Hạ Nhược Băng, đang ôm chặt cánh tay của hắn, hiển nhiên đã đem hắn cho rằng là ngọn cỏ cứu mạng. Lý Vệ Đông cười khổ một cái, việc đã đến nước này, lại giải thích cũng là giấu đầu hở đuôi, hơn nữa then chốt là nhận lấy một tờ chi phiếu này, như Phương Chấn Nam như vậy tiếu diện hổ, sẽ làm hắn có mệnh hoa sao? Chần chờ một chút, Lý Vệ Đông tiếp nhận chi phiếu, cười nói: "Phương tiên sinh thật là hào phóng, bảy con số a, đời ta đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Cảm ơn nhiều a." Hạ Nhược Băng trầm thấp a một tiếng, vung lòng tay ra cánh tay. Quay đầu nhìn Lý Vệ Đông, trong ánh mắt nói không ra oán hận, cứ việc trong lòng từng lần một đối với mình nói, hắn lại không là cái gì của ta, tại sao phải giúp ta? Nhưng là nước mắt nhưng không hăng hái lại lan ra. Bên kia nhị thúc Hầu Vạn Phong cũng vẫn nhìn chăm chú vào Lý Vệ Đông, nghiêm trọng toát ra mấy phần căm hận, mấy phần khinh bỉ. Phương Chấn Nam tựa hồ cũng không nghĩ tới Lý Vệ Đông hội đáp ứng như thế sảng khoái, ngây ra một lúc, ngay sau đó cười ha ha, nói: "Được, được. Tiểu huynh đệ đủ sảng khoái, ta thưởng thức ngươi." "Không dám làm, không dám làm." Lý Vệ Đông tại chi phiếu thượng nhẹ nhàng gảy một thoáng, nói: "Phương tiên sinh, nói như vậy, một tờ chi phiếu này hiện tại thật sự thuộc về ta." Phương Chấn Nam khinh miệt nói: "Đương nhiên, ngươi có thể bất cứ lúc nào thu được cash, thật 100%." "Hảo." Lý Vệ Đông ho khan một tiếng, cũng dùng hai ngón tay nắm bắt chi phiếu đưa cho Phương Chấn Nam, dùng hắn vừa nãy một dạng ngựa khi nói: "Ta người này trực tiếp nhất. Bảy con số trong vòng, ngươi tùy tiện điền, sau đó mang theo ngươi người, cút đi." "Cái gì?" Phương Chấn Nam một tấm mặt béo nhất thời đỏ lên, vĩnh viễn như Phật Di Lặc một dạng nụ cười cũng biến mất không thấy, nhìn chằm chằm Lý Vệ Đông, mắt nhỏ trong bắn ra hai đạo mạnh mẽ ánh mắt. Hạ Nhược Băng nhưng lập tức ôm lấy Lý Vệ Đông cánh tay, nín khóc mỉm cười. Thối lui đến góc tường mấy tên thủ hạ kia, tổng cộng 5 người, lúc này đều chậm rãi xuống tới, một cái tay cắm ở trong lồng ngực. Cái kia cương thi ngược lại là vẫn cứ cương trực đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng là từ hắn vừa nãy thân thủ, Lý Vệ Đông không chút nghi ngờ chỉ cần hắn vừa ra tay, chỉ sợ so với 5 người này gộp lại còn nguy hiểm hơn nhiều, tùy thời cũng có thể muốn đòi mạng. Phương Chấn Nam mạnh mẽ giật khẩu xì gà, lạnh lùng nói rằng: "Tiểu huynh đệ, làm người không muốn quá tuyệt. Nếu như ngươi bây giờ hối hận, thu hồi lời nói mới rồi vẫn tới kịp." Lý Vệ Đông cũng không thèm với hắn lãng phí miệng lưỡi, chậm rãi hấp khí, đem tinh thần lực thúc thăng đến cực hạn, U Linh Đai Lưng cùng U Minh Chí Hoa truyền đến từng trận cực nóng. Dưới chân đạo kia quất vầng sáng màu đỏ cũng biến càng thêm rõ ràng, cổ lão phù văn chậm rãi chuyển động. Ta ác vầng sáng, tăng nhanh chung quanh quân đội bạn đơn vị tốc độ di động 10%, sinh mệnh giá trị tốc độ khôi phục 5%. Lý Vệ Đông đống nhiên trong lòng hơi động, đống nhiên quay đầu trùng ngồi ở trên ghế xạ lồng Hầu Vạn Phong nói một câu không hiểu ra sao lời của: "Nhị thúc, chúng ta là bằng hữu, có việc đương nhiên muốn cùng nhau, có đúng hay không?" "Bằng hữu?" Hầu Vạn Phong hơi kinh ngạc, vào lúc này nói như thế, tuy rằng đột ngột, lại làm cho trong lòng hắn không thể ngăn chặn dâng lên một tia ấm áp. Chậm rãi đứng lên, nói: "Vâng, chúng ta là bằng hữu." Đột nhiên chi Hầu Vạn Phong dưới chân tuôn ra một cái đồng dạng quất vầng sáng màu đỏ, chỉ là so với Lý Vệ Đông dưới chân rõ ràng nhỏ hơn một ít, cũng không có những kia quái lạ chú văn, thật giống đạp ở sân khấu tia laser trên ánh đèn. Lý Vệ Đông muốn chính là như vậy hiệu quả, lấy lao già này công phu, hơn nữa 10% tốc độ thêm được cùng 5% sinh mệnh giá trị hồi phục, liền ngay cả cái kia cương thi cũng hẳn không phải là đối thủ chứ. Hầu Vạn Phong tựa hồ cũng cảm giác được thân thể kỳ diệu biến hóa, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc vẻ mặt. Phương Chấn Nam nhìn Lý Vệ Đông, lại nhìn Hầu Vạn Phong, chậm rãi lui về phía sau, nói: "Lão nhị, đó chính là không có đến nói chuyện." Hầu Vạn Phong cười cười nói: "Phương tiên sinh thật biết nói đùa." Đường đều là ngươi vẽ ra, chúng ta còn có chọn sao?
Hảo,
ta bản đem tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương mắng a?
Đã như vậy, Vạn Phong huynh, đã tội.
Phương Chấn Nam cầm trong tay xì gà bỗng nhiên hướng về lòng đất một ném, năm tên thủ hạ đồng thời đưa tay từ trong lòng rút ra. Lý Vệ Đông từ lâu ngưng thần đề phòng, hai chân vừa đạp, như gió bay điện chớp hướng năm người xung qua. Ú Linh đai lưng toàn thuộc tính ra hai, hơn nữa một cái tà ác vầng sáng tốc độ thêm được, trang bị uy lực vào thời khắc này lộ ra. Lý Vệ Đông cả người càng hóa làm từng đạo tàn ảnh, nhanh khiến người ta hầu như không cách nào thấy rõ. Phịch một tiếng vang trầm, một da hỏa bụng mặt một con ngã chồng vó. Một cái khác móc súng lục ra, còn chưa kịp đi quá nòng súng, đã bị Lý Vệ Đông một cước đá trúng cổ tay, đen thui bỏ thêm ống ham thanh súng lục bay lên láo cao, lan lộn rơi ở trên thảm sàn. Da hỏa kia nâng cổ tay hét thảm không ngớt, Lý Vệ Đông biết chỉ bằng lực lượng của chính mình ra hai thuộc tính thêm được, kẻ này xương cổ tay 89/10 là bẻ đi. Mà đang ở Lý Vệ Đông động tác đồng thời, Hầu Vạn Phong cũng đống nhiên phang ra, mục tiêu dĩ nhiên không phải cái kia thẳng tắp cương thi, mà là hướng về Phương Chấn Nam lao thẳng tới quá khứ. Cương thi phản ứng cực nhanh, thân hình loáng một cái liền che ở Phương Chấn Nam trước người, trong tay thình lình có thêm một cái ô quang sáng loáng sáng súng lục.
Nào,
viên đạn xuyên qua ống ham thanh, bắn ra súng thang, phát sinh một tiếng quái lạ tiếng vang. Đáng tiếc Hầu Vạn Phong từ lâu dự liệu được, kéo cò súng trong nháy mắt, dĩ nhiên tránh ra thân hình. Viên đạn gặp thoáng qua, bắn trúng phía sau sofa. Mà Hầu Vạn Phong thân hình, quả thực nhanh như quỷ mị, chớp mắt lấn gần cương thi trước người, một quyền mạnh mẽ nện ở cổ tay của hắn thượng. Như vậy tốc độ kinh người, cương thi căn bản dự liệu không tới, thất kinh. Chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, súng lục tuột tay bay ra, lại nhìn Hầu Vạn Phong trên tay, chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái tinh cương chỉ sáo, chính phản bắn lạnh lẽo ánh sáng. Ta ác vầng sáng, quân đội bạn thêm được. Hầu Vạn Phong một kích có hiệu quả, tự tin tăng gấp bội, một đôi nắm đấm giống như mưa rông gió bao hướng cương thi chút xuống. Chương 112, hỗn loạn công kích. Hầu Vạn Phong công phu, cùng cương thi nam nhiều nhất cũng là phải 8 lạng nửa cân, nếu như thật động thủ thậm chí là kém hơn một chút. Bởi vì cho dù công phu lực lượng ngang nhau, thể lực thượng Hầu Vạn Phong cũng tuyệt đối không phải là cương thi nam đối thủ, dù sao hắn bao nhiêu là tuổi, mà cương thi nam nhưng chính trực trắng niên. Thế nhưng có tà ác vầng sáng tốc độ thêm được, kết quả là rất khác nhau. Hầu Vạn Phong sở trường ngay tại ở đối địch kinh nghiệm phong phú, đem tốc độ ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, dưới lòng bàn chân tựa như giẫm phong hỏa luân, thiểm chuyển xê dịch, đống nhiên bên trái, đống nhiên bên phải, hành tung giống như quỷ mị, quả thực thấy không rõ bóng người. Phải biết cao thủ đánh nhau, cho dù là một chút ít chênh lệch, cũng có thể quyết định chiến cuộc. Huống chi Hầu Vạn Phong tốc độ bây giờ, cùng cái kia cương thi nam kém ra đầu chỉ nhỏ tí tẹo. Bên này một quyền đánh ra, không đợi chống đỡ, người đã vòng tới bên kia, phi thân lại là một cước, khó lòng phòng bị. Muốn nói cương thi công này phu thực tại không kém, nhưng đáng tiếc mỗi lần ra tay đều là chậm nửa nhịp, hơn 10 hiệp qua đi, trên người cũng không biết ăn Hầu Vạn Phong bao nhiêu quyền cước, nhưng ngay cả nhân ra góc áo đều không thể dính vào. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Tốc độ thượng tuyệt đối chênh lệch, mặc dù cái kia cương thi dù thế nào lợi hại, Hầu Vạn Phong cũng đã nhiên đứng ở thế bất bại. Chỉ là cái kia cương thi nam không biết luyện công phu gì thế, tựa hồ cũng không phải là kim trung cháo thiết bố sang một loại ngoại môn ngạnh khí công, thế nhưng mỗi lần chúng vào quyền cước, nhưng dù sao có thể đem lực đạo tan mất hơn nữa, cho ngươi một quyền giống như đánh tới chỗ chống một dạng. Hầu Vạn Phong dẫn theo cương chế chỉ sáo, một quyền đánh ra sức mạnh đó là Lý Vệ Đông giáp bảo vệ ra hai cũng có thể phá vỡ, đối phó này cương thi, nhưng dù sao là kém như vậy mấy phần kinh đạo, tuy đem đứa kia đánh chỉ có sức lực chống đỡ không có sức lực chống đỡ lại, nhưng trong thời gian ngắn nhưng cờ hở. Ông cách nào đem đánh bại chế phục. Lại nhìn Lý Vệ Đông bên kia, còn lại vài tên thủ hạ công phu so với cương thi nam tới đã có thể kém nhiều, nhưng là mấy người này trong tay nhưng đều cầm súng, đồ chơi này nhưng là cùng công phu cao thấp không quan hệ, một viên đạn liền có thể muốn đòi mạng. Lý Vệ Đông không thể không ỷ vào siêu cao tốc độ cùng nhanh nhẹn, cẩn trọng ứng phó. Mà sức mạnh ra hai thuộc tính thêm được, cũng thực tại để mấy tên này chịu nhiều đau khổ, cái kia nắm đấm hãy cùng đúa lớn một dạng, thiết bản đều hận không thể đập cái lỗ thủng. Nếu như không phải mấy tên này cùng một màu người cao mã đại kẻ cơ bắp, phòng trường sớm bỏ tới trên đất không đứng dậy nổi. Trong nháy mắt, Lý Vệ Đông lại đánh ra một kích tấn công dữ dội, ở giữa một gia hỏa dưới sườn, chỉ nghe một trận cực kỳ cổ quái răng rắc tiếng vang, toàn bộ sườn phải dĩ nhiên cho đánh lõm luôn xuống dưới. Đứa kia đến 170-80 cân khổng lồ thân hình bay lên không bay ra thật xa, phịch một tiếng tầng tầng đánh vào trên tường, trong miệng máu tươi phun mạnh, tại chỗ ngất đi. Ở đây mọi người, bao quát cái kia trước sau trên mặt không có biểu tình gì cương thi nam, tất cả đều ngơ ngác, một quyền này sức mạnh là người đánh ra sao? Này nếu như rơi vào trên người mình, bất tử sợ cũng tàn phế. Hầu Vạn Phong càng là dọa ra một trán mồ hôi lạnh, tâm nói cẩn thận tiểu tử, nguyên lai lần trước đánh với ta vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không phải như vậy, ta cái này xương già hắn còn không phải là nói hủy đi liền cho hủy đi. Đây cũng quá ngưu bức chút. Xem dáng dấp nhiều lắm chính là cái 18-19 tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại có như vậy công phu, con mẹ nó đổi ta khổ luyện cả đời sợ cũng không đạt tới mức này a. Lẽ nào hắn đánh nương trong bụng liền bắt đầu luyện võ sao? Nếu như Lý Vệ Đông biết hắn giờ khắc này suy nghĩ trong lòng, nhất định xấu hổ muốn chết. Lại nói cái này 1% tấn công dữ dội, chỉ là tỷ lệ, có trời mới biết cái nào một quyền mới có thể mông đi ra. Nếu như lần trước nếu có thể mông ra một cái tấn công dữ dội tới, ngươi cho ta không hoạt hủy đi ngươi a. Phương Chấn Nam bản thân nhưng là không biết cái gì võ công, cho Lý Vệ Đông lần này tấn công dữ dội, sợ hãi đến mặt tái mét. Mắt thấy hai bên chiến đấu, thủ hạ mình đều rơi xuống hạ phòng, Lặng Yên nhặt lên cương thi nam rơi trên mặt đất xuống lục, hướng xa xa trốn ở góc phòng Hạ Nhược Băng lén lút sờ soạn quá khứ. Hầu Vạn Phong chỉ nhìn chằm chằm Cương Thi Nam đuổi đánh tới cùng, vẫn không có lưu ý đến Phương Chấn Nam ý đồ, nhưng là Lý Vệ Đông lực lượng tinh thần siêu cường, cảm quan cũng là cực kỳ nhạy cảm, làm sao sẽ không phát hiện được. Trong lòng thầm kêu một tiếng bất hảo, bỏ qua một bên còn lại cái kia bốn tên thủ hạ không để ý liền muốn xông tới, nhưng là cứ như vậy nhưng cùng bốn người kia kéo dài khoảng cách, súng lục cũng đúng lúc phát huy ra ưu thế, chỉ nghe lênh lảnh phóng châm âm thanh liên tiếp vang lên, mấy viên viên đạn sượt qua người, trong đó một viên gần như là lao gò má sẽ qua, duệ ra sóng khí thổi qua da thịt, giáp bảo vệ rõ ràng nổi lên một trận như nước gợn run rẩy. Mấy tên này nổ súng nhanh chóng, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, nếu như không phải Lý Vệ Đông động tác thực sự quá nhanh, khó có thể nhắm vào, này mấy thương 89/10 muốn đem hắn đóng ở trên mặt đất. Lý Vệ Đông nhiều lần vào sinh ra tử, giờ khắc này cũng không nhịn được kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không thể làm gì khác hơn là lui trở lại, một bên nóng ruột kêu to, băng băng, nhanh kiếm thương. Một khẩu súng lục liền rơi vào Hạ Nhược Băng trước người cách xa hơn 1 mét địa phương, tùy tiện về phía trước bổ một cái liền có thể sờ đến. Nhưng là Hạ Nhược Băng lần đầu trải qua loại này máu tanh bạo lực tình cảnh, cả người đều run choáng váng, mắt thấy Phương Chấn Nam đi tới, đừng nói đi kiếm thương, thậm chí ngay cả kêu cứu đều đã quên. Phương Chấn Nam mừng rỡ trong lòng, chỉ cần bắt được Hạ Nhược Băng, sẽ không sợ Hầu Vạn Phong cùng Lý Vệ Đông hai người không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Hầu Vạn Phong lúc này cũng phát hiện không ổn, bỏ quên Cương Thi Nam không để ý, đang muốn xông tới cứu nhị tiểu thư, không ngờ cái kia Cương Thi Nam bỗng nhiên một tiếng kêu quái dị, cả người càng liều mạng đánh tới, hoàn toàn là liều mạng tư thế. Hầu Vạn Phong tốc độ nhanh hơn nữa cũng hầu như không thể từ trong thân thể hắn đi xuyên qua, chỉ có thể với hắn cứng rắn hủy đi một chiêu. Cương Thi Nam một chiêu đi đầu, hậu chiêu liền ngay cả miên không ngừng sử dụng, lúc này đã không phải là muốn đem Hầu Vạn Phong chế phục, hoàn toàn là muốn đem hắn ngăn cản. Hầu Vạn Phong tức giận oa oa kêu loạn, nhưng cũng bó tay hết cách, mắt thấy Phương Chấn Nam cởi gần trùng Hạ Nhược Băng giơ tay lên thương. Khoảng cách này, ngay cả là thần tiên cũng không cứu nổi, Hầu Vạn Phong trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, thôi, cũng chỉ có bó tay chịu trói, mặc người sâu xé rồi. Mà Lý Vệ Đông bên kia, vài tên thủ hạ cực kỳ giàu hoạt, hai cái tại trước hai cái lui về phía sau, ý kia rõ ràng là liệu mạng đồng bạn bị thương, cũng muốn ở trên người hắn bắn mấy cái trong suốt lỗ thủng. Nhất thời chỉ có né tránh bảo mệnh phần, muốn cứu Hạ Nhược Băng, nhưng là tuyệt đối không thể. Con mẹ nó vương bắt con bê. Liều mạng một thân trang bị, biến thái thuộc tính thêm được, kết quả là vẫn cứ bại bởi kẻ địch, Lý Vệ Đông như thế nào có thể cam tâm. Nổi giận gầm lên một tiếng, tâm nói coi như lão tử ngày hôm nay muốn ngỏm tại đây, cũng muốn đánh chết một cái toán một cái. Mụ nội nó, lại cho lão tử tới cái tấn công dữ dội nhìn. Một quyền đánh ra, mang theo uy vũ kinh phong, ở giữa một người ngực. Người kia lảo đảo lui hai bước, nhưng không có ngã sấp xuống, trên mặt trái lại lộ ra một loại kỳ quái vẻ mặt, không biết là muốn cười là muốn khóc, đột nhiên giơ tay lên thương, dĩ nhiên hướng về lão bản của mình Phương Chấn Nam không chút do dự bắt cỏ. Nào. Một tiếng vang trầm thấp, Phương Chấn Nam như là bị rắn cắn một dạng đột nhiên nhảy lên, cánh tay dĩ nhiên chăn lỗ đạn xuyên, máu tươi ồ ồ tuôn ra. Trong tay thương cũng bắt bí không được, rơi xuống trên đất. Ân. Nội chiến. Nam vùng. Ngoài ý muốn một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhất thời cho rồi. Lý Vệ Đông cũng là không hiểu ra sao, nhìn nổ súng ra hỏa kia quái lạ dáng dấp, đột nhiên sáng mắt lên. Hỗn loạn công kích. Dĩ nhiên là U Minh Chi Ngoa 1% hỗn loạn công kích. Chương 113, một viên đạn. Lý Vệ Đông chính mình đều không ngờ rằng tại này nghìn cân treo sợi tóc bước ngoặt nguy hiểm, lại biết đánh ra một cái hỗn loạn công kích. Tại hôn thế trong đêm, hỗn loạn công kích là trạng thái thương tổn, bản thân không có thương tổn hại thêm được, thế nhưng là có thể làm cho đối phương rơi vào hỗn loạn trạng thái 3 giây đồng hồ. Cái gọi là hỗn loạn trạng thái, chính là không thể phân trần địch ta mục tiêu, ngược lại công kích quân đội bạn đơn vị. Mà này bản thân ngược lại tốt, không chỉ công kích chính là quân đội bạn đơn vị, vẫn trực tiếp quay về lão bản của mình hạ độc thủ, hại ngầm, quả thực là hỗn loạn tới trình độ nhất định rồi. 3 giây đồng hồ thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Thế nhưng đối với một cái chơi đùa thương người mà nói, khai ra cái 3, 4 thương thật sự là thừa sức. Cái kia bạn thân hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thay đổi nòng súng, hướng về đồng bạn của mình nào nhào chính là 2 thương, ra tay chi tàn nhẫn, quả thực chính là giết người không chớp mắt ta. Đáng thương hai tên đồng bạn vẫn đều không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền đã kêu thảm ngã sấp xuống, trong đó một cái bị một thương từ mắt trái khung đánh đi vào, con mắt đều nổ tung, hắc hắc hồng hồng chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Bên kia cái kia Cương Thi Nam cũng bất chấp Hầu Vạn Phong, quay đầu hướng hắn đánh tới. Lại bị kẻ này giết đỏ cả mắt rồi, giơ tay lại là một thương, đem Cương Thi Nam đánh ôm đầu rụt trở về. Mở xong một thương này, gia hỏa này tựa hồ mới từ 3 giây hỗn loạn trong trạng thái tỉnh táo lại, nhìn thấy hai người đồng bạn nằm trong vũng máu, vẫn sững sờ không nghĩ rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Ở sau lưng hắn, còn lại cuối cùng tên kia đồng bạn từ lâu tim mật đều nát, giơ súng liên tiếp kéo cò súng, đem băng đạn trong cuối cùng 3 phát đạn một hơi toàn bộ bắn vào hắn áo lót bên trong. Xui xẻo gia hỏa thất thanh kêu thảm thiết, xoay chuyển nửa cái vòng tròn, ngửa mặt ngã sấp xuống. Con mắt vẫn trừng trừng nhìn chằm chằm đồng bạn của mình, đầy mặt kinh ngạc, phòng trừng tử đều muốn không thông vì sao lại bị người mình mở ra hát thương, coi như xuống tới địa ngục, hơn nửa cũng là cái hồ đồ quỷ. Trong nháy mắt, Phương Chấn Nam một nhóm liền đã ngã xuống hơn nửa. Cuối cùng tên thủ hạ kia bị Lý Vệ Đông 3 quyền 2 chân đánh ngã xuống đất, mà tên kia Cương Thi Nam mắt thấy Hầu Vạn Phong hướng Phương Chấn Nam nào tới, mới vừa muốn xông tới cứu lao bản của mình, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái đen ngòm nòng súng đã đẩy đến sau đầu, Lý Vệ Đông lạnh lùng quát lên, đừng lúc ních, động liền đánh chết ngươi. Cương Thi Nam chậm rãi buông xuống cánh tay, trong trắng mắt chuyển động, một khuôn mặt trắng xám hầu như trong suốt. Phương Chấn Nam biết trốn cũng trốn không thoát, đơn giản che trên cánh tay vết thương hướng về trên ghế xạ lồng ngồi xuống, cười lạnh nói, Vạn Phong huynh, không ngờ rằng mười mấy năm không thấy, ngươi không chỉ thân thủ không giảm năm đó, vẫn dạy dỗ xuất ra một tên cao đồ, ta Phương Chấn Nam cũng thật là đánh giá thấp ngươi. Ngày hôm nay ta nhận tài, Vạn Phong huynh nếu như muốn động thủ, xin mời liền đi. Bất quá coi như ngươi làm ta, trốn quá ngày hôm nay, có thể trốn đến khi nào? Nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, Vạn Phong huynh, ngươi đây cũng là tội gì? Cái tên mập mạp này nhìn qua dài ra một mặt gian xảo tương, không ngờ rằng xương vẫn rất cứng rắn. Hạ Nhược Băng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, một con nhào tới Hầu Vạn Phong trong lồng ngực, sợ hãi đến ríu rít khóc thút thít. Hầu Vạn Phong nhặt lên rơi trên mặt đất súng lục, đặt tại trong tay ánh chừng một chút, trầm mặc một thoáng mới nói, Phương tiên sinh là có uy tín danh dự nhân vật, mông ngươi một câu huynh đệ tê, ta cái này tao lao đầu tử chỉ sợ là không chịu được nổi. Ngươi hẳn phải biết, ta cùng Băng Băng từ lâu cùng Hạ gia đoạn tuyệt bất cứ quan hệ gì, chỉ muốn quá một người bình thường sinh hoạt. Ngươi cùng Hạ gia ân oán, đó là các ngươi chuyện của chính mình, không có quan hệ gì với chúng ta. Phương Chấn Nam liếc mắt một cái Hầu Vạn Phong, nhàn nhạt nói, thương ở trên tay ngươi, đương nhiên nói như thế nào đều là ngươi. Hầu Vạn Phong khẽ to mày, nói, Phương tiên sinh nói như vậy, xem ra là không dự định cho chúng ta một con đường sống đi. Vạn Phong huynh, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi ngày hôm nay có thể đi đến gia tòa này triển lãm trung tâm sao? Phương Chấn Nam hừ lạnh một tiếng, Hạ gia là chuyện ra sao, ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng, vào lúc này ai không nghĩ đến chia một chén canh. Vì lẽ đó, ngươi nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Hầu Vạn Phong đông nhiên nở nụ cười, không nhanh không chậm nói, Phương tiên sinh, ngươi sẽ không sợ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Ngươi có ý gì? Phương Chấn Nam lập tức cảnh giác, khép lại mắt nhỏ trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hầu Vạn Phong nhưng không nói gì, chỉ là từ trong túi tiền móc ra một món đồ, nhẹ nhàng đặt tại Phương Chấn Nam trước mặt trên bàn trà. Một viên đạn. Một viên màu trắng bạc viên đạn, bắn người dài nhỏ, cũng không phải là phổ thông súng lục đạn. Đầu đạn bộ phận nhưng tất thành màu đỏ tươi, phản phất thẩm thấu máu tươi, hoặc như là mang theo một loại nào đó thần bí nguyên rủa. Phương Chấn Nam sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trên trán bốc ra một tầng đầy mồ hôi hột, bóng loáng trứng giám. Ngắn ngủi trầm mặc, Phương Chấn Nam liếm liếm môi, tối nghĩa nói, Vạn Phong huynh, hôm nay là ngươi vận may tốt. Bất quá ta Phương Chấn Nam nói được là làm được, nên thuộc về đồ vật của ta, ta sớm muộn muốn bắt trở về. Bạch Cửu, tiễn khách. Cái kia cương thi nam Bạch Cửu nhìn Lý Vệ Đông một mắt, về phía sau tường đi đến. Cái kia diện trên tường mang theo một bức rơi xuống đất bích họa, xốc lên, liền lộ ra một đạo cửa ngầm. Lý Vệ Đông lúc này vẫn hơi do dự một chút, nhìn thấy Phương Chấn Nam cũng không có đứng dậy ý tứ, vẫn suy nghĩ có phải hay không đem hắn đánh bất tỉnh, hoặc là bắt cóc hắn cùng đi ra sẽ khá bảo hiểm. Hầu Vạn Phong đã đỡ Hạ Nhược Băng đi tới cửa, quay đầu lại nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, làm sao ngươi dự định ở lại chỗ này sao? Lý Vệ Đông không thể làm gì khác hơn là bỏ qua ý nghĩ này, bước nhanh cùng theo tới. Nhân lúc người ta không để ý, đem súng lục thu vào chiếc nhận chứa đồ. Cửa ngầm bên ngoài là một cái hẹp dài hành lang, đi tới phần cuối quẹo trái chính là lối ra, mở miệng, một chiếc mẹ xe đét đầu ở chỗ này. Bạch Cửu mở cửa xe đang muốn lên xe, Hầu Vạn Phong đưa tay ngăn cản hắn, nói, ta tự mình tới, ngược lại Phương tiên sinh cũng sẽ không để ý chiếc xe này. Bạch Cửu lặng lẽ lui lại một bên, đưa tay làm cái dấu tay xin mời, động tác vẫn như cũ như vậy cứng ngắc. Kẻ này chưa bao giờ mở miệng từng nói một câu nói, Lý Vệ Đông không nhịn được hoài nghi hắn là một người câm. Mercedes nhanh chóng chạy khỏi triển lãm trung tâm. Hạ Nhược Băng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, thân thể hầu như rúc vào Lý Vệ Đông trong lồng ngực. Nha đầu này hôm nay là thực tại gây sợ hãi cho, run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy nước mắt. Lý Vệ Đông không được quay đầu lại xem có hay không có người theo dõi, Hầu Vạn Phong hừ một tiếng, nói, không cần nhìn, nếu như Phương Chấn Nam không muốn thả chúng ta đi, chúng ta chắc chắn sẽ không sống sót rời nơi này. Cái kia chúng ta bây giờ đi đâu? Rời nơi này, về Ninh Cảng. Trở lại. MLGBA. Lý Vệ Đông trong lòng không khỏi thầm mắng, lão tử vĩ đại thánh thú chi lệ bán đấu giá kế hoạch, lại con mẹ nó bị nhớ rồi. Cảm tình đại lão viện chạy đến Nghiễm Châu hành hạ một hồi, thuần túy là tìm kích thích tới. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ chính mình lưu lại, ta cũng không phản đối. Hầu Vạn Phong từ kính chiếu hậu trong nhìn hắn một cái, tựa hồ nhìn ra hắn bất mãn, lạnh lùng nói. Lý Vệ Đông do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói, cái viên này viên đạn, không nên hỏi không nên hỏi nhiều. Hầu Vạn Phong tựa hồ biết hắn muốn hỏi điều gì, cũng không quay đầu lại nói rằng, Lý Vệ Đông, ta điều tra qua nội tình của ngươi, cho nên mới phải tin tưởng ngươi. Ta biết ngươi là Vu Hải Long sư phụ, tại Ninh Cảng, đại khái cũng coi như được với nhân vật có tiếng tăm. Chỉ tiếc Vu Hải Long những người này, nhiều nhất chỉ là lưu manh hôn đản mà thôi, bởi vì ngươi vẫn chưa từng thấy qua cái gì là chân chính hắc đạo. Chương 114, ngươi đến cùng có thích Băng Băng hay không? Mercedes một đường chạy khỏi nội thành, đi tới vùng ngoại thành một tòa nhà xưởng. Này nhà xưởng không chỉ không có bất kỳ bảng hiệu đánh dấu, hơn nữa vắng ngắt, ngoại trừ mấy cái demon, ngay cả công nhân đều không nhìn thấy. Hầu Vạn Phong dừng xe, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, liền xem một chiếc trung quanh hở, già cỗi màu xanh lục 212 dịp loạn choạng lái vào xưởng khu. Một người mặc đầy người vấy mỡ đồng phục làm việc ra hỏa nhảy xuống xe, trung Hầu Vạn Phong cung kính túi mình vái chào, kêu một tiếng nhị ca. Người này trên mặt cũng thẳng không ít vấy mỡ, không nhìn ra vẻ mặt, nhưng ánh mắt cũng rất là kích động. Hầu Vạn Phong vỗ vỗ bả vai hắn, nói, Cường tử, đã lâu không gặp, quá được không? Người kia không nói gì, dùng sức gật đầu một cái. Hầu Vạn Phong cười cười, nói, giúp một việc, đưa ta đi Châu Hải.
Được, nhị ca chờ, ta đi chuẩn bị hạ.
Nói xong kẻ này liền cũng không quay đầu lại đi. Lý Vệ Đông một con bạo mồ hôi, chỉ vào cái kia chiếc phá không thể lại phá 212 nói, mẹ nhà nó, sẽ không phải cầm lái đồ chơi này đi Châu Hải chứ.
Hầu Vạn Phong khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, máy bay tư nhân.
Một chiếc 8 người tòa loại nhỏ máy bay, đem một nhóm 3 người đưa đến Châu Hải, lại từ Châu Hải chuyển cơ, đêm đó liền trở lại Ninh Cảng.
Lý Vệ Đông vẫn cứ cảm thấy lo lắng đề phòng, không nói những cái khác, liền trùng phương trấn nam loại người kia năng lượng, đừng nói là về Ninh Cảng, phòng trừng coi như trốn đến con chuột trong động cũng có thể bị méo đi ra.
Trước tiên đưa Hạ Nhược Băng về nhà, nàng cùng nhị thúc ở tại Tân Hải Hoa Viên, một bộ phục thức nơi ở, trang trí đơn giản mà không mất đi ấm áp.
Nha đầu này lữ đồ mệt nhọc thêm vào kinh hãi, nằm dài trên giường rất nhanh sẽ hỗn loạn ngủ thiết đi.
Hầu Vạn Phong để bảo mẫu đơn giản làm chút thức ăn, cùng Lý Vệ Đông ngồi ở ngoài trời trên ban công, một bên thổi mát mẻ gió biển vừa uống rượu.
Hầu Vạn Phong gặp Lý Vệ Đông chỉ là túi đầu uống rượu cũng không nói chuyện, cười cười nói, ngươi có phải hay không đang giận ta?
Lý Vệ Đông mí mắt một phen, nói, ngươi cứ nói đi.
Có một số việc không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là biết quá nhiều, đối với ngươi không có gì hay nơi.
Hầu Vạn Phong nhấp khẩu tiểu, trầm ngâm một hồi mới nói, liên quan với cái kia viên đạn, là tối hôm qua ta tại băng băng gian phòng tìm tới.
Ngươi nói không sai, phòng của nàng xác thực có người đi vào, đồng thời đem đồ vật kia bỏ vào băng băng trong bao.
Ta đi quán rượu quậy ba điều tra phòng trọ ghi chép, tối hôm qua hừng đông, băng băng trên lầu đối diện trong kia phòng trọ vừa vặn lùi phòng.
Ta đoán đúng phương là thông qua dây thừng từ cửa sổ lưu đi vào.
Cửa sổ?
Dựa vào.
Lý Vệ Đông Tâm nói chẳng trách ở trong hành lang không thấy được bóng người, đó là 21 lâu phòng trọ, cũng căn bản không nghĩ tới có người hội từ cửa sổ thuận đi vào.
Gia hỏa này đi tới cao đi hơn nữa lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên cũng là cái đi nhà cầu không cần giấy cao thủ.
Hầu Vạn Phong thở dài, nói lúc mới bắt đầu, ta cho rằng đó là một loại uy hiếp, hiện tại mới biết được, đối phương nhưng thật ra là tại hướng về ta cảnh báo.
Cảnh báo?
Lý Vệ Đông ngơ ngác một chút, ngươi đã sớm biết người kia là ai, có đúng hay không?
Đúng, cũng không đúng.
Cái kia viên đạn đại biểu, không phải một người, nói chuẩn xác là một thế lực.
Nhị thúc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói, trên cái thế giới này, vĩnh viễn không có thuần túy thương nhân.
Năm đó Hạ gia sở dĩ có thể cấp tốc quật khởi, rất nhiều lúc đều là bởi vì dựa vào một thế lực như vậy tồn tại.
Kỳ thực từ lúc hơn 10 năm trước, băng băng phụ thân Hạ Kế Lĩnh liền hy vọng có thể thoát ly này một thế lực trường khống, bất quá đáng tiếc chính là, hắc đạo đồ chơi này giống như là một cái lớn vũng bùn, rơi vào đi dễ dàng, nghĩ leo đi ra đã có thể thiên nan và nan.
Lý Vệ Đông vừa định nói chuyện, Hầu Vạn Phong giơ tay dừng lại hắn, nói, ban ngày Phương Trấn Nam nói với ta, ta biết lấy ngươi hai lực nhất định có thể nghe được, Hạ Kế Lĩnh chết rồi. Ta không biết đến tột cùng là ai làm. Thế nhưng lấy Phương Trấn Nam làm người, tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này nói dối.
Hạ gia giống như là một khối thịt mỡ, không biết có bao nhiêu người âm thầm mơ ước, hiện tại Hạ tiên sinh vừa chết, tất cả mọi người ước gì tới chia một chén canh.
Chuyện như vậy nguyên cũng là hợp tình hợp lý, từ ta ngày thứ nhất đi ra sống sao cho thời điểm liền biết, chỉ là không nghĩ đến ngày này sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy.
Ta cùng nhị tiểu thư tuy rằng từ lâu rời khỏi Hạ gia, thế nhưng người khác nhưng sẽ không nghĩ như vậy.
Phương Trấn Nam buộc nhị tiểu thư với hắn nhi tử thành hôn, đồ đơn giản là Hạ thị di sản.
Đương nhiên hiện tại đánh nhị tiểu thư chủ ý, cũng chắc chắn sẽ không vẹn vẹn hắn một cái.
Ta một cái tao lão đầu tử, sống hay chết cũng không đáng kể, nhưng là băng băng nhưng là vô tội. Nhiều năm như vậy ta đem nàng lôi kéo lớn, nàng giống như là ta thân nữ nhi mở dạng, ai dám làm cho nàng chịu nửa điểm bị khuất, ta Hầu Vạn Phong coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn.
Nói tới băng băng, Hầu Vạn Phong tâm tình rõ ràng có chút kích động, ánh mắt cũng tản nhận sợ người.
Lý Vệ Đông suy nghĩ một chút, nói, Phương Trấn Nam nói con trai của hắn Phương Lâm cùng băng băng là chỉ phúc vi hôn, đây là sự thực sao?
Hầu Vạn Phong gật gù nói, thật sự là.
Ở lúc đó Hạ tiên sinh còn trẻ hơn, căn cơ chưa ổn, có một lần chuyện làm ăn thượng gặp được rất lớn khúc chiết, làm phiền Phương Trấn Nam thế hắn bãi bình.
Lúc đó Phương Trấn Nam nhi tử đã 5 tuổi, mà nhị phu nhân vừa vặn có thai, liền chỉ phúc vi hôn, định ra rồi cái môn này việc hôn nhân.
Bất quá sau đó phu nhân rời khỏi Hạ gia, không lâu liền ốm chết, từ cái kia sau nhị tiểu thư cùng Hạ gia lại không liên quan, cho dù là chỉ phúc vi hôn, cũng đã không thể giữ lời.
Còn Phương Trấn Nam bản thân, tốt hơn công danh lợi lộc, có người nói sau đó cùng Hạ gia náo động đến cũng rất không vui, có 2 lần còn kém điểm trở mặt tuyệt giao.
Lý Vệ Đông không khỏi mồ hôi hạ, nói, nhị phu nhân, băng băng cha của nàng đến cùng có mấy người lao bà à.
Băng băng lại là nhị tiểu thư, nói nàng như vậy mặt trên có ca ca hoặc là tỷ tỷ.
Hầu Vạn Phong con mắt lập tức trừng lên, tức giận nói, cha hộ khẩu à, hỏi như thế cẩn thận, ngươi muốn làm hạ gia cô ra sao?
Dựa vào.
Ái nói một chút, không nói dẹp đi, ngươi cho rằng người nào hiếm đây.
Lý Vệ Đông khinh bỉ bĩu môi, tự mình tự uống rượu dùng nữa.
Hầu Vạn Phong trừng Lý Vệ Đông nửa ngày, đông nhiên nở nụ cười, nói, tiểu tử ngươi tính khí, cũng theo ta năm đó gần như.
Ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có thích băng băng hay không?
Lý Vệ Đông mới vừa uống một hớp rượu, nào một thoáng phương ra, khẩn trương nói, ngươi có ý gì à?
Ta nhưng là có bạn gái.
Có bạn gái thì sao?
Hầu Vạn Phong cười hì hì, nói, hiện tại này thế đạo, đặc biệt là các ngươi người trẻ tuổi, giữa nam nữ cũng là phải như vậy hồi sự đi, có mấy người một thân cây thắt cổ tử.
Lại nói nữa, chỉ bằng băng băng này tướng mạo, phối ngươi 2 cái qua lại vẫn quẹo vào, ngươi để ý nàng, nàng còn chưa tất để ý ngươi đây.
Ta dùng nàng xem thượng không lọt mắt, ta lại không nghĩ phao nàng. Lý Vệ Đông phiền muộn nhìn Hầu Vạn Phong, nói: "Ngươi không phải đã nói liều gái mạng già đều sẽ không để cho ta cưới Băng Băng sao? Nói cho ngươi biết ta cùng bạn gái của ta cảm tình hảo lắm, không dùng tới ngươi dẫn mối. Ngươi dám nói ta dẫn mối?" Hầu Vạn Phong giận dữ, vung lên chiếc đũa đã nghĩ đánh quá khứ, Lý Vệ Đông cũng lập tức đem chiếc đũa nhấc lên, nói: "Còn muốn động thủ? Đừng nói ta bắt nạt ngươi cái này xương già a." Hầu Vạn Phong phiên nửa ngày khinh thường, phòng trường chính mình 89 phần 10 làm bất quá hắn, phẫn nộ quăng ngã chiếc đũa, hừ lạnh một tiếng nói: "Đừng cho là ta không biết, ngươi cũng là phải ỷ vào cái ngạnh khí công kim trung cháo thôi. Ngươi chút buồn sự ấy, lừa gạt Vũ Hải Long những người kia còn tạm được. Hừ, lão nhân gia ta là chẳng thèm cùng ngươi một loại tính toán." Thiết. Lý Vệ Đông dùng một chữ, đưa cho hắn đầy đủ khinh bỉ. Chương 115, cho nàng làm hộ vệ. Thiết cái gì thiết, ta đang nói với ngươi đừng đắn. Hầu Vạn Phong nghiêm mặt nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi ngoại môn ngạnh khí công, luyện công là cái gì kiếm kỵ, tỉ như có phải hay không cần đồng nam thân mới có thể tu luyện cái gì?" Lý Vệ Đông giật mình, lão già này sẽ không phải cũng muốn tìm cái mỹ nữ đưa cho ta phá thân chứ? Lại nói nếu để cho Băng Băng tới, ta liền tương kế tự kế. Liền rất hèn mọn gật đầu một cái, tử không biết xấu hổ nói: "Là, ồ, nói như vậy, ngươi luyện hẳn không phải là thiết bố sam, mà là thập tam thái bảo khổ luyện." Hầu Vạn Phong suy nghĩ một chút, nói: "Thập tam thái bảo khổ luyện là một môn ngoại môn công phu, không có cái 10 năm 8 năm luyện không đến. Ta nhớ được nhà ngươi nguyên lai là ở chính giữa hải, 3 năm trước đây mới chuyển tới Ninh Cảng tới, đúng không? Trung Hải cách Ninh Cảng không xa, chỗ ấy võ thuật vòng tròn ta cũng khá quen thuộc, ta làm sao không biết dĩ nhiên xuất ra một vị khổ luyện cao thủ a?" Lý Vệ Đông trong lòng không khỏi có khí, tâm nói này lão già điều tra vẫn đúng là đủ cẩn thận, đối với ta là rõ như lòng bàn tay a. Bị ngươi lén lén lút lút điều tra, đổi là ai phòng trừng trong lòng đều sẽ khó chịu, lúc này tức giận nói: "Cần ngươi để ý, ta tự học thành tài, với ngươi có cái lông quan hệ." Hầu Vạn Phong sửng sốt, nhưng rất nhanh sẽ rõ ràng hắn tại sao sinh khí. Hãy nãy cười cười nói: "Ta thật sự là sau lưng sờ soạng ngươi cuối, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng vậy vạn bất đắc dĩ. Ngươi biết ta cùng Băng Băng tình cảnh bây giờ, ta là không thể không phòng a. Bất quá như vậy cũng tốt, ta biết ngươi hoàn toàn chính là một người bình thường, cho nên mới phải tin tưởng ngươi. Bằng không, ngươi cho ta còn có thể ngồi ở chỗ này với ngươi nói như vậy sao?" "Nga đúng rồi, 3 năm trước đây ngươi ở trường học đối với nữ sinh đùa bỡn lưu manh, sau đó bị khai trừ sự kiện kia, ta cũng không cùng nhị tiểu thư để. Ngươi trẻ tuổi sao, nhất thời hồ đồ phạm cái sai lầm cái gì, đều sẽ có, sửa lại là tốt rồi." "Câm miệng ngươi." Lý Vệ Đông chiếc đũa đùng một ném, cả giận nói: "Ta đây là bị hoan uổng, ngươi biết cái đích gì?" "Hoan uổng? Đối với mà, ta liền nói ngươi rất tốt một tiểu tử, sao có thể làm loại hạ lưu kia chuyện?" "Ân, nhất định là bị hoan uổng. Tới tới tới, uống rượu, uống rượu." Hầu Vạn Phong tự biết lỡ lời, vội vã ân cần cho Lý Vệ Đông rót rượu. Hai người uống chính là rượu ngũ lương, bất chi bất giác một bình đã sắp thấy đáy. Lý Vệ Đông gặp lão đầu lại là rót rượu lại là cười làm lành, cũng là lười với hắn tính toán, mò lên một con chân vịt một bên gặm vừa nói: "Ngươi đừng nghĩ đánh ta này kim trung cháo chủ ý, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi cho rằng ta không hiểu à, giáo hội đồ đệ chết đói sư phụ, ngươi nếu như học được kim trung cháo, vẫn không được thiên bắt nạt ta." Hầu Vạn Phong đang cúi đầu hướng về chính mình chén trong rót rượu, nghe lời này, suýt chút nữa một cái ngã ngửa từ sân thượng trực tiếp chồng xuống đi. May nhờ công lực của hắn thâm hậu, ổn định thân hình, Bi vẫn nhìn Lý Vệ Đông, hổn hển nửa ngày mới nói: "Ngươi con mẹ nó, ngươi cũng thật là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc a. Ta đều sống bao nhiêu là tuổi, còn có thể ghi nhớ ngươi kim trung cháo. Con mẹ nó ta chẳng qua là nhìn ngươi tiểu tử còn có một thân ma lực, tay chân cũng đủ linh hoạt, nghĩ chỉ điểm công phu của ngươi mà thôi. Ngươi dĩ nhiên nói ta đang có ý đồ xấu với ngươi, còn muốn cho ngươi làm đồ đệ. Ngươi cái tiểu tử thúi, lão nhân gia ta tóc bạc, gọi ngươi sư phụ ngươi nhận được lên mạng ngươi." Đáng thương lão đầu đã cho kích thích nói năng lộn xộn, Lý Vệ Đông nhưng một bên say sưa ngon lành gặm chân vịt, một bên không có tim không có phổi nói: "Như vậy à, ngươi là nghĩ cho ta khi sư phụ?" Liếc lão đầu một mắt, nào phun ra khối vịt sườn, nói: "Đừng suy nghĩ, ta sẽ không cứ gọi ngươi sư phụ. Ngươi đánh lại không đánh lại được ta, ta sẽ gọi ngươi sư phụ, quá mất thể diện." Hầu Vạn Phong sao trong tay bình rượu, hận không thể lập tức ném đến trên đầu của hắn đi, nhưng là vừa nghĩ tiểu tử này hội kim trung cháo, dùng bình rượu khẳng định ném bất tử hắn, nhưng cơn giận này giấu ở trong lòng không ra được, nhất định sẽ đến mất. Không nhịn được đem bình rượu tử còn có mặt mũi trước chén chén bát bát cái gì, theo sân thượng một hơi ném xuống. Binh lách cách bàn một trận tiếng vang, phía dưới lập tức đưa lên tới N câu thăm hỏi, ai hắn mụ như thế thiếu đạo đức, hơn nửa đêm ném đồ vật, mụ chim. Hầu Vạn Phong ném xong đồ vật, cảm giác phát tiết không ít, thở hổn hển nói: "Ngươi hành, coi như ngươi tiểu tử có dũng khí. Bất quá ta vẫn liền minh nói cho ngươi biết, này công phu, ngươi vẫn không phải theo ta học không thể." Lý Vệ Đông mí mắt một phen, nói: "Dựa vào, bằng cái gì?" "Không bằng cái gì, chỉ bằng ngươi muốn phụ trách bảo vệ nhị tiểu thư an toàn, thế nào? Ngươi học cũng phải học, không học cũng phải học." Hầu Vạn Phong cho tức giận sớm mất ngày xưa phong độ, lại ôm bình rượu ngũ lương lại đây, cũng không cho Lý Vệ Đông uống, chính mình quay về chiếc lọ rầm chính là một ngụm lớn. Lý Vệ Đông ngây ra một lúc mới về quá vị tới, vội vã nói: dừng, ngươi trước tiên đợi lát nữa. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta phụ trách bảo vệ nhị tiểu thư an toàn. Mẹ nhà nó. Nhắc lên này cha, Lý Vệ Đông trong lòng cũng đang vùi cháy nghi, vô bàn một cái cả giận nói: ta bảo vệ nàng, ai bảo vệ ta? Mụ nội nó ta chiêu ai trêu chọc ai, không phải là đi một chuyến Nghiễm Châu sao, không hiểu ra sao liền cho liên lụy vào, ta vẫn không có tìm ngươi tính sổ nghi, ngươi trả lại yêu cầu ta. Hầu Vạn Phong vừa nhìn Lý Vệ Đông tức giận phát điên dáng vẻ, trong lòng lập tức cân bằng không ít, kha kha cười nói, đây đều là tiểu tử ngươi tự tìm có được hay không, quay đến ta à. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, cách nhị tiểu thư xa một chút, là ngươi chính mình không chịu nghe à. Lần này đi Nghiễm Châu Châu báo chuyện, là ta cầm thương buộc ngươi đi, vẫn là lấy đao đẩy ngươi đi. Kha kha, là ngươi chính mình khóc lóc van mài không đi không được, vậy cũng oán không được ta. Lý Vệ Đông cho nói á khẩu không trả lời được, đoạt được Hầu Vạn Phong trong tay bình rượu cho mình sùng sục rót một chén, nói, vâng, là ta tự tìm, vậy cũng không đáng thế nhị tiểu thư bán mạng. Dựa vào, đem ta làm miễn phí bảo tiêu a. Nàng là các ngươi gia nhị tiểu thư, cũng không phải là nhà ta nhị tiểu thư, các ngươi hãy tìm ai, nói với ta không được. Hầu Vạn Phong lập tức nói, thật sự nói cho ngươi không được sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi tại Phương Trấn Nam trước mặt đã chấp nhận ngươi là Băng Băng bạn trai, đoạt nhân gia nhi tử chỉ phúc vì hôn vị hôn thê, ngươi cho rằng coi như theo chúng ta rũ sạch quan hệ, Phương Trấn Nam sẽ bỏ qua ngươi. Mặt khác lời này quay đầu lại chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, cho dù Phương Trấn Nam không tới tìm ngươi gây phiền toái, những kia hạng giá áo túi cơm cũng một dạng sẽ không để cho ngươi yên tĩnh. Nói cho ngươi biết rõ đi, hiện tại ngươi theo chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu, phi không được ngươi, cũng bính không được ta. Ta. Lý Vệ Đông lúc này mới hiểu được lên tặc thuyền câu nói này là có ý gì, phiền muộn còn kém cầm đầu gặp trở ngại. Thử nửa ngày mới nói, không được, ta mặc kệ. Bảo tiêu chuyện ta không làm được, muốn tìm ngươi tìm người khác hảo rồi. Vậy cũng không được, tìm người khác ta không yên lòng a. Hầu Vạn Phong ho khan hai tiếng, đàng hoàng trịnh trọng nói, ngươi xem, đầu tiên nhi công phu của ngươi vẫn không tính là lại, một loại người xấu đều không khác mấy có thể ứng phó được. Thứ hai, Băng Băng rất có chút ít tính khí ngươi cũng biết, tính tình ngông chiều điểm, cùng người khác chỉ sợ ở chung không đến, nhưng là đối với ngươi sao vẫn là man không sai. Này đệ tam mà, ngươi luyện chính là thập tam thái bảo khổ luyện, cần bảo trì đồng nam thân, ha ha, ta cũng không cần lo lắng ngươi hội. Đối với nhị tiểu thư có cái gì ý đồ bất lương? Lý Vệ Đông càng ngày càng nghĩ gặp trở ngại. Chương 116, gà mở võ thuật thiên tài. Hầu Vạn Phong nhìn hỏa hầu sắp xỉ rồi, vội vã lại ném ra viên ngọc tạo, nói, kỳ thực ngươi cũng không cần thái thượng hỏa, ta làm như vậy đồng thời cũng là vì ngươi an toàn nghĩ. Nhị tiểu thư hiện tại thân phận vô cùng mẫn cảm, có người nghĩ xuống tay với nàng, cũng có người nghĩ bảo vệ nàng, chân chính có nguy hiểm thời điểm không cần ngươi ra tay, tự nhiên sẽ có người đi thanh lý đi. Lại nói hiện tại Hạ tiên sinh tin qua đời vẫn không có truyền đi, Hạ gia huy phong cũng vẫn tại. Có đạo là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, chí ít tại Hạ gia cây to này triệt để đổ đi trước đó, nhị tiểu thư nhân thân an toàn sẽ không có quá to lớn vấn đề. Ngươi cùng với nàng chung một chỗ, đối với ngươi mà nói tự nhiên cũ. NG an toàn nhiều, có đúng hay không? Lý Vệ Đông đã quá không dám tin tưởng này lão đầu lời của, hoài nghi nói, nếu nàng không có cái gì quá to lớn nguy hiểm, vậy ngươi vẫn để cho ta bảo vệ nàng làm gì thế? Hầu Vạn Phong lần này không có vội vã trả lời, đi tới sân thượng một bên, đỡ lan can ngắm nhìn xa xa hỗn độn trên biển bóng đêm. Mát mẻ gió biển phơ phất thổi tới, xa xa có thể nghe thấy nhẹ nhàng sóng chiều âm thanh, càng hiện ra bóng đêm yên tĩnh. Tiểu Đông, ta lão đầu tử đời này đều không có giao quá mấy cái bằng hữu chân chính, nếu như ngươi không ngần ngại, ta hy vọng có thể tính cả ngươi một cái. Cứ việc chúng ta mới nhận thức không có hai ngày, hơn nữa còn là bạn vong niên, thế nhưng tiểu tử ngươi rất đúng tính tình của ta, không nói những cái khác, liền trùng ngươi tại đối mặt Phương Trấn Nam những người kia nòng súng, còn có thể nói với ta ra bằng hữu hai chữ này, ta liền biết, ngươi là một cái đáng giá tín nhiệm cùng giao phó người. Lý Vệ Đông không khỏi mồ hôi hạ, nếu không phải vì tà ác vầng sáng quân đội bạn thêm được, ngươi cho rằng ta hội điều ngươi à? Này đáng chết tà ác vầng sáng. Hạ gia chuyện, ta không muốn nói với ngươi quá nhiều, tin tưởng ta đúng là vì tốt cho ngươi. Liền ngay cả nhị tiểu thư, ta cũng chưa nói cho nàng biết quá nhiều, bởi vì ta muốn cho nàng làm một cái người bình thường, một cái đơn giản mà người vui sướng. Ta rời đi Hạ gia đã mười mấy năm, trong chuyện này ân ân đoán đoán, hay là sau này ngươi sẽ biết. Ta không muốn đánh giá Hạ tiên sinh là người, thế nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại hắn tử không minh bạch, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bởi vì hắn đã từng đã cứu cả nhà ta nhân mệnh. Vì lẽ đó, ta sẽ rời đi Ninh Cảng một quãng thời gian, những việc này ngươi cũng không cần để nhị tiểu thư biết, ta tự nhiên sẽ hướng về nàng có cái bằng giao. Thế nhưng nha đầu này vẫn rất đơn thuần, qua nhiều năm như vậy vẫn cùng ở bên cạnh ta, chưa từng có độc lập quá. Ta duy nhất không yên lòng chính là nàng. Ta nghe nói ngươi học tập không sai, các ngươi ghi danh lại là đồng nhất đại học, bất kể là hiện tại tại Ninh Cảng, vẫn là sau này đến chung trên biển học, ta không ở bên cạnh nàng thời kỳ, hy vọng ngươi có thể thay ta thật tốt chiếu cố nàng. Nếu như ta chuyến đi này thật sự không về được, hy vọng ngươi có thể giúp ta vì nàng tìm tốt quy tụ. Hầu Vạn Phong âm thanh trầm trầm mà trầm thấp, như là tại lẩm bẩm lầu bầu. Lý Vệ Đông nghe trong lòng nặng trĩu, nhưng là lại không biết nên như thế nào khuyên lơn. Hắn biết này lão đầu tính khí cùng chính mình một dạng quật cường, hắn đã quyết định chuyện, ai cũng không cách nào thuyết phục. Trầm mặc hồi lâu, Lý Vệ Đông đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trịnh trọng nói, "Hảo. Liên trùng câu này bằng hữu, ta không dám nói bảo đảm Băng Băng không chút tổn thương, thế nhưng chỉ cần ta tại, liền nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng." "Ân, muốn chính là ngươi câu nói này." Hầu Vạn Phong vui vẻ vỗ vỗ Lý Vệ Đông vai, nói, "Ngươi đi theo ta." Hai người đi tới dưới lầu một gian phòng, bên trong bốn vách tường trống rỗng, chỉ ở địa ở trong dựng thẳng cao thấp 12 cái cột gỗ, bên trong góc bày vài con bao cát. Hầu Vạn Phong đóng kín cửa, chỉ vào cái kia 12 cái quạc gỗ nói, nơi này là ta phòng luyện công, ta từng là Thiếu Lâm tục gia đệ tử, luyện chính là Thiếu Lâm La Hán quyền cùng tiểu bát. Công phu của ngươi ta nhìn, đại khái là tán đánh một loại công phu sao? Nhưng là cũng không tiêu chuẩn. Ta đoán ngươi với ngươi sư phụ chỉ là học luyện khí pháp môn, thế nhưng chưa từng học qua cụ thể võ thuật con đường quen thuộc, có phải hay không? Cái này, Lý Vệ Đông gãi gãi đầu, suy nghĩ làm sao biên cái lý do qua loa lấy lệ quá khứ, nhưng là này lão đầu là trong nghề, không hẳn có thể gạt được. Hầu Vạn Phong ngược lại là nhìn hắn hơi có chút do dự dáng vẻ, rất là lý giải khoát tay nào nói, sư môn chuyện như vậy là tập võ nhân kiêng kỵ, ngươi gặp khó xử liền không cần nói, ta tin được ngươi. Lý Vệ Đông không nhịn được ở trong lòng lẩm bẩm, dựa vào, ngươi coi nhiên tin được ta từ nhỏ đến lớn phòng trừng ngươi đều điều tra toàn, giống ta tốt như vậy hiếu học tập mỗi ngày hướng lên trên con oan, ngươi bằng cái gì không tin được. Hầu Vạn Phong trầm ngâm một chút, nói, ta xem đặc điểm của ngươi, khí lực lớn, tốc độ nhanh, hơn nữa một cái thập tam thái bảo khổ luyện, đối phó một loại tập võ nhân, khẳng định không là vấn đề. Nhưng chỉ sợ gặp gỡ cao thủ chân chính, tại kỹ xảo thượng ngươi liền bị thiệt lớn. So với hiện nay thiên gặp phải cái kia thật giống cương thi gia hỏa bạch cửu, công phu của hắn liền khá tốt, luyện thật giống như là nam phái miên kính một loại công phu. Cũng không biết ta làm sao ngày hôm nay trạng thái tốt đến kỳ lạ, vượt xa người thường phát huy đi, nếu như đổi bình thường, hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Đổi ngươi lời của, hắn giảm bất lực vừa vặn khắc chế lực lượng của ngươi, nghĩ thắng hắn chỉ sợ cũng rất khó. Lý Vệ Đông gật gù, tâm nói này nói ngược lại là lời nói thật, ta sở dĩ cho ngươi đi đối phó bạch cửu, cũng là bởi vì với hắn hủy đi một chiêu, phát hiện không hẳn có thể ứng phó được. Hầu Vạn Phong nói, Thiếu Lâm La Hán quyền đi chính là cương mãnh một đường, mà tiểu bắt nhưng là tứ lạng bạt thiên cân, hai người này cương nhu cùng tồn tại, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ một hai, tuyệt đối sẽ được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc ta không có quá nhiều thời gian, có thể chỉ điểm ngươi bao nhiêu là bao nhiêu đi. Hiện tại ta trước tiên diễn luyện cho ngươi xem. Lúc này đổi quần áo luyện công, trước tiên dùng thật chậm tốc độ đánh một chuyến La Hán quyền, lại đi một lượt tiểu bắt, một bên diễn luyện, một bên chụp chiêu chụp thức giảng giải động tác yếu lĩnh. Luyện xong một lần sau, lần thứ hai tốc độ liền thích hợp tăng nhanh, đến lần thứ ba thời điểm chính là bình thường tốc độ. Ba chuyến quyền đi xong, Hầu Vạn Phong cái chán cũng thấy mồ hôi, kéo cái khăn mặt trà sát đem mặt, nói, như thế nào, nhớ lấy bao nhiêu? Lý Vệ Đông liền nhịn không được muốn cười, tâm nói ngươi điều tra xem ra còn chưa đủ cẩn thận à, lại không biết bạn thân có thể đã gặp qua là không quên được. Do dự một chút, rất là khiêm tốn nói, 7/10. 7/10. Tiểu tử ngươi không phải khoác lác ni chứ? Tiểu Đông A, công phu đồ chơi này nhưng là chân thật, sẵn không được nửa điểm giả. Hầu Vạn Phong bán tín bán nghi nói, ngươi tới đi một chuyến ta xem một chút. Lý Vệ Đông theo lời đánh một chuyến La Hán quyền, tiếp theo là tiểu bát, từng chiêu từng thức đều tượng mô tượng dạng, đem cái Hầu Vạn Phong nhìn ra là trợn mắt quát mồm. Nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, vô đùi nói, con mẹ nó, ta rốt cuộc biết tiểu tử ngươi vì làm công phu gì thế học thành gà mờ. Phòng chứng lúc trước sư phụ ngươi dạy ngươi thời điểm, cũng không có thành tâm giáo, cũng là phải điểm đến là dừng đi. Thế nhưng tiểu tử ngươi ngộ tính kinh người, lại một học liền có thể vào tay, thật là một võ thuật thiên tài a. Ai, nhưng đáng tiếc a, nhưng đáng tiếc. Nếu như có tốt sư phụ có thể thật tốt chỉ điểm ngươi một thoáng, đừng nói là ta, ngay cả cái kia Bạch Cửu đều quyết định sẽ không là đối thủ của ngươi. Hiện tại để Lý Vệ Đông tiếp tục diễn luyện, Hầu Vạn Phong ở bên từng chiêu từng thức chỉ đạo. Công phu đồ vật này dù sao không giống như là sách vở tri thức, có thể học bằng cách nhớ, cần chính là thông hiểu đạo lý. Lý Vệ Đông hiện nay cũng chỉ học cái giống như chân chính nghĩ linh ngộ tinh túy hàm nghĩa, chí ít vẫn phải cần một khoảng thời gian khổ luyện mới được. Bất quá có kinh người trí nhớ, so với người bình thường mà nói, đương nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Liên Lý Vệ Đông liền không nhịn được nghĩ, nếu như tiếp theo tiến vào du hí, bất kể là đánh quái vẫn là vờ cờ, bản thân tới chính là một chiêu hàng long phục hổ, theo là một cái tiểu bát, cái kia phải là cỡ nào như bức một việc a. Chương 117, bảo vật vô giá. Hầu Vạn Phong dốc túi dạy dỗ, đem chính mình ép đáy hỏng tuyệt hoạt tất cả đều chuyển thụ cho Lý Vệ Đông, bao quát con đường quen thuộc, kỹ xảo, cùng với trong thực chiến các loại biến hóa. Một cái giáo tận lực, một cái học dụng tâm, bất chi bất giác sắc trời đã tảng sáng, Lý Vệ Đông La Hán quyền cùng tiểu bát cũng đã đánh cho tượng mô tượng dạng. Hầu Vạn Phong thỏa mãn gật đầu lia lịa, nói, thiên tài, thực sự là thiên tài. Đơn chỉ từ võ thuật con đường quen thuộc đến xem, ngươi đã chí ít có thể nắm giữ cái 6-7 phần hòa hầu, ta tập võ nào sẽ luyện đến 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc có thể có ngươi này mấy lần. Bất quá ngươi cũng không thể kiêu ngạo, con đường quen thuộc đồ vật này chính là cái hoa giá tử, hoa quyền tú thối, chân chính nghĩ vận dụng với thực chiến, còn cần chăm chỉ luyện tập, từng chiêu từng thức toàn bộ thông hiểu đạo lý mới được. Mặt khác, ngươi tại kinh nghiệm đối địch thượng còn có chút khiếm khuyết, đây c cũng không phải là 1-2 ngày có thể nắm giữ. Người tập võ đều phải nhớ kỹ một câu nói, công phu tại dân gian, cao thủ chân chính đều là bình thường không lộ ra ngoài những người kia. Công phu không chừng mực, vì lẽ đó, đến bất cứ lúc nào cũng không thể coi thường đối thủ của ngươi. Lý Vệ Đông rất tán thành, người khác không nói, chính là Phương Chấn Nam tên thủ hạ kia cương thi bạch cửu, công phu liền quyết định sẽ không so với những cái này cái gọi là tông sư, danh ra cái gì kém, mà những kia đánh quốc học cờ hiệu chạy đến khai sơn lập phái, mua danh chuộc tiếng người, cũng chưa chắc có mấy người là bằng bản lãnh thật sự kiếm cơm ăn. Đi ra phòng luyện công, Hạ Nhược Băng vẫn không có tỉnh, Lý Vệ Đông cáo từ về nhà. Hầu Vạn Phong nói, vốn là ta còn chuẩn bị tại Ninh Cảng ở lâu thêm một chút, có thể dạy ngươi bao nhiêu coi như bao nhiêu, không nghĩ tới ngươi năng khiếu tốt như vậy, chỉ một buổi tối cũng đã học sắp xỉ rồi. Giáo này ta đều đã giao xong, còn lại, liền muốn nhìn ngươi cá nhân ngộ tính như thế nào. Lý Vệ Đông ngẩn ra, nói, làm sao ngươi mấy ngày này muốn đi sao? Ngăn ngắn hai ngày này gặp gỡ, đối với cái này bạn Vong Nhiên, hắn không biết làm sao trong lòng cũng có chút không muốn. Mà Hầu Vạn Phong chuyến đi này, chỉ sợ là các hung chưa biết, nghĩ tới đây Lý Vệ Đông liền cảm thấy bước chân cũng trở nên trầm trọng lên. Hầu Vạn Phong cười cười, nói, hai ngày này vẫn chưa thể. Ta đi lần này, chuyện làm ăn thượng không ai chăm sóc, nhị tiểu thư đối nhau ý một chữ cũng không biết, người khác ta lại không yên lòng, ta dự định đem Ngọc Phong trai chuyển nhượng đi ra ngoài, dù sao Băng Băng cũng đã trưởng thành, sau này dùng tiền địa phương rất nhiều. Đúng rồi, người tảng đá kia, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không liên hệ cái người mua? Hầu Vạn Phong người này, chí tính mạng với không để ý cũng phải đi điều tra rõ Hạ Kế Lĩnh nguyên nhân cái chết, chỉ là vì báo năm đó tri ân, người như vậy cũng tuyệt sẽ không làm cái gì thấy hơi tiền nổi máu tham chuyện được. Lý Vệ Đông suy nghĩ một chút, nói, nhị thúc, ta cũng không gạt ngươi, này viên tảng đá ta thật sự là dự định bán đi, chỉ là giá tiền này đi. Hầu Vạn Phong vừa bực mình vừa buồn cười, nói, tiểu tử ngươi, hết ngồi đáy giếng, chưa từng thấy bao lớn thiên, nhưng phàm là làm châu báu, ai không có cái hàng trăm hàng ngàn vạn tài sản? Liên ngươi như thế chút ít tiền, ngươi còn sợ ta hội thiệt thòi ngươi à? Lý Vệ Đông đàng hoàng trịnh trọng nói, không phải à, nếu là ta đối với ngươi không yên lòng, liền sẽ không cùng ngươi nói lời này. Ta là nói, nếu như này viên tảng đá là đồ thật thiên nhiên ngọc lục bảo lợi của ngươi, phỏng chừng đại khái có thể giá trị bao nhiêu tiền, có thể hay không thuận lợi ra tay à? Hầu Vạn Phong lần này thật sự là dở khóc dở cười, buồn bực một hồi lâu mới nói, ta nhìn ngươi tiểu tử là muốn tiền nghĩ điên rồi chứ, thực sự là tham tài tới trình độ nhất định. Ngươi coi ngọc lục bảo là cái gì? Là đá của a, nghĩ đào một viên là một viên, muốn bao lớn là bao lớn, nằm mơ nghĩ chứ. Lý Vệ Đông mồ hôi một thoáng, nói, ta liền biết nói chuyện ngươi chuẩn không tin, thế nhưng ngươi xem ta chừng nào thì với ngươi lái qua vui đùa. Với ngươi nói thật đi, khối đá này là ta tổ truyền, khi còn bé nghe ta ra ra từng nói, tổ tiên ta đã từng làm đại quan, tảng đá kia là từ bên trong hoàng cung làm ra, là Tây vực tiến cống chân phẩm. Ngươi cũng nói xem, tại cổ đại sẽ có người công hợp thành ngọc lục bảo sao? Lý Vệ Đông đem đã cô ra ra đều chuyển đi ra, tin khẩu khoe khoang một trận, cũng thật là khản sướng sốt. Phàm là vật gì vậy cùng cung đình dính một bên, tổng thể khiến người ta mơ tưởng viển vông. Hầu Vạn Phong lần này cũng không nắm chắc được, bán tín bán nghi nói, lời ấy xem là thật. Tiểu Đông, chuyện như vậy cũng không thể lung tung nói giỡn. Tảng đá ngươi mang ở trên người không có, lấy thêm đi ra ta nhìn kỹ xem. Lý Vệ Đông đưa tay đưa đến hưu nhàn trong bao làm bộ tìm kiếm, bất động thanh sắc từ trong giới chỉ lấy ra thánh thú chi lệ, giao cho Hầu Vạn Phong. Hầu Vạn Phong là ngọc thạch lão người chơi, trong nhà có một cái chuyên môn cất dấu thất, bốn vách tường là cái loại này từ đàn dáng vẻ, cổ kính, trưng bày đủ loại ngọc thạch chân phẩm. Hầu Vạn Phong mở ra án thư thượng một chiếc đặc chế đèn bàn, đội lao hoa kính, lại cầm lấy một con kính phóng đại cẩn thận nghiệm xem ra. Nay vừa nhìn liền đầy đủ nhìn nửa cái tới canh giờ, càng xem vẻ mặt lại càng ngưng trọng. Lý Vệ Đông biết rõ mà còn cố hỏi nói, như thế nào, ta không có nói cho ngươi hoang chứ? Hầu Vạn Phong lấy xuống kính viết thị, nhỏ hai giọt mắt nước thuốc, một bên xoa chua xót con mắt vừa nói, kỳ quái, kỳ quái, ta lão đầu tử chơi cả đời ngọc thạch cũng chưa từng nghe nói quá như thế thái quá chuyện. Nay viên tảng đá từ màu sắc nhìn qua, màu xanh lục rõ ràng, cấp độ cảm rất mạnh, xác thực không giống như là nhân công hợp thành phẩm, thế nhưng thiên nhiên ngọc lục bảo kết tinh cũng sẽ không có lớn như vậy cái đầu a. Ta đường ai a, này đều nhanh có nặng một cân rồi. Nói lấy ra một chiếc điện tử kế trong nghi, đem thánh thú chi lệ nhẹ nhàng thả đi tới, mặt trên cho thấy một cái khiến người ta liễu lơi con số, chân đến 1522 cả dạ. Dù là Hầu Vạn Phong làm cả đời ngọc thạch nghề, lúc này cũng không nhịn được đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sững sờ nửa ngày mới trường thở dài, nói, xấu hổ, xấu hổ. Ta lão đầu tử hôm nay là nhận ngã xuống, này viên tảng đá, ta xác thực không nhìn ra thật giả, trừ phi là dùng chuyên nghiệp máy móc đi giám định. Bất quá Tiểu Đông, nếu như này viên tảng đá thật sự là, ta kiến nghị ngươi không cần vội vã bán đi. Đến lúc này nghi, toàn bộ ngọc thạch trong vòng, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể xuất ra được này giá tiền. Thứ hai, có câu ngạn ngữ gọi là quân tử vô tội, mang ngọc mắc tội, quý trọng như vậy bà bối, khó tránh khỏi sẽ vì người xấu mơ ước. Ta xem như vậy đi, ta để cử cho ngươi một người, là tỉnh Châu Đào giám định trung tâm, theo ta mấy chục năm tê. Giao, đồng thời cuộc đời này tính đạm bạc danh lợi, vô cùng tin cậy, ngươi trước tiên đem này viên tảng đá đưa đi làm cái chuyên nghiệp giám định, kết quả sau khi đi ra, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi giúp ngươi liên lạc người mua. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, việc này quan hệ trọng đại, tốt nhất không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên, để tránh khỏi đưa tới phiền phức không tất yếu. Lý Vệ Đông trong lòng cũng chính là ý này, Hầu Vạn Phong dù sao tư lịch sâu con đường rộng rãi, có hắn chịu hỗ trợ, tất cả những thứ kia liền dễ làm nhiều. Tiếp nhận thánh thú chi lệ, lại không nhịn được nói, nhị thúc, nếu như đây là sự thực, ngươi cảm thấy có thể giá trị bao nhiêu tiền a? Hầu Vạn Phong lắc đầu, trịnh trọng nói, không biết. Lớn như vậy tiểu nhân, nhỏ bé một viên thiên nhiên ngọc lục bảo, rất khó dùng một cái cụ thể con số đi so sánh giá trị của nó. Ngươi phải biết, hiện nay trên thế giới to lớn nhất một viên ngọc lục bảo bảo thạch nhìn ngôi sao, sức nặng cũng bất quá là này viên tảng đá 5%. Nếu như ngươi không muốn cho ta cho ra một cái đáp án lời của, ta nghĩ là vô giá. Chương 118, ở chung có vấn đề sao? Nghe lời Hầu Vạn Phong mấy câu nói, Lý Vệ Đông cũng không biết mình là nên vui vẻ hay là nên phiền muộn. Này viên thánh thú chi lệ, không thể nghi ngờ để hắn biến hóa nhanh chóng thành cái siêu cấp đại phú ông, nhưng vấn đề chính là đồ vật này quá quý trọng, quá đáng giá, trái lại trong thời gian ngắn không cách nào tụt tay. Lý Vệ Đông chợt nhớ tới trung học học quá ngày đó bài khóa, trong túi áng chừng trường trăm vạn bảng Anh nhưng hoa không xong, bởi vì nhân gia căn bản không có biện pháp tìm linh. Trước khi đi, Hầu Vạn Phong lại căn dặn để Lý Vệ Đông thật tốt chiếu cố Hạ Nhược Băng, đồng thời giao cho hắn một cú điện thoại dây số, nói, người này gọi Ngụy Cường, chính là ngày hôm qua mở máy bay tư nhân đưa chúng ta đi Châu Hải người kia, là ta một cái vô cùng tin cậy bằng hữu, nếu có chuyện gì, ngươi thông qua hắn bất cứ lúc nào có thể liên lạc với ta. Mặt khác người này là dựa vào lén qua lập nghiệp, bất kể là cảnh nội vẫn là ngoại cảnh, chỉ cần hắn muốn đi địa phương không có đi không được. Nếu như ngươi có việc cần hắn hỗ trợ, đề tên của ta là được rồi. Lý Vệ Đông không khỏi mồ hôi hạ, tâm nói ta ở Trung Quốc ngây ngô rất tốt, vẫn đúng là không có gì dân dự định. Cũng không cần điện thoại di động, trực tiếp đem dãy số vững vàng ghi tạc trong đầu. Về đến nhà, đã là sáng sớm hơn 6 giờ. Cho Diêu Vi gọi điện thoại, nha đầu này còn chưa mở kỳ, đã phát tải cái tin ngắn quá khứ nói cho nàng biết đã trở lại. Giang có một ngày một đêm, cho dù là có tinh thần thêm được Lý Vệ Đông cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường vù vù ngủ tiếp đi. Không biết qua bao lâu, đông nhiên bị tiếng chuông cửa thức tỉnh, Lý Vệ Đông trở mình một cái nhảy xuống giường tới, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Diêu Vi, vội vã tròng lên tờ sơ, hùng hục chạy đi mở rộng cửa. Ai biết kéo ra môn mới phát hiện, tới ngược lại thật là cái mỹ nữ, nhưng là cũng không phải Diêu Vi, mà là Hạ Nhược Băng. Dựa vào, tại sao là ngươi a? Lý Vệ Đông vừa nhìn thấy Hạ Nhược Băng liền hơi buồn bực, lại nói mỗi lần đụng vào đến nàng, nhất định không có chuyện tốt, hiện tại cũng tự mình đã tìm tới cửa. Lý Vệ Đông trong đầu lập tức bính ra một câu nói như vậy, con cú tiến vào trạch, không có việc thì chẳng đến. Làm sao? Bổ tiểu thư đại giá quang lâm ngươi hàn xá, ngươi coi như không vẻ vàng cho kẻ hèn này cái gì, có phải hay không cũng nên biểu thị hạ hoan nghênh a. Hạ Nhược Băng xoa eo nhỏ rất là châu bò nói. Nha đầu này tính khí xưa nay đều là tới nhanh đi cũng nhanh, ngày hôm qua rõ ràng còn dọa không được không được, ngày hôm nay lập tức tinh thần lại hào lên, thật giống căn bản đối với nàng chuyện gì một dạng. Dựa vào, hoan nghênh ngươi mới là lạ. Lý Vệ Đông rất không cam tâm tránh ra một con đường, phẫn nộ lầu bầu, đúng rồi, ta có nói cho ngươi biết quá nhà ta ở nơi này sao? Nhị thúc đưa ngươi tới. Hừ, ai cần ngươi lo. Hạ Nhược Băng nhìn hắn một mặt không tình nguyện, hung hăng liếc hắn một mắt, từ phía sau kéo ra một con mang bánh xe cái loại này dương hành lý, trực tiếp liền hướng trong phòng đi. Lý Vệ Đông một thoáng liền ngông, khẩn trương đưa tay ngăn cản nàng, lắp bắp nói, chờ một chút, chờ chút. Ngươi có ý gì a? Thế nào vẫn là mang hành lễ tới? Ta nói nhị tiểu thư, ngươi không phải là muốn ở nơi này ba người? Nhất thời kích động, ra tay cũng là không có quá tính toán khoảng cách, suýt chút nữa lại bắt được nàng tiểu bộ ngực đi tới. Hạ Nhược Băng trừng mắt lên, nói, làm gì? Lần trước không có sở qua ẩn, còn muốn sở nữa một lần? Lưu manh. Lý Vệ Đông nét mặt giãn mua một đỏ, vội vội vã vã lui lại hai bước, Hạ Nhược Băng nhân cơ hội lôi kéo dương hành lý ngông nghênh đi tới, xoay tay lại mang tới cửa chống trộm, xem điệu bộ này thật giống trong thời gian ngắn chính là không dự định đi. A, nóng quá a. Ai, điều hòa không khí làm sao không ra? Tỉnh điện a ngươi. Có cái gì uống không có lấy cho ta điểm tới, muốn băng. Đúng rồi, ta không uống bánh kem cùng tháng chua đồ uống, nước trái cây là được. Này, nói ngươi ni nhìn cái gì vậy, còn không mau đem đồ vật tiếp nhận đi, ta đều nhanh mệt chết đi được. Hạ Nhược Băng đặt mông ngồi ở trên ghế xạ lồng liền bắt đầu phát hiệu lệnh, Lý Vệ Đông trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, nhất thời đều nghĩ không gian nên nói cái gì cho phải. Một hồi lâu mới bi phân nói, mẹ nhà nó ngươi làm rõ, đây là nhà ta có được hay không, ngươi cho ta là nhà ngươi bảo mẫu à. Uống một mực không có, nước lạnh còn đủ, chính mình đi vòi nước tiếp đi. À đợi lát nữa, ngươi trước tiên nói với ta rõ ràng, ngươi thượng nhà ta tới dự định làm gì à. Thái độ gì à ngươi? Một nam hài tử, một điểm phong độ đều không có, thử. Không cho cầm dẹp đi, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Hạ Nhược Băng ngược lại là không có chút nào khách khí, tự mình tự hướng tủ lạnh bước qua. Đi vài bước đông nhiên dừng lại, nhăn lại khả ái cái mũi nhỏ, dùng sức ngửi ngửi, cái gì ý vị a? Làm sao thật giống? Người ăn khảo hàm ngư. Hàm ngư cái đầu a, ta sáng sớm cũng không ăn cơm, vẫn đói bụng ni có được hay không? Lý Vệ Đông tâm nói ta nhưng là tinh thần ra hai thuộc tính, mùi vị gì có thể tránh được mũi của ta a? Kỳ quái nghe nghe, nói, không có cái gì a, ta làm sao ngửi không thấy? Hạ Nhược Băng như cái mục dương khuyển tựa như, một bên tủng động mũi vừa đi tiến vào phòng vệ sinh. Đột nhiên hét thảm một tiếng, lảo đảo chạy ra, một tay bưng mũi, một tay dùng hai ngón tay nắm bắt hai con mít lất, phát điên nói, ngươi có ác tâm hay không à, đổi lại tất thối đều không thể, lại cứ như vậy lượng, vẫn có để cho người sống hay không. Lý Vệ Đông mồ hôi một thoáng, bình thường mít tất đều là mẹ cho tẩy, sáng sớm tắm liền đã quên này cha, vội vã đã nắm tất thối, nghe nghe sắc thực mùi vị đỉnh thuần hậu, chẳng trách chính mình mũi như thế linh đều người không thấy, đã thành thói quen. Nhất thời cũng không tìm được nơi thích hợp có thể giấu, tiện tùy tay đem mít tất hướng về trong túi quần bịt lại, động tác này suýt chút nữa để Hạ Nhược Băng ngất đi. Này, ta nói ngươi trước tiên đừng để ý tới ta tẩy không tẩy bít tất, ta hỏi ngươi thoại đây. Ngươi tới nhà của ta đến cùng muốn làm gì a? Hạ Nhược Băng vặn ra vòi nước, đánh thật nhiều thư ra dài, một bên dùng sức xoa xoa chính mình vừa nãy nắm bít tất hai ngón tay, một bên lý trực khí chẳng nói, phí lời, không thấy ta đem hành lễ đều đưa đến a, ta dự định ở nơi này, ân, chính là với ngươi ở chung ý tứ. Làm sao, có vấn đề sao? Mẹ nhà nó. Lý Vệ Đông suýt nữa một con ngã trồng vó. Cái gì gọi là có vấn đề sao? Vấn đề này nhưng lớn hơn đi tới, vội vã nói, ngươi nói ở liền ở a. Đây là nhà ta có được hay không, ta chỉ là đáp ứng nhị thúc sẽ thay hắn chiếu cố ngươi, cũng không nói muốn cho ngươi ở đến nhà ta được. Này cô nam quả nữ không tiện, lại nói ta có bạn gái, với ngươi ở chung toán chuyện gì xảy ra a?
Thiết, có bạn gái không nổi a?
Ngươi vẫn tại Phương Trấn Nam trước mặt thừa nhận ngươi là bạn trai ta đây.
Hạ Nhược Băng giặt xong tay, rất không coi chính mình là người ngoài liền đi trong tủ lạnh phiên bình băng nước chanh đi ra, một bên uống một bên không phục lắm nói, lại nói bạn gái của ngươi không phải là lần trước tại thị thể dục quán nhìn thấy cái kia, ngoại trừ meo meo lớn một chút, nơi nào tốt hơn ta?
Lý Vệ Đông cảm thấy rất khó dùng người địa cầu ngôn ngữ câu thông, căm giận nói, ngươi hành, xem như ngươi lợi hại.
Ta không cùng ngươi nói, ngươi đem nhị thúc điện thoại hào cho ta.
Hạ Nhược Băng nhíu môi, báo ra một chuỗi số điện thoại.
Lý Vệ Đông đã nắm điện thoại, thử hự bắt quá khứ, nhưng nhắc nhở đối phương đã đóng kỳ.
Lý Vệ Đông vẫn coi chính mình bắt sai rồi hảo, liền với bắt nhiều lần, Hạ Nhược Băng đồng tình nhìn hắn một cái, nói, đừng lao lực, nhị thúc ra ngoài nói chuyện làm ăn, vào lúc này chính đang trên phi cơ đây.
Dựa vào, vậy ngươi vẫn nói cho ta biết điện thoại hảo, vẫn nhìn ta bắt.
Lý Vệ Đông suýt chút nữa một con quyết cũng.
Thiết, ngươi lại không có hỏi ta.
Chương 119, mỹ nữ cũng là chủng gian vật.
Hạ Nhược Băng một hơi uống nửa bình băng nước chanh, rất thoải mái chậm rãi xoay người, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, nói, ai nha, đã giữa trưa, ta muốn trước tiên ngủ cái mỹ dung cảm thấy.
Vị bạn học này, xin hỏi trong tiên là phòng của ngươi a?
Như vậy ám muội câu hỏi, Lý Vệ Đông lập tức thì có điểm nội tiết mất cân đối, khẩn trương nói, ngươi cũng không nên đối với ta có cái gì không an phận chi nghĩ, nói cho ngươi biết ta không phải ngươi nghĩ tới loại người kia.
Phi, mặt to miêu, nghĩ cái gì mỹ chuyện đây?
Gặp Lý Vệ Đông rõ ràng hiểu sai ý, Hạ Nhược Băng mặt cười cũng không nhịn được hơi đỏ lên, khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên là ngươi ngủ cái nào gian phòng, ta ngủ mặt khác một gian.
Ngươi cái kia một phòng chân thối tử ý vị, khi ai rất yêu thích nghe sao?
Mặt khác một gian. Đó là ta cha mẹ gian phòng, ngươi đừng hòng mơ tới.
Lý Vệ Đông đem đầu lắc như chống bỏi, nói, ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta chừng nào thì đáp ứng cho ngươi ở nhà của ta.
Nhà của một mình ngươi lớn như vậy đẹp đẽ ngươi không được, chạy chỗ này của ta xem náo nhiệt gì.
Không được không được.
Hạ Nhược Băng điếu môi nói, quỷ hẹp hỏi, ngươi không phải nói ba mẹ ngươi đi xa nhà sao?
Ngược lại một mình ngươi cũng ngủ không được hai cái gian phòng, cho ta ở một thoáng sợ cái gì?
Ngươi thiếu tới, ba mẹ ta không ở nhà ngươi là có thể chạy tới ở a.
Cái kia Đào Ca xuất ngoại phỏng vấn thời điểm, ngươi có phải hay không cũng dự định đi Trung Nam Hải câu cái ngư, độ cái giả cái gì?
Lý Vệ Đông một cái từ chối, nói, ngươi liền bằng ghi nhớ, nhà ta phòng ở đang chuẩn bị bán đi, ta chỗ ở của mình vẫn không có tin tức nghi, huống hồ là ngươi.
Bán đi?
Ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền a?
Hạ Nhược Băng bốn phía đánh giá một thoáng, đây là một nóc lao lâu, diện tích chỉ có hơn 60 bình phương, chất lượng cũng rất.
Nghiêng đầu nhỏ tính toán một chút, nói, cái này đoạn đường phòng ở, hẳn là sẽ không quá đắt đi, phòng chừng nhiều lắm cũng là 200,300 ngàn.
Lý Vệ Đông tức giận nói, cần ngươi để ý, ta ai bán bao nhiêu tiền bán bao nhiêu tiền, với ngươi có lồng quan hệ.
Vừa nãy là không quan hệ a, bất quá bây giờ thì có quan hệ.
Hạ Nhược Băng mở ra bên người bao, lấy ra một tấm ngân liên tạp ném cho Lý Vệ Đông, nói, tấm thẻ này trong có 500 ngàn, phòng ở ta mua, còn lại cho là ngươi tiền đoa hảo rồi.
Bất quá ngươi đừng sợ, ta sẽ không giống một số bạn học nhỏ như vậy khí.
Ngươi tuy rằng đem phòng ở bán cho ta, thế nhưng bổn tiểu thư lòng dạ từ bi, ân chuẩn ngươi tiếp tục ở lại đi thôi.
500 ngàn.
Dựa vào, ngươi nói là thật hay giả, không phải ngoạn ta đi chứ?
Lý Vệ Đông nhìn nàng nói mua nhà tử hãy cùng mua rau cải trắng một dạng, con mắt lập tức trợn tròn, bất quá rất nhanh sẽ đổi một bộ định nọ khuôn mặt tươi cười, vội vội vã vã đem ngân liên tạp nhét vào trong túi tiền, một bên túi đầu không lưng nói, tốt tốt, 500 ngàn liền 500 ngàn, ngược lại ngươi người có tiền cũng không để ý này 10 vạn 80 ngàn.
Phòng này ngươi yêu thích ở cái nào một gian liền ở cái nào một gian hảo rồi, ở phòng vệ sinh ta đều không ngần ngại.
Cái kia, Băng Băng à, thục quy thục, chúng ta anh em ruột mình tính sổ, ta xem vẫn là trước tiên lập cái chứng tử, ký cái hiệp nghị cái gì chứ?
Hạ Nhược Băng nhìn hắn cái kia một mặt dâm tiện vẻ mặt, che miệng hự hự cười nói, nhị thúc nói vẫn đúng là đúng vậy, ngươi thực sự là tham tài tới trình độ nhất định rồi.
Liên nhà các ngươi phòng này vẫn đúng là nghĩ bán 500 ngàn a.
Nói cho ngươi biết, này 500 ngàn là ta tiền xài vặt, còn có học phí a sinh hoạt phí cái gì?
Nhị thúc sợ ta tay chân lớn đem tiền tiêu hết, cho ngươi thay ta bảo quản, nghĩ cái gì mị chuyện đi ngươi.
Dựa vào,
Lý Vệ Đông rất không cam tâm móc ra chi phiếu, nói, cảm tình ngươi ở không nhà chúng ta phòng ở, song ta hoàn thành ngươi miễn phí quản gia.
Nói cho ngươi biết môn đều không có.
Cảnh cáo ngươi a, khẩn trương thu dọn đồ đạc rời đi, nếu không thì đừng trách ta.
Trách ta?
Trách ta?
Lý Vệ Đông đang suy nghĩ làm sao ném hai câu lời hung ác, sợ hại đến tiểu nha đầu này hoa dung thất sắc, biết khó mà lui cái gì, liền xem Hạ Nhược Băng nở nụ cười xinh đẹp, vặn vẹo dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ, còn có kiểu muốn chết dục hoặc tiểu thí thí hướng về Lý Vệ Đông từng bước đi tới. Như vậy nổi bật dáng người, Lý Vệ Đông nhất thời nhìn ra có chút hai mắt đăm đăm, hơn nữa hơn 60 mét vuông phòng ở phòng khách vốn là rất nhỏ, đợi được phát hiện không ổn thời điểm, Hạ Nhược Băng chạy tới trước mắt, mê người tiểu bộ ngực cách hắn chỉ có không giờ khoảng cách mấy cm.
Này, này, ngươi, ngươi muốn làm à?
Lý Vệ Đông một bên lắp bắp nói, một bên khẩn trương sau này lùi, rất nhanh sẽ phía sau lưng đỉnh tại tủ quần áo thượng không núp nít được.
Hạ Nhược Băng ngày hôm nay xuyên chính là một cái tiểu nhân, nhỏ bé không thể lại tiểu nhân, nhỏ bé đai đeo, lộ ra một mảnh trắng loáng như tuyết da thịt, còn có một đạo nhợt nhạt nhũ câu.
Đông tử, ta có đẹp hay không? Hạ Nhược Băng mị nhãn như tơ nhìn hắn, khinh cắn môi. Khuôn mặt này tuyệt đối có không thuộc về Diêu Vi cùng Trầm Lâm lực sát thương, đặc biệt là khoảng cách gần như thế, một tấm đỏ bừng miệng nhỏ hơi thở như hoa lan, thổi tới Lý Vệ Đông cảm thượng, Lý Vệ Đông cảm thấy nửa người đều nhanh tô đi, cổ họng từng đợt phát khô, một câu cũng nói không nên lời. Nói mau a, ta đến cùng có đẹp hay không? Hạ Nhược Băng thoáng lùi về sau một chút, Lý Vệ Đông mới vừa cho rằng nha đầu này nghĩ buông tha hắn, không ngờ nàng duỗi ra hai ngón tay, nghiêm góc quần nhẹ nhàng nhấc lên, vốn là dùng liêu liền tương đương tiết kiệm đai đeo quần phía dưới, lộ ra một cái rất tròn trắng non chân ngọc, đặc biệt là tới gần bắp đùi gốc rễ nhắn nhủi trắng mịn, Lý Vệ Đông tuyệt đối dám đánh cuộc khác một cái liền có thể nắm đến ra thủy, phòng trừng lại hơi chút hướng về thượng từng chút, ngay cả tiểu khố, khố cái gì đều phải đi hết. Hương diễm như vậy hình ảnh, là một người đàn ông thấy khó tránh khỏi thất thanh rít đảo, thổ huyết bỏ mình cái gì, huống hồ là sơ ca Lý Vệ Đông. Trong lúc nhất thời các loại hormone nhanh chóng phân bố, huyết áp một đường tăng vọt, ngay cả đại não cũng bắt đầu khuyết dưỡng, mơ mơ màng màng nói, đẹp, mỹ. Vậy ta ở tại nhà các ngươi, đến cùng có được hay không a? Có được hay không mà, hảo ca ca. Mê chết người không đền mạng khuôn mặt lần thứ hai tiến tới, trong cái miệng nhỏ thở ra khí tức từ nhỏ ba đến cái cổ lại tới lỗ thai, thổi tới nơi nào giống như là quá điện một dạng. Lý Vệ Đông cho nàng kích thích đã nửa điên, nơi nào còn nói đến ra lời khác. Được, hành. Coi như ngươi thức thời, bằng không thì cho ngươi dục hỏa đốt người mà chết, hử. Hạ Nhược Băng mít Lý Vệ Đông một mắt, quay đầu nhấc lên nàng dương hành lý liền hướng trong phòng đi. Vừa đi một bên còn nhỏ nhân đắc chí nói, đây cũng là chính ngươi đáp ứng, không cho đổi ý ha. Thực sự là, ta như thế cái đại mỹ nữ với ngươi ở cùng một chỗ, quả thực là tiện nghi ngươi chết bẩm, vẫn ra sức khước tử. Cửa phòng phịch một tiếng đóng lại, Lý Vệ Đông nhưng vẫn cứ huyết mạch sôi sục, tâm vẫn tại toàn bộ nhảy. Túi đầu nhìn rõ ràng cái kia cái gì tiểu huynh đệ, khóc tâm đều có. Con mẹ nó, lại bị này tiểu yêu tinh cho chơi, này không phải tiện nghi chết rồi, dàn vật đến chết còn tạm được. Không nhịn được nghiến răng nghiến lợi bất chấp, hảo nam không cùng nữ đấu, ngày hôm nay trước tiên tha cho ngươi một cái mạng. Dựa vào, còn dám đùa giỡn ta, lão tử khoát đi ra ngoài bắt ngươi cho giải quyết tại chỗ, cho ngươi mỹ. Ngươi lẩm bẩm cái gì đây? Thế nào, có phải hay không trong lòng còn không chịu phục, còn muốn trở lại một lần a? Hạ Nhược Băng lỗ thai cũng linh, lập tức đẩy cửa phòng ra, rất không khách khí nói, ta muốn đi ngủ, không cho quấy rối ta ha. Còn có, ta đói bụng rồi, cho ngươi thời gian một giờ làm cơm. Lỗ món ăn a Việt món ăn a đều, ta không phải cái loại này rất soi mói người. Mẹ nhà nó, ngươi là Hồ Hán Tam A vẫn là ngọn núi điêu. Lý Vệ Đông lúc này nhào tới bóp chết nàng tâm đều có, cả giận nói, cơm nước đều không có, tất thối hai con, muốn ăn chính mình tới bắt. Nói nổi giận đùng đùng hướng về gian phòng của mình trong đi. Hạ Nhược Băng mở trừng hai mắt, đông nhiên hướng về trên cửa một dựa vào, liêu lên góc quần lộ ra thon dài chân ngọc, nũng nịu nói, hảo ca ca, có được hay không mà. Âm một tiếng, Lý Vệ Đông một con đụng phải khung cửa thượng. Chương 120, mỹ nữ gặp phải mỹ nữ. Lý Vệ Đông đương nhiên không chịu làm cơm. Cũng không phải nói hắn làm bé trai không đủ lớn độ, chỉ là Hạ Nhược Băng rất hiển nhiên không phải cái gì người lương thiện. Một khi lần này luồn túi cho nàng dâm vì dưới, như vậy sau này cùng với nàng ở chung tháng ngày, rất hiển nhiên liền muốn hắc ám không mặt trời. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Lý Vệ Đông cũng không nghĩ bị nàng bắt nạt, cũng không muốn bị nàng kỵ. Căm giận trở lại trong phòng, trước tiên đem Hầu Vạn Phong cái kia lão già mạnh mẽ thăm hỏi một lần, sau đó phiền muộn cầm lấy điện thoại di động cho Diêu Vi gọi điện thoại. Nhưng làm một hơi đánh thật nhiều khắc cả, vẫn là người sử dụng đã đóng kỳ. Diêu Vi bình thường điện thoại ban ngày xưa nay không liên quan kỳ, này là thế nào? Muốn nói đã xảy ra chuyện gì, nàng bây giờ mỗi ngày đều chờ ở nhà làm cái con gái ngoan, cũng không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn a. Đang suy nghĩ có muốn hay không đi nàng ra đi tìm nàng, đột nhiên chuông cửa vang lên, Lý Vệ Đông hưng phấn nhảy nhót ra, lúc này nhất định là Diêu Vi, lại nói được vài ngày không gặp mặt, quái nghĩ nha đầu này, vội vội vã vã chạy đi mở rộng cửa. Nhưng là đẩy một cái mở cửa chống trộm, lại là a một tiếng, Lâm Lâm tả, tại sao là ngươi a? Cửa cười tươi rói đứng một vị mỹ nữ, một con nhu thuận tóc dài, thanh lệ ngũ quan, trước lồi sau kiều vóc người, chính là vị kia cảnh hoa đồ đệ Trầm Lâm. Mà Trầm Lâm vừa nhìn thấy Lý Vệ Đông, cũng không nhịn được ngẩn ra, trong ánh mắt toát ra một loại không che giấu nổi kinh ngạc cùng thưởng thức, nói: "Ồ, sư phụ, ngươi chừng nào thì biến đẹp trai như vậy a?" "Oa, đúng là ngươi, ta còn tưởng rằng nhìn thấy Tô Hữu Bằng đây." Từ khi trang bị mị lực bảo thạch, Lý Vệ Đông đã khá là thói quen các nữ sinh loại này kinh diễm ánh mắt, nhưng là mình cùng Tô Hữu Bằng trưởng rõ ràng cho thấy hai loại phong cách a, liền không nhịn được sờ sờ mặt của mình, rất là khiêm tốn nói: "Không, có khoa trương như vậy chứ?" Tuy nói ta là người gặp người thích, hoa kiến hoa khai, phân xưởng bạo thai hoàn mỹ hình nam, nhưng là Tô Hữu Bằng cũng không phải là ta yêu thích loại hình a. Khái khái. Ngạch, Lâm Lâm tả. Ho khan vài âm thanh, Trầm Lâm này mới ý thức tới chính mình vẫn đang ngó chừng hắn xem, dĩ nhiên đều không nghe thấy hắn nói cái gì. Tại một nam hải tử trước mặt thất thố như vậy, Trầm Lâm mặt cười một trận đường đỏ, cảm giác mình vừa nãy dáng vẻ khẳng định như cái mười phần nữ sắc chó sói, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn vồ tới bất lịch sự bộ dáng của hắn, quá mất mặt. Trong lúc nhất thời hai người đều có chút ít lúng túng. Vẫn là Trầm Lâm mở miệng trước nói, làm gì, ta lần thứ nhất thượng nhà các ngươi tới, ngươi không phải nghĩ cư như vậy để cho ta tại cửa đứng nói chuyện chứ. Lý Vệ Đông vội và nói, mau mời tiến vào. Thật không tiện à, đây không phải là quá kích động sao, không nghĩ tới Lâm Lâm tả như vậy đại mỹ nữ hội đại giá quang lâm, nhất thời đều đã quên nên nói cái gì. Ừ, vẫn là cái kia đức hạnh, không sửa đổi được miệng lưỡi chân chu. Trầm Lâm lườm hắn một cái, đi vào gian phòng. Lý Vệ Đông khẩn trương nhìn xuống phía sau nàng, cũng còn tốt chỉ là một cái bên người bọc nhỏ bao, mà không có mang dương hành lý a cái gì, chợt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Ồ, ba mẹ ngươi không có ở ra a? Trầm Lâm bốn phía nhìn cười nói, ngươi làm sao biến như thế ngoan à, còn tưởng rằng một thi xong thí, ngươi hội cả ngày khắp nơi phong đi nghi, xem ra vẫn mãn nghe lời mà. Lý Vệ Đông theo bản năng liền hướng cha mẹ gian phòng nhìn thoáng qua, cũng còn tốt Hạ Nhược Băng nha đầu kia đoán chừng là ngủ mất rồi, môn quan nghiêm nghiêm, bằng không thì cho Trầm Lâm nhìn thấy một cô bé ở đến trong nhà mình tới, vẫn đúng là không được tốt giải thích. Từ trong tủ lạnh cầm bình hoa lại trà đưa cho Trầm Lâm, nói, cha mẹ đi xa nhà, trong nhà chỉ một mình ta. Lâm Lâm tả ngươi tới thật là tấu xảo, ta cũng vậy tối hôm qua mới từ Nghiễm Châu trở về. Nếu là ngươi ngày hôm qua tới nhà còn tìm không tới ta đây. Đúng rồi, ngươi tới trước đó làm sao không trước tiên gọi điện thoại a? Ta mới vừa hạ xe lửa, chuẩn bị đến trong đội đi làm thủ tục, tiện đường tới thăm ngươi một chút, sẽ không cứ gọi điện thoại. Trầm Lâm đưa tay đi đón trà, lơ đãng đụng phải tay của hắn, liền lại có chút ít hoảng loạn. Lý Vệ Đông trên người giống như bất cứ lúc nào đều đang phát tán ra một loại nào đó mặc danh khí tức, làm cho nàng không nhịn được luôn co trùng mặt đỏ tim đập cảm giác, chỉ lo chính mình thất thố hơn nữa, vội vã chuyển hướng đề tài nói, ngươi tại sao lại chạy đến Nghiễm Châu đi tới, cùng Vi Vi cùng đi sao? Nói chuyện đến Diêu Vi, Trầm Lâm thì có điểm hối hận. Cho tới nay nàng tại Lý Vệ Đông trước mặt đều là cố ý lảng tránh Diêu Vi, bởi vì vừa nghĩ tới nhân gia là Lý Vệ Đông người yêu, mà chính mình chỉ là hắn một người bình thường không thể lại bằng hữu bình thường, Trầm Lâm trong lòng đều là sẽ có một loại khó có thể tiêu tan thất lạc. Đặc biệt là nghĩ đến Lý Vệ Đông này con đại sắc lang nếu như cùng Diêu Vi như vậy đẹp đẽ bé gái cùng đi Nghiễm Châu lời của, một đường tiểu diễm tự nhiên là có thể tưởng tượng được ra, Trầm Lâm thì càng thêm buồn mực. Lý Vệ Đông đương nhiên không ngờ rằng nữ hài tử này kế vật, Nghiễm Châu chuyện hắn cũng không muốn nói thêm. Chỉ là nói đơn giản, không có à, có cái bằng hữu qua bên kia làm việc, ta chính là theo đi tập hợp tham gia cho vui. Lâm Lâm tạ, làm sao ngươi cũng ra ngoài a, đi công tác sao? Trầm Lâm lườm hắn một cái, xin khí nói, đi công tác cái đầu của ngươi, ta là triệu hồi Trung Hải đi có được hay không? Sớm trước đây ta không phải từng nói với ngươi, ngươi đều không nhớ rõ. Hành A Lý Vệ Đông, nguyên lai ta ở trong lòng ngươi chính là cái này phân lượng à, thiệt thòi ta đại lao viễn còn nhớ rõ chạy tới nhìn ngươi. Lý Vệ Đông mồ hôi một thoáng, ngẫm lại thật giống nàng thật sự là từng nói muốn điều đi. Nhưng là không biết dĩ nhiên là Trung Hải. Kha kha cười nói, đừng nóng giận mà, triệu hồi Trung Hải rất tốt ta, vừa đúng ta cùng Vi Vi rất nhanh cũng muốn đi Trung Hải đại học đi học, đến thời điểm có thể gặp mặt lại. Thật sự sao? Vậy thì tốt quá. Trầm Lâm một vui vẻ cũng là đã quên sinh khí tức giận, chế nhạo nói, không nhìn ra à, bình thường cả lơ phất phơ như tên lưu manh tựa như, dĩ nhiên có thể thi đậu Trung Hải. Thiết, ngươi gặp gỡ như ta như thế đứng đắn lưu manh sao? Lý Vệ Đông một bên cùng Trầm Lâm nói chuyện, một bên khẩn trương liếc cha mẹ ra phòng. Âm thầm cầu khẩn vào lúc này Hạ Nhược Băng nha đầu kia không muốn đột nhiên xông tới là tốt rồi. Một lát sau xem Trầm Lâm cũng không có đi vội vào ý tứ, không nhịn được nói, Lâm Lâm tạ, ngươi trong đội thủ tục có phải hay không rất sốt rồi à? Có ý gì a? Đuổi ta đi a? Trầm Lâm lườm hắn một cái, nói, kỳ thực ta tới tìm ngươi là có chuyện không tiện trong điện thoại nói. Vốn là nói cho ngươi biết chuyện như vậy là trái với kỷ luật, bất quá ta cảm thấy vẫn là cho ngươi biết một thoáng tốt hơn. Lý Vệ Đông nhìn nàng nói rất trịnh trọng dáng vẻ, kỳ quái nói, chuyện gì a? Trầm Lâm do dự một chút, nói, Mộ Vũ Hồng vụ án khả năng rất nhanh liền phải chuyển giao nguyên quán. Mặt trên mới hạ xuống mệnh lệnh, nói để Linh Cảng bên này phối hợp hiệp trợ điều tra. Mạc Vũ Hồng. Lý Vệ Đông sửng sốt, đã qua thời gian dài như vậy, hắn đều nhanh đã quên buôn lậu đội này một cha, suy nghĩ một chút nói, đây là các ngươi cảnh sát chuyện a, theo ta có quan hệ gì? Trầm Lâm thở dài nói, ngươi nghĩ sẽ là đơn giản như vậy sao? Kỳ thực lấy Mạc Vũ Hồng buôn lậu đội phạm những kia vụ án, buôn lậu kim ngạch to lớn, không bắn chết cũng đủ tọa cả đời lao, loại này tính chất án kiện vốn là không thích hợp chuyển giao, trong này khẳng định có vấn đề. Ta lo lắng chính là cô gái này kim tiền thoát xác, vạn nhất nguyên quán bên kia có người bảo vệ nàng, tiến vào cục cảnh sát trong đánh chuyển nhi trở ra, vậy chúng ta liền trước cổ phí, bạch tóm nàng một lần. Mẹ nhà nó, không thể nào. Như vậy nếu như đều có thể thả ra, vậy còn có vương sao? Lý Vệ Đông cảm thấy quả thực khó mà tin nổi. Ủng hộ. Trầm Lâm lắc đầu một cái nói, thông đồng phản cung, tùy tiện tìm cái kẻ thế mạng đi gánh trách nhiệm, chỉ cần có đầy đủ tiền tài cùng thế lực, giết người phóng hỏa đều có thể cho mò đi ra. Chuyện như vậy Mạc Vũ Hồng không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ta cho ngươi biết, là cho ngươi chính mình cẩn trọng một chút, một khi nàng thật sự đi ra, ta sợ nàng hội trả thù ngươi. Lý Vệ Đông cười lạnh nói, vậy thì thật là tốt. Nếu như lại rơi xuống trong tay của ta, nói cái gì cũng không giao cho cảnh sát, trực tiếp đem nàng tiền dâm hậu sát quên đi, coi như là vì dân trừ hại. Thiết, chỉ bằng ngươi cái kia mấy lần, ta là sợ ngươi bị người ta tiền dâm hậu sát có được hay không? Trầm Lâm nhíu môi, nói, liền việc này, ngược lại ngươi biết là tốt rồi. Ta đi đây a. Lý Vệ Đông ước gì nàng nói ra một cái đi tự, vội va nói, tốt tốt, ta đưa ngươi. Ngươi có ý gì a Lý Vệ Đông, thế nào ta đại lão viễn chạy tới nhìn ngươi, ngay cả câu nói đều chẳng thèm cùng ta nói a, coi như là bằng hữu bình thường ngươi cũng không dùng tới vội vã như vậy đuổi ta đi chứ. Trầm Lâm lần này giận thật à, đứng bật dậy. Nàng tuy rằng so với Lý Vệ Đông lớn hơn vài tuổi, thế nhưng một cô bé lần thứ nhất yêu thích thượng một người, tách ra nhiều ngày như vậy, trong lòng có rất nhiều lời của nghĩ nói với hắn, nhưng là vừa thấy mặt, nữ hài từ lúc sinh ra đã mang theo ngượng ngùng lại để cho nàng không biết làm như thế nào mở miệng, chỉ ngóng trông có thể nhiều cùng Lý Vệ Đông chung một chỗ nghỉ ngơi một hồi cũng là tốt. Ai biết xem Lý Vệ Đông hoàn toàn không để ý dáng vẻ, đừng nói là tính chất tượng trưng giữ lại một thoáng đều không có, ngược lại tốt như hận không thể đem nàng trực tiếp đẩy ra môn đi mới cam tâm. Trầm Lâm càng nghĩ càng bị khuất, nước mắt liền không tự chủ được bắt đầu ở vành mắt trong đảo quanh nhi. Lý Vệ Đông tâm nói dựa vào, là ngươi chính mình phải đi à, ta nói đưa ngươi cũng không có cái gì sai đi. Nữ nhân làm sao đều như thế nói một đằng làm một nẻo đây. Nhược được nói, ta đây không phải là sợ ngươi sốt rồi sao, Lâm Lâm tả ta không có ý tứ gì khác. Hành rồi ngươi, không muốn thấy ta cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không không mặt mũi không có bị vu vạ ngươi này. Lý Vệ Đông, ngươi, xem như ngươi lợi hại, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Trầm Lâm chỉ lo tại Lý Vệ Đông trước mặt khóc lên, dùng sức nhi dậm chân một cái, xoay người rời đi. Không nghĩ tới vừa đi đến cửa khẩu, liền nghe bên trong một tiếng cửa phòng mở, tiếp theo là một cô bé âm thanh, ở bị cái gì thế, có hay không điểm lòng công đức à? Ngủ không ngon giấc sẽ có nếp nhăn, các ngươi phụ trách à? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nũng nịu bé gái đang ngáp mấy ngày liền đứng ở cửa, lại còn ăn mặc váy ngủ, là rất mỏng tia chất một loại nào, mơ hồ lộ ra một cái yểu điệu dáng người, hơn nữa váy ngủ và táo rất ngắn, lộ ra hai cái phấn quang trí trí, chân nhỏ liền với mũi chân phảng phất dương chi ngọc ép thành một dạng, tự nhiên mà thành, gợi cảm mười phần. Mỹ nữ, hơn nữa còn là một người mặc váy ngủ mỹ nữ. Trầm Lâm phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là Diêu Vi, nhưng là nhìn kỹ mới phát hiện, bé gái này ngược lại là cùng Diêu Vi gần như tuổi, cũng một dạng đẹp đẽ, chính mình nhưng chưa bao giờ gặp gỡ. Ân, nàng là ai vậy? Lý Vệ Đông vừa nhìn thấy Hạ Nhược Băng từ trong phòng đi ra, hơn nữa còn mặc một bộ gợi cảm tiểu váy ngủ, trước mắt chính là một hắc, tâm nói lần này thảm, cả người là miệng đều nói không rõ. Thử nửa ngày mới nhược được nói, cái kia, khái khái, Lâm Lâm tả, chuyện không phải như ngươi nghĩ tử. Ngươi lừa gạt quỷ ni ngươi. Nàng đều xuyên thành như vậy, không phải như ta nghĩ, lại là loại nào? Trầm Lâm lập tức tiểu vũ trụ bộc phát, một cái tóm chặt Lý Vệ Đông cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Vệ Đông, ngươi được đấy, chuyện như vậy ngươi đều làm được à? Không nghĩ tới ngươi là loại người này, trong miệng ái một cái, trong nhà lại còn nuôi một cái, ngươi tên lưu manh, vô sỉ, hạ lưu. Trầm Lâm nín một bụng ủy khuất, trong nháy mắt hóa thành lửa giận. Nếu như đúng là Diêu Vi cũng vẫn thôi, nhân gia dù sao cũng là chính quy người yêu, ở cùng một chỗ cái kia cái gì một thoáng cái gì tất cả đều là danh chính ngôn thuận chuyện, chính mình nhiều lắm cũng là phải đấu kỵ một thoáng. Kinh bị một thoáng cái gì, thật giống cũng không có quyền lực can thiệp nhân ra. Nhưng là vừa nhìn dĩ nhiên là không nhận ra người nào hết bé gái, như vậy đẹp đẽ lại ăn mặc váy ngủ, trong lúc nhất thời không thể nhịn được nữa, một bộ bất cứ lúc nào nổi khủng dáng vẻ. Lý Vệ Đông còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Nhược Băng cũng trước tiên lạnh lùng mở miệng, hải hải, nói cái gì đó ngươi, cái gì gọi là trong nhà nuôi một cái, ngươi vậy mà con mắt gặp lại hắn dương ta. Hạ Nhược Băng vốn là không phải cái kẻ tầm thường, nhìn thấy trong phòng đột nhiên nhiều ra cái mỹ nữ tới, trong lòng đương nhiên cực độ khó chịu, lại nói cũng không phải là Lý Vệ Đông bạn gái. Cũng không cần thiết quá nàng, liền cũng rất không khách khí nói, ngươi ai à, cũng không phải là đồng tử bạn gái, nhân ra ái làm gì làm gì. Đến phiên ngươi cơ tay múa chân sao? Lưu manh vừa không có chạy tới trên người của ngươi. A, ngươi còn dám nói ta? Trầm Lâm đem Lý Vệ Đông hướng về bên cạnh đẩy một cái, chỉ vào Hạ Nhược Băng nói, thật không biết é lệ, nhìn ngươi xuyên thành cái dạng này, cùng cái yêu tinh tựa như, câu dẫn người ra bạn trai, người thứ ba trên chân, không biết xấu hổ. Ngươi nói ai không muốn mặt? Hạ Nhược Băng cũng tới tính khí, vừa định nói ta xuyên thành cái dạng này là trời sinh quyến rũ. Ngươi nghĩ xuyên vẫn xuyên không đến nghi, nhưng là vừa nhìn Trầm Lâm vóc người cũng chưa chắc so với mình kém, thật giống meo meo so với mình còn muốn kiên cường một ít, lập tức không chịu thua đem tiểu bộ ngực ưỡn một cái, nói, đúng vậy, ta chính là câu dẫn hắn như thế nào à? Nói rõ bổn tiểu thư có mị lực, ngươi không phục cũng câu dẫn một cái nhìn à, nhìn hắn để ý tới hay không ngươi, thử. Ngươi nói vô tâm, câu nói này nhưng đang chạm vào Trầm Lâm chỗ đau, tức giận đến tay chân lạnh lẽo, cô nên nói, được, hảo. Ta đã nói với ngươi không được đúng không? Có người có thể nói cho ngươi đến. Đi. Chúng ta đi gặp bạn gái của hắn đi. Nói tới phải bắt Hạ Nhược Băng cổ tay, Lý Vệ Đông kêu một tiếng mẹ nhà nó, vội vã ngăn cản Trầm Lâm, tâm nói này lưỡng nha đầu nếu là thật động thủ khắp lên, lão tử đã có thể đen đuổi. Không nghĩ tới ngăn cản Trầm Lâm, nhưng đã quên phía sau Hạ Nhược Băng, nắm lên trên bàn uống nửa bình hoa lại trà liền ném qua. Nhân ngược lại là không có đập đến, nhưng Lâm Trầm Lâm một thân trà. Trầm Lâm chưa từng chịu quá bực này khí, nổi trận lôi đình, đẩy ra Lý Vệ Đông liền muốn xông lên tở cờ. Lý Vệ Đông lúc này giúp ai đều không phải, khóc tâm đều có, mắt thấy chiến sự liền muốn thăng cấp. Lấy Trầm Lâm phu đối phó Hạ Nhược Băng một tiểu nha đầu, ba quyền hai dưới chân đi, chưa chừng liền trở thành một lần ở chung gợi ra huyết án. Tình thế cấp bách một quyền nện ở trên bàn trà, hét lớn một tiếng, đều dừng tay cho ta. Nhựa thủy tinh bàn trà rầm một tiếng, nát một chỗ. Hai vị mỹ nữ gặp Lý Vệ Đông động chân khí, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, thế nhưng tức giận trừng mắt đối phương, ở đó trọi gà. Lý Vệ Đông đau lòng nhìn bàn trà, mụ hơn 300 khối cứ như vậy một quyền cho đập không còn. Thở hổn hển hai cái khí thô, nói, ta nói hai người các ngươi sở hữu cái gì à, vừa thấy mặt đã khác. Vẫn như cái bé gái sao? Ta đều nói việc này là kiện hiểu lầm, các ngươi nếu như muốn nghe ta nói, liền cho ta thật tốt ngồi xuống, nếu như không muốn nghe, sảng khoái điểm cho ta rời đi. Xuất ra nhà ta, các ngươi thích làm sao đánh liền làm sao đánh, lười quan tâm các ngươi. Hạ Nhược Băng hừ một tiếng, tại tủ lạnh bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Trầm Lâm cũng không cam lòng yếu thế ngồi xuống đến trên ghế xa lồng, nói, được, cho ngươi giải thích, nhìn ngươi có thể giải thích ra trò gian gì tới. Dựa vào, ngươi cho ta là ngươi phạm nhân a. Ta vừa không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện, làm gì giải thích không ra. Lý Vệ Đông trợn tròn mắt, nói, nha đầu này gọi Hạ Nhược Băng, là ta một người bạn cháu gái, cũng chỉ có thúc thúc nàng một người thân. Gần nhất thúc thúc nàng muốn đi xa nhà, sợ nàng tuổi còn nhỏ chính mình không ai chiếu cố, vì lẽ đó làm cho nàng tạm thời ở đến nhà ta. Chỉ đơn giản như vậy, không tin ngươi hỏi nàng chính mình. Nghe được Hạ Nhược Băng không cha không mẹ, Trầm Lâm trong lòng chính là hơi động, nàng cũng là từ nhỏ sẽ không có phụ thân, mẫu thân quanh năm ở nước ngoài làm ăn, là gia gia đem nàng mang lớn. Loại này không có song thân cảm thụ, nàng đương nhiên có thể lĩnh hội được. Nhất thời thì có điểm đồng bệnh tương liên, chỉ là trong lòng vẫn là không nhịn được nửa tin nửa ngờ, hỏi Hạ Nhược Băng nói, "Này, là như hắn nói vậy sao?" Hạ Nhược Băng miệng nhỏ cong lên, nói, "Cần ngươi để ý, có liên hệ với ngươi sao?" Dựa vào, Lý Vệ Đông không nhịn được giận dữ, chỉ về phía nàng mũi nói, "Ngươi này nha đầu chết tiệt kia e sợ cho thiên hạ không loạn có phải hay không? Trầm Lâm là bằng hữu ta không muốn làm cho người khác hiểu lầm ta đem ngươi cho thế nào tựa như, giải thích một thoáng không đúng sao? Nói cho ngươi biết, đây là nhà ta không phải nhà ngươi, nguyện ý ở ngươi liền cho ta thành thật một chút, không thương ở lời của kịp lúc thu thập hành lý cút đi, không ai lưu ngươi." Hạ Nhược Băng kỳ thực cũng sinh đầy bụng tức giận, hơn nữa nàng phiền nhất một chuyện, chính là người khác nhắc tới cha mẹ của nàng người nhà. Lý Vệ Đông lại đối với nàng như vậy hống một tiếng, lại là sinh khí lại là ủy khuất, hoa một tiếng khóc lớn lên, nước mũi một cái lệ một cái nói, "Ô ô, các ngươi đều bắt nạt ta. Lý Vệ Đông, ngươi không phải là không muốn làm cho ta ở tại nhà ngươi sao? Nói thẳng quên đi, cũng không dùng tới tìm người khác trở lại chen đội ta. Ta không được, ta đi còn không được mà ta." Ô ô. Một bên khóc hy lý rầm, một bên liền đi thu thập nàng hành lễ hoàng. Lý Vệ Đông trở nên đau đầu, liền trùng nha đầu này tính khí, cũng khó trách nhị thúc không yên lòng, này nếu một người sinh hoạt, không chừng muốn làm ra bao nhiêu loạn đây. Vội vã đuổi đi lên kéo nàng nói, được rồi, đừng khóc, ta cũng là phải thuận miệng nói chuyện, còn sao?" Hạ Nhược Băng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy nước mắt, bỏ qua Lý Vệ Đông tay căm giận nói, "Không cần ngươi quan tâm. Ngươi lại không là cái gì của ta, ta ngủ Malaysia trên đường cũng không có quan hệ gì với ngươi. Đáp ứng nhị thúc chiếu cô ta, tại nhà ngươi ở một thoáng cũng không được, nói không giữ lời." "Ô ô." "Dựa vào." Lý Vệ Đông trợn tròn mắt, tâm nói ngươi nhị thúc căn bản là không phải cái gì hảo điều, lão tử chỉ đáp ứng hắn chiếu cố ngươi, lúc nào đáp ứng cho ngươi ở nhà của ta tới. Trầm Lâm ở bên cạnh cũng không dễ phân biệt, phiền muốn nói, "Hành rồi, cô nãi nãi ngươi ai ở bao lâu hảo rồi, coi như ta sợ ngươi, thành chứ, cũng không biết đây là ngươi ra hay là ta ra." Hạ Nhược Băng nhảy ra một trang giấy cân, một bên rất không quen nữ khai nước mũi một bên đánh đáp nói như vậy miễn cưỡng làm gì, vừa không có nhân của ngươi, vẫn không có bức, lại buộc ta thẳng thắn thắt cổ quên đi. Lý Vệ Đông hai tay mở ra, đối với Trầm Lâm nói, "Lâm Lâm tả ngươi thấy được chưa? Ta đúng là vô tội. Quay đầu lại vi vi nếu như sinh khí cái gì, ngươi có thể chiếm được giúp ta giải thích a." "Như vậy a, vậy được." Trầm Lâm nhìn một chút Hạ Nhược Băng, lại nhìn một chút Lý Vệ Đông, rất là sảng khoái đáp ứng. Thế nhưng tiếp lấy lại tới nữa rồi một câu, "Đông tử nhà các ngươi địa phương đỉnh rộng rãi mà. Vừa đúng ta muốn tại Ninh Cảng nhiều chờ một chút, hiện tại cũng không có chỗ ở, thẳng thắn cũng ở nhà các ngươi quên đi, cùng Băng Băng làm cái bạn." Âm một tiếng, Lý Vệ Đông lại một lần đụng vào khung cửa lên. "Làm sao, Đông tử ngươi sẽ không phải là không đồng ý chứ?" Nghe được Trầm Lâm nói như vậy, Lý Vệ Đông sợ đến nội tiết đều nhanh mất cân đối, thử nửa ngày mới nói, "Lâm Lâm tả ngươi không phải ngoạn ta đi, các ngươi cảnh sát không phải có ký túc xá sao? Hiện tại không có à, ta đều đã triệu hồi Trung Hải, cũng không thể sẽ ở bên này ký túc xá ở đi. Vậy ngươi đều triệu hồi đi tới, làm sao không cần đi làm sao? Thà nghỉ dài hạn không được a? Nhưng là ngươi hành lý quần áo cái gì đều không có a? Hành lý dùng ngươi, quần áo hiện mua a?" Lý Vệ Đông thật sự muốn khóc, dùng một loại gần như cầu xin ánh mắt nhìn nàng nói, "Lâm Lâm tả, ngươi cũng đừng theo tham gia trò vui chứ. Ngươi nói chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Cái này gọi là nói cái gì? Thật giống ta ở nhà ngươi cũng thành hại ngươi tựa như. Nàng có thể ở, ta tại sao không thể?" Lý Vệ Đông không còn gì để nói, tội nghiệp nhìn Hạ Nhược Băng. Hạ Nhược Băng lập tức nói, "Xem ta làm gì a? Ở hay không ta mặc kệ, này cũng không phải là nhà ta, ta quản được mạng. Bất quá ta không quen cùng người khác cùng nhau ngủ." Trầm Lâm cười lạnh nói, "Thật là tấu xảo a, ta cũng vậy." Hạ Nhược Băng hừ một tiếng, quay đầu đi vào gian phòng, ẩm ném lên môn. Lý Vệ Đông ngồi tiếp cẩn trọng nói, "Lâm Lâm tả, ngươi xem ta ra chỉ có hai cái gian phòng, e sợ ở không dưới a." "Không quan hệ a, còn có phòng khách. Này sofa cũng mãn lớn mãn rộng mà. Cái này, cho ngươi ở sofa, không được tốt đi. Có lỗi với ngươi hiểu lầm." Trầm Lâm đàng hoàng trịnh trọng nói, "Ta ngủ phòng của ngươi, ngươi ngủ sofa." Lý Vệ Đông lập tức kêu một tiếng mẹ nhà nó, nói, "Bằng cái gì a?" Trầm Lâm trừng mắt một đôi vô tội mắt to nói, "Không bằng cái gì à, Lý Vệ Đông bạn học, ngươi nhưng là bé trai, nên sẽ không cùng ta một cô bé tính toán chứ?" "Ta..." Lý Vệ Đông tiếp tục không nói gì. "Một con dương cũng là cản, hai con dương cũng là thả, Đông tử ngươi liền đi theo đi." Trầm Lâm dương dương đắc ý nói, "Lời nói thật theo như ngươi nói đi, ta chính là không yên lòng ngươi." "Hừ, cái nữ hải tử kia trường như vậy đẹp đẽ, ngươi cùng với nàng ở cùng một chỗ, này cô nam quả nữ, ai biết ngươi ngày nào đó nửa đêm có thể hay không tìm thấy nhân ra trong phòng đi. Ta điều này cũng là muốn tốt cho ngươi, vì lẽ đó ni ngươi cũng là không cần cảm ơn ta." Lý Vệ Đông yên lặng không nói gì hai mắt lệ, vang lên bên thai Lục Lạc âm thanh. Vốn là để cha mẹ về với ông bà đi là vì an toàn cân nhắc, hiện tại ngược lại tốt, cha mẹ là đi, lại vào ở tới hai vị tổ tông. Mắt thấy ván đã đóng thuyền, chỉ có ôm gối ngồi ở trên ghế salon, trong mắt chứa nhiệt lệ, lớn thắng ngộ nhân không quen. Hạ Nhược Băng biết Trầm Lâm đây là đang cùng chính mình phân cao thấp, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không có làm nói rõ, chỉ ghi nhớ nghĩ như thế nào làm bắt nàng cho chen đổi đi mới được. Chương 121, yêu thích sẽ không sợ nói. Tổng cộng 3 người, hai cái nửa là sẽ không làm cơm. Sở dĩ nói hai cái nửa là bởi vì Lý Vệ Đông hội làm khác biệt, một cái cơm sao trứng, một cái cơm chiên trứng. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là gọi ở ngoài bán. Trầm Lâm nói, ta không ăn toán, không ăn hành, không ăn rau thơm, không ăn dầu nổ, cái khác các ngươi nhìn khen hay. Hạ Nhược Băng lập tức nói, ta không ăn tương du, không ăn giấm, ghen, không ăn cay, không ăn ngọt, cái khác tùy ý. Mẹ nhà nó. Lý Vệ Đông tức giận trợn tròn mắt, nói, con mẹ nó vậy còn ăn cái lông à, nếu không đến hai chén cơm trắng tới ăn có được hay không? Trầm Lâm vỗ bàn một cái, chỉ vào Hạ Nhược Băng nói, ngươi cố ý quấy rối có phải hay không? Đúng vậy, như thế nào? Ngược lại ngươi ăn ta một mực không ăn, hừ hừ. Hạ Nhược Băng khiêu khích tựa như hất cằm lên, Trầm Lâm càng là tiểu vũ trụ bất cứ lúc nào đều muốn bạo phát dáng vẻ. Lý Vệ Đông vừa nhìn lưỡng nha đầu lại có khác giá ý tứ, đùng lược điện thoại, nói, được, hai người các ngươi đủ tàn nhẫn, cũng không đói có phải hay không? Ở ngoài bán không gọi, các ngươi tiếp lấy khác hảo rồi, ta luộc mì ăn liền đi. Trầm Lâm hừ một tiếng, nói, ta không chấp nhặt với nàng, không ăn sẽ không ăn, ta giảm béo chung, ăn quả táo, ha ha. Hạ Nhược Băng lần này cũng thái độ khác thường, không tiếp tục nói cái gì, âm thầm lưu trở về phòng đi tới. Lý Vệ Đông đang suy nghĩ nha đầu này làm sao xoay chuyển tính, sau hơn 10 phút nữa, Lý Vệ Đông cùng Trầm Lâm hai cái chính nhất cái cau mày ăn mì ăn liền, một cái tội nghiệp gặm quả táo thời điểm, chung cửa bỗng nhiên vang lên, Hạ Nhược Băng một trận gió tựa như thoăn đi ra, rất vui mừng từ đưa ở ngoài bán trong tay tiếp nhận một hộp đi giả hút lơ bính, cũng không quay đầu lại phụng đến gian phòng chính mình gặm đi tới. Trầm Lâm tức giận tóc đều nhanh dựng thẳng lên tới, nói, "Đông tử ngươi nhìn nàng a, chính mình lén lút gọi khoác tát ăn." Lý Vệ Đông không thể làm gì khác hơn là an ủi nàng nói, "Khoác tát không dễ ăn, không phải là nước ngoài lớn bính sao? Làm cho nàng chính mình ăn đi, coi như nuôi heo." Trầm Lâm giận hờn ném quả táo, nói, "Tại sao phải chúng ta ăn mì ăn liền ăn quả táo, bản thân nàng gặm khoác tát ta. Nàng đây là cố ý chọc giận chúng ta đây, quá thiếu đạo đức rồi. Ta với nàng không đội trời chung." Lý Vệ Đông đùng cầm chén hướng về trên bàn một lượt, nói, "Đúng, nha đầu này quá làm người tức giận, thực sự là muốn nhịn cũng không xong. Lâm Lâm tả ngươi chờ, nếu không vậy ta liền đi đem nàng bất lịch sự quên đi, báo thù cho ngươi có được hay không?" "Được." "Đi chết." "Lý Vệ Đông, ngươi nếu dám đem nàng bất lịch sự, có tin ta hay không bắt ngươi cho bất lịch sự?" "A." Lý Vệ Đông một trận cự mồ hôi, sợ hãi nhìn Trầm Lâm, không biết nên như thế nào tiếp cậu. Trầm Lâm cũng ý thức được mình nói đi miệng, mặt cười đỏ chót, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ tức giận à? "Ăn ngươi mì ăn liền đi." Ngay cả quả táo cũng không ăn, xoay người trở về phòng đi tới. Hạ Nhược Băng cố ý khiêu khích, chẳng những không có để Trầm Lâm lùi bước, trái lại khơi dậy nàng đắt đỏ đầu trí. Vì biểu lộ ra chính mình ở lại nơi này đi quyết tâm, Trầm Lâm trong cơn tức giận liền đi bán N nhiều răng cụ khăn mặt ít hôm nữa đồ dùng trở về, còn có chí ít đánh tiểu lồng lồng, tiểu khố khố cái gì. Hạ Nhược Băng hận hàm răng nhi thẳng ngứa, nhưng là lại bó tay hết cách. Lý Vệ Đông lúc này không có tâm tư quản này lưỡng nha đầu đấu pháp, chỉ cần không kháp giá là tốt rồi. Hắn còn đang suy nghĩ Diêu Vi tại sao điện thoại vẫn không ra kỳ, có muốn hay không đi nhà nàng tìm nàng. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình từ chưa từng đi nàng ra, cứ như vậy nối thẳng thông tìm tới cửa đi, lại khó tránh khỏi có điểm chột dạ. Thuận lợi mở ra máy vi tính, vừa mới thượng quy liền nhìn thấy một ảnh chân dung láo liên không ngừng, chính là Diêu Vi. Lý Vệ Đông vội vã mở ra vừa nhìn, nhất thời nổi trận lôi đình, nguyên lai Diêu Vi cho hắn để lại thật nhiều cái nhắn lại, nói hai ngày này có cái nam đều là dây dưa nàng, không ngừng mà gọi điện thoại cho nàng gửi nhắn tin, nàng trong cơn tức giận liền đem điện thoại tắt điện thoại. Nói cho Lý Vệ Đông mỗi ngày buổi tối thời điểm nàng ở hội tuyến, quy thượng tán gẫu. Con mẹ nó, lao tử nữ nhân cũng dám thương, tên khốn kiếp nào hòa không nhịn được. Lý Vệ Đông cái thứ nhất nghĩ đến người, đương nhiên liền là người quen cũ Dương Bân. Gia hỏa này lần trước bị Vu Hải Long cắt đứt chân tiến vào bệnh viện, sau đó vẫn không tới trường học đi, thi đại học cũng không có tham gia. Chẳng lẽ nói kẻ này hảo rồi vết sẹo đã quên đau, lại bắt đầu động tâm địa gian dảo. Như thế vừa nghĩ, Lý Vệ Đông liền ngay cả bận rộn cho Vu Hải Long gọi điện thoại, hỏi hắn có biết hay không Dương Bân tin tức. Vu Hải Long trong điện thoại vừa nghe, lập tức chửi ầm lên, mù cái bức, ngay cả ta sư mẫu đều cản thông đồng, con mẹ nó đây là chính mình tìm đường chết ta. Sư phụ ngươi chờ, ta con mẹ nó đào sâu ba thước, cũng phải đem tiểu tử này cho đào móc ra. Vẫn đúng là đừng nói. Vu Hải Long cái kia một phiếu tiểu đệ ngoại trừ đánh nhau hậu đả thu bảo vệ phí, cũng là phải tìm hiểu tin tức phương diện tối linh thông. Không lớn một hồi Vu Hải Long trả lời điện thoại nói, Dương Bân mang theo một đám hồ bằng cầu hữu tại Vĩnh Hào cờ tờ vờ hắn nhi, Lý Vệ Đông ném một câu ta lập tức đến, xuống lầu đánh xe thẳng đến Vĩnh Hào mà đến. Đến cờ tờ vờ, Vu Hải Long đã mang theo đầu chọc mấy cái chờ ở cửa. Vu Hải Long nói, sư phụ, loại này sửa chữa nhân hoạt, ngươi ra tay không lớn thích hợp, giao cho chúng ta đi. Mụ, xem ta không làm ra tiểu tử này cứ tới. Tiểu đệ của hắn sớm vọng hảo rồi phong, mang theo mọi người dết tới lầu 3 một cái phòng, đầu chọc bay lên một cước đạp ra môn. Chỉ thấy bên trong bẩn thỉu xấu xa, một đám 18, 19 thiếu nam thiếu nữ đang tụ tập cùng một chỗ uống rượu hạ dược. Có mấy người rõ ràng đã hưng phấn, đang ôm mờ mờ dở trò, nhìn thấy một nhóm người khí thế hùng hổ xông tới, sợ hãi đến hồn phi phách tán. Vu Hải Long thu lên một gia hỏa, nói: "Dương Bân đây." Gia hỏa kia lập cập nói: "Không, không biết, ta không nhận ra Dương Bân." "Thao ngươi mụ." Vu Hải Long thuận lợi chép lại cái bình rượu đện ở đầu hắn thượng, nhất thời đầy mặt hoa đỏ mở. Lại thu lên bên cạnh một cái, nói: "Dương Bân nhi, ngươi có phải hay không cũng không nhận ra?" "Nhận thức, nhận thức." Đứa kia rõ ràng sợ hãi đến chân đều mềm nhũn, chỉ vào sát vách gian phòng nói: "Dương Bân hắn." Cùng một người nữ sinh tại sát vách, chính đang làm việc. Lý Vệ Đông vừa nghe, cả người huyết dịch đều bay lên đỉnh đầu, trừng mắt hai cái con mắt đỏ ngầu liền hướng sát vách xông qua. Vu Hải Long mấy cái xưa nay chưa thấy hắn bộ dạng này, giật nảy mình, này nếu để cho hắn vào, không đem Dương Bân tươi sống xé ra mới là lạ. Vội vã ba chân bốn cẳng kéo Lý Vệ Đông, Vu Hải Long nói: "Sư phụ ngươi lập tức muốn lên đại học, việc này ngươi không thể làm, chúng ta tới." Đẩy cửa phòng, ở bên trong khóa ngược lại. Đầu chọc là chuyên trách chuồn vào trong khiêu tỏa, từ trong túi tiền lấy ra một cái tinh tế cương ký, cắm vào ổ khóa ngõ hai lần, môn liền lặng yên không một tiếng động mở ra, bên trong truyền ra một trận bé gái tiếng ca. Mấy người vọng trong vừa nhìn, nhất thời nào một thoáng đều cười vang, chỉ thấy đưa lưng về phía cửa trên ghế sa lộng, Dương Bân đang từ mặt sau ôm một cái mở mở cái mông vùi đầu gian khổ lằn ra, cái kia mở mở lại bỏ tới sofa tay vị thượng, cầm trong tay mịt rổ phồn, cùng cái người không liên quan tựa như hát đây. Này mở mở trải lên tóc ngắn, trường ngược lại cũng mãn thủy linh, đương nhiên sẽ không phải Diêu Vi, Lý Vệ Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người rón ra rón rén đi vào, Dương Bân vốn là mắt dòm liền muốn xong việc, đột nhiên cảm thấy ra có chút không đúng, quay đầu nhìn lại, sợ hai đến má ơi một tiếng ngồi xuống trên đất, còn chưa kịp để. Mở mở một tiếng rít gào, ầm ném mịt rổ phồn, cuốn vít thả xuống hất đến ngang hông váy ngắn, run giọng nói: "Các ngươi là ai, muốn làm gì?" Vu Hải Long thu tóc của nàng suy đến một bên, chúng Dương Bân nói: "Bạn thân, ngươi sẽ không phải không nhận ra chúng ta chứ?" "Long, Long ca, Đông ca." Dương Bân mặt tái mét, chỉ vào cái kia mở mở nơm nớp lo sợ nói: "Nàng, nàng là tự nguyện, chuyện không liên quan đến ta à. Đi ngươi mụ, ai hỏi nàng rồi?" Lý Vệ Đông lạnh lùng nhìn Dương Bân một mắt, nói: "Ngươi chân hiện tại hảo lưu loát đi, có phải hay không đã quên lúc trước cái kia ký hiệu chuyện? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không vẫn tại dây dưa Diêu Vi?" Nghe lời này Dương Bân đều nhanh khóc, nói: "Đông ca ta nào dám à, từ lúc tạm nghỉ học đến bây giờ, ta ngay cả Diêu Vi diện đều chưa từng thấy. Nàng là Đông ca nữ nhân của ngươi, chính là cho ta mượn 10 cái 8 cái lá gan ta cũng không dám à." Nhìn hắn sợ hãi đến bộ dáng kia, cũng không thể nào là đang nói dối. Dương Bân nhìn hắn có chút nửa tin nửa ngờ, vội vã thể xin thể: "Đông ca ngươi tin tưởng ta à, nếu là ta dám dây dưa Diêu Vi, thiên lôi đánh xuống, các ngươi đem ta khảm thành 10 đoạn 8 đoạn ném đến trong sông này vương bát hảo rồi." Lý Vệ Đông cũng không thèm với hắn phí lời, quay đầu bước đi. Vu Hải Long nhìn cái kia cười hì hì nói: "Bạn thân, cô nàng này trưởng không sai à, ngươi cái bô." Dương Bân nhược được nói: "Một cái vong hữu, mới vừa gặp mặt." Vu Hải Long giơ ngón tay cái lên, nói: "Cường, có câu nói gọi là thao bước ấy ngủ, bạn thân ngươi là phát dương quang đại à, ngươi bên này bận việc hừ hừ ha ha, nhân ra vậy còn sướng can nghi, ha ha, ngươi thật là ta thần tượng à." Không nói đến Dương Bân như thế nào xấu hổ muốn chết, chỉ nói Lý Vệ Đông, xuất ra cờ tờ vờ liền bắt đầu cân nhắc, dám dây dưa vi vi. Không phải Dương Bân thì là ai đây? Trong lòng có việc, làm cái gì đều cảm thấy vô tâm tư, về đến nhà liền trừng mắt hai con mắt tọa trước máy vi tính, ngóng trông Diêu Vi sớm một chút tự uy. Trầm Lâm cùng Hạ Nhược Băng đều cảm thấy kỳ quái, cũng không biết gia hỏa này hôm nay là trúng rồi cái gì tà, sầm mặt lại không nói câu nào. Ngay cả Hạ Nhược Băng mặc vào cái này gợi cảm tiểu điếu mang, hắn cũng không vẻ mặt gian dảo hướng về một ít không nên xem địa phương nhìn. Trầm Lâm lén lút hỏi Hạ Nhược Băng, đông tử này là thế nào a, xưa nay cũng không thấy bộ dáng này của hắn, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hạ Nhược Băng dương lên cằm, nói: "Này còn dùng hỏi. Vốn là nhân gia thật tốt hai người thế giới, đột nhiên có thêm cái siêu cấp bóng đèn, đương nhiên cảm thấy khó chịu. Ngươi nói ai là siêu cấp bóng đèn?" Trầm Lâm giận dữ, chỉ vào Hạ Nhược Băng nói: "Ngươi mình mới là bóng đèn có được hay không? Nhân gia vốn là không muốn ngươi ở nơi này, vẫn lại không đi, ngươi cũng thật không ngại. Ngươi không chỉ là bóng đèn, hơn nữa tối sáng một con." "Hừ, ngu ngốc bóng đèn." Nàng tuổi so với Hạ Nhược Băng lớn, lại có một thân hảo công phu, nhưng nói đến đấu cái miệng a đùa bỡn cái cẩn trọng kế cái gì? Liền rõ ràng không phải Hạ Nhược Băng đối thủ. Hạ Nhược Băng cũng không giận, cười hì hì nói: "Ngươi biết cái gì gọi bóng đèn sao? Ta lại không có e ngại các ngươi. Này, ngươi nên không phải cũng yêu thích Đông Tử, cũng muốn tán tỉnh hắn chứ?" Trầm Lâm đã cho nàng khí bị vắng đầu, bật thốt lên liền nói: "Ta liền thích hắn, ta chính là muốn tán tỉnh hắn thế nào?" "A, ngươi cũng yêu thích hắn, ngươi cũng nghĩ người thứ ba trên chân." Hạ Nhược Băng con mắt trừng lão đại, nói: "Ồ, khó trách ngươi xem ta cùng Đông Tử ở cùng một chỗ sẽ cảm thấy khó chịu, nguyên lai là không đánh đã khai a." "Hừ, còn nói ta không biết xấu hổ." Chính mình giả bộ hảo đứng đắn tựa như, nguyên lai vừa ăn cướp vừa la làng. Trầm Lâm lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức được chính mình trúng rồi nha đầu này quỷ kế, thiên hạ nhược băng cổ học lại tiêm, hận không thể gọi khắp thế giới cũng biết. Trầm Lâm lại là tu lại là sợ, cuống quýt che hạ nhược băng miệng nói: "Ngươi hô cái gì?" "Ta vừa nãy là nói đùa, ta cùng Đông Tử chính là bằng hữu bình thường, ngươi nhưng không cho nói mỏ." Hạ Nhược Băng đẩy ra Trầm Lâm tay, lao khí hoành thu, như ông cụ non, nói: "Ta nói tỉ tỉ, bằng hữu bình thường không cần khẩn trương như vậy chứ. Yêu thích liền thích chứ, cũng không phải là cái gì mất mặt chuyện. Ta cũng yêu thích Đông Tử A, ta sẽ không sợ người khác nói. Coi như ngay ở trước mặt bạn gái của hắn, ta còn thân hơn quá Đông Tử Nhi, thế nào? Trầm Lâm A một tiếng, không thể tin tưởng nói, thiệt hay giả A, ngươi khoác lác đi chứ. Thiết, chuyện như vậy có cái gì thích khoe khoang? Hạ Nhược Băng nghiễm nhiên một bộ người từng trải tư thái, rất là trâu bỏ vô vô Trầm Lâm vai, nói, cảm tình đồ vật này cũng không phải là bánh mì, có thể nhường tới nhường lui, yêu thích ai cũng không phải là phạm tội, tại sao không thể nói? Ngược lại coi như Diêu Vi ở chỗ này, ta cũng dám nói, ta chính là yêu thích Đông Tử, hắn có thích ta hay không, cái kia là chính bản thân hắn chuyện. Tỷ tỷ, hiện tại đều niên đại nào à, ngươi sẽ không phải là vẫn chờ bà mối cái gì tới cho ngươi khiên cái hồng tuyến mi chứ? Hạ Nhược Băng là cái loại này không sợ trời không sợ đất cá tính, nghĩ như thế nào liền dám nói như thế nào. Nhưng là lời này nghe vào Trầm Lâm trong tai, nhưng là nói không ra một phen tư vị. Lúc trước Trương đội cũng từng như thế đã nói với nàng, chào người đàn ông cùng chào tặc mở dạng, ra tay liền muốn nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, thời đại này nam nhân tốt không nhiều, quá thôn này đã có thể không có cái này điếm. Cách ra thời gian dài như vậy, Trầm Lâm trong lòng cũng một mực mâu thuẫn chung giấy rủa. Cái này cái thứ nhất dám động thủ đánh nam nhân của nàng, cũng là duy nhất một cái tại người xấu nòng súng hạ nói ra chờ ta trở lại cứu nam nhân của ngươi, để chưa bao giờ quá luyến ái trải qua. Vẫn thuần khiết như một đóa tiểu bạch hoa tựa như Trầm Lâm cứ như vậy dễ dàng rơi vào vòng tình. Nàng tuy rằng tính cách cũng có nóng bỏng một mặt, nhưng là trong xương nhưng là cái loại này cực kỳ truyền thống bé gái, cái loại này từ lúc sinh ra đã mang theo ngượng ngùng cùng rụt rè, làm cho nàng chỉ có thể đem đối với Lý Vệ Đông cảm tình sâu sắc chôn ở đáy lòng. Bằng tâm mà nói, từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Nhược Băng bắt đầu, Trầm Lâm rất có mấy phần xem thường cái nha đầu này, bởi vì cảm thấy nàng xuyên như vậy gợi cảm, quả thực chính là tại cố ý câu dẫn Lý Vệ Đông, vì lẽ đó trong tiềm thức cũng đã coi nàng là thành kẻ địch. Nhưng là này đơn giản mấy câu nói, lại làm cho Trầm Lâm không tự chủ được bội phục lên tiểu nha đầu này được. Nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, yêu thích một người sẽ không sợ nói ra, nhưng là chính mình nhưng chỉ có thể đem tất cả đều giấu ở trong lòng, mà không có nàng cái kia một phần hào hiệp cùng dũng khí. Nhưng là, Trầm Lâm bị Hạ Nhược Băng nói chúng tâm sự, tu đầy mặt đỏ chót, xấu hổ một hồi mới nói, nếu là ngươi thật sự yêu thích Đông Tử, vậy ta cũng yêu thích hắn, ngươi chẳng lẽ không căm ghét ta? Hạ Nhược Băng kỳ quái nhìn Trầm Lâm, nói, ta tại sao muốn căm ghét ngươi? Coi như thật sự muốn căm ghét, cũng chờ ngươi phao đến hắn lại căm ghét không muộn a, hiện tại hai người chúng ta căn bản là đồng bệnh tương liên có được hay không, chúng ta khác lợi hại đến đâu có ích lợi gì, nhân gia yêu thích căn bản không phải chúng ta a, là bạn gái của hắn Diêu Vi. Ai? Đồng dạng tâm sự, để hai cái thể không lưỡng lập nha đầu rất nhanh đã biến thành cùng một cái chiến hào chiến hữu. Chương 122, dùng tiền ném từ nàng. Trầm Lâm cùng Hạ Nhược Băng hai cái tương đối phiền muộn thời điểm, Lý Vệ Đông cũng đang đợi trong thống khổ dày vò. Mai mới chờ đến lúc đến 8 giờ tối. Cờ thượng Diêu Vi ảnh chân dung rốt cục sáng lên, Lý Vệ Đông lập tức không thể chờ đợi được nữa phát tài rồi cái tin tức quá khứ, dây dưa ngươi người nam kia sinh là ai. Diêu Vi lập tức liền hồi phục, rất có chút ít đắc ý nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì à, có phải hay không sợ ta chạy theo người khác à. Dựa vào, tên khốn kiếp nào dám thông đồng lao bà của ta, lão tử đem hắn di cắt miếng, hoa cúc trong quán nước sôi, lại buộc hắn uống ba lộc, phơi khô treo lên làm tiêu bản. Một hơi gửi tới mấy chục thanh giọt máu dao phay biểu tình kia, Lý Vệ Đông nghiến răng nghiến lợi nói, ta xế chiều đi tìm Dương Vân. Hắn nói hắn không có quấy rầy quá ngươi, là hắn sao? A, ngươi từ Nghiễm Châu trở lại a? Diêu Vi vui vẻ phát lại đây một chuỗi khuôn mặt tươi cười, còn nói, chán ghét, ai là lao bà của ngươi a? Nhiều nhất là bạn gái có được hay không? Chiếm tiện nghi đại sát lang. Ta lại không có nói là Dương Bân, ngươi tìm hắn làm gì a? Ta nói chính là ta mụ một cái hảo tỷ muội nhi tử, mới từ Nhật Bản du học trở về, mỗi ngày gọi điện thoại cho ta gửi nhắn tin, cũng không có việc gì vẫn hướng về nhà của ta chạy, phiền người chết. Ân. Lý Vệ Đông hơi run run. Không tự chủ được hồi tưởng lại thi đại học ngày thứ nhất cùng Diêu Vi mẹ nàng gặp mặt lần kia, cái kia rất đẹp đẽ cũng rất có khí chất mở Honda nữ nhân, đối với cái này cầm lái chiếc rách tả tơi tùng hoa giang loại nhỏ gia đình căn bản là không để vào mắt, đối với Lý Vệ Đông cũng là căn bản sẽ không nhìn tới. Nàng hảo tỷ muội nhi tử làm sao sẽ vô duyên vô cớ quấn lên Diêu Vi, trong này nhất định là nàng ra tay. Liên liên hỏi, có phải hay không ngươi mụ ở chính giữa tác hợp tới? Diêu Vi do dự một chút, nói, Đông tử, vốn là không muốn nói với ngươi, sợ ngươi sinh khí, thế nhưng ta lại không muốn với ngươi ẩn giấu. Từ thi đại học vừa kết thúc, ta mụ liền tìm ta nói chuyện, nói không cho ta với ngươi tiếp tục gặp gỡ. Ta không có đáp ứng nàng, cho nên nàng liền đem người nam kia cho lĩnh về trong nhà tới. Bất quá ngươi yên tâm, đây là của chính ta chuyện, chắc chắn sẽ không nghe ta mụ, chờ chúng ta cùng nhau đến chung trên biển đại học, nàng coi như nghĩ quản cũng không quản được ta. Lý Vệ Đông căm giận vỗ hạ bàn phím, may mắn là cờ nói chuyện phiếm, nếu như là ở trong điện thoại, phòng trường không nhịn được liền muốn mắng ra tới. Dù nói thế nào cũng là Diêu Vi mẹ, lại không thể mắng, nhẫn nhịn khí nói, mẹ ngươi có phải hay không chê ta nhà nghèo a? Cha ngươi biết không, hắn là thái độ gì a? Diêu Vi nói, cha ta từ trước đến giờ đều rất khai sáng, nhưng là những việc này hắn xưa nay đều mặc kệ, chỉ là để cho ta biết chuyện của chính mình làm chủ. Còn ta mụ, nàng là có chút hiềm bần ái phú, đều là ở trước mặt ta nói người nam kia chính mình mới vừa mở ra công ty, có bao nhiêu tiền a cái gì? Mẹ nhà nó. Lý Vệ Đông Tâm nói này, bà nương cũng thật là khe cửa nhi trong xem nhân, đem người xem thường a, con mẹ nó ngươi biết lao tử đến cùng có bao nhiêu tiền sao? Một viên thánh thú chi lệ, ít nhất cũng phải thay cái hơn 10 triệu, hơn 100 triệu thậm chí là càng nhiều giá trị bản thân đi, một cái phá công ty mới giá trị bao nhiêu tiền, liền rất thần kỳ sao? Quay đầu lại bản thân tiền từng cái loa lên, phòng trừng đều sẽ có lâu cao như vậy, đổi thành tiền kim loại lời của, đều có thể đem ngươi ra cho mai rồi. Con mẹ nó, như loại này không có từng va chạm xã hội đáy giếng góc, đời này e sợ đều sẽ không gặp gỡ nhiều như vậy tiền, còn dám hiểm lao tử nghèo. Dựa vào. Nhưng là muốn quy nghĩ, thánh thú chi lệ thực sự quá mức quý trọng, một chốc cũng thật là bán không xong, không có cách nào đổi thành tiền mặt. Nếu không phải như vậy Lý Vệ Đông đều muốn dùng cái kia chiếc phá không thể tại phá Tùng Hoa Giang loại nhỏ trang thượng tràn đầy một xe tiền trực tiếp mở ra diêu vi trong nhà đi, hơn nữa muốn dùng tợ lặt tiệp túi giả dạng làm một cái túi cái loại này, nhìn thấy mẹ nàng thời điểm liền một cái túi bỏ vào cái kia bà nương trên đầu, cho ngươi hiểm bẩn ái phú thấy tiền sáng mắt, trực tiếp ném tử quên đi. Trong lòng đang không biết bây giờ nên làm gì, suy nghĩ có muốn hay không đem thánh thú chi lệ đưa cho nàng nhìn một chút. Dọa nàng trong đó phân bố mất cân đối, sinh hoạt không thể tự gánh vác cái gì, Diêu Vi bên kia thấy hắn không trở về thoại, vội vã phát lại đây một cái tin tức, "Đông tử, ngươi có phải hay không sinh khí tức giận a? Ta biết ta mụ làm như vậy đỉnh quá đáng, nhưng nàng dù sao cũng là ta mẹ ơi. Lại nói ta đã nói chắc chắn sẽ không nghe nàng, người nam kia ta cũng sáng tỏ cự tuyệt, ngươi tin tưởng ta a?" Đồng thời còn phát lại đây cái tội nghiệp vẻ mặt, nhìn nàng bộ dáng gấp gáp, Lý Vệ Đông trong lòng một trận ngọt ngào. Suy nghĩ một chút hồi phục nàng nói, "Sinh khí là sinh khí, bất quá xem ở thể diện của ngươi thượng, ta cũng sẽ không cùng ngươi mụ tính toán. Vì vì, ta bây giờ xác thực là một người nghèo, cũng không có cái gì tiền, ta muốn hỏi ngươi một câu nói, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết lời nói thật, ngươi làm bạn gái của ta, đến cùng là bởi vì trước đó chúng ta đánh cược, vẫn là ngươi thật sự yêu thích ta. Diêu Vi lập tức liền đánh cái phẫn nộ vẻ mặt, nói, lớn ngu ngốc, ngươi cứ nói đi. Ngươi cho rằng bé gái hội tùy tùy tiện tiện cùng bé trai đánh như vậy đánh cược à? Lý Vệ Đông nói, không, ta muốn ngươi nói thẳng. Bên kia an tĩnh một thoáng, đột nhiên dùng đặc cỡ lớn kiểu chữ đánh ra đến mấy chục câu ta yêu thích ngươi. Lớn chán ghét, tràn đầy đều nhanh đem con mắt cho bóp nát. Lý Vệ Đông nhịn không được hự hự cười, hắn biết Diêu Vi nha đầu này tính cách, yên tĩnh mà ngượng ngùng, nếu như là Hạ Nhược Băng lời nói ta yêu thích ngươi, ta yêu ngươi cái gì, giống như hỏi ngươi ăn không có một dạng sảng khoái, nhưng là để Diêu Vi nói ra mấy chữ này, nhưng là cần cực kỳ rút khí. Lý Vệ Đông thậm chí có thể tưởng tượng được ra, màn hình bên kia tiểu nha đầu khẳng định đã tu ngay cả lỗ tai đều đỏ, khuôn mặt nhỏ hồng như ánh bình minh răng rắc, nhất định khả ái cực kỳ. Phát rồi một đống lớn hôn môi vẻ mặt quá khứ, Lý Vệ Đông cố ý nói, vậy ngươi yêu thích ta cái gì à? Hừ, không nói cho ngươi. Diêu Vi đoán chừng là lần đầu đối với một nam hài tử nói ra như vậy trực tiếp biểu lộ, khẩn trương đánh liên tục tự đều biến chậm, đột nhiên nói, "Đông tử, ngày mai buổi sáng ngươi tới nhà của ta có được hay không?" "Đi nhà ngươi." "Tốt, ta vẫn đang muốn cho ngươi mẹ mới hảo hảo xem ta đây." Lý Vệ Đông Tâm nói thánh thú chi lệ tạm thời vẫn là không lấy ra được, bất quá bản thân trang bị lên mị lực bảo thạch, vẫn đúng là muốn nhìn một chút cái này tương lai nhạc mẫu đại nhân sẽ là như thế nào phản ánh, còn có thể sẽ không vẫn cứ không lọt mắt chính mình. Diêu Vi nói, "Ngày mai là thứ bảy, vừa đúng cha ta cũng ở nhà, ta phỏng chừng người nam kia ngày mai cũng tới. Ngươi ngày mai 9 giờ sáng đến đây đi, nhớ tới trang phục đẹp trai một điểm, nhưng không cho ta mất mặt à. Kha kha, vẫn mất mặt, không đem mẹ ngươi dọa đến là tốt lắm rồi. Lý Vệ Đông nghĩ thầm người nam kia ngày mai cũng đi, quá tốt rồi. Con mẹ nó, bạn thân ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là cái gì đức hạnh, cũng dám theo ta cướp nữ nhân. Hàn huyên một hồi, Diêu Vi nói mẹ tới, liền vội vàng lọ gấp. Lý Vệ Đông tâm tình khoan khoái không ít, tắt máy vi tính rung đùi đắc ý hát lên đứng lên, mới phát giác một buổi trưa đều tại hết sức chăm chú. Cái bụng cũng đã đói bụng kêu rột rột, đang muốn đi nhà bếp làm điểm lương thực ăn, vừa quay đầu lại mới phát hiện đứng phía sau hai cái mỹ nữ chính là Trầm Lâm cùng Hạ Nhược Băng. Lý Vệ Đông sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện bưng bộ ngực nói, mẹ nhà nó, hai người các ngươi là U Linh à, đi đường nào vậy một điểm âm thanh đều không có, muốn rình coi ta à? Thiết, chúng ta đều đợi một hồi lâu, nhìn ngươi cái kia tập trung tinh thần dáng vẻ đều hận không thể chui vào trong máy vi tính, phòng chừng bị bất lịch sự cũng không biết, còn dùng đến nhìn lén sao? Hạ Nhược Băng khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, còn có nhờ cậy lần sau ngươi gặp phải nữ lưu manh á cái gì, ngươi che phía dưới có được hay không, ngươi không cảm thấy có chút then chốt vị trí đối với ngươi mà nói càng hẳn là bảo vệ sao? Lý Vệ Đông mồ hôi hạ, nguyên lai vừa nãy quá chăm chú tán gẫu cờ, siêu cấp linh mẫn cảm giác cũng không phát hiện hai người này nha đầu khi nào từ trong phòng chạy ra ngoài. Phiên muốn nói, cờ nói chuyện phiếm cũng là việc riêng tư à, cũng không thể khiến người ta tùy tiện loạn xem chứ. Trầm Lâm bĩu môi nói, thiết, ai hiếm có yêu thích, ngươi cho rằng ngươi là tiểu trư, còn có thể tuôn ra cái lọa tán gẫu môn cái gì à? Hạ Nhược Băng lập tức nói, chính là. Đối bạch vẫn quê mùa như vậy, nhìn đều phát ngán. Ồ, Lý Vệ Đông nhìn Trầm Lâm, lại nhìn Hạ Nhược Băng, kỳ quái nói, ngươi lưỡng buổi trưa không phải vẫn khắp chết đi sống lại sao? Làm sao hiện tại lại hảo chung một phe? Cần ngươi để ý, bổn tiểu thư nguyện ý. Lôi kéo không được a, nhiều chuyện. Hừ. Chương 123, chảy nước miếng nói do ngươi lưu manh. Lý Vệ Đông vừa nghe đến lôi kéo hai chữ này, lại không thể ngăn chặn liền tưởng đến trước mắt hai người này mỹ nữ cởi sạch quang ôm ở cùng nhau dáng vẻ, lập tức thì có điểm cái kia cái gì cái kia cái gì. Mà mãi đến tận lúc này hắn mới chú ý tới. Hai cái mở lại ăn mặc giống nhau như lúc kia chất tiểu váy ngủ, chính là buổi trưa Hạ Nhược Băng ăn mặc suýt chút nữa dẫn đến cùng Trầm Lâm chân nhân tở cờ cái kia một cái gây rắc rối váy ngủ, rất mỏng rất bạo cái kia một loại. Hai cái tuyệt sắc váy ngủ mờ mờ đứng ở trước mắt, Lý Vệ Đông một cỗ máu mũi suýt nữa tiêu đi ra. Lại nói này váy ngủ thật sự là quá ngắn điểm, ra bốn cái trắng như tuyết chân ngọc. Giống như vậy đùi đẹp nếu như nhìn thấy một cái, người đàn ông trước tiên nghĩ đến nhất định là xoa xoa kết giao hôn, nếu như nhìn thấy hai cái, đó chính là nghĩ như thế nào mới có thể đẩy ra. Mà Lý Vệ Đông trước mặt lập tức xuất hiện bốn cái, trực tiếp định hỏa đốt người, huyết mạch sôi sục, ngoại trừ biến thân đêm trăng nhân lang, hắn thực sự không biết mình còn có thể làm gì. Hạ Nhược Băng cầm một bình tắm rửa, vào lúc này đang chuẩn bị đi phòng vệ sinh tẩy hương hương tắm rửa sạch sẽ, vừa đi đến cửa khẩu liền nghe Trầm Lâm ở phía sau đột nhiên ác kêu một tiếng, ngay sau đó nổi giận nói, ngươi, đồ lưu manh. Hạ Nhược Băng còn tưởng rằng Lý Vệ Đông không nhịn được thú tính lớn phát muốn đối với Trầm Lâm làm chuyện thương thiên hại lý gì, vội vàng quay đầu lại xem, phát hiện Lý Vệ Đông vẫn quy củ đứng ở nơi đó, cũng không có cái gì thiếu nhi không thích hợp màn ảnh, không khỏi vỗ chính mình tiểu độ ngực nói, Lâm Lâm tả ngươi làm gì thế, nhân đáng sợ hủ chết nhân biết ra không. Trầm Lâm một tấm mặt cười đỏ lên, chỉ vào Lý Vệ Đông nói, Băng Băng ngươi nhìn hắn à, này con đại sát lang, hắn xem chúng ta chảy nước miếng. Hạ Nhược Băng nhào một thoáng cười văng. Lý Vệ Đông vội vã lau lau khóe miệng, sắc thực ướp nhẹ một mảnh, trong miệng tất cả đều là hormone mùi vị. Không nhịn được nét mặt già nua một đỏ, cuống quýt túi đầu, một bên phiền muộn nói, điều này có thể trách ta sao? Là hai người các ngươi quá đáng có được hay không? Biết rõ ta một cái đại lao ra môn ở chỗ này, các ngươi vẫn xuyên thành bộ dáng này, đây không phải là cố ý hại ta đó sao? A, ngươi còn có lý a ngươi. Hạ Nhược Băng một xoa eo thon nhỏ, rất là trâu bò đi tới Lý Vệ Đông trước mặt, cố ý lắc hai con bạch bạch chân dài, khinh bị nói, như thế nào a, đều đã trễ thế này ở trong nhà không mặc váy ngủ, chẳng lẽ còn phải mặc mượn giả bộ a? Chảy nước miếng đã nói lên ngươi nghĩ đùa bỡn lưu manh, trong lòng nghĩ cái gì chuyện xấu san nghi, thành thật khai báo, bằng không thì đem ngươi tiểu đệ đệ cắt mấy vòng tuổi. Mẹ nhà nó. Lý Vệ Đông một trận bạo mồ hôi, liếc mắt nói, đại tỷ các ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không, các ngươi xuyên thành bộ dáng tuyệt đều không đáng pháp, ta chảy nước miếng liền tội ác tại trời a. Nếu là ta ngay cả cái nước dãi đều không lưu, vậy ta còn là một nam nhân sao? Câm miệng, hảo ngươi làm sao không học a, nhân gia Liễu Hạ Huệ bạn học tọa ngực đều có thể không loạn, ngươi tại sao phải không thể? Hạ Nhược Băng nhìn Lý Vệ Đông một trận không có ý tốt cười gằn, ung dung thong thả nói, Lý Vệ Đông bạn học, ngươi vẫn rất trẻ trung, vì để cho ngươi thật tốt cải tạo, một lần nữa là người, chúng ta quyết định ngày mai còn muốn xuyên váy ngủ. Ta. Lý Vệ Đông không còn gì để nói, một hồi lâu mới nhược được hỏi, vậy ngày mốt đây? Ngày hôm sau ngươi thành thói quen a. Xem Lý Vệ Đông bị đùa giỡn lời của đều cũng không nói ra được, Hạ Nhược Băng tâm tình cực kỳ tung bay, kéo ở một bên cười thẳng không nổi eo tới Trầm Lâm, cực kỳ mê hoặc nói câu, đi à, Lâm Lâm tả chúng ta cùng đi tắm rửa sạch sẽ a. Mẹ nhà nó. Lý Vệ Đông vốn là đã bị đả kích xuống hơn nửa hormone điệu một thoáng lại bắt đầu giếng phun, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại hướng về một cái nào đó vị trí nhanh chóng tụ tập, chật vật nắm lên bộ y phục chạy trốn tới cửa, chỉ vào Hạ Nhược Băng nghiến răng nghiến lợi bất chấp nói, hai cái nha đầu chết tiệt kia, coi như các ngươi tàn nhẫn, chúng ta đi nhìn. Chạy trốn tới dưới lầu, tại trong tiểu khu loanh quanh đến hơn 11 giờ, lại trở về ra sông tới N khắp cả nước lại táo, chiều nay cuối cùng cũng coi như bình an quá khứ, không có làm ra cái gì không bằng cầm thú chuyện được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Vệ Đông liền rất sớm bò dậy, bắt đầu đối với cái gương tỉ mỉ thư giãn. Trầm Lâm cùng Hạ Nhược Băng hai cái nha đầu cũng khá phân rõ được nặng nhẹ, biết này quan hệ Lý Vệ Đông chuyện đại sự cả đời, cũng đều khẩn trương giúp đỡ bày mưu tính kế, cái gì quần áo cùng cái gì giày khá là phối hợp, xuyên màu gì biết tất khá là may mắn, các loại. Thật vất vả thư giãn xong, ba người lại thương lượng lần thứ nhất gặp nhạc phụ, trưởng mẫu nương, nên mua chút gì lễ vật hảo. Trầm Lâm cho rằng khá là truyền thống một điểm mua cái thuốc lá tiểu cái gì, Hạ Nhược Băng thì lại kiến nghị đi nàng ngọc phong trai tuyển khác biệt ra dáng châu đáo ngọc thạch, cái dạng này nhìn qua sẽ khá có đẳng cấp. Lý Vệ Đông vẫn là lớn như vậy lần thứ nhất đi gặp bé gái cha mẹ, muốn nói trong lòng không có chút nào khẩn trương, đương nhiên là không thể nào, thế nhưng trải qua chiều nay dày vò, bây giờ tâm tình ngược lại dần dần bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút nói, quên đi vẫn là không mang theo lễ vật đi. Đầu tiên là ta bây giờ còn là học sinh, tại trong mắt người khác vẫn chưa thể tự lập, mua lễ vật cái gì cũng quá giả vờ giả vịt, đệ nhị nhi, các ngươi cũng biết vì mẹ nàng ghét bỏ ta nghèo, lúc này mặc kệ mang đồ vật gì đi, dưới cái nhìn của nàng đều là nghèo khoe khoang, không bằng thẳng thắn cái gì đều không mang theo. Trầm Lâm suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói cũng đúng, bất quá chỉ sợ vì mẹ nàng hội cầm này cha nói chuyện. Lý Vệ Đông cười cười, nói, nếu trong lòng nàng đã ghét bỏ ta làm thế nào đều một dạng sẽ làm nàng chọn sinh ra sai lầm. Ngược lại ta chính là một người như vậy, thích làm sao xem theo nàng đi hảo rồi. Hạ Nhược Băng không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm, ngươi vẫn nghèo a? Nếu là ngươi lại nghèo, cõi đời này cũng tìm không ra bao nhiêu người giàu có tới. Nàng tuy rằng còn không biết Lý Vệ Đông cái kia viên thánh thú chi lệ chân chính giá trị, thế nhưng nghe nhị thuốc hầu Vạn Phong từng nói, coi như là hợp thành ngọc lục bảo cũng chí ít giá trị cái hơn triệu, đương nhiên sẽ không cho là Lý Vệ Đông là người nghèo, thế nhưng nàng cũng không biết Lý Vệ Đông đến cùng có bao nhiêu tiền. Hai cái nha đầu cũng muốn cùng Lý Vệ Đông đi tham gia trò vui, bị Lý Vệ Đông kiên quyết cự tuyệt, đều quệt mồm lao đại mất hứng. Lý Vệ Đông cũng không thèm để ý đến các nàng, nhìn thời gian sắp xỉ rồi, đánh xa đi tới thị phủ tiểu khu. Đi tới Diêu Vi trước ra môn, Lý Vệ Đông làm hai cái hít sâu, theo vang lên chuông cửa. mở rộng cửa chính là một cái rất đẹp cũng rất có khí chất nữ nhân, chính là Diêu Vi mẹ. Nhìn thấy mị lực giá trị ra hai Lý Vệ Đông, không tự chủ được sửng sốt, trong mắt chảy ra một tia thần sắc kinh ngạc, nói: "Ngươi là?" Lý Vệ Đông bình tĩnh nói: "A Di được, ta là Diêu Vi bạn học, Lý Vệ Đông." "Lý Vệ Đông? Ngươi chính là cái kia Lý Vệ Đông?" Diêu Vi mẹ với hắn gặp qua một lần, tựa hồ còn không lớn dám tin tưởng trước mắt cái này mình tinh dạng xoáy tiểu hỏa chính là nữ nhi vẫn yêu thích cái kia tiểu tử nghèo. Bất quá xem ra nàng đối với tiền cùng đẹp trai lựa chọn rõ ràng càng có khuynh hướng người trước, vừa nãy trong mắt cái kia một tia thưởng thức lập tức không còn sót lại chút gì, nhướng mày lạnh lùng nói: "Diêu Vi không ở." Chương 124, cờ vua cao thủ. Diêu Vi mẹ đến cùng không phải cái loại này chưa am thế sự cô bé, vừa nhìn thấy anh chàng đẹp trai liền thần hồn điên đảo ý loạn tình mê, vì lẽ đó vừa nghe nói hắn chính là Lý Vệ Đông, lập tức liền bản lên mặt. Lý Vệ Đông gần như cũng sớm phỏng chừng đến nàng sẽ là thái độ này, không có vấn đề nói: "Thật sao? Chúng ta hẹn ước, không quan hệ ta ngược lại cũng không có việc gì, liền ở chỗ này chờ nàng đã khỏe. Ngươi người này làm sao như vậy?" Diêu Vi mẹ không nhịn được lên giọng, nói: "Nhà chúng ta Vi Vi không ở, ra ngoài ngày hôm nay đều sẽ không trở về, ngươi không cần chờ." Đang nói chuyện, bỗng nhiên trong phòng có người nói: "Dương Di, ai a?" Tiếp lấy một cái mi thanh mục tú ra hỏa đi ra, 20 ra mặt tuổi, mang kính mắt, nhìn qua ngoan ngoan biết điều. Bất quá vừa nhìn thấy Lý Vệ Đông, kẻ này sắc mặt lập tức cầm đi, tức giận nói: "Không phải theo như ngươi nói không ở sao? Đi mau, đừng vụ vạ nơi này." Vừa nói, dĩ nhiên đưa tay tới đẩy Lý Vệ Đông. Lý Vệ Đông đương nhiên đoán được ra hỏa này là ai, tâm nói: "Ngươi tên khốn kiếp này, vẫn đúng là đem mình làm nhà này chủ nhân a, Diêu Vi mẹ nói chuyện cũng là nhịn, con mẹ nó đến phiên ngươi nói ta sao? Lại còn động thủ đẩy ta." Nhìn này kính mắt nam tay đến trước ngực, đột nhiên một bên thân. Tốc độ của hắn vốn là cực nhanh, kia bản thân khí lực khiến lại chân, đẩy cái không tự chủ được hướng về Lý Vệ Đông trong lồng ngực hạ được. Lý Vệ Đông đưa tay bắt lại hắn áo sơ mi sau cổ hướng lên trên nhấc lên, cười hì hì nói: "Ca ca ngươi quá nhiệt tình a, chúng ta lần đầu gặp mặt, ôm thì không cần đi, ngươi quý tính." Kính mắt nam ăn mặc áo sơ mi đeo cả dạ vạt, sau cổ bị Lý Vệ Đông để ở trong tay, là không thở nổi, trợn tròn mắt. Diêu Vi mẹ tầm mắt bị chặn lại rồi, cũng thấy không rõ hai người đang làm cái gì, không thích nói: "Tử Đằng, các ngươi nhận thức sao? Hai cái lớn người đàn ông ôm cái gì ôm, mau buông ra." Đứa kia mặt đều bị đỏ, tâm nói đầu góc ta nước vào muốn ôm hắn, ta đều hận không thể bóp chết hắn có được hay không, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Vệ Đông khí lực lại lớn, cho lặc đến nói không ra lời. Lúc này trong phòng lại đi ra một người, nói: "Ai tới a, náo nhiệt như vậy?" Nhìn thấy Lý Vệ Đông, đầu tiên là hơi run run, tiếp lấy liền nở nụ cười, nói: "Ha ha, Quán Lam Vương, tiểu tử nguyên lai là ngươi a." Chỉ thấy người này 40 tuổi, tướng mạo hòa ái, nhưng tự nhiên toát ra một loại uy nghiêm khí độ, chính là tại trận bóng rổ thượng cho Lý Vệ Đông trao giải Ninh Cảng người đứng đầu, thị ủy Diêu bí thư. Lý Vệ Đông chi nhớ siêu cường, đương nhiên sẽ không nhận sai, không khỏi mồ hôi một thoáng, vội vã buông tay ra hành rồi cái lễ nói: "Diêu bí thư được, nguyên lai ngài chính là Diêu Vi cha a." Lúc trước hắn liền hoài nghi tới Diêu bí thư là Diêu Vi cha, chỉ là nha đầu này không thừa nhận. Kỳ thực này quan hệ nếu để cho Vu Hải Long bọn họ tra một chút, dễ dàng liền có thể làm rõ, nhưng là Lý Vệ Đông cảm thấy làm như vậy đối với Diêu Vi không lớn lễ phép, hơn nữa chính mình cũng không phải là hướng về phía nàng thị ủy thư ký tiên kim thân phận đi, cũng là không có lại làm hồi sự. Nhưng là bây giờ có thêm cái người cạnh tranh, cái kia kính mắt nam là không thể nào không biết, phòng trừng liền trùng Diêu Vi cha thân phận, cũng muốn liều mạng cùng chính mình chết dập đầu. Kính mắt nam nắm bắt cái cổ liên thanh ho khan, Lý Vệ Đông nói: "Ai nha, thật không tiện, ôm quá nhiệt tình điểm, ca ca ngươi không sao chớ? Không nghĩ tới ngươi thân thể này." "Ha ha, như thế văn được a." Ngay ở trước mặt Diêu Vi cha mẹ, kính mắt nam đương nhiên sẽ không thừa nhận thân thể của mình thượng thua Lý Vệ Đông một đoạn, nhướng mắt nói: "Không có chuyện gì, chút lòng thành." Trong lòng lại nói: "Con mẹ nó, ngươi dám để cho ta ngậm bồ hòn, sau đó ngươi sẽ biết tay." Diêu bí thư tại quan trường nhiều năm, người nào chuyện gì chưa từng gặp qua, vì lẽ đó vừa nhìn điệu bộ này trong lòng liền đại thể rõ ràng là chuyện ra sao, ý vị thâm trường nhìn người yêu một mắt. Diêu Vi mẹ vội vã che giấu nói: "Hai người trẻ tuổi vừa đúng một lần nhận thức, Tử Đằng, vị này là Vi Vi bạn học, gọi Lý Vệ Đông." Diêu bí thư nói: "Đều đừng đứng ở bên ngoài, đi vào nói chuyện đi. Vi Vi ở trong phòng của nàng, ta đi gọi nàng." Diêu Vi mẹ lúc này cũng hơi có chút lúng túng, dù sao lời nói dối ngay mặt cho vạch trần, sợ Lý Vệ Đông nhắc lên này một cha, vội vã cùng Diêu bí thư tiến vào. Lý Vệ Đông tại cửa cởi giày, bên cạnh kính mắt nam liền bắt đầu cười hắc hắc, không có ý tốt thấp giọng nói: "Lý Vệ Đông, cái tên này cũng thật là đĩnh hoài cửu a, ngươi ba có phải hay không gọi Lý Dự Tiến?" Lý Vệ Đông nói: "Nông dân không có văn hóa, tên đương nhiên thổ điểm, không giống tên của ngươi như thế văn nhã." "Ân, ngươi gọi Tử Đằng đúng không, ngươi có phải hay không họ Đỗ?" Kính mắt nam ngẩn ra, nói: "Ngươi có ý gì?" "Ta họ Thường." Lý Vệ Đông đàng hoàng trịnh trọng nói: "Ồ, đau bụng, ruột đau, đều không khác mấy. Nếu như tổng thể đau lời của có phải hay không tiêu hóa bất hảo a, táo bón không?" "Mẹ nhà nó, ngươi nói ai táo bón?" Thương Tử Đằng tức giận giận sôi lên, Lý Vệ Đông cười ha ha, xoay người vào nhà. Diêu Vi lúc này đang tự giam mình ở trong phòng, cố ý ẩn nút cái kia kính mắt nam, nghe được cha gọi mình mới chạy đến, vừa nhìn thấy Lý Vệ Đông liền mừng rỡ kêu một tiếng: "À, ngươi đã đến rồi." Này mừng rỡ một là bởi vì Lý Vệ Đông xuất hiện, cuối cùng cũng coi như có thể thoát khỏi cái kia kính mắt nam dây dưa, một cái khác cũng là bởi vì nàng lần đầu nhìn thấy trang bị mị lực bảo thạch Lý Vệ Đông, cái loại này không cách nào chống cự mị lực, làm cho nàng chợt cảm thấy sáng mắt lên. Thương Tử Đằng vẫn đối với Diêu Vi dính chặt lấy, cũng chưa từng gặp nha đầu này đối với mình lộ quá khuôn mặt tươi cười, lúc này đã gặp nàng đối với Lý Vệ Đông cười cùng đóa hoa tựa như, không khỏi hận đến hàm răng nghi ngứa, nhìn Lý Vệ Đông, ánh mắt đều trở nên xanh mượt. Diêu bí thư trong nhà ngoại trừ phòng ở thoáng lớn một chút, bài biện cũng rất phổ thông, giản lược mà không mất đi cách điệu, không hề giống rất nhiều làm quan trong nhà bài biện như vậy xa hoa khoa trường, cùng hoàng thượng tẩm cung tựa như, thậm chí ngay cả cái bảo mẫu đều không có, điều này không khỏi làm Lý Vệ Đông đối với Diêu bí thư nhiều hơn mấy phần kính trọng. Chỉ là không ngờ rằng đồng dạng là sinh hoạt chung một chỗ đôi, Diêu Vi mẹ nhưng là như vậy hái tiền, này làm người chênh lệch cũng thật là rất lớn. Diêu bí thư nhân rất hiền hòa, hỏi hạ Lý Vệ Đông thi đại học phát huy như thế nào, chuẩn bị ghi danh cái nào đại học, Lý Vệ Đông nói thi hoàn thành, chuẩn bị ghi danh Trung Hải. Diêu bí thư cười nói, ồ, vậy sau này ngươi cùng Vi Vi vẫn là đồng học à, hảo. Ta nghe nữ nhi nói, nàng bình thường có sẽ không để đều là ngươi giúp nàng giảng giải, lần này nàng thi không sai, cũng có công lao của ngươi mà. Sau này các ngươi cùng tiến lên đại học, còn muốn xin ngươi nhiều trợ giúp Vi Vi à. Lý Vệ Đông nói, Diêu thúc thúc đừng khách khí, hẳn là, Vi Vi cũng tại học tập thượng trợ giúp ta rất nhiều. Thương Tử Đằng lập tức ở một bên nói, quốc nội đại học dạy học hoàn cảnh vẫn là kém rất nhiều, học sinh tố chất phổ biến cũng không cao. Như Vi Vi thông minh như vậy, ta cảm thấy thúc thúc cần phải cân nhắc đem nàng đưa đến nước ngoài du học sẽ khá được, vừa có thể học được tri thức, cũng lợi cho tố chất bồi dưỡng, then chốt là có một cái hài lòng ngoại ngữ hoàn cảnh. Diêu Vi mẹ lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, ta cũng vậy nghĩ như vậy, du học cũng có thể mở rộng tầm nhìn, tương lai sẽ có càng tốt hơn phát triển có phải hay không, nhưng là Vi Vi nàng chính là không đồng ý đứa nhỏ này, chủ ý đều là như thế đang. Diêu Vi vừa muốn phản bác, Lý Vệ Đông trước tiên cười hỏi Thường Tử Đằng, ruột đau ca, xin hỏi ngươi đọc chính là nước ngoài cái nào đại học ca? Ngươi gọi ta Thường ca, hoặc là Tử Đằng ca, không muốn ngay cả lên khen hay bất hảo. Thường Tử Đằng trừng Lý Vệ Đông một mắt, rất là châu bò nói, ta là Nhật Bản tạo đạo điển tốt nghiệp đại học, tại đọc MBA. Lý Vệ Đông vừa nghe MBA ba chữ kia mẫu liền muốn cười, nếu như Diêu Vi cha mẹ không ở bên cạnh, nhất định sẽ nhắc nhở hắn vậy thì có cái gì hảo ngưu, này kỳ thực chính là Trung Quốc một câu mắng người thoại viết tắt. Suy nghĩ một chút, nói, ngươi là mới vừa về nước chính là không phải? Đúng rồi, nghe nói Nhật Bản gần nhất bệnh cúm lợn hung rất à, về nước du học sinh đều muốn trước tiên cách ly, ngươi làm sao khắp nơi chạy loạn à, sẽ không phải không có đi làm dịch tình đo lường chứ? Ta. Thương Tử Đằng lập tức nghẹn lời, thử một hồi mới nói, ta lại không nóng dần lên, làm gì đi làm dịch tình đo lường. Diêu bí thư mặt lập tức liền chìm xuống, Diêu Vi mẹ nàng cũng nhịn không được nữa khẩn trương hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Mắt thấy bầu không khí lung túng hạ xuống, Diêu Vi mẹ vội vã đả viên chẳng nói, Tử Đằng trở về cũng hơn một tuần lễ đi, đều không có bất kỳ dấu hiệu. Lại nói hiện tại hải quan kiểm tra rất nghiêm, sẽ không có vấn đề. Diêu bí thư nhàn nhạt nói, ta xem Tiểu Đông nói đúng vậy, người trẻ tuổi, làm việc vẫn là cẩn thận một điểm hảo. Thương Tử Đằng lắp bắp nói không ra lời. Diêu Vi mẹ vội và nói, lao Diêu, ngươi không phải đang theo Tử Đằng nghiên cứu ngươi cái tiêu tàn cục đó sao? Vừa đúng Tiểu Đông cũng tại, các ngươi một khối nghiên cứu đi thôi. Diêu bí thư lập tức tới hứng thú, nói, Tiểu Đông, ngươi có hay không hạ cờ vua? Ta này có cái tàn cục, làm khó ta rất nhiều ngày. Ân, Tử Đằng ngược lại là cái cờ vua cao thủ, như thế nào? Chúng ta cùng nhau nghiên cứu như thế nào? Nguyên lai vị này Diêu bí thư, nhưng là vị cờ vua người mê cờ, đặc biệt là ham mê các loại tàn cục. Lý Vệ Đông cờ vua hội hạ là hội hạ, nhưng vẹn vẹn là biết đi như thế nào mà thôi, liền cười nói, ta không hẳn sẽ ngoạn, sợ là xem không hiểu a. Thương Tử Đằng ngược lại thật là vị cờ vua cao thủ, đã từng đã lệ một vị nghề nghiệp cờ vua tuyển thủ làm thầy, nghe nói Lý Vệ Đông sẽ không ngoạn, đây chẳng phải là chính mình làm náo động lớn cơ hội tốt sao? Lập tức nói, này ngược lại là, ván cờ đồ vật này không phải là tài nghệ gì đều có thể nhìn ra hiểu. Không có cái 10 năm 8 năm khổ công phu, căn bản ngoạn không đến. Diêu Vi nghe hắn ngữ khí rất là khinh thị, không phục lôi kéo Lý Vệ Đông nói, ai nói, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi hội hạ cờ vua. Đi, Đông tử, chúng ta đi xem một chút. Diêu bí thư mang đại gia đi tới thư phòng, trên bàn bày một ván tàn cục, Hồng Phương một binh một xe, Hát Phương năm cái tiểu tốt cũng đã cung cấp qua sông, hoàn toàn vây quanh Hồng Soái, tình thế tràn ngập nguy cơ. Diêu bí thư nói đây là có một ngày sáng sớm thể dục buổi sáng, tại công viên trong nhìn thấy cái bãi tàn cục quán vỉa hè, thật là nhiều người đều không có phá, hắn đã nghiên cứu nhanh nửa tháng, vẫn không thể nào nghĩ ra phá giải biện pháp. Diêu bí thư nói, Tiểu Đông, làm sao ngươi gặp gỡ cái này ván cờ sao? Lý Vệ Đông lắc đầu một cái nói, chưa từng thấy. Được, vậy ngươi trước hết xem, suy nghĩ một chút. Tiểu Thường, ta vừa nãy lại nghĩ tới một chiều, hai người chúng ta thử một chút xem. Nói Diêu bí thư chấp hồng đi đầu, cùng Thường Tử Đằng đánh cờ lên. Thường Tử Đằng một bên chơi cờ, một bên khiêu khích tựa như liếc Lý Vệ Đông, ý tứ rõ ràng đang nói, nước cờ dở cái soạn, không phục ngươi tới à? Diêu Vi ghé vào Lý Vệ Đông lỗ tai một bên nhỏ giọng nói, cha ta liền này một cái ham mê. Lao đã sớm nói tìm con rể nhất định phải tìm cái hội hạ cờ vua, chờ hắn về hưu hảo có người cùng hắn chơi cờ, vì lẽ đó sẽ không ngoạn ngươi cũng muốn bắt trước, Đông tử ngươi có nghe hay không? Lý Vệ Đông lúc này nhưng đang nhìn bản cờ sững sờ, đại não không tự chủ được bắt đầu nhanh chóng giải toán lên, mỗi một bước kỳ giống như từng đạo toán thức tựa như một cách tự nhiên tại trong đầu hiện ra, làm sao tiếp tục giết, đều là hồng kỳ khó giải cục diện, không nhịn được bật thốt lên nói, này kỳ hồng kỳ nhất định phải thua a. Ha ha, ngươi vẫn đúng là không phải bình thường kỳ manh a. Thương Tử Đằng cuối cùng cũng coi như tìm tới cái để Lý Vệ Đông mất mặt cơ hội, đâu chịu buông tha, lập tức chê cười nói, ván cờ quy củ đều là tiên cơ thắng kỳ hoặc là đang cùng, nào có hậu chiêu thắng kỳ đạo lý. Nay cũng đều không hiểu liền dám nói mò, ta nói Lý bạn học, biết chi vì làm biết chi, không biết vì làm không biết, ngươi đây cũng quá không khiêm nhường chứ. Nếu như không phải ngay ở trước mặt Diêu bí thư, phòng trừng hắn nói không biết muốn khó nghe bao nhiêu lần. Thế nhưng mấy câu nói đó, lại làm cho Diêu bí thư nhìn Lý Vệ Đông một mắt, bởi vì trên căn bản yêu thích chơi cờ người, ghét nhất có nước cờ dở cái sọt ở bên cạnh mù chi chiêu, hắn không thể nghi ngờ cũng đem Lý Vệ Đông hoa đến loại này người. Lý Vệ Đông tuy rằng trước đây không thế nào ngoạn cờ vua, thế nhưng tổng thể tại ven đường nhìn thấy bài ván cờ, bao nhiêu cũng biết một chút, Thường Tử Đằng nói tiên cơ thắng kỳ hoặc là đang cùng, lời này cũng không có nói sai. Nhưng là này bàn cờ nhưng thật sự có chút đặc biệt, hắn dám cam đoan hồng trước tiên nhất định là thua kỳ, chí ít tại hắn trí lực ra hai tinh vi tính toán hạ, này bàn cờ cục đúng là hắc kỳ chắc thắng cục diện. Diêu Vi nghe Thường Tử Đằng nói như vậy Lý Vệ Đông, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, đang muốn châm biếm lại, Lý Vệ Đông nhưng lôi nàng một thoáng, trùng Thường Tử Đằng cười cười nói, ta xác thực chơi cờ định số, không bằng hai ta tới tới, ta tuyển hắc, tùy tiện mấy cái đều thành. Chỉ cần ngươi có một ván có thể thắng hoặc là cờ hòa, coi như ngươi thắng, như thế nào? Mọi người đều biết, ván cờ đồ vật này nhìn như đơn giản, kỳ thực biến hóa hết sức phức tạp, cho dù là một cái cờ vua đại sư, đụng tới chưa từng thấy ván cờ, cũng không dám bảo đảm chắc thắng, chí ít cũng phải cân nhắc cái thật lâu mới được. Diêu bí thư không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm cái này Lý Vệ Đông chỉ nhìn 2 phút không tới, liền dám khoa như vậy hải khẩu, người trẻ tuổi này xem ra là có chút tâm phủ khí táo. Thương Tử Đằng nhưng là ước gì Lý Vệ Đông nói như vậy, vội vội va va nói, tốt, tới liền đến. Cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi, chúng ta liền mời cuộc gặp rõ ràng hảo rồi. Bất quá sao, ngươi đã như thế chắc chắn, thẳng thắn chúng ta đánh cuộc như thế nào? Diêu Vi vội vã dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào Lý Vệ Đông một thoáng, ra hiệu hắn ra hỏa này rất là gian trá, không muốn lên hắn cái bẫy. Nàng cũng không biết Lý Vệ Đông hoàn toàn chắc chắn mới dám nói như vậy, gặp kẻ này lại chủ động cùng chính mình đánh cược, trong lòng cười trộm, ngoài miệng nói, được, đánh cuộc gì? Cái này mà, hài lòng thanh niên đương nhiên không thể bài bạc đánh cược đồ vật. Thương Tử Đằng cười hì hì, chậm rãi nói, ai thua, sau này ai liền không cho phép sở nữa cờ vua. Mẹ nhà nó, Lý Vệ Đông không khỏi nhìn cái này ruột đau một mắt, tâm nói ngươi cũng thật là đủ gian trá à, biết Diêu Vi cha yêu thích chơi cờ. Tuyển con rể cũng muốn tuyển cái có thể cùng hắn cùng nhau hạ cờ vua, lại cùng lao tử đánh như vậy đánh cược. Con mẹ nó, đây cũng là ngươi tự tìm. Diêu bí thư ngược lại là không ngờ rằng nhiều như vậy, chỉ là cũng cảm thấy này tiền đặt cược lớn hơn điểm, ở một bên nói, tiêu khiển mà thôi, không cần quá chân thành chứ. Lý Vệ Đông vội va nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, ngược lại ta cờ vua hạ cũng đủ số, thật nếu bị thua sau này cái nào còn không thấy ngại lại ngọn a. Ruột đau ca, chúng ta một lời đã định, bây giờ sẽ bắt đầu đi. Thương Tử Đằng vẫn chỉ sợ Diêu bí thư ở bên cạnh ngăn cản. Nghe Lý Vệ Đông nói như thế, hưng phấn suýt chút nữa đánh quá khứ. Chỉ lo lại đổi ý, nắm lên quân cờ một cái xa 5 bình 2, nói, một lời đã định. Lý Vệ Đông khẽ mỉm cười, tốt 6 bình 5, hai người ngươi tới ta đi đấu chung một chỗ. Diêu bí thư cũng là bất hảo nói cái gì nữa, lắc lắc đầu xem lên kỳ được. Diêu Vi ở bên cạnh đều nhanh khẩn trương chết rồi, tâm nói cái này lớn ngu ngốc, ta đều nhìn ra là một cái trọng, hắn làm sao lại nhìn chưa ra đây. Thương Tử Đằng tuy rằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này ván cờ, nhưng là đã nghiên cứu cho tới trưa, huống hồ hắn lại là cái cờ vua cao thủ. Tự nhận đối với ván này tàn cục biến hóa có thể hiểu rõ cái đại khái, mà Lý Vệ Đông chỉ nhìn hai mắt mà thôi, dù như thế nào cũng không thể là đối thủ của mình. Ván này tàn cục là công viên trong bày sạp, loại này giang hồ ván cờ đều là lừa gạt tiền kiếm cơm ăn, trong đó biến hóa vô cùng bị phức tạp, từng bước đều là cạm bẫy. Thương Tử Đằng liên tiếp đi ra hai chiêu quỷ kỳ, mê hoặc Lý Vệ Đông trước tốt đi tướng quân, há liêu Lý Vệ Đông căn bản liền không lên khi, từng chiêu từng thức đều đi trùng quy trùng cự, không chút nào lộ cái hở, giống như đối với ván cờ này nghiên cứu bao nhiêu năm mở dạng. Thương Tử Đằng trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút tử, hỏng rồi, chẳng lẽ nói tiểu tử này trước đây gặp gỡ cái này ván cờ. Đệ nhất bàn Lý Vệ Đông dễ dàng thủ thắng, bàn thứ hai bắt đầu Thương Tử Đằng liền bắt đầu rơi vào trầm tư, mỗi đi một bước đều vô cùng cẩn trọng cẩn thận. Lý Vệ Đông nhưng là càng rơi xuống càng trôi chảy, ngay cả không cần suy nghĩ, diệu chiêu lộ ra, liên tiếp gọi tướng, thẳng giết Thương Tử Đằng mồ hôi đầm địa, một khuôn mặt đều biệt thành tử cả. Đệ tam bàn, đệ tứ bàn, vẫn giết tới thứ 9 bàn, dĩ nhiên một cái đều không thể thắng. Mẹ nhà nó. Mắt thấy đệ thập bàn cũng là nhất định phải thua. Thương Tử Đằng tức đến nổ phổi, đem quân cờ tầng tầng một ném, cũng bất chấp Diêu bí thư vẫn ở bên cạnh, chỉ vào Lý Vệ Đông mũi cả giận nói: "Ngươi con mẹ nó âm ta, ngươi nhất định là đã sớm gặp gỡ cái này ván cờ." Lý Vệ Đông cười ha ha, nói: "Tố chất, chú ý tố chất. Tốt xấu ngươi cũng là uy quốc tạo đạo điền tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao, tại đọc MBA, tại sao có thể mở mồm nói tục đây?" Diêu thúc thúc, ngài nói có đúng hay không? Diêu bí thư không khách khí quát lớn nói: "Tiểu Thường, ngươi quá làm càn đi, mở miệng ngậm miệng quốc nội đại học tố chất thấp, lẽ nào ngươi ở nước ngoài học được chính là những này sao?" Ta. Thương Tử Đằng vừa tức vừa vội, đều nhanh nói năng lộn xộn, chỉ vào Lý Vệ Đông nói, thúc thúc, tiểu tử này rõ ràng chính là đang nói dối, cố ý ngọt ta. Hắn nói hắn chưa từng thấy cái này ván cờ, nhưng là nhưng nghiên cứu như thế đấu, rõ ràng là tại lừa dối ngài à. Lý Vệ Đông tâm nói bạn thân ta thật sự không là muốn mọi người, mục đích của ta là muốn đùa chơi chết ngươi. Cười cười nói, làm sao, thua nghi không công nhận a? ta nếu như gặp gỡ cái này ván cờ, chẳng phải là đã sớm hẳn là mở ra, còn dùng đến cá với ngươi. Ta là cảm thấy chuyện này căn bản là không phải một cái ván cờ, hoặc là nói là cố ý xếp đặt sai rồi, là một lừa gạt tiền cạm bẫy. Diêu bí thư ngẩn ra, nói, tại sao nói như vậy? Lý Vệ Đông giải thích nói, thúc thúc ngươi nghĩ, chúng ta nói tới ván cờ, trên căn bản đều là tiền cơ thắng kỳ hoặc cờ hòa, nếu như hậu chiêu thắng kỳ, kia ván cờ cũng không sao ý nghĩa. Những kia bãi kỳ than, tuy rằng có thể làm cho đại gia tự do tuyển trước sau tay, đã có thể bởi vì mò thấy như vậy tâm lý, cực nhỏ có người sẽ đi tuyển hậu chiêu, coi như là tuyển, này kỳ trong còn có cạm bẫy rượu chiêu, tính thế nào cũng là phần thắng lớn hơn thua diện. Cho nên ta cảm thấy cái này ván cờ, rất có thể là vì lừa gạt tiền cố ý xếp đặt sai rồi. Diêu bí thư nghe gật đầu lia lịa, Thường Tử Đằng không phục nói, ngươi đây là mò mẩm, ta bây giờ liền hỏi ta sư phụ, hỏi hắn gặp chưa từng thấy cái này ván cờ. Móc ra điện thoại đánh tới, đem bố cục nói chuyện, đầu bên kia điện thoại vừa nghe cũng tới hứng thú, lật lên kỳ phổ tra xét đến nửa ngày mới nói, không sai, cái này ván cờ có cái thành tựu, gọi là năm hổ hạ xuyên, vốn là có vài loại bãi pháp, nói cho ngươi tiếp cận nhất có hai loại, một loại là sau ba vị trên có hồng tương, một loại là trước tốt lùi một. Ta nhìn ngươi nói cái này ván cờ, hẳn là chính là cố ý lừa gạt tiền. Thường Tử Đằng trợn mắt ngoác mồm, một câu cũng nói không nên lời. Muốn nói một người có thể mở ra tàn cục, nhiều nhất chỉ có thể nói là kỳ hạ không sai mà thôi, nhưng là Lý Vệ Đông nhưng một mắt liền có thể nhìn ra này tàn cục chung sai lầm, đây cũng là thế nào thực lực. Đó là những nghề nghiệp kia tuyển thủ, cũng chưa chắc có thể có như vậy trình độ. Diêu Vi vui vẻ tinh thần phấn chấn, xoa eo nói, này, ruột đau, lúc này ngươi còn có lời gì nói à? Lý Vệ Đông nói, như thế thắng ngươi, phỏng chừng ngươi cũng không phục. Như vậy đi, chúng ta cũng không giới tàn cục, chính là bình thường bắt đầu, một cái định thắng thua, như thế nào? Thương Tử Đằng khẽ cắn răng, nói, được, ta liền lãnh giáo một chút ngươi bản lãnh thật sự. Một lần nữa bắt đầu, lần này vẫn là để Thường Tử Đằng chấp hồng đi đầu. Lý Vệ Đông trước đây chơi cờ, đúng là xú đến trình độ nhất định, nhưng là bây giờ có trí lực ra hai, mỗi một bước kỳ, mỗi một biến hóa đều một cách tự nhiên tại hắn nắm trong bàn tay, người nào phảng phất đều bị giao cho sinh mệnh, tại bàn cờ thượng lôi kéo khắp nơi, nhuệ không thể cong. Trong khoảnh khắc, song xa giết thấu sở hà hàn giới, hai quỷ gõ cửa, trực tiếp bức tử lao tướng. Lý Vệ Đông cười dài nói, có cần hay không đi lại a? Hối. Thường Tử Đằng lau vệt mồ hôi, lúc này cũng bất chấp mặt mũi. Ngẫm lại nếu bị thua sau này mình liền thật sự muốn cáo biệt cờ đua, cũng mặc kệ ném không mất mặt, luôn cuống tay chân ngay cả hối vài bộ, xem Diêu bí thư liên tục cau mày. Lại đi 7, 8 bộ, Lý Vệ Đông đại xe trầm cối, pháo đỉnh phủ đầu, một cái cửa sắt xuyên, lần thứ 2 đem láo tướng xuyên tử. Vẫn cứ cười dài nói, có cần hay không đi lại a? Ta. Thương Tử Đằng lúc này khóc tâm đều có, Diêu Vi ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác nói, ôi, cao thủ chính là cao thủ a, đi lại đều như thế có một bộ. Ồ, Lạc Tử không hối hận là có ý gì a cha? Diêu bí thư lạnh lùng nói, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Tiểu Thường, ngươi cũng là cái từng va chạm xã hội người, vẫn như thế cầm không nổi không bỏ xuống được, quá khiến người ta thất vọng rồi. Thúc thúc ta. Thương Tử Đằng ngượng không địa, cái nào còn có mặt mũi tại này lại ở lại, cứ có việc cáo tử, mặt mày xám xịt đi. Diêu Vi vui vẻ cái gì tựa như, cũng bất chấp cha đang ở bên cạnh, ôm Lý Vệ Đông cánh tay nói, cái kia ruột đau, ta sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Đông tử ngươi giỏi quá. Diêu bí thư mặt nghiêm, đưa tay điểm Lý Vệ Đông nói, hảo tiểu tử ngươi, kỳ hạ tốt như vậy, còn dám gạt ta nói ngươi không hẳn sẽ ngoạn. Ngươi nói, làm như thế nào phạt ngươi? Ngạch. Lý Vệ Đông mồ hôi một thoáng, nhược được nói, cái kia, ta trước đây xác thực hạ định số. A, ngươi còn dám nói như vậy? Diêu bí thư vung tay lên, hãy bất sàng ngôn đi, ngày hôm nay không theo ta đại chiến 300 bản còn chưa xong. Vi Vi, nói cho ngươi biết mụ chuẩn bị cơm nước, buổi trưa hôm nay tiểu đồng không đi, đang ở này theo ta uống rượu chơi cờ. Chương 125, Diêu Vi điều kiện. Diêu bí thư kỳ lực kỳ thực chỉ có thể coi là thượng nghiệp dư trung thượng, nhưng Lý Vệ Đông hiểu được cố ý nhường. Hơn nữa thông qua đại não CPU chi tiết tính toán, đều có thể chính xác đến bao nhiêu bộ cho hắn ăn cái mã, bao nhiêu bộ lại này hắn cái pháo, sau đó cố ý khổ sở dây dưa, mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới để cho hắn làm ra cái nước cờ hiểm cái gì đem chính mình sắp chết, đây tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp nhường trình độ, nhìn qua quả thực so với thật sự đều thật. Diêu bí thư thực tại bị tao đến ngứa nơi, hô to đã nghiền, lấy ra không ít ép đáy hòm tàn cục tràn đầy phấn khởi cùng Lý Vệ Đông đánh cờ. Hai người có tới có hướng về, từ buổi sáng vẫn chém giết đến trạng vạng thả hưu, chiến chính là đất trời tối tăm. Diêu bí thư cũng không có nói rõ cái gì, thế nhưng đối với Lý Vệ Đông thái độ, không thể nghi ngờ là tương đương tán thành. Hơn nữa trước khi đi còn tự mình đưa Lý Vệ Đông ra ngoài, hẹn ước hạ cái cuối tuần trở lại cùng hắn uống rượu chơi cờ. Diêu bí thư phụ nữ đối với Lý Vệ Đông càng là nhiệt tình, Diêu Vi mẹ càng là bực mình, nhưng là lại không thể nói cái gì, mặt âm đều nhanh trời mưa. Diêu Vi đưa Lý Vệ Đông ra tiểu khu, Lý Vệ Đông nói, "Vì vì, nguyên lai Diêu bí thư đúng là ngươi bà à? Lần trước ta hỏi ngươi, ngươi tại sao không nói? Tại sao muốn nói?" Diêu Vi đắc ý lắc đầu nhỏ, nói, nếu như sớm bị ngươi biết, làm sao ta biết ngươi yêu thích chính là ta, hay là ta cha con à? Vậy ngươi bây giờ biết rồi. Quỷ nha đầu. Lý Vệ Đông nặn nặn nàng khéo léo mũi, tiếp lấy lại thở dài, cố ý nói, hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi mẹ ngươi tại sao không lọt mắt ta. Cha ngươi là thị ủy thư ký, nhà chúng ta chính là một phổ thông tiểu dân chúng, lại không lo quan, lại không có tiền, đây mới gọi là môn không đăng hộ không đối đây. Bất quá ta cho ngươi biết, coi như ngươi là Thiên Kim đại tiểu thư, sau này cũng không cho phép bắt nạt ta.
Bắt nạt cái đầu của ngươi.
Diêu Vi không khách khí ngắt hắn một thoáng, quệt mồm nói, với ngươi chung một chỗ lâu như vậy, sạch sẽ là ngươi bắt nạt ta có được hay không, còn nói ta.
Về phần ta mẹ, kỳ thực nàng nhân không xấu, sở dĩ hy vọng ta tìm cái có tiền bạn trai, cũng là hy vọng ta sau này có thể sinh hoạt càng tốt hơn thôi.
Nàng liền thường thường theo ta lại nhải, nói ai 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 lão công khi quan còn không bằng ta ba lớn, thế nhưng nhân gia liền kinh doanh có lai bao nhiêu tiền a cái gì, đại khái nàng là cảm thấy cha ta sẽ không mò tiền, vì lẽ đó tại ta tuyển bạn trai chuyện này mới có thể như thế hướng về tiền xem đi.
Ngẫm lại Diêu Vi trong nhà điều kiện, Lý Vệ Đông cũng là bình thường trở lại.
Cái nhóm này quan thái thái xưa nay đều là một cái so sánh hư vinh vòng tròn, ở đó trong đó Diêu Vi mẹ xác thực là có vẻ có điểm keo kiệt, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thăng bằng, hy vọng chính mình hưởng thụ không tới đời sống vật chất, con gái của mình có thể hưởng thụ đến.
Đời trước nhân tiếc nuối, đều là đem hy vọng ký thác vào hạ đồng lứa trên thân thể người, ở Trung Quốc này gần như thành một cái truyền thống, một cái tập tục.
Mà rất nhiều thời điểm, mọi người nhưng không chú ý làm người trẻ tuổi lựa chọn của mình, chính mình vui sướng.
Nghĩ tới đây Lý Vệ Đông liền hơi nở nụ cười một thoáng, nói, ta không trách nàng.
Nàng cũng hy vọng con gái của mình hạnh phúc cùng vui sướng, chỉ bất quá nàng so sánh hạnh phúc cùng vui sướng tiêu chuẩn thực tế một điểm.
Vì vì, có một số việc ta bây giờ vẫn không có biện pháp nói rõ với ngươi bạch, bất quá ta nghĩ, sau này ta sẽ để ngươi quá mẹ ngươi ngẫm lại còn muốn hạnh phúc, còn nhanh hơn nhạc.
Ta tin tưởng, bất luận ngươi nói cái gì, ta vẫn đều tin tưởng.
Diêu Vi bỗng nhiên làm tặc một dạng nhìn chung quanh một chút, sau đó kiễng mũi chân tại Lý Vệ Đông trên mặt nhanh chóng hôn một cái, cười khanh khách nói, cái này là khen thưởng, ngươi ngày hôm nay biểu hiện đồng cực kỳ.
Đem ruột đau cho khí chạy. Ta nhìn hắn lần sau còn dám mặt dày tới nhà của ta không, ha ha.
Như vậy thì xong rồi a.
Lý Vệ Đông lập tức rất vô sỉ nói, vậy ta còn cùng ngươi cha hạ một ngày kỳ nghi, ngươi chuẩn bị làm sao khen thưởng ta a?
Đều hôn còn không được, ngươi còn muốn như thế nào nữa a?
Ta nghĩ.
Lý Vệ Đông đống nhiên thái độ khác thường xấu hổ lên, ghé vào Diêu Vi bên thai rất thật không tiện nói, nếu không, ngươi vẫn như ngày đó một dạng đi.
Chính là ngày đó sáng sớm, đang ở trong phòng ta như vậy.
Đi chết.
Ngươi này con đại sát lang.
Diêu Vi lập tức cũng nhớ tới buổi sáng hôm đó chuyện. Không cẩn thận xoa bóp hắn nơi nào, kết quả lấy chính mình một tay, sau đó có đôi khi một người lén lút nhớ tới, vẫn tu không được, chớ nói chi là Lý Vệ Đông ở trước mặt nàng nhắc lên sự kiện kia.
Diêu Vi cảm thấy lỗ tai đều khởi sướng tiêu tới, dùng sức đá Lý Vệ Đông một cước, khi nói, mị được ngươi.
Đều là ngươi đùa bỡn lưu manh, ngươi còn dám nói.
Lý Vệ Đông phiền muốn nói, là ngươi hỏi ta muốn thế nào, ta nói ngươi lại không đồng ý, còn nói ngươi không có bắt nạt ta.
Lại nói ta đều là bạn trai ngươi, yêu cầu một thoáng có cái gì.
Vậy cũng không được.
Nhìn Lý Vệ Đông túi đầu đủ rũ dáng vẻ. Diêu Vi vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng là nhìn hắn tội nghiệp, lại có chút không đành lòng, do dự nói, trừ phi.
Lý Vệ Đông con mắt lập tức trợn tròn, kích động nói, trừ phi cái gì?
Trừ phi ngươi có thế để cho mẹ ta cũng tiếp thu ngươi.
Nhanh chóng nói xong câu nói này, Diêu Vi mắc cửa mặt đỏ tới mang tai, quay đầu bỏ chạy.
Lý Vệ Đông vội vã hô to, một lời đã định, chơi xấu là chó con.
Muốn cho mẹ nàng tiếp thu chính mình, lời này nói nhẹ, bắt tay vào làm nhưng khó, bởi vì thánh thú chi lệ chuyện hiện tại vẫn chưa thể cho nàng biết.
Thế nhưng thật vất vả có cùng Diêu Vi cái kia cái gì một thoáng cơ hội, đương nhiên không thể dễ dàng buông tha, về nhà dọc theo con đường này Lý Vệ Đông vắt hết óc, cũng không nghĩ ra ý kiến hay.
Về đến nhà đã là buổi tối hơn 9 giờ, Lý Vệ Đông mới vừa vào ốc liền không nhịn được mồ hôi một thoáng, Trầm Lâm cùng Hạ Nhược Băng đang ngồi ở trên ghế xạ lồng xem TV, lượng nha đầu ngược lại thật là nói được là làm được, vẫn là ăn mặc cái này phun máu tiểu váy ngủ, Lý Vệ Đông cảm thấy nếu như lại như thế hun đúc xuống chính mình không hẳn liền có thể biến thành Liễu Hạ Huệ bạn học, làm cái gì SA tuyến tiền liệt viêm ngược lại là phi thường có khả năng.
Xông tới cái lạnh, lúc đi ra phát hiện hai cái nha đầu vẫn không có trở về phòng ý tứ, tựa hồ còn có chút dầu dĩ không vui tựa như.
Lý Vệ Đông cẩn thận từng ly từng tí một nói, hai vị mỹ nữ, ta ngày hôm nay không có đắc tội các ngươi chứ.
Hơn nữa các ngươi xuyên thành bộ dáng này ta đều không có chảy nước miếng, đã bước ra hoàn lương bước thứ nhất.
Trầm Lâm xì nở nụ cười, nói, xem đem ngươi sợ đến, cảm tình ta lưỡng là nữ lưu manh a.
Chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngày hôm nay tại vì visa biểu hiện như thế nào a, thông qua không có.
Cái này mà, kha kha.
Lý Vệ Đông đang suy nghĩ lấy cái gì thích hợp từ theo chân các nàng khoe khoang, Hạ Nhược Băng hừ lạnh một tiếng, nói, còn dùng hỏi.
Ngươi nhìn hắn cái kia dâm tiện dáng vẻ, nhất định là đắc thủ thôi.
Dựa vào, cái gì gọi là dâm tiện, nhiều nhất chỉ có thể nói anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thụ Lâm Phong có được hay không.
Lý Vệ Đông soi dọi cái gương sửa lại Hạ Nhược Băng dùng từ, xem hai người cũng không có phản ứng gì, liền phiền muốn nói, bạn thân ta bây giờ là tình thế một mảnh tốt đẹp, các ngươi cũng không chúc phúc hạ à.
Chúc phúc.
Chúc ngươi hàng năm có hôm nay, hài lòng chưa?
Kéo cái gì kéo?
Hạ Nhược Băng xoay người trở lại gian phòng, ầm một tiếng ném lên môn.
Lý Vệ Đông buồn bực nói, dựa vào, nha đầu này làm gì a lớn như vậy tính khí, ta lại không đắc tội nàng.
Trầm Lâm cười cười nói, không có chuyện gì, có thể là có điểm không thoải mái đi.
Rất muộn ta cũng ngủ, đông tử, chúc mừng ngươi.
Lời này ngữ khí, rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo ý tứ.
Nhìn nàng nguyện chuyển bóc người biến mất ở môn sau, Lý Vệ Đông không nhịn được nghĩ, hai người này nha đầu ngày hôm nay là thế nào?
Sẽ không phải ghen tị chứ?
Mồ hôi. Lại nói nếu như là này tại cổ đại là tốt rồi,
Tạ Ứng Hữu bảo A Tam thê tứ thiếp á cũng không có vấn đề gì. Nếu như Diêu Vi, Trầm Lâm cùng Hạ Nhược Băng, này ba cái nha đầu đều.
Ân ân ân.
Dựa vào, không thể nghĩ lại liền con mẹ nó lại muốn đi trùng nước lạnh táo. Chương 126, nước Pháp bữa tiệc lớn. Đang ở Lý Vệ Đông trăm phương ngàn kế vắt óc tìm nhiều kế suy nghĩ làm thế nào mới có thể làm cho Diêu Vi mẹ tiếp thu chính mình thời điểm, Diêu Vi mẹ cũng trước tiên đánh điện thoại tới. Ngữ khí vẫn cứ rất lạnh, nói cũng rất trực tiếp, 6 giờ, Hoàng gia đại đạo, có chuyện tìm ngươi nói. Hoàng gia đại đạo là một nhà pháp thức phòng ăn cơm kiểu Tây, hơn nữa còn là Ninh Cảng thị dài nhất xa hoa nhất một nhà. Lý Vệ Đông chưa từng ăn cơm Tây, đối với đồ vật kia cũng không quen, nhưng là nếu mẹ nàng lên tiếng, không đi đương nhiên không được. Nghe nói muốn đi gặp tương lai trưởng mẫu đường, hơn nữa có pháp thức cơm Tây có thể ăn, Hạ Nhược Băng cùng Trầm Lâm cũng nhau muốn đi theo, Lý Vệ Đông sợ hai đến mặt mũi trắng bệch. Như bây giờ Tử Diêu Vi mẹ cũng không thể tiếp thu chính mình, nếu như lại mang theo hai người này mỹ nữ đi, không bị mẹ nàng cho tươi sống bóp chết mới là lạ. Vì lẽ đó đầu lắc chống bỏi tựa như một cái từ chối, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, bỏ lại hai cái nha đầu xuống lầu chạy tới Hoàng gia đại đạo. Này phòng ăn cơm tiểu Tây là một nhà chính thống nước Pháp phòng ăn, sinh ra với nước Pháp Paris Hoàng gia đại đạo. Trong phòng ăn để cổ điển nhã trí tượng gỗ cái bàn, còn có dàn nhạc ở nơi nào hừ hừ nha nha lôi kéo to nhỏ đàn bộ lồng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàn cảnh này, liền biết giá cả nhất định là quý thái quá cái loại này. Diêu Vi cùng mẹ nàng đã đến, để Lý Vệ Đông ngoại ý muốn chính là cái kia ruột đau lại cũng tại, hơn nữa tây trang dày ra, trang phục người mẫu cầu dạng. Lý Vệ Đông vừa nhìn thấy kẻ này trong lòng liền cực độ khó chịu, đặc biệt là Diêu Vi mẹ đem hai người bọn họ ước đến cùng nhau, lại muốn giở trò quỷ gì. Nhíu mày lại, Lý Vệ Đông vẫn là bất động thanh sắc theo lĩnh vị bước qua. Diêu Vi chính khí phình tọa tại tọa vị thượng, vừa nhìn thấy Lý Vệ Đông liền vui vẻ đứng lên nói, "Đông tử, ngươi tới rồi." Mẹ nàng nhưng không thích nhìn nàng một cái, nói, "Lớn tiếng như vậy giống tiểu gì tử? Không có quý củ." Kỳ thực bữa ăn này đại sảnh cũng là hai, ba bàn khách nhân tại dùng cơm, tới nơi này ăn cơm ngoại trừ xã giao, rất ít người trong túi nhiều tiền thiêu mới đến gặp phần này nhi dương tội. Vì lẽ đó Diêu Vi mẹ nói chuyện ý tứ, rõ ràng là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Lý Vệ Đông cũng không có đi tính toán, khách khí nói, "A Di hảo." Diêu Vi mẹ chỉ là hất cằm, nhàn nhạt nói câu, "Ngồi đi." Sau khi ngồi xuống, nhân viên tạp vụ liền đưa lên thực đơn, là tiểu gia dê chế tác cái loại này, vô cùng tinh xảo. Diêu Vi mẹ cố ý đem thực đơn đẩy lên Lý Vệ Đông trước mặt, nói, "Thích ăn cái gì, tùy ý không nên khách khí." Lý Vệ Đông đương nhiên nhìn ra đây là đang cố ý làm khó chính mình, cầm lấy thực đơn nhìn một chút, mặt trên tuy rằng tiêu hán văn, thế nhưng cũng xem không hiểu nên điểm chút gì. Thương tử đằng lập tức trâu bò lên, duỗi ra một ngón tay chỉ trò bàn, khinh bị nói, "Lý bạn học, chưa từng ăn cơm tây chứ? Trong này lễ nghi rất nhiều, không hiểu cũng không nên giả bộ hiểu, đừng xấu mặt." Lý Vệ Đông nhìn hắn một cái, nói, "Vâng, ta là không có ăn qua cơm tây, bởi vì lao tổ tông lưu lại Trung Quốc món ăn ta vẫn không an toàn. Bất quá Trung Quốc món ăn tốt hơn à, ít nhất ăn tiêu hóa được, sẽ không đau bụng, ruột đau cũng sẽ không táo bón." Thương tử đằng cho nghẹn trợn tròn mắt, ngoác mồm lẻ lươi nói không ra lời. Ngay cả Diêu Vi mẹ đều nhịn không được nhào một tiếng, nhưng tiếp lấy liền bản lên mặt, nói, "Nơi này là phòng ăn, nói chuyện có phải hay không hẳn là văn nhã một điểm." Lý Vệ Đông không nhịn được trong lòng khinh bỉ nhìn hạ, phù họa vẫn đúng là rất nhanh. Không phải là muốn ra lão tử xấu sao? Muốn văn nhã, tốt, khẽ cho mày, đối với bên cạnh nhân viên tạp vụ dùng lưu loát tiếng Anh nói, "Ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Ta lần thứ nhất đến quý phòng ăn tới, phiền phức ngươi giúp ta giới thiệu vài loại thích hợp ta món ăn thức." Có siêu cường trí nhớ, Lý Vệ Đông tiếng Anh trình độ bây giờ không phải là một loại châu bò. Hơn nữa khẩu ngữ phát âm vừa nhanh lại tiêu chuẩn, tuyệt đối rõ ràng, một cái địa đạo Luân Đôn âm. Thương tử đằng vừa nghe liền ngông, hắn học chính là tiếng Nhật, căn bản nghe không hiểu Lý Vệ Đông nói cái gì. Diêu Vi mẹ cũng là ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Vệ Đông, vừa nghe không hiểu, cũng không hiểu hắn muốn làm gì. Cái kia nhân viên tạp vụ cũng là cái người Trung Quốc, bởi vì phòng ăn cơm tiểu Tây tiếp đại nước ngoài khách nhân tương đối nhiều, vì lẽ đó tiếng Anh cùng tiếng Pháp một ít hàng ngày dùng từ cũng đơn giản học quá một điểm, nhưng nhiều nhất là một gà mờ. Lý Vệ Đông nói vừa nhanh, phía trước một câu ý là nghe hiểu, mà sau đã có thể nghe không ra đây. Lúc trước bởi vì Lý Vệ Đông nói chuyện đủ thô tục, thái độ đối với hắn vẫn mang theo vài phần kinh thị, nhưng là vừa nghe này một cái lưu loát tiếng Anh, eo liền không tự chủ được đi xuống cong mười mấy độ, hàng hự soạt dùng tiếng Anh trả lời, "Xin lỗi tiên sinh, ta chỉ có thể nói từng chút, ta đi tìm chúng ta quản lý tới." Nay phòng ăn quản lý là một 60 tới tuổi nước Pháp lao, mái đầu bạc trắng, dáng dấp đỉnh thân sĩ. Khả xảo tiên này cũng tại trong phòng ăn, gặp mấy cái người Trung Quốc giảng tiếng Anh, nhất thời tới hứng thú, đi tới tự mình cho Lý Vệ Đông giới thiệu. Này nước Pháp lao tiếng Anh nói hoàn thành, nhưng không có Lý Vệ Đông như vậy thuần khiết địa đạo. Giới thiệu một khách Pháp thức cục cốc sen, một khách gạn bơ hắc hồ tiêu thiếu ti thịt bò bít tết, cùng với bổ kỳ ổ ập tiểu ngà can phê cùng một khách rau dưa bồi căn thang. Nước Pháp lao gặp Lý Vệ Đông tiếng Anh nói so với mình đều châu bò, hiếu kỳ hỏi, "Thứ ta mạ muội, chư vị đều là người Trung Quốc, tại sao muốn nói tiếng Anh nghi, là tại luyện tập khẩu ngữ sao?" Lý Vệ Đông cười cười nói, "Thứ không dám đầu giếm, hôm nay là ta cùng tương lai Nhạc Mẫu gặp mặt, Nhạc Mẫu đại nhân muốn thi ta."
Ồ.
Lao đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhún nhún vai cười nói, "Thật là có thu tập tụ. Ta đối với thần kỳ Đông phương văn hóa vẫn hết sức cảm thấy hứng thú, rất cảm tạ tiên sinh có thể đem trọng yếu như vậy nghi thức tuyển tại bị phòng ăn, điều này cũng là vinh hạnh của ta. Nếu như ngài không ngần ngại lời của, nay một món ăn có thể hay không để cho ta vì làm chư vị phục vụ? Lý Vệ Đông con mắt hơi chuyển động, nói, tốt, làm phiền. Vị tiên sinh kia cũng cần phục vụ, trước tiên từ hắn bắt đầu hảo rồi. Nước Pháp lao tay nâng thực đơn, trung thường tử đang rất là thân sĩ dùng tiếng Anh nói, tiên sinh thích gì khẩu vị, thỉnh cho phép ta vì làm ngài giới thiệu bản điểm đặc sắc. Thương tử đằng lúc này đang xem trận mắt mắt mồm, căn bản không biết Lý Vệ Đông cố ý tính toán hắn. Lao đầu liền với nói 2,3 lần hắn mới lấy lại tinh thần, lại không hiểu tiếng Anh, tìm chàng quát đố cũng biết không ra mấy cái từ, thử nửa ngày kiên trì nói, vê đút thở tờ. Ngươi nhỏ, sẽ nói tiếng Trung nhỏ làm việc. Diêu Vi ở bên cạnh lập tức liền cười văng. Lý Vệ Đông cười hì hì nói, ruột đau quân không hổ là du học hải quy a, đều nhanh biến thành Trung Nhật hùn vốn sản phẩm. Diêu Vi mẹ sắc mặt đều thanh, hận không thể một cước đem Thường Tử Đằng đạp đến bàn phía dưới mới hạ giận. Một bên lại nhìn Lý Vệ Đông kinh ngạc không thôi, vốn là suy nghĩ ra hắn xấu tới, nhưng là cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng có bản lĩnh gì, mấy câu nói liền có thể làm cho nước ngoài lão quản lý tự mình phục vụ tới. Nàng cũng không phải lần đầu tiên đến Hoàng gia đại đạo tới tiêu phí, nhưng là cho dù là lại châu bỏ lại có thêm thân phận khách nhân, cũng không có đãi ngộ này a. Cái này Lý Vệ Đông đến tột cùng là lai lịch gì? Thương Tử Đằng xuất ra cái dương tương, hận nghiến răng nghiến lợi. Têu mấy khách nước Pháp món ăn, nhưng là lại không hiểu được làm sao phối hợp, cũng xem Lý Vệ Đông một cái ốc sen, một cái nga can ăn bất diệt nhạc hồ, cái kia tóc trắng nước Pháp lao vẫn ở bên cạnh ân cần chiêu đãi, tay lấy tay dạy hắn dùng như thế nào giao nĩa thiết thịt bò bít tết. Thương Tử Đằng tâm nói mụ cái bức à, này nước ngoài lão không phải ta cái nào kẻ thù cố ý phái tới ngoạn ta nhỏ chứ. Thương Tử Đằng ra cảnh ngược lại là tương đương không sai, lão tử là làm mỏ than đá, rất có hai cái tao tiền. Hôm nay tới mục đích, vốn chính là vì ra Lý Vệ Đông xấu, đồng thời cũng biểu hiện một thoáng chính mình châu bỏ thực lực, vì lẽ đó cô ý muốn một nhánh 84 niên đại là phi. Nay một nhánh chính là vài ngàn khối, nhưng là không nghĩ tới bình rượu cầm tại nước Pháp lao trong tay, một bên cùng Lý Vệ Đông chuyện trò vui vẻ, một bên ân cần hướng về hắn cái chén trong rót rượu. Lý Vệ Đông uống đến vẫn rất sảng khoái dáng vẻ, tư lưu một cái, mắt thấy vài ngàn khối hơn một nửa đều tiến vào bụng hắn, người khác đều không có làm sao uống, đau lòng con ngươi đô lam, hận không thể nhào tới tự tay đem Lý Vệ Đông cùng nước ngoài lao đều cho bóp chết. Còn muốn lại dẫm thượng mấy đá mới hả giận. Diêu Vi tiếng Anh khẩu ngữ tuy rằng không có Lý Vệ Đông tốt như vậy, bất quá cũng có thể cùng lao đầu tán gẫu thượng vài câu, chỉ có mẹ nàng cùng Thường Tử Đằng, sầm mặt lại không nói một lời, ngay cả ăn đều tâm tư. Đang lúc ấy thì, Diêu Vi bỗng nhiên trầm thấp a một tiếng, Lý Vệ Đông theo tầm mắt của nàng quay đầu nhìn sang, suýt chút nữa bật thốt lên liền bính ra một câu mẹ nhà nó. Chỉ thấy trong phòng ăn lại đi tới hai vị mỹ nữ, không coi ai ra gì đi tới bên cạnh bàn kia bắt đầu điểm món ăn. Hai vị mờ mờ một cái bộ ngực mềm cao vót, một cái eo nhỏ tinh tế, không cần phải nói chính là Trầm Lâm cùng Hạ Nhược Băng. Lý Vệ Đông nhất thời lên tiếng không được, mồ hôi đều hạ xuống. Con mẹ nó, hai người này tổ tông hôm nay cố ý hay không tới quấy rối đập bãi chứ? Chương 127, ngươi có thể nuôi sống nổi con gái của ta sao? Hai cái nha đầu cũng không thèm nhìn tới bên này một mắt, tự mình tự bắt đầu điểm món ăn. Hạ Nhược Băng vẫn khiêu khích đem tiểu bộ ngực dùng sức ưỡn lên đỉnh, thật giống đang nói, không phải là meo meo lớn hơn so với ta điểm sao, có cái gì à? Diêu Vi lúc này kinh ngạc không có chút nào so với Lý Vệ Đông tiểu. Nếu như nói nhìn thấy Trầm Lâm một người cũng vẫn không có cái gì, thế nhưng vừa nhìn thấy Hạ Nhược Băng, cái này công nhiên ngay trước mặt mình hôn Lý Vệ Đông tiểu quá muội, Diêu Vi lập tức liền khẩn trương lên. Làm sao cũng nghĩ không thông, nha đầu này làm sao cùng Trầm Lâm hôn đến cùng đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của các nàng tựa hồ vẫn rất thân mật tựa như. Mẹ nàng nhìn bộ dáng của nàng có chút kỳ quái, liền hỏi, Vi Vi, làm sao ngươi biết hai bé gái kia? Ồ, không có không nhận ra. Diêu Vi vội vã lắc lắc đầu. Mà lúc này Thường Tử Đằng cũng đang nhìn chằm chằm Trầm Lâm cùng Hạ Nhược Băng, nước dãi đều nhanh chảy xuống. Công bằng nói, tính cả Diêu Vi ba bé gái này từ chung, Trầm Lâm đương nhiên là xinh đẹp nhất một cái, dù sao lớn vài tuổi, đã rút đi cái loại này tiểu nữ sinh lên ngô, một cái nhíu mày một nụ cười giơ tay nhấc chân, không chỗ không ra mê hoặc. Thương Tử Đằng vừa nhìn thấy Trầm Lâm, con mắt không khỏi thẳng, hận không thể một cái thủy nuốt xuống bụng trong đi. Bé gái như vậy tử quả thực chính là cực phẩm, nếu như không phải ngày hôm nay trường hợp thật sự là đặc thù, có Diêu Vi cùng mẹ nàng tại, đã sớm không thể chờ đợi được nữa quá khứ đến gần. Lý Vệ Đông lúc này chỉ có chôn đầu liều mạng cầu khẩn, này lưỡng nha đầu nhưng tuyệt đối không nên được. Con mẹ nó cướp lao tử phòng ở, có thể nhẫn, xuyên gợi cảm tiểu váy ngủ còn muốn cùng nhau tắm bạch bạch, cũng có thể nhẫn, nếu là dám phá hoại lao tử nhỏ trung thân hạnh phúc, quản ngươi là cảnh sát vẫn là nhị tiểu thư, chính là Tây Thi Điêu Thuyền Vương mẫu nương nương cũng không phải với ngươi liều mạng không thể. Cũng còn tốt này lưỡng nha đầu thật giống chỉ là tới tham gia trò vui, cũng không đến tranh giành tình nhân làm phá hoại ý tứ, điều này làm cho Lý Vệ Đông thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỗ ngồi bốn người, trong lòng từng người mang ý xấu riêng. Diêu Vi mẹ tâm bảo hôm nay muốn cho Lý Vệ Đông xấu mặt xem ra là không có khả năng lắm, đơn giản có chuyện nói thẳng đi. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Tiểu Đông, ngày hôm nay A Di xin ngươi tới, nhưng thật ra là có lời muốn cùng ngươi nói. Lý Vệ Đông sớm có chuẩn bị tâm tư, để lao xuống xoa bảy ra rửa thai lắng nghe dáng vẻ. Ngược lại là Diêu Vi lập tức khẩn trương lên, nàng là bị mẹ cho cứng rắn kéo tới, không biết mẹ đến cùng muốn làm gì, nhưng nhìn cái dạng này cũng mơ hồ đoán được 7-8 phần. Diêu Vi mẹ trầm ngâm một chút, nói, Tiểu Đông, ta nghe Vi Vi từng nói, ngươi là đứa trẻ tốt, cũng rất tiến tới, lần này thi đại học cũng phát huy không sai, mới có thể cùng Vi Vi thi đến đồng nhất đại học. Ngươi cùng Vi Vi quan hệ, tuy rằng chưa cùng ta cái này làm ra trưởng làm rõ, thế nhưng ngày hôm nay nơi này cũng không có người ngoài, ta nghĩ đại gia cũng là không cần ẩn giấu cái gì, đúng không? Lý Vệ Đông khỏe miệng lộ mùng một tia không dễ phát giác cởi gằn, liếc mắt một cái Thường Tử Đằng. Được lắm, không có người ngoài, cái kia hắn ở nơi này tính là gì? Coi như ngươi trong lòng chuẩn con rể sao? Diêu Vi mẹ cũng là cái loại này rất hội nghe lời đoán ý nữ nhân, đương nhiên sẽ không nhìn ra Lý Vệ Đông tâm tư, đề tài xoay một cái, nói, Tiểu Đông, cha mẹ ngươi đều là làm cái gì à? Nói tới ra thế, Thường Tử Đằng lập tức cực kỳ trâu bò lên, cố ý ho khan dơ lên chén rượu, lấy đó ý sự hiện hữu của hắn. Lý Vệ Đông điệu đều mặc sắc hắn, không kiêu ngạo cũng không tự tin nói, bọn họ đều là hạ cương công nhân, trước đây tại bán xỉ thị trường làm chút ít chuyện làm ăn, hiện tại chuyện làm ăn đổi đi ra ngoài, sau này làm cái gì còn chưa nghĩ ra. Diêu Vi mẹ gật gù nói, ngươi là cái thành thực người trẻ tuổi, như vậy rất tốt. Bất quá ngươi cũng biết, Vi Vi bây giờ còn nhỏ, vẫn rất đơn thuần, mà ngươi làm một nam hải tử, một cái đối với gia đình, đối với bầu bạn phụ trách nhiệm người đàn ông, tại bắt đầu một đoạn cảm tình trước đó, đầu tiên hẳn là nhìn thẳng vào chính mình điều kiện, dù sao ái tình không phải bánh mì, hai người muốn chung một chỗ, cần phải vật chất điều kiện là cơ sở, đúng không? Lý Vệ Đông không đợi nói chuyện, Diêu Vi trước tiên phản đối nói, mụ ngươi này nói chính là cái gì à, hai người chung một chỗ, đương nhiên là cảm tình làm cơ sở, vật chất điều kiện không đủ, còn có thể đi sáng tạo, nếu như không có cảm tình chỉ có vật chất, vậy còn cứ gọi ái tình sao? Diêu Vi bình thường luôn luôn là cái con gái ngoan, xưa nay cũng chưa cùng mẹ nói như vậy nói chuyện, mẹ nàng mặt lập tức chìm xuống, nói, ta không có hỏi ngươi, ngươi trước hết nghe là được. Ái tình, ngươi biết cái gì là yêu tình? Không có ở cùng nhau trước đó, lời ngon tiếng ngọt, nếu như hai người thật đến cùng nhau, nhưng cả ngày vì tuổi gạo dầu muối phát sầu, ngay cả cuộc sống cũng không thể bảo đảm, ngươi vẫn có tư cách gì nói với ta ái tình? Diêu Vi trong lòng nội vàng, nước mắt liền không tự chủ được tại vành mắt trong đảo quanh nhi. Lý Vệ Đông tại dưới bàn dùng mũi chân nhẹ nhàng đụng vào bính nàng, mỉm cười nói, trước hết nghe A Di nói xong. Nhắc tới cũng kỳ, cứ như vậy đơn giản vài chữ, một cái mỉm cười, lập tức liền nhượng Diêu Vi liền đến không gì sánh được kiên định. Lý Vệ Đông trên người tựa hồ không chỉ là tản ra khiến nữ nhân khuynh đảo mỹ lực, đồng thời cũng như là có sức mạnh nào đó, mang cho người bên cạnh hắn một loại tự tin. Diêu Vi mẹ dừng lại một chút, lại mở miệng nói, ngày hôm nay A Di nói với ngươi, có thể là rất hiện thực, ngươi cũng có thể xem thường ta, thế nhưng đây cũng là ai cũng không có biện pháp lảng tránh sự thực. Tỷ như một bàn này cơm tây, gần như đủ cha mẹ ngươi bận rộn cái nửa năm một năm mới có thể kiếm được, tỷ như một bộ phòng ở, một chiếc xe, thậm chí là một cái da dáng đồ trang sức, những này đều cần tiền. Con gái của ta là một cái đẹp đẽ nữ hài, tuy nói nàng không thương so sánh, không hưởng vinh, thế nhưng làm mẫu thân, ta đương nhiên hy vọng nàng có thể qua được, sinh hoạt giàu có hài lòng, không hy vọng nàng biến thành những kia tại chợ sáng thượng vì một lồng tiền đều muốn tranh mặt đỏ tới mang thai, tại thương trường bên trong đối với một cái vừa ý quần á. Ồ nhưng mua không nổi, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng khát vọng tiểu thị dân. Tiểu Đông, A Di hỏi ngươi, nếu như ngươi thật tình yêu thích Diêu Vi, ngươi hy vọng nàng sau này sinh hoạt là cái bộ dáng kia sao? Lý Vệ Đông không chút do dự lắc đầu một cái nói, không muốn. Diêu Vi mẹ sắc mặt hòa hoãn không ít, nói, ngươi có thể nói như vậy, ta thật cao hứng. Ngày hôm nay A Di chỉ là muốn tâm bình khí hòa với ngươi nói, ngươi xem, Vi Vi phụ thân là thị ủy thư ký, ta tại một nhà dân doanh xí nghiệp làm quản lý, Vi Vi nàng từ nhỏ đến lớn, kinh tế thượng vẫn đều rất ưu việt, chưa bao giờ khuyết trả tiền, hơn nữa ta với nàng phụ thân cũng một mực vì nàng sáng tạo càng tốt hơn điều kiện. Còn nhà ngươi nghi, ta không có một chút nào làm thấp đi ý tứ, cha mẹ của ngươi hạ cương gây dựng sự nghiệp tự mưu sinh đường, khẳng định cũng là cái kiên định bản phận gia đình, nhưng là tại khách quan trên điều kiện, hai cái gia đình tồn tại chênh lệch rất lớn. Môn đăng hộ đối đương nhiên không đáng giá đến đề sướng, thế nhưng quá lớn chênh lệch, đối bê. Ý các ngươi sau này sinh hoạt nhất định sẽ có tương đối lớn ảnh hưởng, thân phận địa vị cái gì chúng ta trước tiên không nói, chính là nói vật chất điều kiện, nhà các ngươi có thể vì làm sau này sinh hoạt làm ra cái dạng gì bảo đảm. Ngươi có thể nuôi sống nổi con gái của ta sao? Nếu như ngươi có thể cho Diêu Vi một cái giàu có sinh hoạt, một cái mỹ hảo tương lai, ta không có lý do gì phản đối các ngươi chung một chỗ. Nếu như không thể lời của, ta chắc chắn sẽ không đồng ý ta làm như vậy, ngươi có thể nói ta ích kỷ, nói ta thế tục cùng hẹp, thế nhưng là một cái mẫu thân, ta nhất định phải đối với con gái của ta phụ trách. Mặt khác, là một cái người đàn ông, nếu như ngươi thật tình yêu thích Vi Vi lời của, ta hy vọng ngươi cũng có thể giống loại người như ta đối với nàng phụ trách, thận trọng cân nhắc giữa các ngươi vấn đề tình cảm. Thương Tử Đằng ở bên cạnh nín đến nửa ngày, đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Diêu Vi mẹ tiếng nói vẫn xuống dốc liền cất lời, đúng vậy, A Di nói quá đúng. Bây giờ này xã hội, có tiền mới có tất cả. Ha ha, Lý bạn học, ngươi biết con người của ta nhưng thật ra là rất biết điều. Ngươi xem ta công ty của mình, tài sản cũng có hơn mấy trăm ngàn vạn đi, nhưng là ta xưa nay đều không cùng người khác để. Ha ha, trò đùa trẻ con không lấy ra được à? Ngươi xem biệt thự của ta, thang dây dưa đến chết, mang tư nhân hoa viên, cũng là mấy triệu, nhưng là ta không thương để này cha à? Ha ha, quá như bình thường không lấy ra được à? Ngươi xem ta xa, đại bèn cũng là chừng 100 vạn. Nhưng là ta xưa nay không cùng người khác để, ha ha, quá keo kiệt không lấy ra được. Ngươi xem ta tùy tê. Ý gì tiện tiện này một thân trang phục, luôn đôn thủ công may, cũng là mấy vạn khối đi, ha ha không được á vẫn cảm thấy không lấy ra được. Ta người này chính là yêu thích biết điều, không thương nói những này, thật giống cô ý khoe khoang tựa như. Bất quá nói đi nói lại, thời đại này tìm bạn gái cần nhờ cái gì? Dựa vào thực lực a. Thực lực là cái gì? Là tiền a. Lý bạn học, không có tiền mà vẫn là không cần vội vã nói cảm tình được, các loại, chờ, lúc nào ngươi cũng giống như ta, cũng hôn cái hơn 10 triệu tài sản, cũng hôn cái đại bèn tới mở mở, ở lúc đó nghĩ lại nói yêu thương cũng không muộn, cái này gọi là cái gì? Gọi tư bản A. Chương 128, so với tiền vẫn là so với thế lực. Lý Vệ Đông vẫn đều cảm thấy Thường Tử Đằng Trường liền thuộc về cái loại này đỉnh thiếu đánh, hiện tại mới biết được kẻ này nói chuyện nguyên lai so với tướng mạo còn muốn thiếu đánh. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, thật không tiện, ta nhớ ta huyết thống khá là thuật khiết, cũng không muốn làm hai sâu, cũng không muốn khi hai quỷ, vì lẽ đó phòng trường đời này là sẽ không biến thành giống như ngươi. Mẹ nhà nó, ngươi nói ta là hai sâu, hai quỷ. Thường Tử Đằng giận dữ, thẳng đứng lên. Lý Vệ Đông điệu đều mặc sắc hắn, quay đầu bình tĩnh nhìn Diêu Vi mẹ. Diêu Vi mẹ đại khái cũng cảm thấy Thường Tử Đằng lời của nói đỉnh không có trình độ. Nhướng mày ra hiệu hắn ngồi xuống, đối với Lý Vệ Đông nói, Tử Đằng lời này nói khả năng quá trực tiếp, thế nhưng đạo lý chính là đạo lý này. Nhà chúng ta cũng chỉ có Vi Vi này một cái nữ nhi, không thể không vì nàng trung thân hạnh phúc suy nghĩ. Mà thôi ngươi bây giờ điều kiện, ngươi có xe sao? Có một nóc ra dáng phòng ở sao? Ngươi bây giờ vẫn chỉ là lên đại học, tương lai có thể tìm tới cái dạng gì công tác, sẽ có hay không có cái ổn định kinh tế khởi nguồn, những này vẫn đều rất khó nói. Mà ta sẽ không để cho ta nữ nhi đi theo ngươi dốc sức làm, bất kể là từ nàng tự thân điều kiện, vẫn là gia đình điều kiện. Nàng đều không có cần thiết theo ngươi đi chịu khổ, hơn nữa ta về. À nàng phụ thân cũng chắc chắn sẽ không tiếp thu. Vì lẽ đó, nếu như ngươi thật sự yêu thích Vivi, hy vọng ngươi có thể rời khỏi nàng, cho nàng đi quá càng tốt hơn sinh hoạt. Lý Vệ Đông trịnh trọng nói, A Di, ngài mới vừa nói lời của, có rất nhiều cũng là ta suy nghĩ. Đúng vậy, ta thật sự là thật tình yêu thích Vivi, cho nên ta hy vọng có thể mang cho nàng càng tốt hơn sinh hoạt. Tỷ như xa, phòng, còn có cái khác hết thảy đồ vật, ta bảo đảm hết thảy tất cả những thứ này ta đều có thể mang cho nàng. Có một số việc ta bây giờ vẫn không có biện pháp hướng về ngài giải thích, ta cần một chút thời gian. Thời gian? Ngươi là đang nói đùa chứ? Nếu như tùy tiện nói một chút là có thể xem là bảo đảm, ta còn nói ta ngày mai bảo đảm có thể trở thành so với ngươi Gates, ngươi tin sao? Diêu Vi mẹ sắc mặt lập tức chìm xuống, thiếu kiên nhẫn cắt đứt Lý Vệ Đông lời của, nói thẳng đi, ta chính là không thấy hảo ngươi, cũng sẽ không tin tưởng ngươi loại buồn chán này bảo đảm. Ngươi liền không cần tại con gái của ta trên người tốn nhiều tâm tư, ta sẽ không đồng ý các ngươi chung một chỗ. Lý Vệ Đông dằn xuống đáy lòng hỏa khí lập tức liền xông ra. Con mẹ nó, không phải là tiền sao? Ngươi biết lao tử hiện tại đến cùng có bao nhiêu tài sản sao? Ngay cả chơi cả đời ngọc thạch nghề, kiến thức rộng rãi Hầu Vạn Phong cũng không dám suy đoán tài sản của nàng của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác bị trước mắt cái này hiểm bẩn ái phú nữ nhân hảo một trận khinh bỉ, hoàn toàn không đem chính mình để vào trong mắt, giọng điệu này quả thực hay cùng răn dạy ven đường ăn mày gần như. Dựa vào, hết ngồi đáy giếng chưa từng thấy bao lớn thiên, nếu là thật đem thánh thú chi lệ lấy ra, không dọa ngươi cái sinh hoạt không thể tự gánh vác đều toàn kinh. Nếu như không phải xem ở con gái của ngươi trên mặt, lao tử nhận ngươi mới là lạ. Trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng nhưng lại không thể không nhẫn nhịn khi nói, A Di ngài có thể không tin ta, thế nhưng chí ít tỉnh cho ta một chút thời gian đi chứng minh. Dù sao ta cùng Vi Vi đã là người lớn, ta cho rằng ta môn có quyền lực theo đuổi hạnh phúc của mình. Quyền lực? Ngươi theo ta nói quyền lực. Lý Vệ Đông, ngươi đừng tưởng rằng người khác đều là đứng ốc, không biết trong lòng ngươi là đang có ý đồ gì. Diêu Vi mẹ tâm tình cũng càng ngày càng kích động, không nhịn được đứng dậy, đừng cho là ta không biết, ngươi sở dĩ đối với ta nữ nhi dính chặt lấy, coi trọng đơn giản là nhà chúng ta điều kiện, địa vị. Hừ. Loại người như ngươi, cho rằng sinh trương tiểu bạch kiểm thì có thể làm cho bé gái đều vây quanh ngươi chuyển, vì mình thiếu phấn đấu mấy năm, ngay cả tôn nghiêm cùng liêm sỉ cũng không để ý. Là một cái người đàn ông, nghèo không cần gấp gáp, nhưng là giống như ngươi vậy không tư tiến thủ, dựa vào nữ nhân trèo lên trên, bất giác rất đáng thẹn sao? Mấy câu nói đó rất hiển nhiên đã không phải là tại nói chuyện, mà là trần trụi vũ nhục. Lý Vệ Đông không thể nhịn được nữa, cũng đang lập tức đứng lên. Diêu Vi một bên lớn tiếng nói, mụ ngươi nói mỏ cái gì? Một bên vội vàng kéo lại Lý Vệ Đông. Nàng biết gia hỏa này tính khí. Một khi treo chọc cuống lên thiên vương lão tử đều không cho mặt mũi, nhưng là bây giờ hắn đối mặt nhưng là của mình mẹ, hai người kia vạn nhất náo lên, vậy cũng liền thật sự không có biện pháp kết cục rồi. Mắt thấy tình cảnh liền muốn mất khống chế, chỉ nghe bên cạnh chỗ ngồi truyền đến một tiếng cười gằn, điều kiện, địa vị, ha ha, coi chính mình là ai à. Chính mình ái mộ hư vinh, hiềm bần ái phú, còn không thấy ngại nói đến người khác không tư tiến thủ, người như vậy thật là đủ khôi hài. Diêu Vi mẹ sử sốt, không đợi nói chuyện, Thường Tử Đằng lập tức lựa thiêu ngông một dạng nhảy lên, kêu to, ai? Ai nói đứng ra cho ta? Có thể nói ra lời này người, đương nhiên liền chỉ có Hạ Nhược Băng cái này tiểu quá muội. Để đao xuống xoa lau miệng, cười dài đứng dậy, vặn mèo eo thon nhỏ yêu kiểu thức tha đi tới Thường Tử Đằng trước mặt, cực kỳ quyến rũ nở nụ cười, ngọt ngào nói, anh chàng đẹp trai, lời này là ta nói, làm sao có vấn đề sao? Hạ Nhược Băng đi tới Thường Tử Đằng trước mặt thời điểm, kẻ này cũng đã cảm thấy nửa người đều tô. Vừa nãy lực chú ý đều tại Trầm Lâm trên người, lúc này vừa nhìn vị này tiểu mỹ nữ, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp dịu dàng, tuy rằng tuổi thoáng non nớt một điểm, thế nhưng dù là ai đều có thể một mắt nhìn ra đó là một hoạt thoát mỹ nhân bại hoại, đặc biệt là tinh tế eo thon nhỏ, mông mẩy chân dài, đi lên đường tới nữu ra một cái gợi cảm mà không khoa trương độ cong, quả thực là mê chết người không đền mạng. Mà một tiếng này anh chàng đẹp trai, càng là câu Thường Tử Đằng hồn nhi đều nhanh bay, đầy bụng hỏa khí trong khoảnh khắc tan thành mây khói, ngất ngất ngây ngây nói, không có, không có chuyện gì, ta chính là hỏi một chút. Diêu Vi mẹ nhìn Thường Tử Đằng cái kia mê đắm một mặt dâm tiện dáng vẻ, tức giận đến mặt đều thanh, một bà đem hắn đẩy sang một bên, hướng về phía Hạ Nhược Băng nổi giận đùng đùng nói, ngươi là làm gì à?
Tự chúng ta chuyện, luôn đến ngươi tới xen mồm sao, ngươi có tư cách gì nói ba đã bốn?
Ha ha, thật buồn cười. Mình làm ra chuyện, cũng đừng sợ người khác nói, lại nói ta lại không có nói chuyện với ngươi, ai nói cái gì, ngươi còn sao?
Hạ Nhược Băng khinh bỉ bĩu môi, không chút khách khí nói, còn về ta là ai, nói cho ngươi biết cũng không quan hệ. Ta là Lý Vệ Đông người theo đuổi, ta yêu thích hắn, ta muốn tán tỉnh hắn, thế nhưng hắn coi trọng chính là con gái của ngươi. Vốn là ni trong lòng ta đĩnh không phục, cho nên mới chạy tới nhìn đến tột cùng là thua ở một cái bé gái như thế nào từ trong tay, không nghĩ tới nhưng miễn phí nhìn chàng cho hay.
Ha ha, diễn không sai. Nghe nàng thẳng thắn nói ra muốn tán tỉnh Lý Vệ Đông, Thương Tử Đằng liền không nhịn được ở trong lòng mắng câu, mù cái bức, lại là yêu thích tên quỷ nghèo kia.
Bạch mù một đóa hoa tươi, cũng đuổi theo hướng về trên bãi phân châu xác, ta bạn thân đẹp trai như vậy khí, lại có tiền, muốn phao cũng nên là phao ta mới đúng á, con mẹ nó, không có đạo lý à.
Diêu Vi mẹ càng là nổi trận lôi đình, làm thị người đứng đầu phu nhân, chưa bao giờ bị người khác đã nói như vậy, huống hồ còn là một chưa dứt sữa con nhóc. Vừa định nói ngươi cũng không chính mình chiếu soi gương, xem có ta nữ nhi xinh đẹp không, nhưng là nhìn kỹ trước mắt nha đầu này cũng không một chút nào so với Vi Vi kém, cái kia eo thon nhỏ tựa hồ so với Vi Vi còn muốn gợi cả mấy phần, cùng cái tiểu yêu tinh tựa như. Tướng mạo thượng bất hảo ra tay, liền chỉ có thể từ vật chất trên điều kiện đả kích nàng. Diêu Vi mẹ cười lạnh nói, theo ta nữ nhi so với, ngươi so với lên sao, có cái này từ bản sao?
Lý Vệ Đông loại người kia coi trọng chính là nhà ta tiền cùng địa vị, ngươi nhi, nhà các ngươi có bao nhiêu tiền á cũng xứng theo chúng ta ra so với.
Thực sự là không tự lượng sức.
Cho ngươi được thêm kiến thức, thấy được sao, đây là phỉ thúy nhẫn, phỉ thúy mặt dây chuyền, phỉ thúy thai đinh, tùy tiện một dạng đồ trang sức, ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền không?
Nhà các ngươi mua được sao?
Hạ Nhược Băng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy liền cười ngửa tới ngửa lui, ôm bụng thượng khí không tiếp hạ tức giận nói, vị này a gì, ngươi này vài món đồ trang sức giá trị bao nhiêu tiền ta không nhớ rõ, bất quá cái này phỉ thúy bốn cái sáo, thật giống như là gọi bờ rủ sở hoa hồng có đúng hay không?
Đồ vật này quá quý trọng ta nhưng mua không nổi.
Ha ha, ta đều là đem nó bán cho người khác, sau đó kiếm người khác trong túi tiền tiền.
A gì, cảm tạ a.
Cái gì?
Diêu Vi mẹ trợn mắt ngoác mồm, một hồi lâu mới là không nhưng tin tưởng nói, Ngọc Phong trai, chẳng lẽ là nhà ngươi mở?
Không phải nhà ta, là ta, là ta cá nhân danh nghĩa sản nghiệp.
Hạ Nhược Băng cười hì hì nhìn Diêu Vi mẹ, còn có bên cạnh đồng dạng là ngây người như phong thường tử đẳng, nói, đấu phú chơi vui à, ta thích nhất.
Ta tài sản cũng không coi là nhiều, tuy rằng Ngọc Phong trai là cửa hiệu lâu đời, cũng là giá trị cái 20 triệu đi.
Vị này anh chàng đẹp trai, nghe nói ngươi mở đại biển ra, ở nóng dây dưa đến chết à, này một thân tây trang đều là Luân Đôn thủ công may à, thật có tiền.
Vừa đúng ta Ngọc Phong trai không muốn làm chuẩn bị chuyển nhượng, không bằng ngươi tùy tùy tiện tiện cầm cái 20 triệu đi ra, mua quá khứ chứ.
Thương tử đằng tao hận không thể tìm một cái lỗ nhi chui vào, vừa nãy hắn âm thanh nói lớn như vậy, một bên là với Lý Vệ Đông nói, một bên hữu ý cũng muốn cho bên cạnh bản hai vị mỹ nữ nghe được, chưa chừng sẽ tới cái đầu hoài tống bao a cái gì, cũng là một đoạn bay tới Diễm Phúc, nơi nào nghĩ tới đây cái tiểu hảo mỹ nữ đã vậy còn quá hùng hổ, so với mình có tiền có thêm a. Công ty của hắn nguyên bản chính là dựa vào đánh hắn lao tử cờ hiệu tại xin cơm ăn, thổi văng rồi, tài sản cũng là hơn 200 vạn, ngay cả bất động sản A ô tô đều bán đi, nội khố cũng làm phòng trừng cũng không mua được nửa cái Ngọc Phong trai.
Làm sao, mua không nổi a?
Hạ Nhược Băng háng giọng một cái, rung đùi lắc ý nói, thời đại này tìm bạn gái cần nhờ cái gì?
Dựa vào thực lực a.
Thực lực là cái gì?
Là tiền a.
Cái này gọi là cái gì?
Gọi tư bản a.
Ha ha.
Lý Vệ Đông, Diêu Vi cùng Trầm Lâm, ngay cả cách thật xa hai bàn dùng cơm khách nhân cũng nhịn không được cười vang lên, Thường tử đằng phiền muộn đều muốn đập đầu chết quên đi.
Diêu Vi một bên nhịn không được cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái này tiểu quá muội không phải yêu thích Đông Tử sao?
Nàng làm sao sẽ giúp chúng ta nói chuyện?
Hơn nữa còn là cùng Trầm Lâm tả cùng nhau xuất hiện ở đây, mới vừa nói yêu thích Đông Tử, muốn phao hắn câu nói kia, đến cùng là thật hay giả?
Mẹ nàng tức giận gần chết, nghiến răng nghiến lợi nói, có tiền ghê gớm, có tiền ta chỉ sợ ngươi à.
Biết ta tiên sinh là làm gì sao?
Con nhóc ngươi nhớ kỹ cho ta, ta muốn cho ngươi chuyện làm ăn tại Ninh Cảng không làm tiếp được.
Hạ Nhược Băng lập tức trở về quá mức, vỗ ngực nói, và ta thật sợ hãi, Lâm Lâm tả, như nàng vậy có tính hay không là đe dọa ta à?
Trầm Lâm đi tới trước, nhẹ nhàng cau mày nói, a di, có chừng có mực đi.
Ngài cũng là người có thân phận, như vậy nháo xuống thú vị sao?
Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi rõ ràng, Đông Tử không phải ngươi nói loại người kia, nếu như là vì tiền, hắn hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn.
Trong chớp mắt lại bước lên cái mỹ nữ, hơn nữa còn hôn nhẹ nhiệt nhiệt gọi Lý Vệ Đông Đông Tử, Diêu Vi mẹ đã khí đến hôn đầu, làm sao cũng nghĩ không ra ngày hôm nay tại sao là cá nhân liền muốn cùng chính mình đối nghịch, cả giận nói, ngươi là ai, có tư cách gì để giáo huấn ta?
Nga, ngươi sẽ không cũng là yêu thích cái này tiểu bạch kiểm, thế nhưng là thua giao cho nữ nhi của ta, tâm lý không thăng bằng chứ?
Trầm Lâm khuôn mặt đỏ lên, thế nhưng nếu nhân gia đều nói như vậy, đơn giản thoải mái nói, đúng vậy, ta là ưa thích Đông Tử, nhưng đáng tiếc chính là hắn không thích ta, hết lần này tới lần khác yêu thích con gái của ngươi.
Vốn là nghi trong lòng ta là đĩnh không thăng bằng, bất quá ngươi đã càng muốn đem hắn ra bên ngoài đấy, vậy thì tốt quá, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đây.
Thương tử đằng từ lúc Trầm Lâm đi vào này phòng ăn, con ngươi sẽ không rời khỏi nàng, đã mê thần hồn điên đảo, vừa nghe lời này, tức giận đến suýt chút nữa ngất đi. Diêu Vi mẹ cười lạnh nói, cảm tạ cũng không cần, nhà chúng ta là thân phận gì địa vị, tại sao có thể với các ngươi mở dạng?
Hừ, bất quá là có hai cái tiền dơ bẩn mà thôi, quê mùa.
Trầm Lâm cười cười nói, thị ủy thư ký, thật lớn quan nhi a.
Làm sao, so với tiền không sánh bằng, lại muốn so với thân phận so với thế lực.
Tốt, ngươi chờ. Nói từ bao bao trong lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, nói, ra ra, là ta.
Ta bây giờ tại Ninh Cảng, có người bắt nạt ta.
Trong điện thoại truyền ra một cái lao đầu tiếng gầm gừ, mụ cái chim, cháu gái của ta cũng dám bắt nạt, tên khốn kiếp nào chán sống rồi.
Lâm Lâm, mau nói cho ta biết địa chỉ.
Trầm Lâm báo ra địa chỉ, lược điện thoại, mỉm cười nói, chờ đi, 10 phút hẳn là được rồi.
Diêu Vi mẹ đương nhiên sẽ không sợ nàng, tâm nói tại Ninh Cảng, quản ngươi là hắc đạo bạch đạo, ai dám không cho thị ủy người đứng đầu phu nhân mặt mũi.
Ngươi tìm người tới tốt nhất, ta ngược lại muốn xem ai có lớn mật như thế, ngay cả ta cũng dám không để vào mắt.
Nào có biết 10 phút không tới, chỉ nghe một trận chỉnh tề tiếng bước chân, một phiếu đến số 20, 30 súng ống đầy đủ binh sĩ đằng đằng sát khí xông vào phòng ăn.
Cửa lĩnh vị ai nhân viên tạp vụ ai chưa từng gặp qua bực này trận thế, sợ hãi đến chân đều mềm nhũn, cái nào còn dám ngăn cản.
Cái kia nước Pháp lao quản lý ỷ vào chính mình là người ngoại quốc thân phận, đánh bạo đi tới, nói, các ngươi
muốn làm gì?
Một cái khiêng một giang hai sao ra hỏa vung tay lên đem lao đầu đẩy sang một bên, nhìn chung quanh một thoáng phòng ăn, nói, mời hỏi vị nào là Trầm tiểu thư.
Trầm Lâm thản nhiên ngồi ở trên ghế, nói, ta chính là.
Đứa kia đùng kính cái quân lễ, nói, cảnh vệ nào đó đoàn trung úy, phụ mệnh chấp hành nhiệm vụ.
Xin hỏi Trầm tiểu thư, gây sự người ở đâu?
Diêu Vi mẹ lập tức liền trợn tròn mắt.
Mọi người đều biết, quân đội cùng địa phương, đó chính là sư tử cùng thổ cẩu khác nhau.
Thật đem làm lính cho trêu chọc lông, quả ngươi là thiên vương lão tử đều sẽ không nể tình.
Ninh Cảng trước hết sau đó phát sinh hai lần chuyện như vậy, một lần là làm lính chơi gái kỹ bị cảnh sát cho đái, kết quả hai chiếc quân xa lái qua đi, số hơn 100 binh trực tiếp đem đồn công an cho vây quanh, thương toàn bộ hạ đi, cuối cùng cục thành phố đứng ra cầu tình đều không có hữu hiệu.
Còn có một lần Ninh Cảng cảnh sát giao thông nhất thời bị vắng đầu, đem quân xa cho trừ, kết quả một phiếu làm lính trực tiếp giết tới cảnh sát giao thông đại đội, không nói hai lời đoạt lại quân xa, vẫn đem cảnh sát giao thông chi đội đầu lính náo náo đều cho. Mời đến bộ đội thượng uống trà đi tới, đóng được vài ngày mới thả lại tới. Từ đó về sau Ninh Cảng cảnh sát giao thông nhìn thấy quân bài liền run run.
Làm thị ủy người đứng đầu, tại địa phương thượng vẫn đúng là sẽ không người dám hò hét, thế nhưng Diêu Vi mẹ làm sao không hề nghĩ ngợi đến, cái này đẹp đẽ rối tinh rối mù tiểu nha đầu lại tùy tùy tiện tiện liền lôi bộ đội lại đây. Nhất thời ngây ngô ngồi ở chỗ đó, một câu cũng nói không nên lời.
Thương tử đằng càng là mặt tái mét, chỉ cảm thấy hai cái chân từng trận như nhũn ra, không nhịn được đã nghĩ hướng về bàn phía dưới xuyên.
Chương 129, lại bị chơi.
Trầm Lâm khẽ mỉm cười, trùng tên kia trung ý nói, phiền phức ngươi, nơi này đã không có chuyện gì.
Các ngươi mời trở về đi, ta hội với các ngươi lãnh đạo giải thích.
Trung úy cũng không nói nhiều, vung tay lên, mang tới huynh đệ soạt về phía sau chuyện.
Trước khi lúc ra cửa trả về đầu tàn bạo tại trong phòng ăn quét mắt một vòng, ý tứ rõ ràng là nói, ai hắn mụ nếu như chẳng sống, lao tử bất cứ lúc nào phục bồi.
Một nhóm người tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ còn lại trong phòng ăn người mắt to trừng mắt nhỏ.
Diêu Vi mẹ lúc trước vẫn một mực tưởng tượng, so với tiền là không sánh bằng cái kia con nhóc, nhưng là muốn so với ta thế lực, cái kia không phải là mình hướng về trên lưới thương đụng đó sao?
Ta ngược lại muốn xem ra ra ngươi là thần thánh phương nào, có bao nhiêu cân lượng a dám theo ta cái này người đứng đầu phu nhân đấu.
Nhưng là vừa nhìn thấy tới chính là một phiếu làm lính, Diêu Vi mẹ ngay lập tức sẽ mông, coi như tại địa phương sống sao cho kẻ trâu bỏ đến đâu vật, ai dám cùng bộ đội hò hét, đây không phải là nhấc theo đèn lồng đi nhà cầu, muốn chết, tức, đó sao?
Húng chi chính mình chỉ là cái phu nhân thân phận, vì lẽ đó mắt thấy nhân ra tới lại đi, Diêu Vi mẹ là...
NG là ngồi yên tại trên ghế một chữ đều không nói ra.
Trầm Lâm lúc này mới đứng lên, đi tới trước mặt nàng nói, a Di ngài đừng để ý. Nói đến ta cùng Vi Vi cũng là bằng hữu, bất kể là đối với nàng hay là đối với ngài, đều không có bất kỳ ác ý, chỉ là hy vọng ngài có thể rõ ràng, có tiền cũng tốt, có thế cũng được, những việc này cùng ái tình không quan hệ, ít nhất đối với Đông Tử cùng Vi Vi mà nói là như vậy.
Lời nói trong lòng nói, ta rất ước ao ngài nữ nhi, có thể tìm tới Đông Tử tốt như vậy một nam hải tử, hẳn là thật tốt nắm chặt.
Ngài nói Đông Tử là tiểu bạch kiểm, ta không cho là như vậy, bé trai trưởng quá tuấn tú có đôi khi xác thực khuyết thiếu cảm giác an toàn, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải là người như thế, từ ta biết hắn đến bây giờ. Hắn đối với Vi Vi Thủy Chung là toàn tâm toàn ý mặt khác N.
Ý đến vật chất điều kiện, thứ ta nói thẳng, ta không biết ngài tiêu chuẩn đến cùng là cái gì, thế nhưng Đông Tử hắn có đầu óc, có đảm lượng, có tài năng, coi như hắn bây giờ không đạt tới ngài yêu cầu tiêu chuẩn, sau này cũng nhất định có thể nổi bật hơn mọi người.
Lại nói nữa, ngài nói tới vật chất điều kiện, đơn giản cũng là muốn để Vi Vi sau này sinh hoạt hội hạnh phúc một ít. Vi Vi là một cô gái tốt, nàng cùng Đông Tử lẫn nhau thật tình yêu nhau. A Di ngài cho rằng, nếu như ngài thật sự chia rẽ hai người bọn họ, Vi Vi sau này còn sẽ có chân chính hạnh phúc sao?
Khi bao nhiêu năm sau nàng hồi tưởng lại ngày hôm nay, bởi vì mẫu thân của mình mà bỏ lỡ một đoạn chân thành ái tình, ngài nói nàng có thể không khổ sở sao? Có thể không ở trong lòng oán hận ngài sao?
Trầm Lâm âm thanh rất bình tĩnh, ngữ khí cũng rất chân thành.
Nếu như lời nói này là tại so với tiền so với thế trước đó nói ra, Diêu Vi mẹ khẳng định điều đều sẽ không điều, thế nhưng bây giờ nghe tới, rồi lại là khác một phen tư vị.
Kỳ thực nàng sở dĩ đối với Lý Vệ Đông thái độ vô cùng kiên quyết,
một mặt xác thực có hiểm bẩn ái phú tâm lý, về mặt khác chính là cố chấp cho rằng Lý Vệ Đông là hướng về phía nàng ra quyền thế đi, mà không phải chân chính đối với nàng nữa như được, cho nên mới phải kiên quyết phản đối. Thế nhưng Hạ Nhược Băng cùng Trầm Lâm hai người này nha đầu xuất hiện, nhưng làm nàng không thể không thu hồi loại này thành kiến. Rất hiển nhiên, bất luận là đồ tiền vẫn là đồ thế, Diêu Vi đều không phải tốt nhất ứng cử viên, cái kia con nhóc so với mình ra có tiền hơn nhiều, cá nhân danh nghĩa thì có 20 triệu tài sản, mà Trầm Lâm lại càng không biết là lai lịch gì, tùy tùy tiện tiện một cú điện thoại, thậm chí ngay cả bộ đội người trên đều có thể điều động. Húng chi hai bé gái này tử, bất kể là vóc người tướng mạo, đều chắc chắn sẽ không bại bởi nữ nhi của mình, đặc biệt là Trầm Lâm, dáng dấp quả thực như họa đi ra một dạng, so với Vi Vi còn xinh đẹp hơn ba phần. Nhưng là Lý Vệ Đông nhưng vẫn cứ cự tuyệt hai bé gái này, đối với Vi Vi tình có chú ý, nói như vậy, hắn thật sự là thật tình. Trầm mặc một lúc lâu, Diêu Vi mẹ thở dài, đi tới nữ nhi trước mặt, vuốt ve tóc của nàng nói, kỳ thực chính ta cũng biết, không dùng tới đợi được sau này, hiện ở trong lòng ngươi đang ở oán hận ta, đúng không? Vi Vi, ta sở dĩ làm như vậy, cũng là hy vọng ngươi sau này có thể quá hảo. Mụ mụ thừa nhận, là khá là hư bình, nhưng là xã hội này cũng thật sự rất hiện thực, không có tiền cũng chưa có tất cả, mụ mụ là không đành lòng ngươi chịu khổ à. Vi Vi, ngươi có thể hiểu được mụ mụ sao? Vừa nói, vành mắt nhi liền ngăn không được đỏ. Diêu Vi gật cù nói, mụ, ngươi muốn nói ta đều rõ ràng, nhưng là ta bây giờ đã là cái đại nhân, ta hy vọng có thể lựa chọn cuộc sống của chính ta. Ta không đòi hỏi đồng tử có bao nhiêu tiền, dù cho hắn là một người nghèo, ta cũng nguyện ý, bởi vì chí ít ta với hắn chung một chỗ, trong lòng là vui sướng. Mẹ, chuyện này ngay cả ta ba đều ủng hộ ta, để cho ta chính mình quyết định, ngươi liền nghe nữ nhi lần này đi, được không? Diêu Vi ôm mẹ cánh tay lắc tới lắc lui làm nũng, mẹ nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trầm Lâm vội vã chọc vào đứng ở một bên Lý Vệ Đông một thoáng, ra hiệu hắn rèn sắt khi còn nóng. Lý Vệ Đông suy nghĩ một chút, nói, a gì, ta biết ngài làm tất cả những thứ này, cũng là vì Vi Vi. Thế nhưng ta hy vọng ngài có thể rõ ràng, ta cùng ngài một dạng, cũng hy vọng Vi Vi có thể quá hạnh phúc vui sướng. Ta nói rồi, hiện tại ta thật sự là không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền, thế nhưng mời ngài có thể cho ta một chút thời gian, ít nhất có thể làm cho ta chứng minh cho ngài xem, được không? Diêu Vi mẹ nhìn một chút nữ nhi, lại nhìn một chút Lý Vệ Đông, trầm thấp thở dài, nói, ai, nữ nhi lớn hơn, lưu không được. Tiểu Đông, nói thật, ta nhớ ta không thể nào lập tức thay đổi đối với cái nhìn của ngươi, ngày hôm nay ta chỉ với ngươi nói một câu, ngươi là một nam nhân, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi thể ngôn. Vi Vi nàng vẫn rất đơn thuần, cũng rất thiện lương, nếu nàng lựa chọn ngươi, hy vọng ngươi không làm cho nàng thương tâm. Tiểu Đông, ngươi đừng trách A Di đem lời nói ở phía trước, nếu như ngươi sau này làm cho nàng bị cái gì bị khuất, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Vệ Đông cùng Diêu Vi vừa nghe, vui vẻ suýt chút nữa nhảy nhót ra, Diêu Vi lập tức bắt được Lý Vệ Đông tay. Mẹ nàng làm bộ không nhìn thấy, đối với Lý Vệ Đông nói, hảo rồi, ta còn có việc muốn, phải đi trước, buổi tối ngươi đưa Vi Vi về nhà, không muốn quá muộn. Còn có, lúc nào cha mẹ ngươi có thời gian, ước đến cùng nhau gặp mặt đi. Nói xong cầm lấy bao xoay người rời đi. Thương Tử Đằng ở một bên cấp đều nhanh khóc, lắp bắp nói, Dương, gì, cái kia, vậy ngươi cứ như vậy bất kể à? Ngươi đi, ta làm sao bây giờ à? Diêu Vi mẹ khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói làm sao bây giờ à? Nếu như ngươi muốn giữ lại, ta cũng không phản đối. Đúng rồi, thuận tiện phiền phức ngươi đem trướng kết liễu, ngươi làm ở đại bệnh dự, ở thang dây dưa đến chết người, hẳn là sẽ không ngay cả điểm ấy phong độ đều không có chứ. Ồ, Thương Tử Đằng phiền muộn muốn chết, tâm nói con mẹ nó, một bàn này nước Pháp bữa tiệc lớn chính là hơn một vạn khối, muốn nói hoa hơn một vạn khối ngược lại cũng không đau lòng, đau lòng chính là chính mình dùng tiền, lại làm cho tên quỷ nghèo kia tặng gái, mắt thấy hai nhà mọi người muốn gặp mặt ta nói hôn luận giá cái gì, Thương Tử Đằng nghĩ tới những này, liền cảm giác mình ruột thật sự rất đau rất đau. Đang ở hắn túi đầu đủ rũ kêu lên nhân viên tạp vụ nói trả nợ thời điểm, Hạ Nhược Băng bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn, lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Thương Tử Đằng vừa nhìn nàng cười trong lòng liền không tự chủ được có chút sợ hãi cảm giác, bởi vì hắn phát hiện tiểu nha đầu này mặc dù là trường xinh đẹp như vậy thanh thuần, nhưng là lương tâm nhưng đại đại hỏng rồi, điển hình tiểu lý tàng đao. Nếu như không phải tiểu nha đầu này, chính mình ngày hôm nay nói cái gì cũng sẽ không lại thất tình, lại mất mặt. Như thế vừa nghĩ cũng rất khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì a? Nhìn ngươi, như vậy khẩn trương làm gì a? Hạ Nhược Băng miệng nhỏ hơi mân mê, cái kia tiểu mỹ tận xương âm thanh, xinh đẹp nhưng nhân răng dấp, lập tức liền nhượng Thương Tử Đằng có điểm thần hồn điên đảo. Hạ Nhược Băng mở trừng hai mắt, nói, anh chàng đẹp trai, ngươi người yêu đoạt ta người yêu, hiện tại chúng ta hẳn là toán là đồng bệnh tương liên ba có đúng hay không? Thương Tử Đằng một trận kích động, lắp bắp nói, đúng, đúng đúng, chúng ta cùng là thiên nhai lưu lạc nhân a. Vậy không bằng như vậy hả rồi, Hạ Nhược Băng từ bao bao trong lấy điện thoại di động ra quơ quơ, nói, ngươi giúp chúng ta trả nợ, ta cho ngươi biết điện thoại di động của ta hảo, có được hay không? Thật sự a? Thương Tử Đằng này một kích động, liền đã quên Hạ Nhược Băng vừa vẫn chơi hắn một cái, tâm nói một cô bé chủ động muốn nói cho ta biết điện thoại hảo, đó không phải là tốt nhất ám chỉ sao? Thực sự là tắc ông thất mã yên biết không phải phúc, Vi Vi chính mình đoán chừng là thông đồng không lên, nhưng là trước mắt cái này tiểu mỹ nữ, trường không có chút nào so với Vi Vi kém a, lại là kia sao có tiền. Lúc này gà mổ thóc tựa như gật đầu nói, tốt tốt, chúng ta một lời đã định. Diêu Vi mẹ ở một bên hận nghiến răng nghiến lợi, trước đó liền không nhìn ra Thương Tử Đằng nguyên lai là này tấm đức hạnh, nhìn thấy mỹ nữ liền đã quên chính mình tính cái gì. Sớm biết là lời như vậy, nói cái gì cũng không thể để nữ nhi với hắn, dáng vẻ này nhân ra Lý Vệ Đông, đối mặt những bé gái khác theo đuổi nhưng không hề bị lay động, đối với Vi Vi toàn tâm toàn ý hảo. Nghĩ tới đây Diêu Vi mẹ lại càng phát cảm thấy quyết định của mình quá sáng suốt, Lý Vệ Đông coi như tạm thời không có cái gì tiền, nhưng ít ra đối với nữ nhi là một mảnh thật tình, so với ruột đau muốn cho người thả tâm nhiều rồi. Mà Lý Vệ Đông vào lúc này, không biết làm sao lại hết sức khó chịu. Cho tới nay hắn đều là đem Hạ Nhược Băng xem là một cái tiểu muội muội đi đối đãi, cũng chưa bao giờ cảm thấy cùng với nàng chi có chỗ đặc biệt nào. Nhưng là Hạ Nhược Băng nói chuyện đến phải cho Thường Tử Đằng điện thoại hào thời điểm, Lý Vệ Đông trong lòng liền giống bị một bàn tay vô hình cho ngắt một thoáng, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Có lẽ là bởi vì nhị thúc nhờ ta chiếu cố nàng đi, Lý Vệ Đông như vậy cho mình tìm cớ, trong lòng thì có chút ít xoắn xuýt. Thường Tử Đằng trả nợ thời điểm mới phát hiện, Trầm Lâm cùng Hạ Nhược Băng hai người mặc dù là mờ mờ, món ăn điểm không nhiều nhưng rất tinh xảo, then chốt là hai cái nha đầu lại muốn một nhánh 95 niên đại mặt của. Bất quá không nỡ bỏ hải tử không quàng tới cho sói, ngẫm lại vì cái kia tiểu mỹ nữ điện thoại hào, Thường Tử Đằng cắn răng một cái liền lại nhiều quét hơn một vạt khối. Sau đó hắn cũng rất là hưng phấn chạy đến Hạ Nhược Băng trước mặt muốn điện thoại hào, để hắn mừng rỡ như điên chính là lần này Hạ Nhược Băng không nói gì, rất là sảng khoái liền đem điện thoại hào nói cho hắn. Thường Tử Đằng lấy điện thoại di động ra bắt quá khứ, kích động nói, ta cho ngươi đánh tới, đó là của ta điện thoại hào, 24 giờ khởi động máy, chúng ta. Đừng khó khăn, Hạ Nhược Băng đồng tình nhìn hắn một cái, nói, ta cho ngươi biết điện thoại hào, là bởi vì ta quyết định phải thay đổi số. Sau đó đang ở Thường Tử Đằng trận mắt ngoác mồm nhìn kỹ, Hạ Nhược Băng rỡ xuống tin, đem sim tạp rút ra, lại dùng ngân chất dao an minh lách cách bảng đập phá đến mấy lần, như không có chuyện gì xảy ra đem tạp ném vào cà rốt thang trong. Chương 130, đáp ứng điều kiện đây. Thường Tử Đằng một phút đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này nhiều đợi, bởi vì hắn cảm thấy Hạ Nhược Băng nha đầu này thật sự là quá xấu, nhiều hơn nữa tiếp tục chờ đợi, khả năng có thể gần như liền thật sự cũng bị nàng đùa chơi chết. Mặt mày xám xịt xuất ra hoàng gia đại đạo, lần này Diêu Vi mẹ không có tỏa hắn đại bèn, trầm mặt nói câu, ta vẫn có chuyện phải làm, ngươi không cần đưa ta. Nói liền chính mình đánh xe taxi đi. Vào lúc này Lý Vệ Đông đang ở phòng ngăn cửa, thấy được một màn này, hắn lập tức sẽ hiểu Hạ Nhược Băng tại sao cuối cùng còn muốn cô y âm Thường Tử Đằng một cái, để hắn đem đơn kết liễu. Kỳ thực lấy Hạ Nhược Băng tính khí, này hơn một vạn khối tiền là tuyệt đối không thể nào để vào trong mắt, mà nàng làm như vậy mục đích cũng chỉ có một cái, để Diêu Vi mẹ rõ ràng Thường Tử Đằng đến cùng là một hạng người gì, cũng tốt đối với hắn triệt để hết hy vọng. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm mẹ nàng sẽ không lại để Thường Tử Đằng đi dây dưa Diêu Vi. Lý Vệ Đông trong lòng nhất thời liền dâng lên một cô ấm áp. Hắn vẫn đều cho rằng Hạ Nhược Băng là cái loại này nuông chiều từ bé, một thân tiểu thư tính khí, tùy hứng mà điêu ngoa, ngoại trừ sống phóng tung cái gì đều không muốn, nhưng là bây giờ mới phát hiện nguyên lai nha đầu này tâm tư càng là như vậy nhắn nhủi. Trầm Lâm đại khái cũng đoán được cái này quỷ nha đầu tâm ý, mỉm cười nhìn Hạ Nhược Băng. Mà nha đầu này nhưng như cái gì chuyện đều không có tựa như, vô vô mê người bụng nhỏ nói, Lâm Lâm tạ, ta thật giống như vẫn không có ăn no a, ghét nhất ăn cơm tây, ngoại trừ ti già hụt lừa bính, cái khác đều tử quý hơn nữa khó ăn chết rồi. Trầm Lâm cười một tiếng, nặn nặn mũi của nàng nói, ngươi này quỷ nha đầu, muốn cho ta xin ngươi ăn lớn bính cứ việc nói thẳng hào rồi. Cái kia hai ta hiện tại đi đi giả hơn sao? Hạ Nhược Băng hự hự cười nói, tốt tốt, Lâm Lâm tả ta biết ngươi thông minh, nhưng là cũng không muốn mỗi lần đều vạch trần ta có được hay không, như vậy ta cũng quá thật mất mặt. Lý Vệ Đông biết hai người các nàng nhưng thật ra là tìm cớ tránh đi, tỉnh lưu lại khi bóng đèn. Trước đây, hắn xưa nay đều không có phát hiện Hạ Nhược Băng cũng có biết điều như vậy khả ái một mặt, không nhịn được nói, Băng Băng, cảm tạ ngươi. Thiết, thiếu tới. Hạ Nhược Băng bĩu môi, khinh bỉ nói, tự khoe ai không biết ta, đã quên trước đó ngươi là làm sao đối với ta. Hừ, dối trá. Dựa vào. Lý Vệ Đông trận tròn mắt, cảm giác mình nói với nàng cái gì cảm tạ, chỉ do dư thừa. Diêu Vi chần chờ một chút, gọi lại Hạ Nhược Băng nói, ngươi. Xin lỗi, lần trước là một hiểu lầm, hy vọng ngươi đừng để ý chuyện ngày hôm nay, thật sự muốn cảm tạ ngươi giúp ta. Lời còn chưa nói hết, Hạ Nhược Băng phất tay một cái cắt đứt nàng, nói, không dùng tới cảm ơn ta. Ngày hôm nay ta không phải giúp ngươi, ta là nhìn ngươi mẹ lĩnh tới ra hỏa kia khó chịu, chỉ đến thế mà thôi. Còn có ta phải nói cho ngươi một chuyện, ta nói ta yêu thích Đông Tử, đây là sự thực, cho nên ta đem ngươi xem thành là tình địch của ta. Lúc nào nếu là ngươi cùng Đông Tử biệt ly, nhớ tới nói cho ta biết, ta hảo đổi hắn. Ngạch, chuyện này. Diêu Vi đã sớm từng trải qua cái này tiểu quá muội tính khí, xưa nay đều là trực lai trực hứ, liều mạng, nhưng là cũng không ngờ rằng nàng hội ngay mặt nói như thế, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Vệ Đông lung túng liên tục ho khan, tiểu nha đầu này, mỗi lần đều sẽ để hắn cực kỳ đau đầu. Trầm Lâm vội vã giải vây nói, Băng Băng nha đầu này liền nảy tính khí, loạn nói giỡn, Vi Vi ngươi đừng thật đúng là. Ngươi cùng Đông Tử đi chơi đi, chúng ta đi ăn lươn bính, lần sau tán gẫu. Trầm Lâm lôi kéo Hạ Nhược Băng đi, Diêu Vi lập tức bắt lấy Lý Vệ Đông lỗ thai, nói, thành thật khai báo, ngươi cùng nha đầu kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Còn có Lâm Lâm tả, nàng không phải đã triệu hồi Trung Hải đi tới sao, làm sao sẽ cùng con bé kia cùng nhau ở chỗ này? Cái này, Lý Vệ Đông mồ hôi hạ, tâm nói này đã có thể nói rất dài dòng. Hai cái nha đầu hiện tại đều ở tại nhà của ta, loại chuyện này là giấy không thể gói được lửa. Sớm muộn Diêu Vi đều là sẽ biết. Vì lẽ đó do dự nửa ngày, đánh bạo nói, Vi Vi, cái kia cái gì, nếu như ta cho ngươi biết Lâm Lâm Tả cùng Hạ Nhược Băng, các nàng đều ở tại nhà của ta, ngươi sẽ không sinh khí chứ? Nói xong cũng có chút hối hận, bởi vì hắn cảm thấy chuyện như vậy nếu như phóng tới trên đầu chính mình, bạn trai dám như thế kiêu ngạo trắng trợn cùng hai cái đại mỹ nữ ở chung lời của, không cắt hắn đều còn chưa xong. Quả nhiên Diêu Vi ngay lập tức sẽ trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nói, a, ngươi, nàng lưỡng đều ở tại trong nhà của ngươi, vậy các ngươi không phải ở chung sao? Vi Vi ngươi đừng có hiểu lầm a, hai người các nàng phòng ngủ, ta ngủ phòng khách sofa, ta thật là chính là thủ thân như ngọc, chúng trinh không hai a. Lý Vệ Đông sợ đến vội vã thể xin thể, đem hai vị mỹ nữ vào ở nhà nhỏ tiền căn hậu quả nói một lần. Diêu Vi nhưng thật ra là cái loại này rất lớn độ bé gái, nhưng là chuyện như vậy dù sao cũng là đỉnh mẫn cảm cũng đỉnh ám muội, đổi ai cũng rất khó tiếp thu được. Hữu tâm phát tác, mà Trầm Lâm cùng Hạ Nhược Băng lại là vừa đã giúp đại ân, vì lẽ đó Diêu Vi lập tức liền buồn bực. Vi Vi, ngươi tin tưởng ta a, chuyện này ta cũng vậy bất đắc dĩ. Cái kia, ta và các nàng thật sự không có cái gì. Lý Vệ Đông muốn nói nếu là ngươi thực sự không tin, thẳng thắn cũng dọn đến nhà ta đi ở được. Nhưng là quay đầu lại vừa nghĩ, liền hiện tại hai người kia nha đầu đã là huyên náo náo loạn, có câu nói gọi là ba nữ nhân một đại hí, nếu như Diêu Vi thật sự cũng rời vào đi. Lý Vệ Đông không khỏi đánh liên tục mấy cái dùng mình. Diêu Vi cũng không nói chuyện, giận hơn đứng ở đạo một bên, nhẹ nhàng đá dưới chân hòn đá nhỏ. Lý Vệ Đông giải thích nửa ngày, cuối cùng thẳng thắn nói, quên đi, ngươi đã mất hứng, vậy ta hãy cùng các nàng ngả bài, làm cho các nàng chuyển đi ra ngoài hảo rồi. Hoặc là ta đi ra ngoài thuê phòng, ở khách sạn, ngược lại không theo chân các nàng cùng nhau ở. Kỳ thực chính ta cũng cảm thấy cái dạng này đỉnh không được tự nhiên. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta chứ. Diêu Vi vội và nói, đứa ngốc, ai nói không tin ngươi. Nhân gia ở cũng đã ở lại, vào lúc này ngươi lại nói để nhân gia chuyện, nhiều bất hảo à, đây không phải là đắc tội với người sao. Kỳ thực các nàng ở tại trong nhà của ngươi, thì cũng chẳng có gì, chỉ là... Ai, quên đi. Không ngờ rằng Băng Băng nhìn qua rất đẹp đẽ đĩnh sáng sủa một cô bé, thân thế như vậy đáng thương. Ngươi đều đáp ứng hảo nhị thuốc muốn thật tốt chiếu cố nàng, tại sao có thể đổi ý đây? Lý Vệ Đông gãi gãi đầu, nói, như vậy à, vậy hãy để cho Băng Băng trước tiên ở lại, Lâm Lâm Tả vẫn để cho nàng chuyển đi ra ngoài đi, tỉnh trêu chọc nhàn thoại. Diêu Vi lớn trừng mắt lên, nói, ngươi nghĩ tới Mỹ. Lâm Lâm Tả ở nơi kia, chí ít còn có thể giúp ta xem ngươi, bằng không ngươi như vậy sắc như vậy lưu manh, vạn nhất ngày nào đó quản không được chính mình hồng hạnh ra tưởng làm sao bây giờ. Còn có, cha ta mẹ hiện tại khẳng định không thể đồng ý ta chuyển đi ra ngoài ở, thế nhưng ta mỗi ngày đều muốn đi ngươi cái kia kiểm tra. Nếu như bị ta phát hiện ngươi có cái gì gây rối hành vi lời của, hừ hừ, ngươi nhất định phải chết. A, nói như vậy vậy ngươi không trách ta a. Lý Vệ Đông khà khà cười nói, ta liền biết lao bà của ta tối thông tình đạt lý. Vậy cứ như thế đi, ngươi bây giờ liền đi nhà ta, trước tiên kiểm tra một thoáng có được hay không? Đi ngươi, ai là lao bà của ngươi, trang điểm. Diêu Vi lườm hắn một cái, tiếp lấy liền đống nhiên rõ ràng cái gì tựa như, khuôn mặt đỏ lên, túi đầu nói, trời cũng sắp tối, ngày hôm nay liền không đi nhà ngươi. Có được hay không? Trời tối sợ cái gì? Ngược lại quay đầu lại ta đưa ngươi về nhà. Lão bà, ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta thật giống như đã làm được à, ngươi không phải là muốn chơi xấu bị chứ? Lý Vệ Đông một tay cắm vào đâu, rất là trâu bò đứng ở Diêu Vi trước mặt, bộ dáng kia giống như Diêu Vi thiếu nợ hắn bao nhiêu tiền không có vẫn tựa như. Diêu Vi mặt không khỏi đỏ hơn, dùng mỗi một dạng âm thanh nói, ai vô lại, ta là sợ Lâm Lâm Tả cùng Băng Băng các nàng đột nhiên trở lại. Như vậy a, nếu không vậy chúng ta đi mở phòng chứ? Lý Vệ Đông lập tức rất vô sỉ nói, nghĩ thầm nếu như mượn phòng lời của, nói không chừng ngoại trừ như buổi sáng hôm đó một dạng còn có thể cái kia cái gì, vậy thì hạnh phúc chết rồi. Nhưng là Diêu Vi không hề nghĩ ngợi liền mạnh mẽ dâm hắn một cước, cả giận nói, nghĩ tới đẹp, ngươi tên lưu manh. Lý Vệ Đông phiền muốn nói, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào a? Về nhà lại không được, mướn phòng lại không được, ngươi cố ý chính là chứ? Không muốn cứ việc nói thẳng chứ, làm gì tìm nhiều như vậy cớ? Quên đi coi như không có chuyện này hảo rồi, ta đưa ngươi về nhà, này tổng hành chứ? Làm gì a ngươi, sinh khí tức giận a? Quỷ hẹp hỏi. Xem Lý Vệ Đông rầu rĩ ở nơi nào hút thuốc, Diêu Vi cũng nhịn không được nữa có chút ít xoắn xuýt. Nàng đúng là phi thường yêu thích Lý Vệ Đông, chỉ cần hắn nghĩ, nàng thậm chí nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là chỉ có chuyện như vậy, đối với hoàn toàn không có kinh nghiệm Diêu Vi mà nói, nghĩ tới liền khẩn trương muốn chết. Xấu hổ nửa ngày, môi đều nhanh căn phá, Diêu Vi lôi kéo Lý Vệ Đông cánh tay dùng một loại gần như cầu xin ngựa khi nói, "Đông tử, nếu không chúng ta đi xem chiếu bóng đi, có được hay không?" Lý Vệ Đông gần như lập tức sẽ hiểu xem chiếu bóng nội hàm. Vui mừng quá đôi hắn không có chút gì do dự, kéo Diêu Vi tay nhỏ một hơi vọt qua hai cái đường cái cùng một cái quảng trường, đi tới đoàn kết dạp chiếu bóng. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ mua hai tấm điện ảnh phiếu, nhưng đáng tiếc chính là đây là một nhà vụ xoa ẩn dạp chiếu bóng, không có Lý Vệ Đông nào tưởng cái loại này khá là ám muội bọc nhỏ xương, bất quá vừa nghĩ tới bên trong cái kia tối om hoàn cảnh thích hợp với các loại thiếu nhi không thích hợp hoạt động, Lý Vệ Đông cũng là chưa từng có phân tính toán. Thiên này điện ảnh thả chính là quán Hi Ca diễn thần thương thủ, dạp chiếu bóng nhân không nhiều, Lý Vệ Đông cùng Diêu Vi hai người ngồi ở hàng sau vị trí, đều khẩn trương vô cùng. Diêu Vi là khẩn trương nhìn chung quanh, luôn cảm thấy thật giống có người lại hướng về bên này nhìn như điện, Lý Vệ Đông nhưng là đang khẩn trương hồi ức, quán Hi Ca lưu danh bách thế bức ảnh trong, đều có cái nào khá là kinh điển tư thế cùng động tác. Quá chừng 10 phút đồng hồ, gặp Diêu Vi vẫn không có chủ động ý tứ động thủ, Lý Vệ Đông không nhịn được cầm lấy tay nhỏ của nàng nặn nặn, ra hiệu nàng có thể chọn lựa các hành động. Diêu Vi lúc này tâm đều nhanh nhảy ra cuống họng, đột nhiên hối hận, dạp chiếu bóng tuy rằng hắc nhưng là nơi công cộng, ở chỗ này còn không bằng đi mở phòng nghi, chí ít không sợ bị người khác nhìn thấy. Tại Lý Vệ Đông luôn mãi rục rã, Diêu Vi vạn bất đắc dĩ rồi ra tay nhỏ, tại Lý Vệ Đông giữa hai đuổi nhanh chóng bắt được hai lần, nói thật nhỏ, xong chưa? Mẹ nhà nó. Lý Vệ Đông suýt chút nữa một cái ngã ngửa té ngã xếp sau đi, không nhịn được phiền muộn kháng nghị, vì vì ngươi cho ta là cái kia bản đu dây môn vai nam chính, một phút đồng hồ không tới nhanh xạ thủ a. Chuyện như vậy không có nhanh như vậy có được hay không? Lại nói ngươi cũng không thể quang ở bên ngoài chào a, tổng thể đến sờ sờ nó mới được. Chương 131, chỉ cho phép sờ mặt trên. Diêu Vi mặt đỏ tới mang tai, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Vệ Đông một mắt, không cam lòng lục lọi kéo ra quần hắn khóa kéo. Lúc này Lý Vệ Đông phía dưới đã sớm dựng lên một cái chướng đồng nhỏ, đem bên trong quần xỉ ịp thoáng đi xuống lôi kéo, đồ vật kia lập tức hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang bắn ra ngoài. Diêu Vi sợ đến trầm thấp a một tiếng, nóng một dạng thu về tay đi. Lý Vệ Đông lúc này cũng là khẩn trương muốn chết, tâm ầm ầm nảy loạn, thế nhưng phía dưới đã bành trướng sắp nổ tung. Tên đã lắp vào cùng không phát không được, bắt được Diêu Vi tay nhỏ, không khỏi phân trần đặt tại chính mình đồ vật kia thượng. Diêu Vi theo bản năng giãy giụa nghĩ bỏ qua, nhưng lại nhưng không lay chuyển được khí lực hắn lớn, lại không dám la. Dù sao là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, bàn tay va chạm vào đồ vật kia thời điểm, Diêu Vi chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Mà Lý Vệ Đông bị con kia bởi vì khẩn trương mà trở nên lạnh lẽo thế nhưng là mềm mại không xương tay nhỏ nắm chặt thời điểm, lại không thể ngăn chặn kích động lên, cầm lấy trên tay của nàng hạ ra hiệu mấy lần. Diêu Vi rõ ràng ý đồ của hắn, hung hăng liếc hắn một mắt. Một bên làm tặc một dạng nhìn chung quanh có người hay không lưu ý bên này, một bên cẩn trọng sáo làm lên. Kỳ thực trong dạp chiếu bóng như vậy ám tia sáng, chính là bên cạnh có người cũng không thể nào hội thấy rõ bọn họ đang làm cái gì vậy. Huống hồ xem chiếu bóng rất ít người, đều phân tán ngồi ở các góc, nhưng là Diêu Vi vẫn là khẩn trương không được. Thủ pháp của nàng rất mới lạ, cũng không có cái gì kỹ xảo có thể nói, thế nhưng loại này xa lạ đâm trọng, cùng với vụng trộm giống như vui vẻ, lại làm cho Lý Vệ Đông cảm nhận được một loại chưa bao giờ có vui vẻ. Điều này làm cho hắn không kìm lòng được liền trầm thấp rên rỉ một tiếng. Diêu Vi sợ đến hồn nhi đều bay, tay khẽ run rẩy suýt chút nữa đem vật kia cho bài gãy. Không cho phép gọi. Diêu Vi dùng đánh cướp một dạng ngữ khí tàn bạo nói, rất nhiều không nghe lời liền giết con tin ý tứ. Lý Vệ Đông mồ hôi một thoáng, nói, ta cũng cố ý hay không à, quá thư thái, vì lẽ đó nhịn không được. Diêu Vi không nhịn được bật cười, nói, vậy cũng không cho gọi. Còn dám lên tiếng lời của, ta liền không để ý tới ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Được, không cho gọi có phải hay không? Vậy cũng chỉ có làm như vậy. Lý Vệ Đông xuất kỳ bất ý đem Diêu Vi hướng về trong lồng ngực lôi kéo, nâng lên nàng mặt cười, cực kỳ bá đạo hôn nàng miệng nhỏ. Diêu Vi thoáng quẩy người một cái, cũng là tùy theo hắn càng hẳn rỡ, kỳ thực nàng chỉ là lo lắng bị người khác phát hiện, thế nhưng Lý Vệ Đông nói đặc biệt thoải mái, điều này làm cho trong lòng của nàng cũng cảm thấy một trận ngọt ngào, tùy ý đầu lưỡi của hắn tại trong cái miệng nhỏ tùy ý khinh bạc. Dạp chiếu bóng ghế dựa, là trung gian cách tay vịn cái kia một loại, hiện tại Diêu Vi nửa cái thân thể đều dựa vào Lý Vệ Đông trong lồng ngực, tay nhỏ còn liên tục hơn trên dưới hoạt động, cái tư thế này rất là khổ cực. Sáu suy nghĩ cả nửa ngày, Lý Vệ Đông ngược lại là hưởng thụ không được, Diêu Vi nhưng cánh tay đều chua, không nhịn được nói, "Đông tử ngươi còn chưa khỏe sao?" Lý Vệ Đông lúc này đang sảng khoái lắm, tâm nói tốt nhất là cả đêm cũng không tốt, vậy cũng liền thoải mái chết rồi. Linh cơ hơi động cũng muốn làm cái ý đồ xấu, tại Diêu Vi bên thai nhẹ giọng nói, "Vẫn không có đây. Chỉ là như vậy còn chưa đủ a, Vi Vi, để cho ta sờ sờ ngươi có được hay không?" "A, như vậy còn không được, còn muốn sờ a?" Diêu Vi theo bản năng che khuất cổ áo, nói, "Ngươi điên rồi a. Nơi này là dạp chiếu bóng, còn có người đây." Lý Vệ Đông lập tức rất vô sỉ nói, sợ cái gì, đen tối như vậy người khác cũng nhìn không thấy. Vi Vi nếu là ngươi không cho ta sợ, có thể sẽ rất lâu nga, ta là sợ ngươi mệt mỏi mà. Diêu Vi một thoáng liền buồn bực. Hữu tâm từ chối, nhưng là vừa nghĩ thân đều hôn, nếu như không cho hắn sợ, đêm nay khả năng thật sự đem cánh tay mệt mỏi đứt đoạn rồi hắn đều sẽ không hảo. Do dự nửa ngày mới nói, đông tử ngươi thật sự muốn sợ a? Ngươi nhưng không cho gạt ta, sợ soạn sau, thật sự hội được không? Lý Vệ Đông đàng hoàng chỉnh trọng nói, dĩ nhiên, thật sự ta không lừa ngươi, để cho ta sợ một cái, rất nhanh sẽ hảo rồi. Diêu Vi cắn môi, tuy rằng tia sáng rất mờ xem thường sắc mặt của nàng, nhưng khẳng định đã biến thành quả táo đỏ. Một hồi lâu mới dùng mũi giống như âm thanh nói, thực sự không được, cái kia, vậy ngươi liền sờ đi. Bất quá trước tiên là nói về được, chỉ cho phép sờ. Sờ mặt trên, không cho làm những khác. Nói đến phần sau một câu, âm thanh thấp hầu như đều nghe không được. Lý Vệ Đông liên thanh đáp ứng, một tay đem Diêu Vi kéo, ôm vào trong ngực, một cái tay khác liền từ tờ sờ phía dưới dò xét đi vào. Thô ráp bàn tay đụng chạm đến hoạt tinh tế như mỡ đông da thịt, Diêu Vi giật mình, vội vã bắt lại Lý Vệ Đông cánh tay, khẩn trương nói, ngươi làm gì thế, ai bảo ngươi đưa đến trong y phục, nhanh lấy ra. Nếu luồn vào đi tới, Lý Vệ Đông cái nào cam lòng sẽ đem tay cầm đi ra, nói năng hùng hồn đẩy Lý Lê nói, đương nhiên muốn luồn vào đi tới à, cách quần áo sở không có hiệu quả. Ta đều đáp ứng ngươi a, tuyệt đối sẽ không làm những khác. Ngươi, Diêu Vi vừa thẹn vừa vội, lại không biết nên làm sao từ chối, dùng sức muốn đem con kia đầu sỏ họa tay từ trong y phục xuất ra. Nhưng là Lý Vệ Đông không riêng khí lực lớn, tay cũng cực kỳ linh hoạt, theo tinh tế vòng eo một đường hướng lên trên, lập tức liền tóm lấy nàng bên trái meo meo. Diêu Vi thân thể bỗng nhiên run lên, suýt chút nữa trượt tới trên đất đi, vội vã cách quần áo để lại tay của hắn, nói, "Đông tử, đừng." "Hảo lão bà, để cho ta sờ sờ đi, sờ một chút là tốt rồi." Lý Vệ Đông một bên mềm giọng cầu xin, một bên hướng lỗ tai của nàng nhẹ nhàng thổi khí. Diêu Vi ngứa không chịu nổi, vừa mới giơ tay, Lý Vệ Đông nhân cơ hội từ nhỏ lồng lồng phía dưới rũi tiến vào, toàn bộ bắt được đây đảm mà mềm mại tô nhũ. Chưa bao giờ bị khai khẩn quá thân thể cái nào chịu được loại kích thích này, Diêu Vi trong nháy mắt liền mềm nhũn xuống, gần như là ngồi phịch ở Lý Vệ Đông trong lồng ngực. Nàng bộ ngực phát dục tương đương châu bò, lớn đến một bàn tay hầu như không lấn át được, Lý Vệ Đông vẫn là lần đầu tìm thấy bé gái meo meo, kích động nước dãi đều nhanh chảy ra, chỉ cảm thấy lại nhuyễn lại hoạt, nói không ra thoải mái được lợi. Một bên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên vẫn bỡn cợt duỗi ra hai ngón tay nắm nàng đã lớn lên biến cứng rắn một hạt tiểu anh đào. Diêu Vi đưa tay muốn ngăn cản, nhưng là cho hắn nhào nặng căn bản không sử dụng ra được khí lực, chỉ có thể trầm thấp cầu xin nói, "Không muốn, mau dừng lại." "Đông tử, van cầu ngươi." "A." Cuối cùng một tiếng này rên rỉ không nhịn được phát ra, hai người giật nảy mình, cũng còn tốt lúc này trong phim ảnh quán Hika cùng Tiểu Minh ca rất phối hợp chính đang cuối cùng quyết đấu, tiếng súng đem Diêu Vi rên rỉ cho hút tới. Lý Vệ Đông sợ nàng lại kêu ra tiếng, vội vã túi đầu ổn định miệng của nàng, một cái tay dẫn đường tay nhỏ của nàng nắm chặt phía dưới. Diêu Vi lúc này hô hấp đều nhanh ngưng, trong đầu từng đợt mê muội tựa như thủy triều mở dạng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chính là mau nhanh để Lý Vệ Đông xong việc, hảo tránh được này khó nhịn dằn vặt. Tay nhỏ nỗ lực động tác, mà Lý Vệ Đông một bên thưởng thức nàng cái lưỡi thơm to, một bên âu yếm no đủ chân bóng bộ ngực, bị này trước nay chưa từng có đâm chọc làm huyết mạch sôi sục, thật giống có vật gì ở trong thân thể không ngừng bành trướng. Rốt cục ở trên màn ảnh quán Hi Ca ném ra cái cuối cùng dâm đãng ánh mắt thời điểm, cổ họng của hắn nơi sâu xa phát sinh một tiếng trầm thấp kêu rên. Chương 132, tiểu khu án mạng. Từ dạp chiếu bóng lúc đi ra, Diêu Vi vẫn là mềm cả người, gần như là tựa ở Lý Vệ Đông trong lồng ngực, bị hắn nửa phủ nửa ôm đi ra. Dạp chiếu bóng phía trước bắn đăng rất sáng, chiếu vào Diêu Vi trên mặt, hai gò má đỏ ửng vẫn đều không có biến mất, thật giống uống say tiểu mở dạng, cái kia quyến rũ mê say mà lại chịu không nổi thẹn thùng nhưng lại, dù là ai nhìn cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Lý Vệ Đông vừa phát tiết xuống dục hỏa, suýt chút nữa liền lại một lần đốt người, tay cũng theo không thành thật lên. Nơi này không giống trong dạp chiếu bóng tối om, hơn nữa lui tới có thật là nhiều người, Diêu Vi vừa thẹn vừa vội, khi nói, "Muốn chết ta ngươi." "Đông tử, nếu là ngươi không nữa đem móng vuốt lấy ra, sau này liền cũng lại đừng nghĩ bình ta." Lý Vệ Đông lập tức nghe lời lấy tay lấy ra, tiếp lấy lại từ không biết xấu hổ nói, "Lão bà ngươi có phải hay không nói, nếu là ta nghe ngươi vậy ngươi lần sau liền vẫn để cho ta bình a." Diêu Vi cho hắn tức giận cũng không biết nói cái gì cho phải, nhớ tới vừa nãy tại trong dạp chiếu bóng cái kia không chịu nổi một màn, chỉ cảm thấy mặt từng trận nóng dần lên, chân từng trận như nhũn ra, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Lý Vệ Đông gáy hạ, tim đập như liễu chạy, đầu cũng không dám ngẩng lên một thoáng. Lý Vệ Đông ôm chặt nàng co giãn 10 phần bay, sâu ngửi nàng phát hương, không nhịn được cũng rất xấu xa nghĩ, nếu như hiện tại theo ta ở chung không phải Hạ Nhược Băng cùng Trầm Lâm hai người kia nha đầu, mà là Diêu Vi nên thật tốt, nghĩ lúc nào cái kia cái gì, liền lúc nào cái kia cái gì, vậy nên là cỡ nào tiêu hồn a. Đưa Diêu Vi về nhà, sau đó trở lại chính mình ở tiểu khu. Đang muốn hướng về trên lầu đi, đột nhiên điện thoại di động vang lên, móc ra vừa nhìn, nhưng là Hạ Nhược Băng đánh tới. Lý Vệ Đông lập tức rất nhu xoa nói, các ngươi về nhà sao? Có hay không cho ta mang đi giả hụt lớn bính trở về? Nếu như là bình thường, Hạ Nhược Băng khẳng định rất sẽ rất lưu manh nói mang cái lông, bánh màn thầu có hai con ngươi có muốn hay không cái gì, nhưng là hôm nay cũng rất là hưng phấn nói, đông tử, ngươi ở đâu? Có trò hay để nhìn ngươi có tới hay không? Có trò hay xem. Lý Vệ Đông phản xạ có điều kiện trước hết do dự một chút, tâm nói tiểu nha đầu này một bụng ý nghĩ xấu, ai biết nàng có phải hay không tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ ngoạn tan nghi, cũng rất là cẩn thận nói, màn kịch hay gì à, ở đâu? Hạ Nhược Băng nói, đang ở trong tiểu khu A, số 14 lâu. Nơi này rất người. Từ trên thiên đài tìm tới một bộ thi thể, nghe nói vẫn là cụ nữ thi, ngươi nói có phải hay không là cưỡng gian rồi giết chết ta cái gì? Tới thật nhiều cảnh sát a, đông tử ngươi mau tới a. Lý Vệ Đông lúc đó liền hôn mê một thoáng, một bộ nữ thi cũng có thể làm cho nàng hưng phấn như vậy, thật làm không hiểu tiểu nha đầu này trong đầu ngổn ngang đều đang suy nghĩ gì, tức giận nói, dựa vào, ngươi tú đâu? Chuyện như vậy có cái gì đẹp đẽ, nếu là ngươi cũng nghĩ mặc ngươi cái này váy ngủ nửa đêm thời điểm đi trên đường cái chạy một vòng, ngu ngốc. Còn không mau điểm về nhà. Hạ Nhược Băng lập tức kêu lên, ngươi mới ngu ngốc đây. Ngươi còn dám nói ta như vậy, ta liền thật mặc vào cái này gợi cảm tiểu váy ngủ đi ra ngoài đi, xem ta xảy ra chuyện ngươi làm sao theo ta nhị thuốc bằng dao, dựa vào. Lý Vệ Đông không còn gì để nói, tâm nói cùng với nàng phí lời chỉ do ăn nhiều chết no, liền nói, Lâm Lâm Tả đây. Ngươi để Lâm Lâm Tả nghe điện thoại. Lâm Lâm Tả tới thiên thai đi tới, dưới lầu bị cảnh sát che không vào được. Ít nói nhà ngươi có tới hay không, không đến ta treo. Lý Vệ Đông thì càng buồn bực, Hạ Nhược Băng tiểu hài không hiểu chuyện thì cũng thôi, Trầm Lâm làm sao cũng như thế ai tham gia trò vui. Lẽ nào đây là cảnh sát thói quen nghề nghiệp? Phẫn nộ nói, ngươi tại bực kia đừng có chạy lung tung, ta tại cửa tiểu khu, này liền quá khứ. Lý Vệ Đông ở chính là lầu số 6, cùng số 14 lâu Tả hướng về cách Đĩnh Viễn. Đi tới bên kia mới nhìn đến, quả nhiên dừng mấy chiếc xe cảnh sát, hồng lam đèn hiệu cảnh sát xoạt xoạt lóe, khiến người ta không tự chủ căng thẳng thần kinh. Dưới lầu đã kéo ra khỏi đường cảnh giới, rất nhiều chuyện tốt cư dân đều vây quanh ở nơi nào xem trò vui. Lý Vệ Đông đỉnh phiền tham gia trò vui, không may hai cái nha đầu thật giống đều rất yêu thích. Ở trong đám người không tốn sức chút nào tìm được cái đầu cao gầy Hạ Nhược Băng, nha đầu này xuyên chính là một cái ngưu tử con sóc, mặt trên một cái tiểu tờ sợ, càng ngày càng sấn ra gợi cảm mười phần eo thon nhỏ cùng thẳng tắp thon dài chân. Lý Vệ Đông đi tới thời điểm, có hai cái dáng vẻ lưu manh giá hỏa đang không có ý tốt vây quanh nàng chuyện, Lý Vệ Đông trực tiếp đi tới Hạ Nhược Băng bên người, lạnh lùng nhìn hai người kia. Hai người kia cũng là 20 ra mặt, một cái vẫn thế thanh thấm thấm mới tự hào trong thả ra cái loại này đầu trọc. Tuy rằng đều là ở tại một cái trong tiểu khu, thế nhưng Lý Vệ Đông bình thường đến trường đi sớm về trễ, cùng hộ gia đình cơ bản cũng không nhận ra, vì lẽ đó hai người này thấy hắn không chút nào né tránh ánh mắt, không khỏi thẹn quá thành giận. Cái kia đầu chọc đứng ở Lý Vệ Đông trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nói: "Yêu à, còn gả con ba hải vẫn rất hành à, con mẹ nó ngươi xem ta làm gì, muốn chết ni có phải hay không?" Đối với loại này vô dụng tên côn đồ các ké, Lý Vệ Đông đều lười với hắn phí lời, một tay bắt được cổ tay của hắn hướng ra phía ngoài một đảo, theo đầu gối như tia chớp đánh vào hắn đang hạ. Không nói đến trang bị thuộc tính thêm được, nay trận Lý Vệ Đông không có chuyện gì liền luyện tập nhị thúc dạy cho hắn bộ kia La Hán quyền cùng tiểu bắt, đã rất có vài phần hòa hợp, loại này hỗn hôn há là đối thủ của hắn. A một tiếng liền không lưng đi xuống, nếu như không phải Lý Vệ Đông hạ thủ lưu tình mới dùng hai phần lực, phòng trừng kẻ này 89 phần 10 muốn đoạn tử tuyệt tôn. Còn lại cái kia ngây ra một lúc, theo liền dương nhanh múa vút muốn hướng về xung lên. Lý Vệ Đông nhàn nhạt nói câu, nghe nói qua xa khẩu khu Long Ca sao? Câu nói này vẫn đúng là dễ sử dụng, đứa kia dưới chân tựa như mọc ra dễ tựa như dừng lại. Mà ăn xẹp cái kia càng là trong lòng sợ hãi, dòm Lý Vệ Đông ra tay liền không giống người bình thường, nhắc lại lên Long Ca, không khỏi hắn không tin. Phiên trực cảnh sát có cái trùng bên này hô một câu, làm gì đó các ngươi. Cái kia chịu đòn hôn hôn nội và nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, chúng ta đùa giỡn. Xem cũng không dám xem Lý Vệ Đông một mắt, để đồng bạn đỡ dầm gì đi. Hạ Nhược Băng một thoáng nhảy đến Lý Vệ Đông bên người, ôm cánh tay của hắn hưng phấn nói, hai cái khốn kiếp, nghi chiếm lao nương tiện nghi, đều tại này loanh quanh hơn nửa ngày rồi. Ta liền biết ngươi vừa đến, chuẩn giúp ta hả giận. Ha ha. Đáng đời. Mẹ nhà nó, cảm tình ngươi gọi ta tới, chính là làm cái này a. Lý Vệ Đông phiền muộn trợn tròn mắt, nói, nhiều xuyên điểm hội nhiệt từ ngươi a. Vốn là đủ dễ thấy, vẫn mặc ít như vậy, bị sắc lang xô sảng cũng xứng đáng, lại có thêm việc này ngươi xem ta quản mặc kệ ngươi. Ngươi là ta cận vệ a, ngươi mặc kệ ai quản. Hạ Nhược Băng rất là trâu bỏ dương lên cằm, tiếp lấy lại vui cười nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta xuyên bộ dáng này rất gợi cảm a. Nếu là có người khác ăn ta đậu hũ, ngươi lẽ nào cam lòng a. Nàng bộ ngực tuy rằng cùng Diêu Vi cùng Trầm Lâm so với nhỏ hơn một chút, nhưng là dù sao cũng đến phát dục tuổi tác, cái dạng này ôm Lý Vệ Đông cánh tay, thịt vô cùng thẳng a thẳng a. Lý Vệ Đông lại không thể ngăn chặn nghĩ tới vừa nãy tại trong rạp chiếu bóng sở Diêu Vi dáng vẻ, vội vã chứa đào điện thoại di động tránh ra, vừa nói, Lâm Lâm tả đi tới đã bao lâu, làm sao còn không hạ xuống? Hạ Nhược Băng bĩu môi nói, Đức Hạnh, chỉ lo ta hội bất lịch sự người tựa như, vừa nãy cảnh sát đã đem thi thể khiêng xuống tới, Lâm Lâm tả phòng chừng cũng nhanh hạ xuống đi. Lý Vệ Đông lúc này mới chú ý tới, có một ít cảnh sát đã chuẩn bị muốn đi, trong đó một cái thật giống như là cái đầu ăn mặc y phục thường, đang theo hai tên thủ hạ nói gì đó. Lý Vệ Đông tỉ mỉ ngưng thần, dễ dàng chóng vánh liền đem thanh âm của bọn hắn thu vào trong tai. Tiểu Trương, hộ gia đình thăm viếng kết quả gì? Đâu, thời gian khá là khẩn, nhà này lâu các gia đình thăm viếng gần như 1/6. Thế nhưng bước đầu bức ảnh chỉ nhận, người chết hẳn không phải là nhà này lâu các gia đình, tất cả mọi người nhất trí phản ánh chưa từng thấy qua cái này nữ. Ân. Mở rộng bài tra phạm vi, không chỉ là số 14 lâu, toàn bộ tiểu khu đều phải đi phòng đến, nhất định phải cẩn thận, không thể xuất hiện để sót. Mặt khác người chết còn khá là trẻ đẹp đẽ, không bài trừ là ngành dịch vụ khả năng, đối với gần đây vốn là nhân khẩu mất tích, cùng với một ít chỗ ăn chơi đều muốn nghiêm mật bài tra, mau chóng điều tra rõ người chết thân phận. Dành thời gian, để mảnh cảnh hiệp đồng, nhân thủ không đủ lời của trước tiên từ hai tổ điều hai người lại đây.